ta mời ngươi ăn cơm. Tô Thi Vận trừng hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Sở Dương. Ngày thường đều là người khác chủ động mời nàng ăn cơm, xem Sở Dương như vậy để cho nàng mời khách ăn cơm vẫn là một lần đầu. Ta cứu mạng ngươi, không phải ngươi mời chẳng lẽ còn là ta mời à? Ngươi mặc dù cứu mạng ta, nhưng là ta nhưng mà trả tiền, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Ách, ngươi nói thật có lý, vậy xem ở ngươi để cho ta kiếm nhiều tiền như vậy phân thượng, ta mời ngươi ăn cơm đi. Cái này còn kém không nhiều. Mời ta ăn cái gì? Cùng ta đi thôi, đến lúc đó ngươi thì biết. Không khỏi không thừa nhận, trải qua chuyện mới vừa rồi, Tô Thi Vận đối Sở Dương cái nhìn và thái độ thay đổi không thiếu, sự quan hệ giữa hai người kéo gần lại rất nhiều, không giống như trước nữa như vậy lạnh nhạt. Rất nhanh, Sở Dương liền dẫn Tô Thi Vận đi tới bên bờ một cái quầy ăn vặt. Nhỏ loa bên trong truyền tới tiếp địa khí thét to, bùi băng, lạnh tôm, chua cay hồng, đậu hũ lan. Ngươi rồi mời ta ăn cái này. Nhìn trước mắt quầy ăn vặt, Tô Thi Vận một mặt kinh ngạc. Người đàn ông khác muốn mời nàng ăn cơm đều là nhà hàng mắc tiền, cái này ngược lại là thật có thể tỉnh, trực tiếp mang nàng đi tới quầy ăn vặt. Có được ngươi ăn cũng không tệ. Lão bản, bùi băng, lạnh tôm chua, cay hồng, đậu hũ lan tất cả tới một chén. Sở Dương đi đến bên cạnh nhỏ bàn ăn, đặt mông ngồi xuống, sau đó đưa mắt rơi vào Tô Thi Vận trên mình. Alo, ngươi có ăn hay không? Những thứ này vừa vặn ăn, mới vừa ta không có điểm ngươi. Vậy ta ăn một chén bùi băng chứ? Tô Thi Vận do dự một tí nói. Một chén bùi băng. Ta mời khách, ngươi xem thường ai đó? Lão bản, cho nàng ăn bài trên, mỗi dạng cũng tới một chén. Đừng, ta không ăn hết lãng phí. Yên tâm, ta bảo đảm ngươi ăn xong rồi không đủ. Lão bản, giữ ta nói ăn bài. Được. Lão bản là một vị hòa ái người phụ nữ trung niên, nghe được Sở Dương bọn họ đối thoại nhịn không được bật cười. Rất nhanh, bọn họ điểm ăn vặt liền được bưng lên liền bàn, Sở Dương chính là miệng to ăn một miếng lớn. Ngược lại là Tô Thi Vận mặt lộ do dự, chậm chạp không có ra tay. Thank you Tô Thị tập đoàn người trưởng đà, nàng ra vào đều là mắc tiền ơi, xem cái loại này ven đường ăn vặt nàng có thể chưa từng hưởng qua. Thấy vậy, lão bản không khỏi được mỉm cười cười một tiếng, mở miệng nói: "Cô nương, ngươi liền yên tâm ăn đi, nguyên liệu nấu ăn đều là chính ta gây ra, tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Hơn nữa mùi vị cùng ngươi ăn rồi những cái kia nhà hàng tuyệt đối không giống nhau nha." Nghe được lão bản lời nói, Tô Thi Vận lúc này mới cầm muỗng lên nếm thử một miếng lạnh tôm. "Ừ, vật này ăn ngon thật." Lạnh tôm vừa vào miệng, nàng ánh mắt liền sáng lên, vậy chân nhắn hương vị ngọt ngào khẩu vị liền ở miệng nàng bên trong lan tràn. Đây là nàng trước kia từ chưa từng có thể nghiệm, căn bản là không dừng được. Rất nhanh, nàng liền đem một chén nguội tôm ăn xong, ngay sau đó đưa mắt rơi vào trước mắt trưng bày bùi băng, chua cay hồng, đậu hũ lan phía trên, cầm muỗng lên nếm thử. Cho dù là từ trước đến giờ kén ăn nàng không thừa nhận cũng không được, những thứ này thật sự là ăn ngon. Rất nhanh, liền bị nàng ăn xong, để cho nàng mặt đầy do ý chưa hết. Mới vừa là ai nói một chén không ăn hết? Như thế nào? Còn muốn không nếu lại tới điểm? Thấy vậy, Sở Dương cười trêu ghẹo mới nói: "Không, không không tới, không ăn được. Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua xem ngày hôm nay như thế nhiều." Nghe vậy, Tô Thi Vận gò má ửng đỏ, khoát tay lia lịa. "Đây chính là ngươi nói, cũng đừng ở sau lưng nói ta mời khách, không để cho ngươi ăn no tới." Sở Dương cười trả tiền, liền cùng Tô Thi Vận rời đi. "Chờ một tí." Khi đi đến một nhà cơ quan từ thiện lúc đó, Sở Dương ngừng lại. "Làm gì?" Tô Thi Vận không hiểu hỏi. Sở Dương không trả lời, mà là đem trong túi tất cả tiền móc ra, cũng góp đi ra ngoài. "Cái này?" Hắn cử động làm được Tô Thi Vận ngẩn ngơ, tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy kinh ngạc. Cái này mời nàng ăn cơm đều là ở quầy ăn vặt, để cho Tô Thi Vận cảm thấy hắn vừa nhỏ khí lại keo kiệt. Nhưng mà hiện tại, Sở Dương lại một đầu đem tất cả tiền cho góp đi ra ngoài. Lần này liền lật đổ Tô Thi Vận đối Sở Dương biết rõ và định nghĩa, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy kinh ngạc cùng giật mình. Chẳng lẽ mình vẫn luôn hiểu lầm hắn? "Đi thôi." Sở Dương cũng không có để ý Tô Thi Vận phản ứng, cười trả lời. Tô Thi Vận lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị rời đi, nàng điện thoại di động lại vang lên. Là thư ký của nàng gọi điện thoại tới. "Được, ta biết, được. Ta lập tức trở về công ty." Cúp điện thoại, Tô Thi Vận xoay đầu lại hướng trước Sở Dương nói, "Ta công ty có chút việc cần ta lập tức trở về tới xử lý, ngươi đánh như thế nào coi là?" "Ta nhàn rỗi vậy không có chuyện gì. Nếu không đi công ty ngươi xem." Sở Dương tính dò xét hỏi. Làm Sở Dương kinh ngạc là Tô Thi Vận lại không có cự tuyệt. "Được, vậy chúng ta lập tức lên đường." Chương 115, người phụ nữ này, mệnh không dài. Nửa tiếng sau, Tô Thi Vận mang Sở Dương đi tới nàng công ty, Tô Thị tập đoàn. Có lẽ là Tô Thi Vận đối phái nam không có quá lớn hảo cảm duyên cớ, cùng nhau đi tới, Sở Dương phát hiện gặp phải gần như toàn là phụ nữ. Thậm chí liền cửa bảo an đều là tư thế vai hùng hiên ngang giải ngũ nữ binh, để cho Sở Dương lần cảm thấy kinh ngạc, ban đầu hắn cũng còn lấy vì mình đi tới nước nữ nhi. Dẫu sao, đây không khỏi cũng quá có đặc sắc. Lập tức, Sở Dương không nhịn được tò mò hỏi: "Tô tiểu thư, con đường đi tới này chúng ta gặp phải tất cả đều là nữ nhân viên, chẳng lẽ công ty các ngươi không có nam nhân viên?" "Cũng không phải là không có nam nhân viên, chỉ là tương đối thiếu mà thôi, hơn nữa bọn họ phụ trách cương vị phần lớn là nghiên cứu, sinh con cùng với hậu cần các loại công việc, cho nên mới rất ít gặp phải." Tô Thi Vận trả lời để cho Sở Dương một mặt không biết làm sao và cười khổ. Sở Dương suy đoán, hơn phân nửa là bởi vì nàng bệnh tình hơn nữa nàng đối người đàn ông thành kiến và bài xích, cho nên mới đưa đến nàng công ty nhân viên hướng âm thịnh Dương suy đang phát triển. Hắn ánh mắt quét bốn phía, phát hiện rất nhiều nữ nhân viên cũng đang len lén đánh giá mình, trong mắt lộ ra tò mò, thậm chí còn có ẩn nút sâu đậm dục vọng cùng nóng bỏng, để cho Sở Dương không nhịn được dùng mình một cái. Loại cảm giác này giống như là mình rơi vào bản di động, gặp được một đám con nhện tinh, hận không được đem mình hút hết echo. Đồng thời, Sở Dương nội tâm đối công ty này rộng lớn nữ những đồng bào tràn đầy sâu đậm đồng tình. Nhìn các nàng một chút mỗi một người đều bị đói được cùng cái gì tựa như. thấy ta giống như là gặp được thịt đường tăng như nhau, hận không được lên tới cắn lên hai miệng. Sở Dương cảm giác được mình phải đứng ra vì rộng lớn nữ đồng bào ân ái lên tiếng. Tô tiểu thư, ngươi công ty như vậy nhân viên kết cấu không thể được. Có câu nói trai gái phối hợp, làm việc không mệt, ngươi như vậy nữ nhiều năm thiếu, âm thịnh dương suy, cứ thế mãi phát triển tiếp không chỉ có sẽ để cho phong thủy của nơi này bị ảnh hưởng to lớn, đồng thời còn sẽ đối với công ty tương lai phát triển và nhân viên thể sắc và tinh thần bất lợi. Huống chi hôm nay quốc gia đều ở đây phổ biến ba thai chính sách, làm một nhà nổi tiếng xí nghiệp, chúng ta được nâng cao giác ngộ, đi theo chính sách đi, đối chính sách của quốc gia nhiều hơn chống đỡ mới được. Nghe vậy, Tô Thi Vận dừng chân một cái, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Nàng vẫn luôn đối người công ty mình nhân viên kết cấu rất là hài lòng, lấy không có quá nhiều nam nhân viên mà tự hào, vẫn là lần đầu tiên nghe được Sở Dương như vậy lời bàn. Ý ngươi là ta công ty bây giờ phát triển thật không tốt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất được không? Sở Dương liếc Tô Thi Vận một mắt. Người ghét người đàn ông, bài xích người đàn ông, không cần người đàn ông, nhưng là cũng không đại biểu người khác vậy cùng ngươi như nhau hả? Lập tức, hắn đem mình cảm nhận được nói ra, ngươi có biết hay không ta đến công ty ngươi lúc tới dạng gì cảm thụ? Ta đi nơi này một trạm, các nàng từng cái thấy ta giống như là thấy thịt đường tăng như nhau, thật không được nhào lên cắn lên hai miệng. Ngươi xem ngươi, đều đưa các nàng cho đói thành cái dạng gì? Nghe được hắn lời nói, không thiếu nữ nhân viên đều là không nhịn được che miệng cười trộm, còn có trên mặt cũng hiện lên đóa đóa đỏ ửng, lén lén đánh giá Sở Dương. Người đàn ông này nói chuyện thật đúng là rất có ý tứ, mấu chốt nhất đúng vậy còn dám đứng ra thay các nàng phát sinh, hướng Tô tổng để ý gặp. Chỉ bất quá, vì sao trước kia không ở công ty thấy qua, chẳng lẽ là mới tới? Tại sao ta không ngươi nói loại cảm giác này? Tô Thi Vận cau mày, một mặt nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi cũng không phải là người đàn ông, dĩ nhiên không có ta loại cảm giác này. Còn như là thật là giả, ta giúp ngươi hỏi một chút các nàng không thì phải. Không đợi Tô Thi Vận trả lời, Sở Dương liền đưa mắt rơi vào bốn phía nữ nhân viên trên mình, lớn tiếng hỏi. Các người đẹp, đều nhìn lại ha ha, hỏi các ngươi một cái vấn đề, các ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Soái. Đám người do dự một tí, hai miệng đồng thanh trả lời. Trước mắt người đàn ông này cái đầu cao gầy, vóc người lại đẹp, nhất là giữa trán vậy cổ anh khí, rất phù hợp bọn hắn thẩm mỹ, đúng là rất đẹp trai. Ngươi xem, liền ta xấu như vậy người, các nàng cũng cảm thấy ta rất tuấn tú, nói ta là rất đẹp trai, ngươi là đem các nàng đói được thật lợi hại à? Chẳng lẽ cái này còn không thể nói rõ cái gì không? Sở Dương hai tay chia ra, mặt đầy bất đắc dĩ hướng về phía Tô Thi Vận nói. Lạc lạc hả? Ngông ngông ngỗng. Nhìn hắn thời khắc này hình dáng, nghe được hắn mà nói, bốn phía các nữ nhân viên cũng không nhịn được nữa, vào thời khắc này bật cười lên. Tô tổng mang về người đàn ông này thật sự là quá thú vị. Cái này rõ ràng lớn lên còn rất đẹp trai, lại vì bọn hắn cuộc sống hạnh phúc vào thời khắc này từ hắc liền đứng lên. Ngươi xem, nếu như ngày hôm nay không có ta, các nàng có thể cười được vui vẻ như vậy sao? Ngày thường, ngươi thấy các nàng như vậy cười qua sao? Cho nên, trong lúc nói chuyện, Sở Dương lại là vào thời khắc này đưa tay ra đem tóc vuốt thành một cái đầu trải ngược, cảm dương lên, trên mặt viết đầy ngạo nghễ. Đây chính là người đàn ông mị lực, đây chính là người đàn ông tầm quan trọng. Ngông ngông ngỗng. Hắn hành động này chọc cười được hiện trường các nữ nhân viên cười càng vui vẻ hơn. Sở Dương hai tay đi xuống đè một cái, cười đùa hiện trường đổi được an tĩnh lại. Hu hu. Mọi người trước đừng cười, ta hỏi mọi người một cái vấn đề ha ha. Vấn đề gì? Mọi người đều là một mặt tò mò nhìn. Nếu như, ta là nói nếu như, các ngươi Tô tổng cho các ngươi khen thưởng một cái xem ta như vậy. Ừ. Đẹp trai bạn trai, vậy các ngươi hiệu suất làm việc và công trạng có thể lại nâng cao sao? Có thể. Đám người cười trả lời. Xinh đẹp trả lời. Mọi người lời nói mới vừa là gầm, Sở Dương đem bàn tay chụp được kẻ gian vang. Bất quá, thật đáng tiếc, cứ việc ta rất muốn làm các ngươi bạn trai, nhưng là lý trí nói cho ta không thể. Bởi vì các ngươi có rất nhiều cái, mà ta chỉ có một cái. Nếu như chân ta đạp hơn chiếc thuyền, ta muốn, các ngươi có thể sẽ đánh chết ta. Sở Dương lời nói này phối hợp hắn diễn dịch, làm được hiện trường các nữ nhân viên cười được ngã nghiêng ngã ngửa, nội tâm kiểm chế lại là quét một cái sạch. Cho dù là ở công ty xưa nay nghiêm khắc Tô Thi Vận vậy cũng không nhịn được cười theo. Cái này thật sự là quá trêu chọc. Không khỏi không thừa nhận, đi qua tên lời ồn ào, bên trong phòng làm việc không khí đúng là đổi được sung sướng vung lòng không thiếu, không có trước đây ngột ngạt và kiềm chế. Có lẽ, công ty thật hẳn cân nhắc một chút hơn chiêu một ít nam đồng nghiệp. Thấy bầu không khí bị mang động lực, Sở Dương chính là đưa mắt rơi vào Tô Thi Vận trên mình. Nếu ta chỉ có một cái, như vậy, hiện tại cao nhất biện pháp là cái gì? Vậy cũng chỉ có mời các ngươi Tô tổng cho ngươi hơn chiêu một ít nam đồng nghiệp. Ta phỏng đoán lấy các ngươi Tô tổng ánh mắt, muốn vào nam đồng nghiệp khẳng định so với ta có tài hoa, so ta xoái. Như vậy tương đối, các ngươi hiệu suất làm việc, công trạng cái gì mới có thể tăng lên nữa một đoạn lớn, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Đám người cao giọng trả lời. Tô tổng, ngươi xem vì công ty phát triển, vì rộng lớn nữa những đồng bào hạnh phúc, chúng ta là không phải nên hơn chiêu điểm nam đồng nghiệp đi vào. Theo Sở Dương lời nói rơi xuống, tất cả người đều là đưa mắt rơi vào Tô Thi Vận trên mình. Đi qua Sở Dương cái này ngắn gọn biểu đạt và phân tích, Tô Thi Vận đã đem công ty vấn đề thấy rất rõ ràng. Lập tức, nàng vung tay lên, không chút do dự nói: "Thưa ký văn, thông báo bộ nhân viên, an bài tuyển người." "Hửng? Tô Hát Dệ ạ, Tô tổng và thuế." Nghe được Tô Thi Vận trả lời, hiện trường mọi người đều là cao hứng được hét dầm lên. Các nàng tương lai hoàn cảnh làm việc và không khí rốt cuộc có thể thay đổi một chút. Giờ khắc này, các nàng đối Sở Dương vừa là cảm kích lại là sùng bái. Người đàn ông này đúng là quá hài hước, quá phong cách riêng. Dễ dàng như thế liền giúp các nàng giải quyết khốn khổ đã lâu vấn đề khó khăn, để cho Tô Thi Vận thay đổi chủ ý. Cho dù là Tô Thi Vận thư ký vậy cũng không nhịn được nhìn nhiều Sở Dương hai mắt. Phải biết, đối với chuyện này họp hội đồng quản trị cũng nhiều lần nói qua đề nghị, nhưng mà Tô Thi Vận nhưng mà một câu nói cũng không có nghe lọt qua. Nhìn đám người vui mừng hình dáng, Tô Thi vận động lòng người cười một tiếng, mang Sở Dương đi nàng phòng làm việc ngồi xuống. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi, may mà ngươi mới có thể để cho ta thấy rõ ràng công ty hiện giai đoạn vấn đề, kịp thời làm ra điều chỉnh. Tô Thi vận nhìn Sở Dương, một mặt chân thành mở miệng. Nàng không nghĩ tới cái này người đàn ông lần đầu tiên tới nàng công ty sinh liền chỉ ra công ty kết cấu vấn đề và thai hoàng ẩm, hơn nữa để cho nàng xem được như vậy trực quan, còn để cho nàng đón nhận đề nghị. Phải biết, những người khác nói với nàng đều là chút lời khen tặng, ví dụ như cái gì có đặc sắc, quản lý có cách vân vân. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, ngày khác mời ta ăn cơm. Sở Dương bưng lên thư ký văn là nàng pha trà nếm một cái, cười nói, cái này Lư Sơn mây mù trà không tệ, thơm dịu ngọt, hiểu được vô cùng, nếu như ngâm thời điểm có thể dùng tới cùng linh lộ, hơn nữa, không nghĩ tới một mình ngươi bác sĩ, không chỉ có thể đánh, hơn nữa còn sẽ thưởng thức trà. Nghe vậy, Tô Thi vận trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Dương ở trà đạo trên còn có không thấp thành tựu, có thể đối cái ly này trà cho ra như vậy chính xác lời bình. Phải biết, ở trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể tinh thông trà đạo người có thể nói là ít chi lại càng ít. Mà trà đạo thường thường đại biểu một người cảnh giới, phẩm chất và tu dưỡng. Trước mắt người đàn ông này cùng nàng ngày thường gặp phải những cái kia người tầm thường đúng là không giống nhau. Đều là chút kỹ năng căn bản thôi, không đáng giá để ra. Sở Dương nhấp một miếng trà, không nhanh không chậm trả lời. Thành tựu quốc chi lợi nhận, máu rồng bộ đội đặc chủng đội trưởng, hắn từng chu bơi thế giới tất cả nước, thi hành các loại các dạng cao nhiệm vụ khó khăn, vậy từng nằm vùng nhà giàu có, di động thế giới tất cả đại tài phiệt quyền quý tới giữa, nắm giữ kỹ năng có thể nói toàn năng, đại hạ truyền thống tám nhã chẳng qua là trụ cột nhất kỹ năng thôi. Cốc cốc cốc. Tô Thi vận đang muốn mở miệng, thanh thúy gõ cửa lại vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một đạo ôn nhu như nước, hấp dẫn luyện chuyển bóng đẹp đi vào. Nàng giữ lại một đầu tự nhiên khí cái cổ tóc ngắn, có một tấm ôn nhu vui vẻ gò má, linh lung thích thú vóc người bị một bộ tu thân tiểu tây trang bọc, phối hợp trên người nàng vậy cổ nồng đậm thư hương khí chất, có thể nói là nhân gian khó khăn được. Nàng tên là Hạ Tử Yên, Tô Thi vận bạn gái thân, một vị nổi tiếng tiểu thuyết gia. Tử Yên, ngươi lúc nào từ nước ngoài trở về? Nhìn đi tới Hạ Tử Yên, Tô Thi vận tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng xông tới cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Buổi sáng mới trở về, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho nên cũng chưa có thông báo ngươi. Hạ Tử Yên cười lên càng phát càng ôn nhu vui vẻ, cho người cảm giác thoải mái tới cực điểm. Ngươi nha, thật là, thân thể khôi phục được thế nào? Tô Thi vận ôm nàng vậy eo thon chi, cười hỏi. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Hạ Tử Yên không câu chấp cười một tiếng, ngay sau đó đưa mắt rơi ở bên cạnh Sở Dương trên mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dẫu sao, nàng rất rõ ràng Tô Thi vận tình huống, cho tới nay căn bản không thấy được nàng cùng phái nam tiếp xúc và lui tới. Bây giờ thấy nàng phòng làm việc nhiều hơn tới một người đàn ông, không thể nghi ngờ rất là giật mình. Vị này là bạn trai ngươi? Hạ Tử Yên tính dò xét hỏi. Nói bậy gì đấy, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết. Tô Thi vận trợn mắt nhìn nàng một mắt, ngay sau đó giới thiệu, hắn là ba ta bọn họ cho ta mời tư nhân bác sĩ. À, vậy nhìn dáng dấp các ngươi sống chung được cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Hạ Tử Yên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó đi nhanh đến Sở Dương trước mặt tự nhiên hào phóng đưa bàn tay ra. Thiên sinh, ngươi tốt, ta kêu Hạ Tử Yên, là Thi vận bạn gái thân. Hạ tiểu thư, ngươi tốt, ta kêu Sở Dương, là một danh bác sĩ. Sở Dương rất lịch sự đứng dậy, đưa tay ra cùng Hạ Tử Yên nắm tay nhau. Chỉ là, mới vừa cùng tay nàng vừa tiếp xúc, Sở Dương chân mày liền không nhịn được nhíu lại, trong mắt lóe lên ngưng trọng ánh sáng. Người phụ nữ này, mệnh không dài. Chương 116, người đẹp nhà văn. Hạ Tử Yên cũng không có chú ý tới Sở Dương ánh mắt biến hóa, đang muốn rút bàn tay về, nhưng phát hiện Sở Dương không chỉ không có buông ra ý, ngược lại cầm càng chặt hơn. Cái này vô lễ cử động để cho Hạ Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, thay vào đó là lạnh như băng và ẩn núp sâu đậm chán ghét. Ở nàng nhìn lại, Sở Dương hành động này thật sự là quá mức thất lễ. Nhìn rất ánh mặt trời thoải mái một người, lại nhân cơ hội đối hắn chấm mút, sàm sỡ nàng. Người như vậy, nàng trước kia không phải chưa bao giờ gặp, nhưng là người trước mắt này, nhưng mà Tô Thi vận ba mẹ cho hắn tìm tư nhân bác sĩ. Nàng chân thực không rõ ràng lấy Thi vận ba mẹ ánh mắt làm sao sẽ cho nàng mời như vậy một cái tư nhân bác sĩ. Nguyên bản bởi vì Tô Thi vận duyên cớ, hơn nữa Sở Dương bề ngoài, nàng đối Sở Dương còn có vẻ hảo cảm, giờ phút này nàng trong lòng vậy vẻ hảo cảm có thể nói là không còn gì vô tổn. Nàng lại lần nữa thử một tí muốn rút bàn tay về, nhưng phát hiện Sở Dương vẫn không có buông tay nàng ý sau. Lập tức, sắc mặt nàng khó coi mở miệng. Sở bác sĩ, phiền thoái mời ngươi buông tay ta. Nghe vậy, Tô Thi vận vậy phát hiện Sở Dương cùng Hạ Tử Yên tới giữa khác thường. Gặp hắn nắm Hạ Tử Yên tay chậm chạp không buông ra sau đó, có thể nói là tức giận không thôi. Tên khốn kiếp này lại thừa dịp cơ khai du, thật sự là hạ lưu vô sỉ. Nguyên bản nàng còn lấy là Sở Dương là cái chánh nhân quân tử, cùng những người khác không giống nhau, không nghĩ tới hắn cùng những cái kia người đàn ông túi không có gì khác biệt. Đây không thể nghi ngờ là để cho Tô Thi vận trong lòng đối Sở Dương thất vọng cực kỳ. Lập tức, nàng nghiêm nghị mở miệng nói: "Sở Dương, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, mau mở Tử Yên buông tay." Nhưng mà, Sở Dương chẳng những không có buông Hạ Tử Yên tay, ngược lại đưa ra một cái tay khác khoác lên nàng mạch đập, cẩn thận cảm thụ. Hạ Tử Yên và Tô Thi vận cũng không biết Sở Dương là ở trần mạch chữa bệnh, hoàn toàn đem hắn hành động này coi thành là chấm mút lưu manh bừa bỡn, trong lòng có thể nói là nổi cơn giận dữ. "Khốn kiếp, ngươi mau buông ra ta. Ngươi mắc bệnh nghiêm trọng, nếu như ngươi không muốn chết, đừng động." Hạ Tử Yên sắc mặt khó khăn xem, đang muốn dùng sức vùng vẫy, Sở Dương không cho kháng cự thanh âm lại vang lên, làm nàng động tác cứng đờ. Sở Dương càng là nhân cơ hội vén lên nàng ống tay áo, lộ ra nàng trắng như tuyết cánh tay thon dài. Nhìn cánh tay nàng vị trí hai nơi bắt mắt kia mắt, Sở Dương không nhịn được nhíu mày. Tô Thi vận đối phái nam vốn là nhạy cảm và bài xích, Sở Dương hoàn toàn đem Tô Thi vận chọc giận, để cho nàng tức giận không thôi, nắm lên bên cạnh bình hoa liền hướng Sở Dương đầu đập tới. nàng cảm giác được mình trước hoàn toàn liền bị Sở Dương lừa. Cái này chính là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, một cái hèn hạ vô sỉ tên háo sắc. Cho ta buông ra Tử Yên, người tên lưu manh này. Toàn thân tim là Hạ Tử Yên chẩn đoán bệnh tình Sở Dương. Căn bản là không có chú ý tới Tô Thi Vận cử động, tại chỗ bị bình hoa đập trúng đầu. Rắc rắc. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, giá trị không rẻ bình hoa ở Sở Dương trên đầu bể ra. Mảnh vỡ rơi xuống đầy đất, Sở Dương nhưng xem một người không có chuyện gì như nhau, vẫn không có buông Hạ Tử Yên ý. Tô Thi Vận ngẩn ra một chút, đang muốn lại lần nữa động thủ, Sở Dương nhưng vào thời khắc này buông lòng Hạ Tử Yên, quay đầu lại. Nhìn cầm bể tan cành bình hoa Tô Thi Vận, nhìn vậy tức giận Hạ Tử Yên, Sở Dương một mặt bất đắc dĩ nói: "Tô tiểu thư, phản ứng của ngươi có thể hay không đừng như thế kịch liệt. Mới vừa cùng Hạ tiểu thư lúc bắt tay ta phát hiện ở nàng tình trạng thân thể đặc biệt là gay go, loại chuyện này trước kia ta cũng không gặp phải, tò mò liền cho Hạ tiểu thư trần mạch, kiểm tra hạ, lấy này tới kiểm chứng ta bộ phận phỏng đoán. Đồ lưu manh, đến bây giờ còn đang nói dối, ngươi cho chúng ta trẻ con 3 tuổi tốt như vậy lừa gạt ta." Tô Thi Vận nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét. Sở Dương thở dài một cái, bất đắc dĩ nói: "Thật, ta lừa gạt các ngươi làm gì? Có cần không? Mới vừa ta thật chỉ là đối hạ bệnh tình của tiểu thư tương đối yêu kỳ, dẫu sao nàng mệnh không lâu vậy. Vậy mới vừa khoác nàng ống tay áo, bắt nàng." Tô Thi Vận còn muốn nói gì, lại bị Hạ Tử Yên cắt đứt: "Thi Vận, có lẽ chúng ta thật hiểu lầm Sở thầy thuốc." "Hiểu lầm hắn?" Tô Thi Vận không khỏi được sửng sốt một chút. "Đúng vậy, nếu hắn là một danh bác sĩ, như vậy có lẽ mới vừa nàng thật sự là ở là ta chẩn đoán." Hạ Tử Yên nhẹ khẽ gật đầu, trầm thấp mở miệng: "Sở Dương mới vừa nói để cho nàng nhiều một chút tín phục, dẫu sao nàng đích thực là một cái người sắp chết. Hắn mới vừa rõ ràng chính là ở nhân cơ hội ăn người đầu hũ." Tô Thi Vận xoay đầu lại một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương: "Ngươi nói mới vừa ngươi là ở là Tử Yên chẩn đoán đúng không? Vậy ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc bị bệnh gì, thân thể có cái gì không tốt?" Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào Hạ Tử Yên trên mình, một mặt thấy này nói: "Hạ tiểu thư, mới vừa ta có nhiều xúc phạm, xin hãy thứ lỗi. Nếu như ta không có chẩn đoán sai mà nói, ngươi hẳn bị mắc nghiêm trọng bệnh ung thư máu, hơn nữa ở trước đây không lâu tiến hành qua cấy xương tủy thuật chứ? Ngươi là làm sao biết?" Nghe vậy, Hạ Tử Yên con ngươi co rút lại, mắt đẹp bên trong viết đầy rung động, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Dương. Biết nàng bệnh tình người có thể nói là ít chi lại càng ít. Người đàn ông này mới vừa rồi chỉ là cùng nàng đơn giản nắm lấy tay, nắm tay nàng cổ tay, vén lên nàng ống tay áo nhìn một hồi, liền tinh chuẩn chẩn đoán được liền nàng bệnh tình. Đây không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Không chỉ là Hạ Tử Yên, bên cạnh Tô Thi Vận cũng đều bởi vì Sở Dương lời nói này mà thất kinh. Nàng dĩ nhiên là biết Hạ Tử Yên thân mắc bệnh ung thư máu sự việc, thậm chí nàng trước đây không lâu xuất ngoại chính là vì tiến một bước chữa trị. Nhưng mà, Sở Dương hắn là làm sao biết? Hắn trước kia căn bản cũng không biết Hạ Tử Yên. Chẳng lẽ nói, mới vừa mình thật hiểu lầm hắn? Hắn cũng không có chấm mút ăn đậu hũ, mà là thật ở thay Hạ Tử Yên chữa trị. Nghĩ tới đây, Tô Thi Vận túi đầu nhìn trong tay bể tan cành bình hoa, lộ vẻ được có chút không biết làm sao và xấu hổ. Dẫu sao, nàng nhưng mà đầu một lần oan uổng người. Hơn nữa, mới vừa nàng còn dùng bình hoa đập Sở Dương đầu. Cũng không biết, đập tổn thương đập đau hắn chưa. Giờ khắc này, Tô Thi Vận nhìn về phía Sở Dương ánh mắt nhất thời đổi được phức tạp, trong lòng lại là quấn quýt một phiến. Sở Dương cũng không để ý gì tới sẽ Tô Thi Vận, Hạ Tử Yên các nàng tâm tình của giờ khắc này, mà là tiếp tục mở miệng nói: "Từ mới vừa ta chẩn đoán tới xem, thấy xương tủy sau khi giải phẫu ngươi thân thể đã sinh ra bài dị phản ứng, hơn nữa bắt đầu tái phát, tình trạng đặc biệt là gay go, sợ rằng hạ bên trong đặc biệt bệnh viện bên kia đã không có sức chữa trị, mới để cho ngươi trở về nước chứ. Ngươi làm sao biết ta là ở Hạ Lợi đặc biệt bệnh viện tiến hành chữa trị?" Sở Dương nói lại lần nữa để cho Hạ Tử Yên giật mình một cái. Dẫu sao, đây chính là liền chính nàng cha mẹ cũng không có nói cho sự việc. Sở Dương nhìn một cái Hạ Tử Yên trên cánh tay kia mắt, trầm giọng mở miệng: "Ta là từ ngươi mạch tượng và hóa xạ trị thuốc suy đoán ra. Dẫu sao cờ AZT tế bào liệu pháp trước mắt chỉ có bên kia mới có sử dụng tư cách. Loại này liệu pháp có thể nhanh chóng thanh trừ trong cơ thể tế bào ung thư, nhưng rất đáng tiếc, nó đối ngươi mất hiệu lực. Đối phương có thể thông qua tiếp xúc ngắn ngủi liền tinh chuẩn chẩn đoán được nàng bệnh tình, hơn nữa nói ra nàng tiếp thụ qua trị liệu bệnh viện và sử dụng qua thuốc, có thể nói là để cho Hạ Tử Yên vừa là rung động, lại là bội phục." Giờ khắc này, Hạ Tử Yên nhìn về phía Sở Dương ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông này tuyệt đối là nàng gặp được thần kỳ nhất bác sĩ. Nàng tựa như thấy được cầu hy vọng sống. Lập tức, nàng mặt đầy hãy náy về phía Sở Dương túi người chào nói xin lỗi nói: "Sở tiên sinh, thật xin lỗi. Mới vừa là ta cùng Thi Vận hiểu là ngươi, xin ngươi hãy không nên để ở trong lòng." "Sở Dương, thật sự là xin lỗi, ta ở không biết chuyện dưới tình huống hiểu là ngươi. Đầu ngươi không có sao chứ?" Tô Thi Vận cuốn quýt cầm trong tay bể tan cành bình hoa mất hết tùng giác, mặt đầy hãy náy mở miệng: "Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, đầu ta có thể muốn so với ngươi bình hoa đáng tiền, không như vậy dễ dàng xấu xa." "T." Sở Dương cười trêu ghẹo mới nói: "Chỉ là, đến phía sau hắn không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Dẫu sao, Tô Thi Vận mới vừa vậy một tí nhưng mà một chút cũng không có lưu tình. Còn nói không có sao. Người xem. Trên đầu cũng gù lên, thanh một khối. Tô Thi Vận nhìn Sở Dương trên đầu khua lên bao, trên mặt ấy náy nồng hơn. Không có chuyện gì, chúng ta chữa trị một tí liền tốt. Sở Dương cười đưa tay ra đi bị thương vị trí xoa xoa. Đợi hắn buông tay ra lúc đó, Tô Thi Vận và Hạ Tử Yên các nàng ngạc nhiên phát hiện, Sở Dương gù trên đầu lại tiêu tán, máu ứ động một khối cũng không thấy. Cái này. Đây không khỏi vậy quá thần kỳ. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ta căn bản cũng không khả năng tin tưởng. Tô Thi Vận và Hạ Tử Yên đều là trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn Sở Dương. Hu hu, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, các ngươi không cần kinh hãi như thế quái vật nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt của các nàng, Sở Dương ho khan hai tiếng, cười nói. Tô Thi Vận và Hạ Tử Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Như là nghĩ tới điều gì, Tô Thi Vận một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tử Yên. "Tử Yên, ngươi không phải nói ngươi bệnh tình cũng không đáng ngại liền à? Có thể mới vừa Sở Dương vì sao nói? Ta chỉ là không muốn ngươi lo âu, mới nói láo, nào biết bị Sở bác sĩ cho vật trần. Ta cũng không nghĩ tới vậy hiệu quả đặc biệt thuốc lại sẽ đối với ta không dùng, sợ rằng đây chính là mạng ta đi, ta hiện tại đã thấy ra, có thể sống một ngày là một ngày." Đối mặt Tô Thi Vận hỏi, Hạ Tử Yên nhưng là một mặt tự nhiên nói, "Sở Dương, ngươi nếu có thể chẩn đoán được tới Tử Yên bệnh tình, liền nhất định có trị liệu phương pháp, có đúng hay không?" Tô Thi Vận một mặt tạm đạm, như là nghĩ tới điều gì, nàng đem ánh mắt nóng bỏng rơi vào Sở Dương trên mình. Nếu như nàng không có tiến hành thả hóa học trị liệu cùng với hậu kỳ cấy xương tủy mà nói, như vậy ta đích xác có thể đủ chữa khỏi. Còn như hiện tại, lời nói đến cuối cùng, Sở Dương không nhịn được lắc đầu một cái. Tại sao chưa đi đến được thả hóa học trị liệu và cấy xương tủy lúc có thể trị, hiện tại nhưng lại không trị được? Tô Thi Vận một mặt không hiểu hỏi. Hạ Tử Yên trong mắt nhưng thoáng qua một chút tạm đạm. Bởi vì đi qua thả hóa học trị liệu sau đó, thân thể ăn quá nhiều xạ tuyến và sinh hóa thuốc, đưa đến trong cơ thể tế bào hình thái cùng cũng sẽ ra bất quy tắc thay đổi, có rất nhiều nhân tố không ổn định, đồng thời nàng trước đây không lâu còn trải qua cấy xương tủy, sử dụng qua cờ AGLT tế bào liệu pháp, cái này đưa đến nàng tình huống thân thể càng phát ra phức tạp và gây go, chữa trị độ khó thành tăng lên gấp bội. Dựa theo trước mắt Hạ tiểu thư tình huống thân thể, sợ rằng chỉ có còn lại không tới 6 tháng thời gian. Sở Dương xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Hạ Tử Yên trên mình, trầm ngâm chốc lát nói, "Cái này..." Như vậy trả lời để cho Tô Thi Vận khó mà tiếp nhận. Ngược lại là Hạ Tử Yên khá là tự nhiên muốn Sở Dương nói cảm ơn, bất kể như thế nào. Tóm lại ngày hôm nay ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, Sở bác sĩ để cho người phi tâm. Ta lúc ấy cũng là tạm thời tò mò. Không nên xách chuyện này. Sở Dương đắng mở miệng cười, ta một hồi còn có việc, liền cáo từ trước, hai ngươi từ từ trò chuyện. Vậy được. Sở bác sĩ, ngươi đi thong thả. Hạ Tử Yên và Tô Thi Vận gật đầu một cái. Như là nghĩ tới điều gì, đi tới cửa Sở Dương ngừng lại. Đúng rồi. Ta mới vừa nghĩ đến một cái toát thuốc, nếu như Hạ tiểu thư tin lời của ta, có thể hốt thuốc tới thử nghiệm một tí. Chương 117, Hoa Đà Kim Vương. Sở bác sĩ, có thật không? Thật là thật cảm ơn ngươi. Sở Dương lời nói để cho Hạ Tử Yên và Tô Thi Vận có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Chớ vội cảm ơn ta, dẫu sao ta cũng không dám bảo đảm nó hữu hiệu, hơn nữa dược liệu vậy không tốt lắm tìm. Sở Dương đi trở về phòng làm việc, ở trên ghế salon ngồi xuống, phiền toái cầm trương giấy và bút tới, ta cho ngươi viết phương thuốc. Cho. Lập tức, Tô Thi Vận nhanh chóng là hắn tìm tới giấy và bút. Là tả. Sở Dương viết thoăn thoắt, nước chảy mây trôi ở màu trắng trên giấy tuyên thành đem phương thuốc lành lặn viết ra. Vậy rồng bay phượng múa, mũi nhọn lộ ra tiểu chữ để cho người trước mắt sáng lên, tựa như tập thư pháp đại thành đại văn hào, chỉ trích phương thủ, hiện ra hết hào khí, để cho Tô Thi Vận và Hạ Tử Yên ngạc nhiên vô cùng, khen ngợi liền liền. Các nàng không nhớ đến một người chữ có thể viết được tốt như vậy có ý cảnh, sáp nhập vào tinh thần. Dựa theo phương thuốc hốt thuốc, mỗi thang thuốc đau khổ trước cần dùng sáng sớm lộ ngâm, sau đó lửa lớn đau khổ 15 phút sau đổi dùng lửa nhỏ đau khổ nửa tiếng, phương có thể uống. Mỗi ngày 3 lần, dùng thuốc 1 tuần sau nếu có chuyển biến tốt, nhớ tìm ta tiến hành đến tiếp sau này chữa trị. Sở Dương đem phương thuốc giao đến Hạ Tử Yên trong tay, dặn dò. Vậy nếu như không có hiệu quả đâu? Tô Thi Vận không nhịn được hỏi. Các ngươi vẫn là hy vọng nó mới có thể có hiệu quả đi. Sở Dương nhàn nhạt đáp lại. Hắn đang muốn rời đi, Hạ Tử Yên nhưng gọi lại hắn, "Sở bác sĩ, chờ một tí. Cái này là của ngài tiền khám." Trong lúc nói chuyện, Hạ Tử Yên từ trong sách tay móc ra một sấp thật dày tiền giấy. "Ngươi là Tô tiểu thư bằng hữu, lần đầu xem trận, không thu tiền." Sở Dương nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó tự nhiên vừa rời đi, để lại cho Hạ Tử Yên bọn họ một cái thon dài cao thâm hình bóng. Đợi đến Sở Dương sau khi rời đi, Hạ Tử Yên không nhịn được kéo Tô Thi Vận tay, tò mò hỏi: "Thi Vận, Tô ba bọn họ rốt cuộc từ nơi nào cho ngươi tìm được như vậy một cái thần kỳ bác sĩ?" Từ Sở Dương có thể ung dung nói ra nàng bệnh tình lúc đó, nàng cũng đã bị Sở Dương y thuật nơi thật sâu khuất phục. Hắn là ta hàng xóm, trước đã cứu ba của ta mệnh. Một phen tiếp xúc sau đó, bọn họ cảm thấy Sở bác sĩ không tệ, muốn giới thiệu ta cùng hắn coi mắt, ta không vui, liền nói ra bệnh tình của mình, ta vốn cho là ba mẹ ta bọn họ sẽ buông tha, nào biết bọn họ đem Sở bác sĩ mời tới xem bệnh cho ta. Nói thật, ta cũng là ngày hôm nay mới tránh thức tiếp xúc hắn, nguyên vốn cho là hắn là người tham tiền quỷ, nào biết ngày hôm nay ta ở bờ sông giải sầu, đụng phải liền mấy cái đồ lưu manh quấy rầy. Tô Thi Vận do dự một tí, giải thích nổi lên chuyện đi qua. Hai người ở bờ sông đều có thể gặp được, hơn nữa Sở bác sĩ còn tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Đây cũng quá lãng mạn liền đi, theo ta xem, các ngươi đây là trời cao chú định duyên phận. Hơn nữa vậy Sở bác sĩ lớn lên thật đẹp trai, người cũng không tệ lắm. Ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội thật tốt chắc chắn. Nghe xong Tô Thi Vận giải thích, Hạ Tử Yên cặp mắt sáng lên, cười nói, nếu là các ngươi kia tự nhiên, ta cho các ngươi viết một bản câu chuyện tình yêu. Đi ngươi, ta bệnh này ngươi cũng không phải không biết. Ta hiện tại đều đã buông tha chữa trị, đáp ứng Sở bác sĩ chữa bệnh hoàn toàn là vì đối phó ba mẹ ta, không để cho bọn họ bận tâm. Tô Thi Vận liếc Hạ Tử Yên một mắt, tức giận nói, có lẽ chính ngươi cũng không có chú ý tới, ngươi bệnh tình nhưng mà giảm bớt không thiếu. Giảm bớt? Không sai, trước kia ngươi thấy bất kỳ người đàn ông cũng chán ghét và bài xích, vậy ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi bây giờ thấy Sở bác sĩ còn chán ghét bài xích sao? Dĩ nhiên, ngươi không biết ta đặc biệt ghét hắn, nếu không cũng sẽ không bình hoa kia đập đầu hắn. Được rồi, mới vừa là ai hỏi người ta, đầu ngươi không có sao chứ? Tử Yên, ngươi rời đi Tô thị tập đoàn, Sở Dương đang chuẩn bị lái xe đi Tần Băng Tuyết công ty xem, điện thoại di động hắn nhưng vào thời khắc này vang lên. Là Đại Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng Tề Vi Quốc gọi điện thoại tới, hẹn hắn một hồi trong tầm mắt Giang Trà Lâu gặp mặt. Cúp điện thoại, Sở Dương liền mở BMW nút chạy thẳng tới vọng Giang Trà Lâu. Làm hắn đến nơi này thời điểm, Thế Vi Quốc bọn họ còn chưa tới. Sở Dương đặt một cái phòng riêng, gọi một ly hồ tây long tỉnh ngồi ở cửa sổ trông về phía xa lăn lăn Tô Giang, thưởng thức cái này như sóng tràn bờ cảnh đẹp. Cũng không lâu lắm, Tề Vi Quốc mang Trương Trọng Nguyên, Hạ Thiên Vẫn và Thiên Hải Y Vương Lục Viễn ba người đi tới liền phòng riêng. Bọn họ đều là giới y học tiền bối, Sở Dương vội vàng đứng dậy nên đón. Tề lão, Trương lão, Hạng lão, Lục lão, mau mời ngồi. Vốn là chúng ta đám này lão gia suy nghĩ là tới chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tới trước. Tề Vi Quốc cười trả lời. An duyên niên đích thọ đan sau đó, hắn cả người tinh thần đầu mười phần, đi bộ cũng lanh lẹ quá nhiều, để cho Trương Trọng Nguyên và Hạng Thiên Vẫn, Lục Viễn ba người đều là đặc biệt là hâm mộ. Ta là văn bối, các ngươi đều là tiền bối, chỗ nào có để cho các ngươi chờ ta đạo lý? Cho nên vừa nhận được điện thoại ta liền chạy đến. Sở Dương theo thứ tự mời bốn vị tiền bối ngồi xuống, hơn nữa gọi tới phục vụ viên, "Tề lão, quán trà này là trà tuyệt đối chính tông, các ngươi muốn uống chút gì không?" "Ngươi nha, cùng chúng ta còn như thế khách khí. Ta xem ngươi cái này hồ tây long tỉnh không tệ, cho chúng ta lên cái này là tốt." Sở Dương cái này khiêm tốn lễ phép thái độ để cho Trương Trọng Nguyên bọn họ âm thầm gật đầu, Tề lão cũng là mở miệng cười. Ở một hồi hàn huyên sau đó, Tề lão nói ra ý đồ, "A Dương, hôm nay hẹn ngươi đi ra chứ là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chúng ta nơi này có một bộ không trọn vẹn phương thuốc, mấy người chúng ta lão gia nghiên cứu nhiều năm, suy nghĩ nát óc cũng không có đem nó muốn đi ra bổ toàn, muốn mời ngươi xem có thể hay không nghĩ cách đem nó bổ toàn." Trong lúc nói chuyện, Tề lão để cho Trương Trọng Nguyên rẻ đặt đem phương thuốc lấy ra. Cũng không biết phương thuốc này trải qua nhiều ít năm tháng đánh vào, tờ giấy đã hoàn toàn ố vàng, chữ phía trên thể lại là áp dụng chính là niên đại lâu đời lối chữ lệ, có thể nói là viết ẩu thêm phiêu dật. Đồng thời bởi vì lịch sử quá mức lâu đời, tiểu chữ còn lộ vẻ được có chút mơ hồ, phương thuốc vị trí giữa bị đốt ra một cái lỗ thủng to, cho nên mới không lành lặn. Vật này vừa thấy liền không phải là phàm vật, đủ để bỏ vào lịch sử nhà bảo tàng để cho người xem. Hiển nhiên, vì có thể để cho Sở Dương tinh chuẩn suy đoán ra ở giữa thiếu dược liệu tên chữ, Tề Vi Quốc bọn họ đem nguyên bản cũng mang ra ngoài. Phương thuốc này lại là thần y hoa đà bản chính. Cẩn thận đánh giá cái này tấm toát thuốc, Sở Dương trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đích xác là hắn lưu lại bản chính. Chúng ta đem nó lấy tên là Hoa Đà Kim Phương. Gặp Sở Dương có thể một cái nói ra lai lịch của nó, Trương Trọng Nguyên, Lục Viễn bọn họ nhìn nhau, đều là có thể thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Phải biết, năm đó bọn họ đạt được tờ này không chọn vẹn phương thuốc sau nhưng mà mời nổi rất nhiều tất cả giới chuyên gia liên hiệp thảo luận giám định mới cho ra cái kết luận này. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Sở Dương rốt cuộc có như thế nào uyên bác kiến thức và căn cơ mới có thể một mắt cho ra cái kết luận này. Tề lão, có thể nói một chút các ngươi đối cái này Hoa Đà Kim Phương nghiên cứu sao? Sở Dương nhìn trước mắt Hoa Đà Kim Phương, Sở Dương trong mắt cơ trí ánh sáng lóe lên, trầm giọng nói. Trương Trọng Nguyên đem một phần nghiên cứu văn kiện đưa tới Sở Dương trong tay trước mặt. Bởi vì phương thuốc quá mức rất xưa, chữ viết đã mơ hồ duyên cớ, chúng ta hao tốn thời gian rất dài mới đưa những thứ này chữ viết sửa sang lại. Dựa theo chúng ta suy đoán cái này phương thuốc hẳn là do 18 vị thuốc tạo thành, trong đó 16 vị thuốc đều bị chúng ta sửa sang lại bổ toàn, hôm nay chỉ còn lại ở giữa thiếu sót 2 vị thuốc. Sở Dương cẩn thận nhìn trước mặt văn kiện, trong đầu nhiều tin tức ở phun trào. Đợi đến hắn đem tư liệu nhìn xong, lâm vào rất dài yên lặng và suy tư. Tề Vi Quốc bọn họ ai vậy không nói gì, đều là lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn cho ra kết luận và trả lời. Một lát sau, Sở Dương ngẩng đầu lên, trầm giọng trả lời. Tề lão, ta nghĩ, ta hẳn đã đem phương thuốc bổ toàn. Cái gì? Bổ toàn? Thiệt hay giả? Sở Dương, ngươi không có nói đùa với chúng ta. Sở Dương nói đem Tề Vi Quốc, Trương Trọng Nguyên, Lục Viễn bọn họ bốn người đều là sợ hết hồn. Bọn họ hao tốn như vậy nhiều thời gian nghiên cứu cũng không có thể đem cái này Hoa Đà Kim Phương bổ toàn, kết quả Sở Dương vẹn vẹn chỉ xài không tới nửa giờ liền nói cho bọn họ bổ toàn. Mấy vị đều là tiền bối, ta lớn hơn nữa lá gan cũng không dám cùng các người làm trò đùa ạ. Sở Dương một mặt tự tin trả lời. Vậy ngươi nói cho chúng ta thiếu hai vị thuốc là cái gì? Tề Vi Quốc bọn họ một mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Dương, không kịp chờ đợi hỏi. Tề lão, cho tới nay các ngươi có thể là bị nói gạt. Phương thuốc này thiếu vẹn vẹn chỉ là một vị thuốc, mà không phải là hai vị thuốc. Sở Dương trầm giọng trả lời. Không phải hai vị thuốc, mà là một vị thuốc. Điều này sao có thể? Sở Dương nói không thể nghi ngờ là để cho Tề Vi Quốc bọn họ lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Dựa theo phía trên xếp bản và kiểu chữ lớn nhỏ, thiếu sót bộ phận rõ ràng là hai vị thuốc mới đúng, thế nào lại là một mặt? Sở Dương mỉm cười cười một tiếng, chỉ phương thuốc không lành lặn bộ phận bên bờ giải thích. Mặc dù dựa theo phía trên xếp bản, phương thuốc không chọn vẹn diện tích xác thực hẳn là viết xuống hai vị thuốc, nhưng là các người xem cái này thiếu sót bên bờ vị trí, nơi này có mực lập lại sức dấu vết. Nếu như bình thường viết, khẳng định sẽ không xuất hiện lập lại sức dấu vết, cái này thuyết minh đối phương đang viết phương thuốc này thời điểm rất có thể không cẩn thận viết sai một vị thuốc, đối phương ở phát hiện tự viết sai rồi sau liền đem nó sức, vì vậy ở bên cạnh lần nữa viết lên ngoài ra một vị thuốc. Cho nên, cái này tấm toa thuốc trên thực tế là do 17 vị thuốc tạo thành, cũng không phải là các ngươi nói 18 vị, cho nên chỉ là thiếu một mặt. Nghe vậy, Tề Vi Quốc bọn họ đều là ánh mắt nóng bỏng phương thuốc, càng cẩn thận tra xem, càng cảm thấy Sở Dương nói có lý, ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên. Đây cũng không phải là không có ngươi nói cái loại này có thể. Sở Dương nếm một cái hồ tây long tỉnh, cười trả lời. Như vậy, hiện tại các ngươi có thể lần nữa thử nghiệm đi bổ toàn cái này Hoa Đà Kim Phương. Lấy các vị y thuật thành tựu chắc hẳn nên không khó. Nhưng mà, Sở Dương thoại phương mới là gầm, Trương Trọng Nguyên liền không kịp chờ đợi nói. Ai nha, thằng nhóc ngươi liền đừng ở chỗ này vòng vo, nếu ngươi cũng bổ đi ra, nhanh chóng cho chúng ta công bố câu trả lời ạ. Hắn bị cái này Hoa Đà Kim Phương hành hạ được ngày đêm khó ngủ, cũng không muốn lại tiếp tục dày vò đi xuống. Chính là thằng nhóc ngươi liền đừng làm khổ nữa chúng ta bộ xương già này. Thế Vi Quốc bọn họ cũng là ha ha cười lớn nói. Thấy vậy, Sở Dương vậy không thừa nước đục thả câu nữa mà là trầm giọng mở miệng. Theo ta ý kiến, Hoa Đả Kim Phương thiếu mùi thuốc này hẳn là ô đầu. Ô đầu? Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Phải biết, ô đầu nhưng mà có chứa kịch độc, ăn sẽ chết người. Chương 118, Quốc y bái phục. Không sai, chính là ô đầu. Sở Dương một mặt chắc chắn trả lời. Tề Vi Quốc các người không nói gì, mà là ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Hoa Đả Kim Phương, lâm vào rất dài suy tư. Hay hả? Ha ha. Hay lắm. Một giây kế tiếp, bọn họ như là nghĩ rõ ràng liền cái gì, chợt vỗ đùi, than thở mở miệng. Bọn họ mỗi một cái đều là giới y học làm sống lại đá, là cái này phiến lĩnh vực người dẫn đường, có thâm hậu cách nhìn và dược lý nghiên cứu, rất nhanh liền rõ ràng liền Sở Dương nói ô đầu mùi thuốc này diệu dụng. Đúng là, ô đầu bên trong ẩn chứa ô đầu. Kiềm có kịch độc, có thể ăn người chết, nhưng là ở nơi này Hoa Đả Kim Phương bên trong cái khác dược liệu lẫn nhau dưới tác dụng, cái này ô đầu. Kiềm nhưng trở thành chữa bệnh thuốc hay, có thể nói là thần kỳ và phần, huyền diệu cực kỳ. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều là đổi được đặc sắc. Vẫn đối với Sở Dương y thuật có hoài nghi cùng tò mò Trương Trọng Nguyên, Hạ Thiên vẫn hai người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy nồng nặc thưởng thức và thán phục. Bọn họ đối cái này Hoa Đả Kim Phương nghiên cứu nhiều năm, vẫn luôn không tiến triển chút nào, cho rằng là kém hai vị thuốc. Nhưng mà, Sở Dương vẹn vẹn chỉ xài không tới nửa tiếng liền giải quyết khốn khổ bọn họ nhiều năm vấn đề khó khăn, cải tránh phán đoán của bọn họ. Phần này căn cơ có thể nói là thâm hậu và phần, xa ở bọn họ bên trên. Tề Vi Quốc đem hắn gọi là tương lai hy vọng, một chút cũng không quá đáng. Cho dù là bên cạnh Thiên Hải Y Vương Lục Viễn cũng đúng Sở Dương tán thưởng và phần, thán phục vô cùng. Mặc dù là Trương Trọng Nguyên bọn họ đối Hoa Đả Kim Phương nghiên cứu định luận có sai lầm, cho rằng là kém hai vị thuốc mới có thể bổ toàn, đưa đến bọn họ một mực đi hai vị thuốc phương hướng đi suy tính nghĩ cách bổ toàn cái này Hoa Đả Kim Phương. Nhưng lập tức liền chỉ là kém một vị thuốc, hắn vậy xa xa không thể nào xem Sở Dương như nhau ở trong thời gian ngắn như vậy đem kém mùi thuốc này cho bổ toàn đi ra. Cái này đủ để thuyết minh Sở Dương đối với y đạo hiểu và công lực cũng xa ở trên hắn. Lập tức, Lục Viễn không nhịn được thán phục nói: "Thật là anh hùng xuất thiếu niên à. Hiện tại ta rốt cuộc rõ ràng vì sao lão Tề nói ngươi là trung y tương lai hy vọng." Đem ngươi đặt trước là nhiệm kỳ kế hội trưởng người thừa kế. Phần này năng lực đúng là trước nơi không gặp, làm người ta thán phục. Lục lão, ngài quá khen. Các ngài chỉ là ban đầu bị nói gạt, nghiên cứu sai rồi phương hướng, dẫu sao hai vị thuốc và một vị thuốc suy tính phương diện và khó dễ trình độ hoàn toàn không cùng, nếu như các ngươi biết ban đầu còn kém một vị thuốc mà nói, chắc hẳn sớm đã đem đan phương bổ toàn. Sở Dương vội vàng đáp lại. Ngươi có thể cân nhắc đến đối mới có khả năng viết sai một vị thuốc có đồ đổi tình huống, cuối cùng xác định chỉ kém một vị thuốc. Chỉ là phần này kín đáo tâm tư liền không phải chúng ta những thứ này lão đầu tử có thể so, càng vì sao? Cho dù là chỉ kém một vị thuốc, chúng ta cũng không khả năng xem ngươi như nhau ở đây sao trong thời gian ngắn đem hắn bổ toàn đi ra. Thật là hậu sinh khả úy ạ. Nếu như trẻ tuổi đồng lứa trung y môn có thể có ngươi 10% thực lực, vậy trung y vì sao lo không có tương lai? Lục Viễn cười nói. Đúng vậy. Thằng nhóc ngươi coi như đừng ở chỗ này khiêm nhường, ngươi phần này tiêu chuẩn đừng nói trẻ tuổi đồng lứa không người có thể so sánh, coi như là đặt ở đời chúng ta cũng khó tìm đối thủ ạ. Có thể thấy như vậy ưu tú ngươi, chúng ta chuyến này Thiên Hải chuyến đi cũng coi là không uổng chuyến này. Trương Trọng Nguyên và Hạng Thiên vẫn cũng là mặt đầy cảm khái nói. Sau đó bọn họ ánh mắt rơi vào Tề Vi Quốc trên mình, thần sát phức tạp nói: "Lão Tề, vẫn là ngươi lão này ánh mắt đặc biệt à? Ha ha, các ngươi bây giờ biết ta ánh mắt đặc biệt. Các ngươi trước nói thế nào ta tới, ta nhớ hình như là nói ta mắt mở, hồ đồ hết sức đúng không?" Nghe được lời của bọn họ, Tề Vi Quốc trong lòng buồn rầu quét một cái sạch, ha ha cười lớn nói: "Phải biết, tới nơi này gặp Sở Dương trước, đám người kia đối Sở Dương thực lực đều rất là hoài nghi. Các ngươi trước còn nói muốn khảo nghiệm một chút, vì thế, các ngươi ba cái lão già còn chuẩn bị đề thi, hiện tại còn muốn không muốn khảo nghiệm. Nếu như muốn liên đội vàng đem các ngươi chuẩn bị đề mục lấy ra cho Sở Dương xem. Nghe vậy, Trương Trọng Nguyên, Hạ Tiên vẫn bọn họ đều là không nhịn được hung hãn trợn mắt nhìn Tề Vi Quốc một mắt, không vui nói: "Xem cầm ngươi đắc ý được. Chúng ta lúc nào nói qua muốn khảo nghiệm Sở Dương, còn nói chúng ta chuẩn bị đề thi. Chúng ta có như vậy dỗi dánh sao? Hơn nữa, Sở Dương như thế ưu tú, mọi người quá rõ ràng, còn cần phải khảo nghiệm sao? Ngươi lão này cố ý gây xích mích chúng ta cùng Sở Dương quan hệ giữa đúng không?" Sau đó, bọn họ đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, mở miệng cười: "Tiểu Sở, Lão Tề lời nói kia ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng, hắn làm trò đùa tới. Hiện tại bọn họ đối Sở Dương nha, đó là càng xem càng thích. Còn nói không có. Đề thi ngay tại các ngươi trong túi, còn không nhanh chóng lấy ra." Tề Vi Quốc đưa tay hướng Trương Trọng Nguyên trong túi mò đi. "Đi đi đi, đi một bên, đừng ở chỗ này quấy rối." Trương Trọng Nguyên vội vàng đem hắn đi một bên đuổi. "Ha ha." Một màn này, ung dung vui sướng một màn để cho mọi người đều là không hẹn mà cùng cười lớn. Trải qua chuyện này, Sở Dương thực lực lấy được công nhận của tất cả mọi người. Tề Vi Quốc cũng là vào thời khắc này sấn nhiệt đã thiết nói: "Sở Dương, ta có là một muốn nhờ." Nghe nói như vậy, Sở Dương đầu đều lớn. Không cần Tề Vi Quốc mở miệng, Sở Dương cũng đã đoán được hắn muốn nói điều gì. Có thể hắn tổng không thể không để cho người nói chuyện chứ. Lập tức, hắn mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Tề lao có lời cứ nói đừng ngại. Ta đã tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện đã là hữu tâm vô lực, cho nên muốn mời ngươi đảm nhiệm Đại Hạ Trung Y Hiệp Hội hội trưởng." Tề Vi Quốc ánh mắt nhìn chăm chú Sở Dương, một mặt thành khẩn nói: "Lão Tề nói không sai. Nếu như do ngươi đảm nhiệm Đại Hạ Trung Y Hiệp Hội hội trưởng, Trung Y tương lai tất nhiên tiền đồ một phiến." Trương Trọng Nguyên, Hạ Thiên Vẫn, Lục Viễn bọn họ đều là tán đồng nói. Nghe được lời của bọn họ, nhìn bọn họ thành khẩn hình dáng, Sở Dương nhức đầu vô cùng, trong lòng đều là không biết làm sao. Nên tới sự việc, quả nhiên vẫn phải tới. có thể hắn đúng là chí không ở chỗ này, đối hội trưởng này chức vị không có nửa điểm hứng thú. Hắn thở dài một cái, một mặt trịnh trọng trả lời: "Tề lão, ta tuổi tác còn thấp, y thuật nông cạn, kiến thức có hạn, thật sự là khó khăn làm trách nhiệm nặng nề, hơn nữa ta chí không ở chỗ này, các ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi." Cái này, thấy Sở Dương một như thường lệ cự tuyệt, Tề Vi Quốc có thể nói là không biết làm sao và phần. Hắn còn muốn nói gì, lại bị Sở Dương cắt đứt: "Tề lão, đại hạ trung y hiệp hội người bên trong mới lớp lớp xuất hiện, đầm rồng hang hổ, tiền bối rất nhiều, mỗi một cái đều là danh gia, vinh dự đầy tưởng. Coi như là ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, những người khác sẽ đồng ý sao? Coi như là các ngươi ra sức dẹp nghị luận của mọi người, để cho ta lên làm hội trưởng, bọn họ sẽ phục tòng ta an bài và quản lý sao?" Câu trả lời nhất định là không thể. Để cho ta cái tên này không tác phẩm kinh điển tiểu tử chưa giáo máu đầu đảm nhiệm hội trưởng, vậy chỉ sẽ để cho hiệp hội chia năm xẻ bảy, trở thành một đám cắt rời rạc. Ngài nói đúng sao? Đối mặt Sở Dương câu hỏi, Tề Vi Quốc bọn họ tạm thời tới giữa đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Dẫu sao, Sở Dương nói được những thứ này đích xác là một vấn đề. Thấy Tề Vi Quốc bọn họ yên lặng, Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Tổng hợp lại, nếu như do ta đảm nhiệm hội trưởng, đối hiệp hội có thể nói là trăm hại mà không một lợi, cho nên xin Tề lão các ngươi bỏ đi cái ý nghĩ này. Hơn nữa, ngài dùng qua duyên niên lịch thọ đàn, hôm nay gừng càng già càng cay, tinh lực vô hạn, hoàn toàn không cần vội vã thối vị, người thừa kế kế tiếp có thể từ từ chọn mà." Nghe vậy, như là nghĩ tới điều gì, Tề Vi Quốc lại tán đồng gật đầu một cái: "Ngươi nói không sai, chuyện này đích xác là không gấp được, là ta nóng nội. Nếu ngươi không muốn đảm nhiệm hội trưởng này, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lão Tề, ngươi cái này..." Nghe được hắn lời nói, Trương Trọng Nguyên, Hạ Tiến Vẫn, Lục Viễn bọn họ đều là cả kinh. Đi qua một loạt tiếp xúc cùng rõ ràng, bọn họ đã hoàn toàn công nhận Sở Dương, cảm thấy do hắn đảm nhiệm hội trưởng tất nhiên có thể chấn hưng trung ý, để cho trung ý sáng lên nóng lên. Nhưng mà, Tề Vi Quốc tên này làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Không có để ý bọn họ, Tề Vi Quốc tiếp tục nói: "Bất quá, cuối cùng, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Tề Lao cứ nói đừng ngại. Thấy Tề Vi Quốc không miễn cưỡng nữa mình đảm nhiệm hội trưởng, Sở Dương có thể nói là hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần không phải đảm nhiệm hội trưởng, những thứ khác đều dễ thương lượng. Tề Vi Quốc trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Ta hy vọng ngươi có thể tham gia 3 tháng sau cử hành cả nước trung ý giải thi đấu." "Cả nước trung ý giải thi đấu?" Sở Dương trên mặt viết đầy nghi ngờ. Trương Trọng Nguyên, Hạ Thiên Vẫn, Lục Viễn bọn họ ba người nhưng là trước mắt sáng lên. Tề Vi Quốc cũng là vào thời khắc này mở miệng nói: "Không sai, ngươi có chỗ không biết, trước đây không lâu Hàn Quốc đối với nước ta chính thức phát ra trung ý khiêu chiến. Ngươi cũng biết, bọn họ một mực tự xưng là trung ý là bọn họ phát minh, khởi nguyên từ Hàn Y. Bọn họ lần này sở dĩ hướng nước ta phát ra khiêu chiến, chính là vì hướng toàn thế giới chứng minh. Nếu chúng ta không chấp nhận khiêu chiến, liền coi như là tự động nhận thua. Cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, hơn nữa vẫn không thể thua. Vì ứng đối lần này khiêu chiến, chúng ta liền chuẩn bị cử hành cả nước trung ý giải thi đấu đối với người mới tiến hành chọn, y thuật mạnh nhất 3 người đem đại biểu đại hạ tiếp nhận Hàn Quốc khiêu chiến. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia, là trung ý ra một phần lực." Nói xong, Tề Vi Quốc liền ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Dương. Nếu như Sở Dương có thể tham gia cả nước trung ý giải thi đấu, đoạt được hạng nhất vì nước mà chiến, đánh bại Hàn Quốc các lộ anh hùng hào kiệt, mang thắng lợi khải hoàn trở về. Đến lúc đó hắn lại đề nghị để cho Sở Dương đảm nhiệm đại hạ trung ý hiệp hội hội trưởng, lại có ai có thể phản đối? "Được, đến lúc đó ta sẽ ghi danh tham gia." Cuối cùng, Sở Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng Tề Vi Quốc thỉnh cầu. "Ha ha, được, ghi danh sự việc ngươi không cần bận tâm, chúng ta xử lý cho giỏi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đúng lúc tham gia thi đấu là được." Thấy Sở Dương đáp ứng, Tề Vi Quốc tâm tình thật tốt, sảng lãng cười lớn. Trương Trọng Nguyên, Hạ Thiên Vẫn, Lục Viễn trên mặt bọn họ vậy lộ ra nụ cười, rõ ràng liền Tề Vi Quốc dụng ý. Đám người tán gẫu một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Thiên Hải Y Vương Lục Viễn lại là kéo Sở Dương tay, mời hắn có rảnh rỗi đi trong nhà hắn ngồi. Mắt thấy bọn họ phải ngồi xe rời đi, Sở Dương như là nghĩ tới điều gì, gọi lại Lục Viễn. "Lục lão, xin dừng bước." "Tiểu Sở, thế nào? Còn có chuyện gì sao?" Lục Viễn dừng bước lại, một mặt tò mò nhìn hắn. "Lục lão, ngày hôm qua ngài đi được quá mau, ta quên đem phần này quả cảm ơn đưa cho ngài. Cái này cái duyên niên lịch thọ đan xin ngài nhất định phải nhận lấy." Sở Dương hơi làm trầm ngâm đem đã sớm chuẩn bị xong một quả duyên niên lịch thọ đan đưa tới Lục Viễn trước mặt. "Vật này chân quý và phần, tuyệt đối không được." Nhìn trước mắt duyên niên lịch thọ đan, Lục Viễn nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hắn nhưng mà gặp qua Tề Vi Quốc sau khi dùng công hiệu, biết vật này quý trọng và phần, có giá chợ đen. Sở Dương hôm nay cầm ra một viên tới đưa cho hắn, quả thực để cho hắn giật mình không thôi. Bên cạnh Trương Trọng Nguyên và Hạng Thiên vẫn nhìn nhau, dàn môi trên khuôn mặt chính là hiện ra vẻ cười khổ và không biết làm sao, đồng thời còn có thật sâu hâm mộ. Dẫu sao, hai người bọn họ duyên niên lịch thọ đan bị bọn họ làm dưỡng huyết hoàn đưa cho người khác. "Lục lão, có thể đưa cho ngài lễ, đây chính là ta vinh hạnh, dẫu sao ngài nhiều sống một ngày liền có thể cứu chữa hơn vị bệnh nhân. Cái này duyên niên lịch thọ đan ngài hãy thu đi, hy vọng ngài có thể tiếp tục là trung ý sáng lên nóng lên. Người thằng nhóc này, thật là biết nói chuyện. Vậy ta thu, nhớ có rảnh rỗi tới nhà ta ngồi một chút à?" Lục Viễn ha ha cười lớn nói. "Được, ngài yên tâm, ta có thời gian nhất định đi viếng thăm ngài. Vậy không có chuyện gì, ta liền đi trước." Sở Dương cười gật đầu, cùng Tề Vi Quốc bọn họ lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, Tề Vi Quốc do dự một tí đang muốn mở miệng, lại bị Trương Trọng Nguyên và Hạng Thiên vẫn ngăn lại. "Lão tể, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng chuyện này cưỡng cầu không được. Chúng chi Sở Dương đã đưa qua chúng ta một viên duyên niên lịch thọ đan. Cái này..." "Nhưng mà..." Tề Vi Quốc tràn đầy bất đắc dĩ nói. "Không nhưng gì cả, ngươi nếu như mở miệng, há chẳng phải là để cho người ta Sở Dương làm khó. Hai chúng ta cũng một bó to tuổi, có thể nhiều sống một ngày là một ngày.
Đúng vậy, xin thuốc chuyện này ngươi chớ nói lại nữa. Chương 119, tiểu tụy nữ thư ký đẹp. Cùng Tề Vi Quốc bọn họ sau khi chia tay, Sở Dương liền đi tới trăm tỷ dự nghiệp. Mới vừa đi ra thang máy, hắn liền cùng một đạo bị đồng phục bao gồm bóng đẹp đụng cái chân đấy. Thật sự là xin lỗi, ta không phải cố ý. Lương thư ký. Nhìn vậy túi thấp đầu nói xin lỗi đồng phục bóng đẹp, Sở Dương một mặt kinh ngạc vui mừng mở miệng. Sở Dương. Nghe vậy, Lương Vũ Hinh vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là, cái này vẻ ngạc nhiên mừng rỡ rất nhanh liền biến thành ảm đạm. Lương thư ký, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Mấy ngày không gặp, Sở Dương phát hiện Lương Vũ Hinh cả người tựa hồ tiểu tụy không được không thiếu. Ta chuẩn bị đi bộ nhân viên một chuyến. Lương Vũ Hinh do dự một tí trả lời. Đi bộ nhân viên làm gì? Sở Dương tò mò hỏi. Lương Vũ Hinh cúi đầu, theo bản năng cầm trong tay đơn từ chức giấu ở sau lưng. Cứ việc nàng động tác rất bí mật, nhưng như cũng bị Sở Dương xem ở trong mắt. Ngươi muốn từ chức? Ừ. Lương Vũ Hinh do dự một tí, gật đầu một cái. Tại sao? Ở công ty đợi không được há? Sở Dương không hiểu hỏi. Không phải. Tân tổng đối với ta rất là chiếu cố, lần này nghỉ việc là ta bởi vì người nguyên nhân. Lương Vũ Hinh thần sắc cảm đạm trả lời. Sở Dương còn muốn tuân hỏi chút gì, Lương Vũ Hinh nhưng mở miệng nói. Bộ nhân viên bên kia còn chờ ta. Ta đi trước. Nói xong, nàng liền vội vã đi vào thang máy. Nhìn vậy khép lại thang máy cửa, nghĩ đến Lương Vũ Hinh vậy tiểu tụy hình dáng, Sở Dương không nhịn được nhíu mày. Đoạn thời gian này sống chung, hắn đối Lương Vũ Hinh ấn tượng rất là không tệ. Hơn nữa, nếu như Lương Vũ Hinh nghỉ việc mà nói, như vậy Tần Băng Tuyết lượng công việc không thể nghi ngờ đem sẽ gia tăng, Sở Dương lo lắng nàng thân thể không chịu nổi. Lập tức, Sở Dương quyết định đi tìm Tần Băng Tuyết hỏi một tí Lương Vũ Hinh tạm rời công việc tình huống cụ thể. Đi vào phòng làm việc, Tần Băng Tuyết chính diện lộ vẻ lo lắng, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn bầu trời phương xa ngẩn người, hoàn toàn không có chú ý tới Sở Dương đi vào. Hu hu. Cho đến Sở Dương tiếng ho khan vang lên, Tha Phương mới hoàn hồn lại. Nhìn đến Sở Dương, trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ngươi làm sao tới? Ta rảnh rỗi được không có sao liền tới xem, ngươi sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, tựa hồ là gặp phải phiền toái. Sở Dương đi tới Tần Băng Tuyết bên người, ân cần hỏi. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, gật đầu một cái. Công ty đã thành công đem thẩm mỹ dưỡng nhan trà mở phát ra, hôm nay đang dùng thử điều chỉnh giai đoạn, tin tưởng không lâu sau nữa liền sẽ đẩy ra thành phẩm, phía sau còn có tuyên phát mở rộng đưa ra thị trường cùng một loạt sự việc, chính gặp người chặt thiếu. Có thể hết lần này tới lần khác lương thư ký ở nơi này thời kỳ đặc thù đưa ra từ trước. Phải biết, cái này một loạt công tác đại đa số đều là nàng phụ trách. Nàng đi lần này. À. Lời nói đến cuối cùng, Tần Băng Tuyết không nhịn được thở dài một hơi. Làm rất khá tốt lương thư ký vì sao phải nghỉ việc? Là bởi vì là tiền lương vấn đề hay là nguyên nhân khác? Sở Dương cau mày, nghi ngờ hỏi. Nàng cũng không có nói rõ, nhưng hơn phân nửa là bởi vì nhà nàng bên trong một ít chuyện tình. Từ trước đây không lâu nàng xin nghỉ sau khi trở lại, nàng cả người liền lộ vẻ được tiểu tụy rất nhiều, cả ngày mất hồn mất vía, đưa đến nàng không có biện pháp an tâm làm việc, vì công ty không bị ảnh hưởng, mới vừa đưa ra từ trước. Tần Băng Tuyết thở dài một cái nói, ta cùng lương thư ký cộng sự nhiều năm, nàng năng lực mọi người quá rõ ràng, giúp ta chia sẻ rất nhiều công tác. Nàng đi lần này, sợ rằng rất khó trong vòng thời gian ngắn tìm được người thích hợp. Ta là thật không muốn nàng rời đi hả? Vậy ngươi không giữ lại hả? Ta giữ lại, có thể là vô dụng, nàng cố ý phải đi. Đó là bởi vì ngươi không có từ ngọn nguồn trên đi giải quyết vấn đề, không bằng đem chuyện này giao cho ta xử lý. Giao cho ngươi, có thể được không? Tần Băng Tuyết một mặt hoài nghi nhìn hắn. Yên tâm đi, không ra ba ngày, ta bảo đảm trả lại cho một mình ngươi sức sống tràn đầy lương thư ký. Sở Dương thể thành khẩn bảo đảm nói. Nếu ngươi như thế tự tin, vậy chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Sở Dương gật đầu một cái, ở Tần Băng Tuyết phòng làm việc ngồi sau một lúc, liền đi tới Lương Vũ Hinh phòng làm việc. Lương Vũ Hinh nhìn qua rất là mệt mỏi, không ngừng áp, nhưng vẫn ở chỗ cũ trước bàn làm việc tụ tinh hội thần gõ bàn phím. Cho dù là Sở Dương đi tới sau lưng nàng cũng không từng chú ý tới phân nửa. Sở Dương ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, phát hiện Lương Vũ Hinh đang viết một việc làm giao tiếp sách. Phía trên không chỉ có rõ ràng ghi lại kế tiếp một loạt công tác kế hoạch, còn ghi chép Tần Băng Tuyết bình thời một ít thói quen cuộc sống vân vân. Chỉ cần có công việc này giao tiếp sách, thay thế nàng việc làm người vào tay liền dễ dàng rất nhiều, hơn nữa vậy sẽ không ảnh hưởng công ty bất kỳ độ tiến triển và công tác. Không khỏi không thừa nhận, nàng thái độ làm việc thật rất nghiêm túc phụ trách. Khó trách Tần Băng Tuyết sẽ không bỏ đi được, cái này cũng càng thêm kiên định Sở Dương đem Lương Vũ Hinh lưu lại tiếp tục công việc quyết tâm. Có một vị bí thư như vậy, Tần Băng Tuyết công tác không biết đem sẽ đỡ lo nhiều ít. Nhìn nàng tiểu tụy hình dáng, Sở Dương hơi làm trầm ngâm, lặng yên không một tiếng động bước lui ra phòng làm việc. Một tiếng sau, Sở Dương cầm một viên đen tủi lùi viên thuốc từ bên ngoài đi trở về. Đây là hắn mới vừa tiêu phí thời gian đi thị trường dược liệu mua chút dược liệu luyện chế dưỡng nhan đan. Nó không chỉ có thể tiêu tán mệt nhọc, tăng cường thể chất, ân cần săn sóc khí huyết, còn có nhắc tới dưỡng thần, thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan. Thấy Lương Vũ Hinh còn đang chuyên chú công tác, Sở Dương cũng không có quấy rầy, mà là đi tới một bên ngồi xuống. Một tiếng sau, Lương Vũ Hinh rốt cuộc đem trên tay công tác xử lý xong, to lớn cảm giác mệt mỏi tấn công tới, để cho nàng không nhịn được đánh một ngáp. Nàng đang chuẩn bị gục xuống bàn nghỉ ngơi chốc lát, nhưng thấy được ngồi ở đối diện đang một mặt nụ cười nhìn nàng Sở Dương. Sở Dương, ngươi đến đây lúc nào? Tới có một hồi, thấy ngươi đang làm việc liền không có quấy rầy. Sở Dương cười trả lời, ngay sau đó cầm trong tay dưỡng nguyên đan đưa tới Lương Vũ Hinh trước mặt, xem ngươi rất mệt mỏi, gần đây nhất định mệt là chứ. Đem viên đan dược này ăn vào đi thử một chút, có thể giúp ngươi xua tan mệt nhọc. Cảm ơn. Mặc dù không biết viên thuốc này có ích lợi gì, nhưng là Lương Vũ Hinh cũng không chần chờ, đem nó nuốt vào. Theo viên thuốc lối vào, Lương Vũ Hinh cảm giác trong cơ thể giống như có một cổ ấm áp năng lượng ở di động,
xua tan nàng mệt nhọc, cải thiện chức trạng hướng thân thể của nàng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lương Vũ Hinh liền cảm giác thân thể mệt nhọc quét một cái sạch, cả người tinh thần sáng láng, như có xài không hết khí lực. Không chỉ có như vậy, nàng cảm giác mình bởi vì mất ngủ thức khuya mà đổi được cảm đạm da thịt lần nữa đầy nổi lên sáng bóng, cả người có thể nói là vẻ mặt tỏa sáng. Sở Dương, ngươi mới vừa cho ta ăn là cái gì? Thiên đan sao? Nàng ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn Sở Dương. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới một quả nho nhỏ viên thuốc thậm chí có công hiệu cường đại như thế. Lương thư ký, ngươi cảm thấy ta là cầm cho ra tiên đan người sao? Vậy chẳng qua là ta luyện chế một hoàn thuốc thôi, nó tên là Dưỡng Nhan Đan. Sở Dương cười trả lời. Dưỡng Nhan Đan? Ngươi luyện chế? Lương Vũ Hinh trợn to hai mắt, ngây ngẩn nhìn Sở Dương. Mới vừa vậy thuốc thần kỳ lại là hắn luyện chế được. Như là nghĩ tới điều gì, nàng tiếp tục mở miệng nói, công ty kia nghiên cứu thẩm mỹ dưỡng nhan trà cũng là ngươi nghiên cứu ra được. Miễn cưỡng coi là vậy đi, chỉ bất quá nó là phổ thông yếu hóa bản, khẩu vị kém, hiệu quả vậy yếu đi rất nhiều. Sở Dương ngáp một cái, duỗi người, đưa mắt rơi vào Lương Vũ Hinh trên mình, tùy ý nói, ngươi muốn là thích, ta đo thân cho ngươi định chế một khoản.
Không, không,
không cần làm phiền. Lương Vũ Hinh thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay. Không phiền toái, qua hai ngày ta luyện chế xong mang tới công ty cho ngươi nếm thử một chút. Nghe được Sở Dương lời nói, Lương Vũ Hinh trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, thấp giọng nói, ta đã hướng bộ nhân viên trao tay liền thư từ chức, có thể qua hai ngày ta cũng không ở công ty. Ta nhìn ra được ngươi rất thích công việc này, có thể ngươi tại sao phải nghỉ việc? Sở Dương không hiểu nhìn nàng. Sở Dương, cảm ơn ngươi quan tâm và một phen ý tốt. Bất quá chuyện này ngươi vẫn là không nên hỏi.
Được rồi,
nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi. Gặp Lương Vũ Hinh không muốn nói nhiều, Sở Dương vậy không hỏi tới nữa, mà là cười hỏi, tối hôm nay có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, chúng ta bằng hữu một chàng, coi như là ta vì ngươi tiễn đường.
Được.
Lương Vũ Hinh do dự một tí, gật đầu một cái. Trạm vạng 7h, Hoàn Giang ngư phủ. Sau khi tan việc, Sở Dương liền dẫn Lương Vũ Hinh đến nơi này. Nhà này nhà ăn mùi vị coi như không tệ. Ngươi ăn nhiều một chút. Nhìn tràn đầy một bàn món, Sở Dương cười nói, chúng ta chỉ có hai người, ngươi điểm như thế nhiều món căn bản là không ăn hết, quá lãng phí. Chỗ này là Sở Dương trước thời hạn đặt trước, Lương Vũ Hinh căn bản cũng không biết hắn điểm như thế nhiều món. Lần đầu tiên mời ngươi ăn cơm, tổng không thể quá chế giễu. Vạn nhất ngày khác ngươi cùng người khác nói ta mời ngươi ăn cơm chỉ điểm hai cái món, ngươi cũng không ăn đầy đủ, vậy ta ha chẳng phải là bị người giễu cợt. Sở Dương cười trêu ghẹo mới nói, ngươi tên này, ta là người như vậy sao? Lương Vũ Hinh cười trả lời, ngươi tự nhiên không phải người như vậy, nhưng là vạn nhất bị người thấy được, vậy ta ha chẳng phải là giống vậy sẽ ở sau lưng bị người chê cười. Người ta biết nói, vậy Sở Dương thật đặc biệt hay hỏi, mời Lương Vũ Hinh như vậy đại mỹ nữ ăn cơm chỉ điểm hai cái món, đổi lại là ta cùng như vậy đại mỹ nữ ăn cơm, vậy khẳng định là điểm tràn đầy một bàn, không, ta tờ nờ giờ được tướng toàn bộ nhà ăn bao tới. Sở Dương lời nói này để cho Lương Vũ Hinh không nhịn được cười khanh khách, không khỏi không thừa nhận, cùng người đàn ông này chung một chỗ rất là ung dung vui vẻ. Lương Vũ Hinh, ngươi cái này đồ đê tiện, lại dám giấu chúng ta chỗ người. Ngay tại hai người trò chuyện được đang vui vẻ lúc đó, đầy áp thanh âm tức giận nhưng vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một vị quần áo lộng lẫy, nhìn qua hơi có mấy phần quý khí người phụ nữ trung niên mang căm giận ngút trời vào tới. Nàng tên là Tào Ngọc Liên, là Lương Vũ Hinh chồng trước mẫu thân, cũng là nàng đã từng là bà. Từ Tào Ngọc Liên đại nhi tử cháu ngộ năng sau khi chết, nàng liền cấm chỉ Lương Vũ Hinh cùng bất kỳ khác phái lui tới, đối nàng dùng mọi cách uy hiếp và gây khó khăn, cưỡng bách Lương Vũ Hinh sau này đi theo nàng vậy chí. Trứng tiểu nhi tử cháu đại ngốc, muốn nàng nối roi tông đường. Lương Vũ Hinh dẫu có chết không theo, len lén từ Tôn gia trốn thoát, đi tới thành phố Thiên Hải đi làm. Nhưng mà, Tôn gia cũng không có buông tha, mà là lợi dụng quan hệ khắp nơi hỏi thăm tìm. Gần đây Tôn gia lấy được liên quan tới Lương Vũ Hinh tin tức, vì vậy Tào Ngọc Liên tự mình mang người đi tới thành phố Thiên Hải phải đem Lương Vũ Hinh mang về. Đây cũng là Lương Vũ Hinh những ngày qua ngày càng tiểu tụy và từ chức nguyên nhân. Tào A Di, ngươi hiểu lầm, Sở Dương chỉ là. Nhìn đi tới Tào Ngọc Liên, Lương Vũ Hinh mặt liền biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, cấp vội vàng giải thích. Thiện nhân, cho ta im miệng. Nhưng mà, Lương Vũ Hinh còn chưa có nói xong, Tào Ngọc Liên trực tiếp một bạt hai phiến ở mặt nàng trên. Tào A Di, ngươi thật hiểu lầm. Chuyện cho tới bây giờ còn dám tranh cãi. Lương Vũ Hinh vừa muốn giải thích, Tào Ngọc Liên lại một cái tắt liền đi qua. Bá. Mắt thấy Tào Ngọc Liên bàn tay sắp rơi vào Lương Vũ Hinh trên mặt, một cái mạnh có lực bàn tay nhưng đem tay nàng vững vàng bắt. Thanh âm lạnh như băng từ Sở Dương trong miệng truyền ra. Vị này đại mụ, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng, không cần động thủ đánh người chứ? Chương 120, ác độc phụ nữ đánh đá. Đại mụ, chó má, ngươi con mắt kia xem ta xem bà bác. Nghe được Sở Dương đối mình gọi, Tào Ngọc Liên một mặt rất lạnh, trong mắt lóng lánh âm độc ánh sáng, nghiêm nghị mở miệng. Nhanh chóng buông tay, chó của ngươi móng cho ta bồng, nếu không ta muốn ngươi không ăn nổi bạc đi. Theo nàng lời nói rơi xuống, 7-8 tên thân hình cao lớn hộ vệ tràn tới, đem Sở Dương bọn họ trò vây quanh vòng tròn. Sở Dương, cái chuyện này không liên quan ngươi, ngươi trước buông ra Tào A Di. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, đang muốn mở miệng, Lương Vũ Hinh mặt đầy nóng nảy nhưng kéo hắn tay một mặt khẩn cầu nói, đây là nàng cùng Tôn gia tới giữa sự việc, nàng chẳng muốn đem Sở Dương bị liên lụy bị cuốn vào. Nhìn Lương Vũ Hinh vậy ánh mắt khẩn cầu, Sở Dương do dự một tí, buông lòng Tào Ngọc Liên tay. Tào A Di, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng ngươi Sở Dương chỉ là bạn bình thường. Lương Vũ Hinh chính là rất sợ Tào Ngọc Liên hiểu lầm, vội vàng đi tới bên cạnh nàng kéo tay nàng giải thích. Bạn bình thường? Ngươi coi bà trẻ con 3 tuổi mà đâu? Tào Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, chợt hất ra Lương Vũ Hinh tay, người đâu, đem tiện nhân này cho ta kéo qua một bên, cùng sau khi trở về lão nương lại cùng hắn thật tốt tính sổ. Ùm. Theo nàng ra lệnh một tiếng, hai người hộ vệ chạy thẳng tới Lương Vũ Hinh đi. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, đang muốn ngăn trở, Lương Vũ Hinh nhưng vội vàng nói, "Sở Dương, cái này không quản chuyện ngươi, ngươi không nên nhúng tay." Sau đó, nàng mặc cho hộ vệ đem nàng bắt, sau đó cuống quýt hướng Tào Ngọc Liên giải thích. "Tào A Di, đây thật là hiểu lầm, ta cùng Sở Dương thật chỉ là bạn bình thường, ngày hôm nay ta hướng công ty đưa ra từ trước, ngày mai ta liền ngoan ngoãn cùng các người hồi Giang Châu, cho nên xin ngươi không nên làm khó hắn thả hắn rời đi, chuyện này thật cùng hắn không có bất luận quan hệ gì." Nàng rất rõ ràng Tào Ngọc Liên tính tình, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy thả qua Sở Dương. Đến cuối cùng, nàng càng là bị Tào Ngọc Liên quy xuống, "Tào A Di, sau khi trở về ta nhất định thật dễ nghe ngươi mà nói, liền làm ta cầu ngươi, thả qua hắn đi." Gặp Lương Vũ Hinh như vậy bảo vệ tên mặt trắng nhỏ này, Tào Ngọc Liên trong mắt tràn đầy lửa giận, trực tiếp một cái tát vung ở trên mặt nàng. "Đồ đê tiện, hai ngươi cũng hẹn hò, ngươi cũng quỳ xuống xin tha cho hắn, còn dám nói ngươi cùng hắn không quan hệ chỉ là bạn bình thường." "Tào A Di, ngươi nghe ta giải thích, ngươi thật hiểu lầm, ta và Sở Dương tới giữa thật không việc gì, cùng hắn cùng nhau ăn cơm vậy chỉ là muốn làm một nói tạm biệt." Lương Vũ Hinh giải thích. "Nói tạm biệt? Hừ, đừng lấy là ta không biết các ngươi đây đối với gian phu dâm." Người phụ nữ tâm tư, sợ rằng sau khi cơm nước xong liền chạy tới một cái khách sạn gian phòng phong lưu sung sướng đi chứ. Lương Vũ Hinh còn muốn nói gì, lại bị Tào Ngọc Liên để cho hộ vệ đem nàng kéo tới một bên. Còn như Tào Ngọc Liên chính là đem âm độc ánh mắt rơi vào Sở Dương trên mình, vênh váo tự đắc hỏi: "Chó má, thành thật khai báo cho ta, ngươi cùng Lương Vũ Hinh cái này đồ đê tiện rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngươi ngày hôm nay nếu là không đem cùng nàng quan hệ nói rõ ràng, lão nương đem ngươi đầu lưỡi cũng cho cắt đi." Sở Dương đã sớm xem Tào Ngọc Liên khó chịu, nếu như không phải là mới vừa rồi Lương Vũ Hinh luôn mãi ngăn trở, hắn đã sớm ra tay. Hôm nay xem nàng miệng phun đầy phân, Sở Dương thần sắc lạnh như băng nói: "Chúng ta là quan hệ như thế nào liên quan gì ngươi? Ta cho 30 giây thời gian, lập tức thả Lương Vũ Hinh, sau đó quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Nếu không, ta không ngại động thủ dạy bảo hạ ngươi cái này phụ nữ đánh đá." Sở Dương trả lời để cho Lương Vũ Hinh nóng nảy và phẫn. Nàng không nghĩ tới Sở Dương vẫn bị nàng cuốn vào. Lấy Tào Ngọc Liên cái này phụ nữ đánh đá tính cách, Sở Dương lời nói này đủ để hoàn toàn đem nàng chọc giận, để cho nàng đại phát lôi đình. Nàng vội vàng nhìn về phía Tào Ngọc Liên, phát hiện nàng đã bị Sở Dương lời nói này khí được ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt cũng ngò phun ra lửa. "Thanh cửu tôn gia phu nhân, bình thời cái nào thấy nàng không phải một mực cung kính, có thể trước mắt cái này nhóc rác rưởi lại dám như vậy nói với nàng nói, thật là làm nàng nổi giận." Lập tức, nàng chỉ Sở Dương, một mặt tức giận mở miệng: "Ngươi cái này chó má thật đúng là trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Mấy người các ngươi, động thủ cho ta phế hắn. Ta phải đem hắn răng một viên rút ra, đem hắn đầu lưỡi từng điểm cắt đi, để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết." Ùm. Ở Tào Ngọc Liên lời nói rơi xuống ngay tức thì, sau lưng nàng hộ vệ liền chợt lao ra, vung mạnh mạnh có lực thiết quyền, mang theo đáng sợ thế công hướng Sở Dương đập tới. "Khốn kiếp, dám đối với phu nhân bất kính, cho ta đi chết, không biết tự lượng sức mình." Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt ra tay. Ầm. Một giây kế tiếp, máu tươi như trụ, bọn cận vệ giống như từng hạt tròn đạn đại bác vậy đổ bay ra. "Là tả." Nắm Lương Vũ Hinh hai tên cận vệ kia thấy vậy, cũng là gia nhập chiến đấu. Bọn họ trong tay hiện ra hai cây chùy thủ, nhanh như thiểm điện hướng Sở Dương triển khai đánh lén. Bọn họ động tác thật nhanh, ngay tức thì liền xuất hiện ở Sở Dương trước mặt, sắc bén dao găm trực thủ Sở Dương chỗ hiểm, làm được Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến, trong lòng một phiến nóng nảy. "Sở Dương, chú ý, yên tâm đi, không có chuyện gì." Mắt thấy dao găm sắp rơi vào Sở Dương trên mình, hắn né người sang một bên chợt né tránh thoát tới dao găm, mạnh có lực thiết quyền chợt đập ra. Rắc rắc. Xương gãy lìa thanh âm vang lên, hai tên cận vệ kia miệng phun máu tươi, giống như chó chết vậy đổ bay ra, đập ở xa xa trên bàn ăn, hù được các thực khách thét chói tai liền, toàn bộ hiện trường hỗn loạn một phiến. "Cái này?" Nhìn bị Sở Dương thuần thục liền quật ngã bọn cận vệ, Tào Ngọc Liên sắc mặt đại biến, mặt đỏ thắm bàng ngay tức thì liền tái nhợt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhỏ tạm. Loại lại như vậy hung hãn, xanh mánh như vậy. "Một đám phế vật vô dụng, đừng giả chết, nhanh chóng cho ta lên tới." Nàng một cước đá ở bên người nằm trên đất chết ngất hộ vệ trên mình, nhưng đối phương nhưng không phản ứng chút nào. Mấy cái khác hộ vệ cũng chỉ là cố kêu thảm thiết kêu rên, cái này để cho nàng hoàn toàn hoảng hồn. "Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, lão nương nhưng mà..." Nhìn vậy mau tốc ép tới gần Sở Dương, Tào Ngọc Liên thần sắc kinh hoàng, cắn răng mở miệng. Nàng lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền gào thét tới. Phốc suy, nàng bị một cái tát, thân thể lảo đảo một cái, nặng nề ngã nhào ở trên bàn ăn. Trên bàn thức ăn mỡ nhanh chóng đem nàng áo quần thấm ướt đánh bẩn, hiển lộ ra vậy bị màu đỏ bao gồm ngạo nhân. Người phụ nữ này mặc dù lên chút tuổi tác, nhưng vóc người còn rất có liều, chỉ là rốt cuộc có phải hay không nguyên chứa hàng cũng không biết. "Ngươi lại dám đánh ta?" Tào Ngọc Liên bụng mặt bàng một mặt khó mà đưa nhìn chằm chằm Sở Dương. Thân phận nàng tôn quý, chính là Giang Châu Tôn gia phu nhân, đến tận bây giờ còn không có nhận như vậy làm đủ. Nhưng mà đáp lại nàng nhưng là Sở Dương có một bàn tay. Phốc suy, Tào Ngọc Liên trong miệng máu tươi phun ra, trên khuôn mặt cũng sưng lên, tức giận tới cực điểm. Nàng chợt nắm lên trên bàn cái đĩa liền đối với Sở Dương đập tới, nhưng lại bị Sở Dương tùy tiện né tránh. Đến cuối cùng, Tào Ngọc Liên trực tiếp bưng lên một chậu tê cay mao huyết vượng hướng Sở Dương phong tới. "Tiểu tạp chủng, lão nương ngày hôm nay cùng ngươi liều mạng." Chỉ tiếc, nàng bưng mao huyết vượng còn chưa kịp hất đi ra ngoài, một khối bị Sở Dương đá tới mảnh vỡ liền đánh vào nàng trên chân. "À!" Tiếng kinh hô vang lên, Tào Ngọc Liên bị đau, thân thể hoàn toàn mất đi thăng bằng, về phía trước nhào ra ngoài. "Vành!" Nàng thân thể trùng trùng té ở sàn nhà cứng rắn trên, té một cái xinh đẹp chó ăn cức. Không, là chó ăn mao huyết vượng. Bởi vì Tào Ngọc Liên cả khuôn mặt cũng nhào vào hai tay bưng mao huyết vượng mỡ bên trong. Như vậy đây vừa cay mỡ lại là tưới vào nàng ánh mắt, lỗ mũi, trong lỗ tai, để cho nàng cực kỳ khó chịu, kêu thảm thiết không ngừng.
Cái này, phu nhân, ngươi như thế nào?
Thấy vậy, bọn cận vệ sắc mặt đại biến, vội vàng vọt tới Tào Ngọc Liên bên người đem nàng từ dưới đất đỡ dậy. Nếu như phu nhân thật có chuyện không may, bọn họ có thể được không ăn nổi bao đi.
Cay,
cay chết ta. Ta mắt không thấy đường, thật là cay.
Mau,
mau đưa ta đi bệnh viện.
Tào Ngọc Liên hốt hoảng thét lên, khó chịu đến cực điểm.
Mau, đưa phu nhân đi bệnh viện.
Bọn cận vệ đang muốn mang Tào Ngọc Liên rời đi, lại bị Sở Dương ngăn lại.
Muốn có thể đi, nơi này tổn thất.
Ta,
chúng ta bồi thường.
Bọn cận vệ bỏ lại một sấp thật dày tiền giấy, lúc này mới mang Tào Ngọc Liên liền lăn một vòng rời đi. Nhìn bọn họ chật vật rời đi hình bóng, Lương Vũ Hinh trong mắt tràn đầy nồng nặc rung động và sâu đậm phức tạp. Thấy khi dễ mình Tào Ngọc Liên bọn họ bị đánh đúng là rất hả giận, rất thoải mái. Nhưng mà, như vậy ồn ào. Sở Dương coi như là hoàn toàn bị cuốn vào. Tôn gia thế lực khổng lồ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Sở Dương.
Nghĩ tới đây, Lương Vũ Hinh đáy lòng tràn đầy lo âu.
Như thế nào?
Ngươi không có sao chứ?
Cho đến Sở Dương giọng quan thiết vang lên, Lương Vũ Hinh phương mới hoàn hồn lại.
Ta không có sao, Sở Dương, cảm ơn ngươi.
Nàng nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy sâu đậm tự trách, ta bị đánh cũng đã đánh rồi, ngươi không nên bởi vì chuyện ta mà bị cuốn vào.
Bọn họ thế lực khổng lồ, không phải ngươi có thể đắc tội.
Yên tâm đi, cái này thế gian còn không có ta không đắc tội nổi người.
Nhìn Lương Vũ Hinh vậy lo lắng hình dáng, Sở Dương cười trả lời.
Sau đó, hắn lại là chụp Lương Vũ Hinh bả vai cười an ủi, sau này nếu là có người lại dám khi dễ ngươi, ngươi có thể nhớ thời gian đầu tiên thông báo ta, ta nhất định giúp ngươi đánh được bọn họ răng vãi đầy đất, lại cũng không dám tìm ngươi phiền toái.
Bình tĩnh lời nói, mang cho Lương Vũ Hinh nhưng là ấm áp đánh vào.
Nàng ngây ngẩn nhìn trước mắt người đàn ông này, trong lòng dâng lên một cổ đã lâu cảm động.
Ở bên ngoài nhẹ nhàng nhiều năm như vậy, chạy nhiều năm như vậy, cũng chỉ có người đàn ông này là thật tâm quan tâm mình.
Hắn là một cái người trai hiền, Lương Vũ Hinh không đành lòng để cho hắn quấn vào chuyện của mình bên trong mà trắng trắng bỏ mạng.
Sở Dương, thật rất cảm ơn ngươi.
Bất quá, chuyện này ngươi còn chưa muốn tham dự vào.
Lương Vũ Hinh trầm ngâm chốc lát, như là hạ định loại nào đó quyết tâm, đem cất nàng nhiều năm tích góp thẻ ngân hàng nhét vào Sở Dương trong tay.
Ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái này tiểu phú bà là muốn bao nuôi ta?
Nhìn trong tay thẻ ngân hàng, Sở Dương cười trêu ghẹo mới nói.
Thời khắc này Lương Vũ Hinh cũng không có tâm tư cùng hắn làm trò đùa, mà là bắt hắn tay một mặt chỉnh trọng mở miệng.
Sở Dương, trong tấm thẻ này có 800 ngàn, là ta những năm này vất vả tồn hạ tới tiền. Ngươi nhanh chóng cầm nó rời đi thành phố Thiên Hải, rời đi Giang Châu tỉnh. Lại cũng không muốn quay về, càng nhanh đi càng tốt.
Tại sao phải ta ngày rời đi biển?
Sở Dương không hiểu nhìn nàng.
Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đi nhanh lên đi.
Đi, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi sân bay.
Lương Vũ Hinh không có giải thích, mà là kéo Sở Dương tay liền đi ra ngoài.
Cho dù là để cho ta đi, vậy được để cho ta biết nguyên ủy chuyện chứ.
Nếu không, vậy ta liền không đi.
Nhìn vậy dừng lại Sở Dương, Lương Vũ Hinh một mặt làm khó, do dự một tí nói.
Mới vừa người phụ nữ kia tên là Tào Ngọc Liên, đến từ Giang Châu cao cấp nhà giàu có Tôn gia, đồng thời cũng là ta chồng trước mẫu thân. Ban đầu ta cùng ta chồng trước cháu ngộ năng đoạn hôn nhân này vốn là hắn lợi dụng quyền thế đối người nhà ta tiến hành ý hiếp bức bách ta đáp ứng. Cũng may ông trời có mắt, để cho hắn uống rượu say chết ở bên ngoài. Hắn chết liền sau này, ta cùng hắn hôn nhân quan hệ cũng chỉ hoàn toàn giải trừ. Ta vốn cho là mình rốt cuộc thu được tự do, nào biết Tào Ngọc Liên lại nhốt ta, bức bách ta đi theo nàng vậy chứ.
Trứng tiểu nhi tử, muốn ta là hắn sinh hải tử, thay nhà bọn họ nối roi tông đường.
Ta không đáp ứng bọn họ liền đối với ta dùng mọi cách bức bách, dùng hết thủ đoạn chèn ép, cuối cùng ta rốt cuộc tìm được cơ hội trốn thoát, lén lén đi tới Thiên Hải, ở chỗ này phát triển công tác. Ta lấy là trước kia ác mộng lúc này kết thúc, có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, nào biết bọn họ căn bản cũng chưa có muốn thả qua ta, gần đây tìm được thành phố Thiên Hải tới.
Nghe xong Lương Vũ Hinh giải thích, Sở Dương một mặt yêu thương.
Hắn rất khó tưởng tượng người phụ nữ này là như thế nào kiên trì đến hiện tại.
Dẫu sao, từ mới vừa tiếp xúc tới xem, Tào Ngọc Liên vừa thấy liền không dễ trọng.
Sở Dương, do dự chốc lát, thấp giọng hỏi nói, cho nên,
đây chính là ngươi kiên trì muốn từ chức nguyên nhân.
Ừ.
Lương Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, chuyện đi qua ta đã nói cho ngươi, hiện tại ngươi có thể đi được chưa?
Vậy ngươi tại sao không đi?
Sở Dương hỏi ngược lại nói,
ta không thể đi, nếu như ta đi, lấy Tào Ngọc Liên vậy ác độc thủ đoạn nhất định sẽ đối với người nhà ta bất lợi.
Bởi vì chuyện này bọn họ đã ăn rồi rất nhiều đắng, ta chẳng muốn bọn họ lại bị liên lụy và tổn thương.
Lương Vũ Hinh ánh mắt buồn bã, thấp giọng mở miệng,
cho nên
ngươi liền dự định như vậy đi tự mình hy sinh?
Sở Dương cau mày hỏi.
Lương Vũ Hinh không trả lời, mà là đối Sở Dương thúc giục,
được rồi, ngươi đi nhanh lên đi.
Tào Ngọc Liên bọn họ trừng mắt phải trả, nếu như chậm liền không còn kịp rồi.
Sở Dương cũng không có đi, mà là đưa tay ôm Lương Vũ Hinh bả vai, mở miệng nói,
tốt lắm, sự việc đi qua ta đã biết,
đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.
Nghe vậy, Lương Vũ Hinh ngẩn ra, Sở Dương phản ứng ra nàng ý liêu, vội vàng nói,
Sở Dương, ngươi có thể còn không biết Tôn gia ở Giang Châu địa vị là chân chánh nhà giàu có.
Sở Dương trực tiếp cắt dứt Lương Vũ Hinh nói,
ta biết Tôn gia rất lợi hại, nhưng là ta cũng không là ăn chay hả?
Ngươi hãy yên tâm, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi cùng Bình như nhau chỉ cần an an tâm trong lòng ban là được.
Nhưng mà,
không có nhưng mà, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.
Chương 121, phục vụ tốt anh em chúng ta.
Thánh Ti Tơ bệnh viện tư nhân, VIP phòng bệnh.
Tào Ngọc Liên trên mặt cuốn băng vải, đôi mắt ứ máu, một mặt thống khổ nằm ở trên giường bệnh, nghe viện trưởng báo cáo.
Tào phu nhân, ngài yên tâm, đi qua chúng ta khẩn cấp chữa trị, vết thương của ngài thế cũng không đáng ngại, chỉ là bộ mặt bị thương tổn và chua cay kích thích sinh ra nghiêm trọng dị ứng phản ứng, cần nhất định thời gian mới có thể khôi phục.
Sẽ không lưu lại vết sẹo cái gì chứ?
Tào Ngọc Liên chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cũng nóng hừng hực, cực kỳ khó chịu.
Cái này xin Tào phu nhân yên tâm, ta bảo đảm tuyệt sẽ không lưu lại vết sẹo. Nghe được viện trưởng thề thành khẩn bảo đảm, Tào Ngọc Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng nói, nếu như lưu lại cho dù là một chút vết sẹo, ngươi bệnh viện này cũng đừng nghĩ cho ta mở tiếp nữa, cút đi.
Phải phải phải.
Viện trưởng đầu như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, cung kính lui đi ra phòng bệnh. Tào Ngọc Liên cầm lên tấm gương, nhìn trong gương thời khắc này hình dáng, trong mắt sát ý dâng trào, lóe lên ánh sáng oán độc. Lương Vũ Hinh đang chết này, đồ đê tiện lại dám tìm dã nam nhân tới đánh ta, để cho ta gặp như vậy làm đủ. Lão nương cần phải để cho đôi cậu nam nữ này ngàn đao lăng chỉ mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Nàng lời nói mới vừa dứt, thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Một tên nhuộm một đầu tóc bạc mặc màu đen Âu phục chàng thanh niên dẫn một cái trong miệng ngậm núm vú cao su, cầm trong tay bình sữa, lộ vẻ được ngu mập mạp đi vào. Ở phía sau bọn họ còn đi theo nhóm lớn khí thế hung hãn người to con.
Mẹ,
mụ mụ, các ngươi làm sao biến thành như vậy? Ai đánh ngươi?
Hu hu.
Thấy trên giường bệnh Tào Ngọc Liên, mập mạp cả kinh, khóc khóc để chạy tới, nhào vào nàng trong ngực.
Đại ngốc ngoan, không khóc.
Mụ mụ không có sao. Tào Ngọc Liên đưa tay sờ một cái đầu hắn, an ủi.
Phu nhân, ngươi không phải đi ra ngoài gặp bạn sao? Làm sao sẽ bị thương thành như vậy?
Thanh niên tóc trắng cũng là vào thời khắc này mặt đầy giật mình mở miệng. Ta hẹn bằng hưu ăn cơm, nào biết đụng gặp Lương Vũ Hinh con tiện nhân kia ở cùng dã nam nhân hẹn họ, ta liền đi qua khiển trách đôi câu, nào biết nàng cái đó dã nam nhân lại đối với ta động khởi tay tới.
Tào Ngọc Liên một mặt toán độc nói.
Mẹ!
Mụ mụ, ngươi nói gì sao? Hinh Hinh lại chỗ người, cùng người đàn ông khác chung một chỗ.
Hu hu hu!
Ta không làm, ta không làm.
Hinh Hinh là ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi.
Hu hu!
Nghe được Tào Ngọc Liên lời nói, trong ngực nàng ngu con trai tâm trạng đột nhiên đổi được kích động, khóc được càng thêm lợi hại.
Hinh Hinh là ta không cho phép nàng càng người đàn ông khác chung một chỗ.
Hu hu! Tào Ngọc Liên giúp cháu Đại Ngốc lau nước mắt, an ủi,
Đại Ngốc ngoan, không khóc.
Ta hiện tại liền để cho người đi đem vậy đồ đê tiện bắt trở lại, đến lúc đó ngươi muốn chơi thế nào, làm sao khi dễ nàng đều được.
Được a, được a.
Đi nhanh đem Hinh Hinh bắt trở lại, ta muốn để nàng cùng ta chơi.
Nghe vậy, cháu Đại Ngốc ngay tức thì đừng khóc, cao hứng vỗ tay tới.
Tào Ngọc Liên nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào thanh niên tóc trắng trên mình, một mặt âm độc nói:
"Bạch Phi, ngươi lập tức mang người đi đem cái đó đồ đê tiện cho ta mang về,
còn như cùng nàng chung một chỗ giá chủng, tìm một chỗ đem ra cho ta lột xuống, lại tại chỗ chôn sống."
"Phu nhân yên tâm, Bạch Phi lập tức đi làm."
Buổi tối 9h, san hô nước bờ tiểu khu. Một chiếc khiêm tốn trầm ổn BMW M5 vững vàng ngừng tại cổng vào. Cửa xe mở ra, Sở Dương và Lương Vũ Hinh đi xuống. Nhìn trước mắt nhà này ánh đèn lóng lánh cao ốc, Sở Dương điệu mở miệng cười: "Lương thư ký, không nghĩ tới ngươi còn là một tiểu phú bà, ở tại nơi này loại tiểu khu hạng sang. Hoàn cảnh này và khu vực không cái 50.000 một M2 không bắt được chứ?
Cũng quá xem nhẹ để mắt ta, chỗ này mắc như vậy ta nơi đó mua được à? Tạm thời thuê."
Lương Vũ Hinh cười trả lời:
"Tiền thuê đắt không?
Bao nhiêu tiền tháng một?"
Sở Dương tò mò hỏi:
"Thật đắt, 4.000 một tháng, bất quá nơi này hoàn cảnh không tệ, sinh hoạt tương đối dễ dàng, chủ yếu nhất là khoảng cách công ty tương đối gần, chủ khởi tới tương đối thoải mái."
Lương Vũ Hinh ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hiện tại thời gian còn sớm, như thế nào? Có muốn đi lên hay không ngồi một chút?"
"Có thể không?"
Sở Dương suy nghĩ một chút hỏi:
"Dĩ nhiên có thể, đi thôi."
Lập tức, Lương Vũ Hinh liền dẫn Sở Dương hướng tiểu khu đi tới. Rất nhanh đi tới 26 số 6 cửa phòng, Lương Vũ Hinh thuần thục móc ra chìa khóa mở cửa, dẫn Sở Dương đi vào phòng. Vừa muốn đi tới phòng khách, Lương Vũ Hinh con ngực nhưng là chợt co rút một cái, sắc mặt kinh hoàng, vừa muốn nhọn kêu thành tiếng, lại gấp bận bịu đưa tay che miệng, không để cho nó phát ra âm thanh. Bởi vì, lúc này trong phòng khách một tên thanh niên tóc trắng đang mang một đám tay cầm thảm đao, lộ vẻ được hung thần ác sát người to con ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Nàng đang muốn xoay người rời đi, nhưng theo sau mặt đi tới Sở Dương đụng cái chân đấy. Nàng vậy hấp dẫn môi đỏ mọng vừa vặn hôn vào Sở Dương ngoài miệng, làm được hắn mở ra, trợn to hai mắt. Cảm giác giống như điện giật truyền tới, tim đập đều không khỏi được tăng nhanh mấy phần. Lương Vũ Hinh cũng là ngẩn ngơ, vội vàng cùng Sở Dương tách ra. Nàng tuyệt đẹp trên gương mặt nhanh chóng hiện ra hai đóa đỏ ửng, tim dường như muốn từ trong giọng nhảy ra.
"Ngươi?"
Sở Dương đang muốn mở miệng, Lương Vũ Hinh vội vàng đưa tay bưng kín hắn miệng. Hai người thân thể vốn là tiếp được vô cùng chặt, theo Lương Vũ Hinh động tác này, thân thể tiếp càng chặt hơn. Sở Dương có thể cảm nhận được rõ ràng ngực truyền tới mềm mại và đối phương tim đập cùng với vậy khẩn trương thêm thở hào hẹn, để cho hắn óc xuất hiện một cái ngắn ngủi chỗ trống. Người phụ nữ này muốn làm gì? Nàng nên sẽ không cần đẩy mạnh ta chứ?
Ở Sở Dương suy nghĩ bậy bạ lúc đó, Lương Vũ Hinh thanh âm vang lên.
"Đừng lên tiếng, trong nhà ta xông vào một đám người xấu, chúng ta len lén lui ra ngoài, đóng cửa lại sau đó báo nguy."
Tiếng nói rơi xuống, Lương Vũ Hinh đang chuẩn bị mang Sở Dương lặng lẽ rời đi, lạnh như băng nghiền ngẫm thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên.
"Ơ, Lương Vũ Hinh, các ngươi đôi cậu nam nữ này thật đúng là không kịp chờ đợi ạ." mới vừa vào cửa liền lấy được cùng nhau.
Theo thanh âm này vang lên, sớm ở trong phòng khách chờ đợi Bạch Phi mang nhóm lớn hung thần ác sát người to con nghe được động tĩnh đi tới. Nhìn vậy cùng Lương Vũ Hinh tiếp chung một chỗ Sở Dương, trong mắt bọn họ tràn đầy không che giấu chút nào tức giận và ghen tị. Phải biết, Lương Vũ Hinh nhưng mà vô số người đàn ông nằm mộng cũng nhớ lấy được nhân gian vưu vật. Cho dù là đại thiếu gia khi còn sống vậy chưa kịp hưởng dụng, kết quả cái thằng nhóc này lại cùng nàng lấy được cùng nhau.
Bất quá, cứ như vậy cũng tốt.
Một hồi giết chết cái thằng nhóc này sau đó, bọn họ ngược lại là có thể mượn này cơ hội thật tốt hưởng dụng một phen.
Dẫu sao, người phụ nữ này đã bị tiểu tử đáng chết kia chơi qua, cho dù là mang về không phải nguyên chứa hàng, phu nhân vậy không có biện pháp trách tội ở trên đầu bọn họ. Huống chi thằng ngốc kia sợ rằng liền có phải hay không nguyên chứa hàng cũng không phân biệt ra được tới.
Nghĩ tới đây, Bạch Phi nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Lương Vũ Hinh trên mình quét nhìn, vậy tràn đầy xâm lược tính ánh mắt giống như là một đầu hung ác chó sói, để cho Lương Vũ Hinh không tự chủ được dùng mình một cái. "Thiếu phu nhân, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi, phu nhân và nhị thiếu gia cũng đều ở chờ ngươi đấy."
"Ta có thể cùng các người trở về, bất quá các ngươi được thả qua Sở Dương."
Lương Vũ Hinh cố nén sợ hãi trong lòng, cắn răng mở miệng. Nàng rất rõ ràng, Bạch Phi đám người này cùng Tào Ngọc Liên bên người đám kia hộ vệ không cùng. Bọn họ là Tôn gia đào tạo đả thủ, thực lực cường hãn, mỗi một cái đều là lấy một địch mười tồn tại. Nàng biết Tào Ngọc Liên sẽ không bỏ qua bọn họ, nhất định sẽ trả thù bọn họ, chỉ là nàng không nghĩ tới nàng trả thù tới nhanh như vậy. Muốn chúng ta thả qua cái thằng nhóc này vậy không phải là không thể, chỉ không quá chúng ta có một cái điều kiện. Bạch Phi ánh mắt nóng bỏng từ Lương Vũ Hinh thân thể mỗi một xó xỉnh quét qua, càng xem càng là cảm thấy cực phẩm, cảm thấy hưng phấn.
"Cái gì điều kiện?"
Lương Vũ Hinh sắc mặt khó coi hỏi.
"Đó chính là tối hôm nay dùng hết người thân thể đem hết cả người thủ đoạn phục vụ tốt anh em chúng ta."
Bạch Phi lẻ lưỡi liếm liếm dao găm trong tay, một mặt âm tà mở miệng.
"Ha ha, Bạch ca nói không sai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phục vụ tốt chúng ta có thể thả qua hắn, cứ việc phu nhân hạ lệnh muốn mạng hắn, nhưng là có thể nếm thử ngươi cái loại này cực phẩm mỹ nhân mùi vị, chúng ta có thể bất chấp chống lại mệnh lệnh cái nguy hiểm này."
"Đúng vậy, dù sao đem ngươi mang về cũng là tiện nghi nhị thiếu gia cái đó thằng đại ngốc, ngược lại không như để cho chúng ta trước hưởng thụ một phen."
Những người khác cũng là vào thời khắc này đầy mắt nóng như lửa nói. Nếu như đại thiếu gia cháu ngộ năng không có chết, bọn họ dĩ nhiên là không dám nói ra lớn như vậy gần nói.
Đáng tiếc, hắn đã chết, mà hắn đệ đệ lại là một kẻ ngu.
"Ngươi, các ngươi nói lời như vậy sẽ không sợ ta nói cho Tào Ngọc Liên sao?"
Lương Vũ Hinh thần sắc tức giận nói.
"Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ngươi tiện nhân kia nói sao? Bây giờ nàng nhưng mà hận không được đem ngươi ngàn đao lăng chỉ ạ."
Bạch Phi một mặt hí ngược nói.
"Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ chúng ta đi, dẫu sao cho dù là ngươi không đáp ứng, cùng giết vậy tiểu tử sau đó, chúng ta cũng có thể dùng sức mạnh. Chúng ta đại bàng lớn đã sớm đói khát khó nhịn, ngươi có thể đừng khiến chúng ta chờ quá lâu."
Lương Vũ Hinh không có để ý bọn họ âu ngôn ngữ, mà là quay đầu hướng về phía Sở Dương nói.
"Sở Dương, ngươi đi mau, bọn họ không dám đối với ta như thế nào,
không dám đối với ngươi như vậy.
Ngươi lấy là ta không nghe được bọn họ nói."
Sở Dương xuề bàn tay ra vỗ vỗ Lương Vũ Hinh bả vai, cười nói, "Hơn nữa, đưa ngươi trên đường trở về ta không phải cùng ngươi nói qua sao? Ngươi chỉ cần an tâm đi làm công tác, những chuyện khác giao cho ta xử lý liền tốt."
"Nhưng mà, bọn họ..."
Lương Vũ Hinh còn muốn nói gì, Sở Dương nhưng đem nàng một cái kéo về phía sau.
"Yên tâm đi, bất quá là một đám a mao chó mà thôi, ta mấy phút liền có thể xử lý."
Bạch Phi cuối cùng cũng không có đem Sở Dương coi ra gì, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn dám ở chỗ này trăng lớn, nói bọn họ là con mèo, con chó.
Lập tức, hắn trong mắt sát ý ngang dọc, nghiêm nghị mở miệng.
"Thằng nhóc, ngươi tờ mở có dũng khí à, lại dám nói chúng ta là con mèo, con chó.
Vốn là còn muốn tha ngươi, hiện tại ta thay đổi chủ ý.
Các huynh đệ, cho ta dầm nát hắn, sau đó chúng ta chơi với nhau nàng."
Theo Bạch Phi ra lệnh một tiếng, những cái kia hung thần ác sát các tráng hán xách đao liền đối với Sở Dương bổ tới.
Bọn họ muốn đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu tử bằng thây vạn đoạn.
"Chết đi cho ta."
"Tà mau."
Sắc bén long lánh, từng chui sắc bén khảm đao ở Sở Dương trong con ngươi phóng đại, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Nhưng mà, một giây kế tiếp, không thể tưởng tượng nổi một màn đột nhiên phát sinh.
Chương 122, màu tím, thưởng thức không tệ.
Đông.
Loảng xoảng.
Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, khảm đao đánh mất, hướng về phía Sở Dương vọt tới các tráng hán thân gặp tổn thương nặng, trong miệng máu tươi phun ra, giống như chó chết vậy đổ bay ra, nặng nề lện ở Bạch Phi bên người, che ngực nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Bạch Phi con người co rút lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Có lẽ sâu bị thương nặng các tráng hán không có thấy rõ ràng mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể hắn nhưng xem được rõ ràng. Bọn họ đao còn chưa kịp chém tới Sở Dương trên mình, liền bị Sở Dương quất chân quét bay ra ngoài.
Cái tên kia ra chân tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng sinh ra tàn ảnh.
Bạch Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, một mặt lạnh lẽo mở miệng.
"Khó trách thằng nhóc ngươi giọng dám như vậy cuồng, lúc đầu có chút bản lãnh, là cao thủ.
Nhưng đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng lý do."
Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn chợt ra tay.
Trong tay sắc bén kia dao găm mang theo sát ý mạnh mẽ hướng Sở Dương cổ họng đâm tới.
Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, chợt nghiêng người, né tránh hắn công kích, thừa dịp bắt được hắn tay.
"Hừ."
Bạch Phi trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, chợt biến chiêu.
Dao găm mà lại ở trong tay hắn xoay tròn, hướng Sở Dương đầu lượn bỏ.
Đồng thời, hắn bước ra một bước, đùi phải đầu gối mang theo cùng dã lực lượng hướng Sở Dương bụng đỉnh tới.
Sở Dương thân thể ngửa về sau né tránh chùy thủ công kích, hai tay hướng xuống đè một cái, chặn lại Bạch Phi đỉnh tới đầu gối.
Bạch Phi đang muốn lại lần nữa biến chiêu, Sở Dương hai cánh tay run một cái, bài sơn đảo hải lực lượng từ lòng bàn tay bùng nổ.
À!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Bạch Phi xương đầu gối bị Sở Dương lòng bàn tay bùng nổ lực lượng cho chấn vỡ.
Sở Dương thừa dịp đoạt lấy chùy thủ trong tay của hắn, để ở hắn cổ họng, đem hắn đồng phục, làm hắn chút nào không dám vọng động.
Nhìn vậy bị đồng phục Bạch Phi, nhìn đổ xuống đất hét thảm người to con, nguyên bản còn là Sở Dương tình cảnh cảm thấy lo lắng Lương Vũ Hinh trên mặt viết đầy rung động.
Nàng làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương dễ dàng như thế liền đem Bạch Phi bọn họ đám người này cho đánh bại.
"Bạch ca,
đáng chết, nhanh chóng thả Bạch ca."
Thấy Bạch Phi bị đồng phục, các tráng hán sắc mặt đồng loạt biến đổi, khó khăn từ dưới đất bò dậy.
"Thằng nhóc, ta nói cho ngươi, chúng ta có thể là tới từ Giang Châu Tôn gia người, ngươi nếu như thất thời, ngoan ngoãn thả chúng ta, để cho chúng ta đem Lương Vũ Hinh mang đi, chuyện hôm nay chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Sau khi chúng ta trở về có thể nói cho phu nhân, ngươi đã chết, như vậy Tôn gia cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái.
Có thể ngươi như không thất thời, dám động ta nói."
"À."
Bạch Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, nói từng chữ từng câu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền hóa thành tiêu thê lương thảm thiết. Bởi vì Sở Dương chợt đem dao găm đâm vào trên bả vai, để cho hắn cả người quỳ một chân trước mặt hắn. Sở Dương vậy lơ đến thanh âm vang lên theo, ta động ngươi thì như thế nào? Bạch Phi không trả lời, bởi vì đau đớn kịch liệt để cho hắn không nói ra được câu nào. Bạch ca, cỏ, cùng tiến lên. Thấy vậy, đám kia các tráng hán trợn cắn răng, không để ý hết thể hướng về phía Sở Dương vào tới. Bọn họ hành vi không khác nào lấy trứng chọi đá, lại lần nữa bị Sở Dương đánh bay ra ngoài, nằm trên đất kêu rên. Lương thư ký, gọi điện thoại báo nguy. Nhìn bọn họ thảm trạng, Sở Dương mặt không thay đổi mở miệng. Cũng không lâu lắm, trừng phạt vệ liền vội vã chạy tới. Khi bọn hắn thấy Sở Dương lại một người quật ngã như thế nhiều người to con sau đó, đều là thất kinh. Người đàn ông này không khỏi cũng quá xinh manh chứ. Ở rõ ràng tình huống sau đó, Bạch Phi đám người này liền bị trừng phạt vệ môn lấy tư sông nhà dân, vào phòng giết người các loại tội danh mang đi, chờ đợi bọn họ sẽ là luật pháp nghiêm trị. Hô. Lương Vũ Hinh ngồi ở trên ghế salon, cả người thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy khen ngợi và cảm kích. Sở Dương, ngươi thật là quá lợi hại, quá có thể đánh, liền Bạch Phi bọn họ đều không phải là ngươi đối thủ. Ngày hôm nay nếu như không phải là ngươi đưa ta về nhà cùng ta cùng nhau đi lên, vậy ta kết quả coi như thảm. Yên tâm đi, chuyện tương tự tình sau này sẽ không phát sinh. Sau này ta đi ngay giúp ngươi hoàn toàn giải quyết chuyện này, ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, thật tốt đi làm công tác là được. Sở Dương cười nói, hoàn toàn giải quyết. Giải quyết như thế nào? Lương Vũ Hinh xoay đầu lại, tò mò nhìn hắn. Ta quyết định một hồi đi tìm Tào Ngọc Liên cái đó bà cụ thật tốt nói một chút. Nàng không phải dễ trêu như vậy, vạn nhất nói không khép nói. Yên tâm đi, sẽ không nói không khép. Nhưng mà, không có nhưng mà, tin tưởng ta. Có thể không? Lương Vũ Hinh còn muốn nói gì, Sở Dương nhưng xoay đầu lại vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, nhìn hắn trên môi son, nghĩ đến trước phát sinh động trạng, Lương Vũ Hinh tim đập không khỏi tăng nhanh mấy phần, thấp giọng mở miệng. Được rồi, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Vậy được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền đi trước. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, ngay sau đó đứng dậy cáo từ. Sở Dương, ngươi chờ một tí. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, Lương Vũ Hinh do dự một tí, mở miệng nói. Thế nào? Còn có chuyện gì sao? Sở Dương dừng chân một cái, xoay đầu lại hỏi. Vậy, cái đó. Đem ngươi trên môi son lau một tí. Lương Vũ Hinh đem khăn giấy đưa tới trước mặt hắn, đỏ mặt nói. Ngậy. Sở Dương lúc này mới nhớ tới trước cùng Lương Vũ Hinh tiếp xúc thân mật, nhận lấy khăn giấy lau. Nhìn trên khăn giấy môi son, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như về đến nhà bị băng tuyết thấy, vậy hiểu lầm có thể to lắm. Sở Dương mở miệng hỏi nói, Lương thư ký, hiện tại lau sạch à? Lạc hả? Ngươi hay là đi bên kia tắm một cái đi. Thấy Sở Dương đem môi son lau được miệng đầy đều là, Lương Vũ Hinh nhịn không được bật cười, chỉ phòng tắm nói. Được. Sở Dương gật đầu một cái, đi tới phòng tắm dựa theo tấm gương mở vòi nước rửa đứng lên. Nha. Như là nghĩ tới điều gì, Lương Vũ Hinh vội vàng đỏ mặt vọt vào trong phòng tắm. Tối hôm qua nàng tắm, đồ lót những thứ này còn thả ở bên trong, nếu là bị Sở Dương thấy được coi như lung túng. Lương thư ký, ngươi làm sao tiến vào? Nhìn vậy xông vào Lương Vũ Hinh, Sở Dương nghi ngờ hỏi. Ta đi vào cầm ít đồ. Lương Vũ Hinh đỏ mặt, hốt hoảng đem thả ở trong góc màu tím ren đồ lót cầm ra đi. Thấy vậy, Sở Dương quỷ thần xui khiến bước lên liền một câu, màu tím. Mới vừa đi ra phòng tắm Lương Vũ Hinh nghe được câu này, mặt càng đỏ hơn, mới vừa thật là mắc cỡ chết người, sớm biết không vào đi lấy. Làm Sở Dương rửa sạch sẽ đi ra phòng tắm, thấy Lương Vũ Hinh đang thấp thỏm bất an ngồi ở trên ghế salon, đỏ mặt được giống như một đỏ trái táo. Lương thư ký, vậy thì không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi. À, tốt. Lương Vũ Hinh hốt hoảng không định trả lời. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Nhìn nàng cái này ngượng ngùng hình dáng, Sở Dương không chỉ có mỉm cười cười một tiếng, xoay đầu lại nói. Lương thư ký. Sao? Thế nào? Lương Vũ Hinh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi thưởng thức không tệ, thật đẹp mắt. Không đợi Lương Vũ Hinh trả lời, Sở Dương liền đi ra cửa phòng. Thưởng thức không tệ, thật đẹp mắt. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, Lương Vũ Hinh xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy nghi ngờ. Nha. Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, nàng cảm giác gương mặt nóng hừng hực, hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Thật là quá mất mặt. Chương 123, Sở Dương uy hiếp. Thánh Ti Tơ bệnh viện tư nhân, VIP phòng bệnh. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng bên trong phòng bệnh đèn như cũ sáng. Mụ mụ, tiểu Bạch bọn họ thế nào còn không có cầm Hinh Hinh mang về, ta đói. Ta muốn uống sữa. Hu hu. Ta muốn Hinh Hinh cùng ta chơi. Cháu đại ngốc trong miệng ngậm núm vú cao su, ở Tào Ngọc Liên trước mặt không ngừng khóc náo. Yên tâm đi, tiểu Bạch bọn họ rất nhanh liền đem ngươi Hinh Hinh mang về. Tào Ngọc Liên xuề bàn tay ra sờ đầu hắn, trấn an nói. Rất nhanh là bao lâu hả? Ta muốn Hinh Hinh. Hu hu. Nghe vậy, cháu đại ngốc cũng không có yên tĩnh, mà là dậm chân, chảy nước mắt, giải kiểu. Nhìn mình ngu con trai cái này khóc sướt mướt dáng vẻ, Tào Ngọc Liên bội cảm nhức đầu, quay đầu hướng về phía hộ vệ hỏi, "A Sáng, cho Bạch Phi gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút trở về chưa?" Tào Ngọc Liên lời nói mới vừa là gầm, thanh âm lạnh như băng liền vang lên. "Yên tâm đi, bọn họ không về được." "Ai?" Đột nhiên vang lên thanh âm làm được Tào Ngọc Liên sắc mặt nàng làm biến đổi. Nằm ở mép giường ngủ cháu đại ngốc càng bị sợ hết hồn, bên trong nhà cận vệ A Sáng lại là rút ra trong tay áo đao đồng thời gọi thủ ở ngoài phòng bệnh đồng bạn, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại, để cho hắn thần sắc một phiến nghiêm trọng. Cắt cắt. Ở bọn họ khó coi ánh mắt nhìn soi mói, cửa phòng bệnh khóa chuyển động sau đó bị mở ra, một đạo thon dài lánh khốc bóng người đi vào. "Tiểu tạp chủng, là ngươi?" Nhìn vậy đi tới Sở Dương, Tào Ngọc Liên con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. "Làm sao? Ngươi rất ngạc nhiên mừng rỡ vậy thật bất ngờ." Sở Dương quét Tào Ngọc Liên một mắt, thần sắc lãnh đạm nói: "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bạch Phi bọn họ đâu?" Tào Ngọc Liên hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống, lạnh lùng hỏi: "Bọn họ à? Ở trừng phạt ti bên trong hưởng phúc đây. Ngươi nếu như nhớ bọn họ nói, ta có thể miễn phí đưa ngươi đi vào." Sở Dương từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng, đem đậm đà khói mù từ trong miệng từ từ khả ra. "Tiểu tạp chủng, ngươi chớ đắc ý. Ngươi lấy là đả thương ta mấy người hộ vệ, đem Bạch Phi bọn họ đưa vào trừng phạt ti liền có thể trong mắt không người, là tùy ý là. Ngươi tin không tin, chỉ cần ta một cú điện thoại liền có thể đem Bạch Phi bọn họ từ trừng phạt ti bên trong thả ra." Tào Ngọc Liên cầm điện thoại di động lên, một mặt rét lạnh mở miệng: "À, phải không? Vậy ngươi có thể thử một chút xem." Sở Dương tự nhiên đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, nhấc lên hai chân, nhàn nhã hút thuốc. Hắn có thể tìm tới nơi này, dĩ nhiên là vận dụng trừng phạt ti lực lượng, để cho Khương Quốc Nguyên đối thoại bay đám người kia tiến hành thẩm vấn. Tào Ngọc Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương, đưa tay cầm lên điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. "Lưu nơi, ta là Ngọc Liên, là như vậy, ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay." "Xin lỗi, Tào phu nhân, chuyện này ta không giúp được, ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi." Nhưng mà, Tào Ngọc Liên lời nói vẫn chưa nói hết liền bị đối phương cắt đứt. Tào Ngọc Liên không cam lòng, lại liên tục bấm mấy người kia điện thoại, nhưng mà đổi lấy đều là giống nhau kết cục. Mặc dù nơi này không phải Giang Châu, nhưng là Tôn gia ở bên này cũng có không kém mạng giao thiệp, nhưng mà Tào Ngọc Liên làm sao vậy không nghĩ tới một thông điện thoại đánh xuống, không có một người nguyện ý hỗ trợ. Như vậy kết quả làm được sắc mặt nàng lộ vẻ được đặc biệt là đất âm lãnh cùng khó khăn xem, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiêm trọng. Cái này có thể để cho những tên kia không đúng tay vào Bạch Phi sự việc, đủ để thuyết minh hắn thân phận cũng không đơn giản. Người rốt cuộc là người nào? Ta là người nào cũng không trọng yếu, ta ngày hôm nay tới nơi này chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, từ nay về sau không muốn lại quấy rầy Lương Vũ Hinh, nếu không đây cũng là kết quả. Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương một cái tát vỗ vào bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ. Rắc 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 rắc. Một giây kế tiếp, trên bàn uống trà nhỏ lan tràn ra từng đạo bắt mắt cái hở, cuối cùng vào lúc cầm ẩm hóa thành một chùm bột. Cháu đại ngốc tại chỗ bị sợ đi tiểu, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên. Hộ vệ A Sang chính là con ngươi co rút lại, mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt giống như thấy quỷ vậy. Cũng không phải là hắn kinh hãi quái vật nhỏ, không có gặp qua cảnh đời, mà là Sở Dương lộ ngón này độ khó thật sự là quá cao. Đem một cái khay trà chấn vỡ rất dễ dàng, hắn vậy có thể làm được. Có thể nếu muốn đem một cái khay trà chấn động thành bụi phấn, coi như là 100 cái hắn cũng không làm được. Bởi vì đây không chỉ là cần lực lượng, còn cần vô cùng là cao thâm mà vừa kinh khủng nội lực. Cho dù là hổ bảng bách cường đều không cách nào làm được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt tướng mạo xấu xí này, người đàn ông thực lực lại như vậy khủng bố. Tào Ngọc Liên không biết vo nói, cũng không biết Sở Dương cử động ý vị như thế nào, mà là một mặt rét lạnh mở miệng. Cho tới bây giờ đều là lao nương uy hiếp người khác, vẫn chưa có người nào uy hiếp lao nương địa vị. A Sáng, cho ta phế cái này không biết đạo thiên cao điểm dày tiểu vương bát. Cái này, phu nhân. Nghe vậy, A Sáng mặt liền biến sắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn thực lực không kém, có tiềm lực bước lên hồ bảng, nhưng hắn biết rõ mình tuyệt không thể nào là Sở Dương đối thủ. Ta để cho ngươi phế hắn. Người thay được sao? Tào Ngọc Liên cũng không có chú ý tới sự khác thường của hắn, mở miệng lần nữa. Một giây kế tiếp, kinh bạo nàng con mắt một màn đột nhiên phát sinh. A Sáng không chỉ không có động thủ, ngược lại là vứt bỏ trong tay đoạn đao hùng một tiếng quỳ xuống Sở Dương trước mặt. Đại nhân, ta. Chúng ta đến từ Giang Châu Tôn gia, không muốn cùng ngài là địch, xin ngài nương tay cho, thả qua phu nhân nhà ta. A Sáng ở chỗ này thay thế phu nhân nhà ta cho ngài bồi không phải. Lời nói đến cuối cùng, A Sáng trực tiếp cho Sở Dương dập đầu một cái văn đầu. Nhìn A Sáng cử động, nghe được hắn lời nói, Tào Ngọc Liên con ngươi co rút lại, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Phải biết, A Sáng nhưng mà nàng mang tới trong nhóm người này nhất có thể đánh tồn tại, thực lực cường đại, có đánh vào hổ bảng tiềm lực. Trước kia gặp phải bất kỳ kẻ địch, A Sáng đều là một quyền đem đánh bể, có thể nói bạo lực sát thần. Nhưng mà, hiện tại hắn vẫn không có động thủ liền bị hù được quỳ xuống. Ngươi nuôi một cái cho giỏi. Sở Dương nhàn nhạt quét A Sáng một mắt, đưa mắt rơi vào Tào Ngọc Liên trên mình. Nếu như còn dám quấy rầy Lương Vũ Hinh, ta để cho ngươi không cách nào còn sống ngày rời đi biển. Tiếng nói rơi xuống, khí thế kinh khủng giống như hồng hoang manh thú hướng Tào Ngọc Liên nghiền ép đi. À, Tào Ngọc Liên thần sắc kinh hoàng, sắc mặt đại biến, tựa như rơi vào vô tận ngục. Trước mắt người đàn ông này không phải là người, mà là trong địa ngục ma quỷ, nắm trong tay sinh mạng tử thần. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương một cái ý niệm liền có thể giết mình. Quỷ, quỷ a, mẹ, ta sợ. Cháu đại ngốc càng bị cổ khí thế này hù được thét chói tai liền, cặp mắt tối sầm, ngất đi tại chỗ. Cho dù là quỷ dưới đất A rộng cũng bị cổ khí thế này hù được run lẩy bẩy, thân thể không ngừng run rẩy. Người đàn ông này thực lực chân thực quá kinh khủng, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Hy vọng các ngươi nhớ ta lời ngày hôm nay. Cho đến Sở Dương rời đi, trong phòng ba người mới vừa thật dài thư một cái. Tào Ngọc Liên lại là cảm giác thân nóng lên, nàng len lén vén chăn lên vừa thấy, trên giường đều là ám máu màu đỏ. Nàng kinh nguyệt đều bị hù được trước thời hạn chảy ra. Phu nhân, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? A Sáng từ dưới đất bò dậy, đi tới Tào Ngọc Liên bên người một mặt ân cần mở miệng. Phế vật, mới vừa tại sao không động thủ? Tào Ngọc Liên một cái tát vung ở hắn trên mặt, tức giận mở miệng. Phu nhân, vậy tiểu tử thực lực sâu không lường được, ta cùng liền không phải là đối thủ, một khi động tới tay, hai bên mâu thuẫn trầm trọng hơn, ta chết liền ngược lại là không có vấn đề, có thể ngài cùng nhị thiếu gia chỉ nguy hiểm đến tính mạng. A Sáng vội vàng trả lời. Hắn thực lực có ngươi nói như thế mạnh. Tào Ngọc Liên cau mày hỏi. Phu nhân ngài có chỗ không biết, vẹn vẹn là chấn vơ hắn bàn uống trà nhỏ ngón này, cho dù là hổ bảng bách cường cao thủ đều không cách nào làm được. Từ mới vừa hắn thả ra khí thế khó khăn xem, cho dù là hổ bảng hạng 60 cao thủ đều không cách nào cùng người đẹp. A Sáng hít sâu một hơi, cung kính trả lời. Như thế mạnh. Tào Ngọc Liên con ngươi co rút lại, trong mắt đều là hoảng sợ. Nàng rất rõ ràng hổ bảng 60 mạnh ý vị như thế nào. Cho dù là roi mắt bọn họ Tôn gia, vậy không tìm ra mấy vị như vậy cường giả. Khó trách những tên kia không muốn ra mặt hỗ trợ quản Bạch Phi sự việc. Nhưng mà, Lương Vũ Hinh rốt cuộc đi nơi nào tìm một cái cường đại như vậy dã nam nhân? Cứ việc nàng trong lòng mọi thứ không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tạm thời buông tha Lương Vũ Hinh tiện nhân này. Dẫu sao, nơi này là Thiên Hải mà không phải là Giang Châu. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi mở miệng. An bài một tí, sáng mai hồi Giang Châu. Chương 124, gái vị thành niên khiếp sợ. Nguyệt Như ngân bản, sao dày đặc đầy trời. Làm Sở Dương về đến nhà đã là buổi tối 11h, Tần Băng Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon chờ hắn. Rất nhiều là mới vừa tắm qua duyên cớ, nàng xóa một đầu mái tóc, huyền chuyển vóc người bị một kiện màu trắng nhạt quần ngủ bao vây, hiện lộ ra lồi lõm thích thú vóc người và tà áo không che giấu được trắng non đùi đẹp, có thể nói là dụ người tới cực điểm. Trở về, ngày hôm nay làm sao trễ như vậy? Nhìn vậy trở về Sở Dương, Thần Băng Tuyết ngẩng đầu lên, mở miệng cười. Ước Lương thư ký ăn bữa cơm, giải quyết nàng nghỉ việc vấn đề. Sở Dương duỗi người, đi tới Thần Băng Tuyết bên người ngồi xuống. Như thế nào? Nàng nguyện ý lưu lại sao? Thần Băng Tuyết một mặt tò mò nhìn hắn. Nàng vốn là không muốn đi, chẳng qua là vạn bất đắc dĩ. À, nàng gặp gỡ rất thảm. Sở Dương thở dài một cái, đem sự tình đi qua giảng thuật ra. Không nghĩ tới sẽ là như vậy, khó trách mấy ngày nay nàng nhìn qua tiểu tụy như thế. Cùng là người phụ nữ, Tần Băng Tuyết vậy là Lương Vũ Hinh gặp gỡ cảm thấy bi ai và đồng tình. Bị buộc gả cho một cái cậu ấm thì thôi, có thể ở đối phương sau khi chết, còn muốn bị buộc phục vụ hắn kẻ ngu đệ đệ. Bất quá, sau này nàng không cần là chuyện này lo lắng, ta đã hoàn toàn giải quyết, đám người kia sẽ không lại tới quấy rầy nàng. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt. Sở Dương, chuyện này thật là thật cảm ơn ngươi. Có cái gì tốt cảm ơn, giúp vợ mình xử lý vấn đề không phải phải sao? Tần Băng Tuyết không nhịn được cười một tiếng, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Đúng rồi, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một tí." "Chuyện gì?" Sở Dương xoay đầu lại tò mò nhìn nàng. "Công ty có cái hạng mục đang tìm cách, qua trận tử liền phải dẫn khảo sát đoàn đi Giang Châu khảo sát. Nếu như có thể, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm ta trợ lý, cùng chúng ta cùng đi. Có thể không?" Nói xong, Tần Băng Tuyết một mặt mong đợi nhìn Sở Dương. "Dĩ nhiên có thể cùng người đẹp lão bà đi công tác, đây không phải là đời người một vui thú lớn mà. Bất quá, ta có cái điều kiện." "Điều kiện? Cái gì điều kiện?" "Hu hu. Thật ra thì cũng không phải đặc biệt gì điều kiện, chính là đi công tác thời gian chúng ta có thể hay không ở thống nhất cái gian phòng." Thấy Tần Băng Tuyết yên lặng không nói, Sở Dương vội vàng giải thích, "Ngươi đừng hiểu lầm ha ha, ta ý là bên ngoài nguy hiểm, như vậy có chuyện gì ta có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng có thể tốt hơn bảo vệ ngươi an toàn. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi." Tần Băng Tuyết nhếch miệng lên, đứng dậy hướng phòng ngủ bước đi. "Alo, Băng Tuyết, ngươi rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng à?" Nhìn Tần Băng Tuyết rời đi hình bóng, Sở Dương hô, "Ngươi đoán ta đáp ứng còn chưa đáp ứng?" Tần Băng Tuyết cũng không quay đầu lại nói, "Cái này, ta nơi nào biết à? Thiên Hải khách sạn, sang trọng trong phòng. Tiểu manh, ngươi ngày hôm nay chạy nơi đó lêu lồng đi. Trễ như vậy mới trở về." Tề Vi Quốc ngồi ở trên ghế salon, nhìn vậy lén lén lút lút từ bên ngoài trở về Tề Tiểu Manh, sụ mặt hỏi, "Kì hỉ, gia gia, ta không đi ra ngoài lêu lồng, chính là đi gặp mấy cái thành phố Thiên Hải bằng hữu." "Gia gia, ngài bận rộn liền một ngày, mệt không? Ta cho ngươi mát xa xoa vai." Bị chặn lại, Tề Tiểu Manh đáng yêu trên gương mặt lộ ra một nụ cười, đi tới Tề Vi Quốc sau lưng đưa ra tay nhỏ bé cho hắn xoa bóp bả vai. Thấy Tề Vi Quốc cũng không có hỏi nhiều, Tề Tiểu Manh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng rời đi đề tài. "Đúng rồi, gia gia, các ngươi ngày hôm nay đi gặp Lục gia gia đem vậy hoa đả kim phương bổ toàn không?" "Bổ toàn." Tề Vi Quốc nhàn nhạt trả lời. "Bổ toàn? Thiệt hay giả? Các ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Lục gia gia lại đem nó cho bổ toàn, hắn lúc nào đổi được như thế lợi hại?" Tề Tiểu Manh một mặt ngạc nhiên hỏi. "Không phải hắn bổ toàn, vậy là ai?" "Sở Dương." "Hắn? Không phải đâu, hắn có như vậy lợi hại? Làm sao? Còn không tin? Ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng coi thường hắn. Vậy hoa đả kim phương ta cho nhiều người như vậy xem qua, cũng không có nhìn ra vấn đề tới, cho rằng thủy chung là kém hai vị thuốc, kết quả người ta chỉ nhìn một hồi liền nói chúng ta sai rồi, trên thực tế chỉ kém một vị thuốc. Chỉ kém một vị thuốc? Có thể thiếu sót bộ phận rõ ràng là viết hai vị thuốc cả. Hắn nói có một vị thuốc là người ta viết sai sức sau lần nữa viết. Sau đó thuận thế đem kém vậy một vị thuốc cho bổ đi ra. Kém vậy một vị thuốc là cái gì?" Tề Vi Quốc không trả lời, mà là đem không lành lặn phương thuốc đưa tới Tề Tiểu Manh trước mặt. "Chính ngươi bổ." "Hừ, bổ liền bổ." Tề Tiểu Manh không phục hừ một tiếng, cầm lên phương thuốc cẩn thận nghiên cứu. Mặc dù chỉ kém trong đó một vị thuốc, nhưng cái này độ khó hệ số cũng là cực cao, để cho được gọi thì tốt hơn tay nhỏ y tiên nàng trong chốc lát cũng lâm vào rất dài yên lặng và suy tư. Tề Vi Quốc nhìn nàng một mắt, liền trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Là ngày thứ hai tỉnh ngủ lúc thức dậy, hắn thấy Tề Tiểu Manh vẫn cầm phương thuốc đang suy tư, bên cạnh trên tờ giấy trắng lại là viết đầy chi chít dược liệu tên chữ, có thể từ đầu đến cuối không đúng. "Ngươi không phải tự nhận là y thuật vô song sao? Cả đêm cũng còn không có bổ đi ra." Nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen Tề Tiểu Manh, Tề Vi Quốc tức giận nói. Tề Tiểu Manh cúi đầu không nói gì, vẫn đang suy tư. "Ra ra, ta nghĩ tới, là ô đầu có đúng hay không?" Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, Tề Tiểu Manh trước mắt sáng lên, một mặt vui mừng nói, "Ngươi xem, cái này ô đầu tác dụng không chỉ có thể cùng xuyên ô, coi là ta bộ xương già này không dạy không ngươi." "Đích xác là ô đầu." Tề Vi Quốc giản mùa trên khuôn mặt hiện ra lau một cái nụ cười hiền lành.
Ừ, ta Tề Tiểu Manh thật là thật lợi hại, không hổ là diệu thủ nhỏ ý tiên.
Nghe vậy, Tề Tiểu Manh cao hứng được nhảy cất lên, kéo Tề Vi Quốc tay giả kiểu, ra ra.
Ngươi cũng không biết khen khen người ta.
Xài thời gian lâu như vậy mới muốn đi ra, có cái gì đáng tốt khen.
So với người ta Sở Dương tới, ngươi coi như kém xa.
Ừ, ngươi một ngày cũng biết Sở Dương.
Vậy không gặp được hắn thật lợi hại.
Tề Tiểu Manh chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không phục nói.
Cô bé, ngươi đừng không phục. Người ta Sở Dương từ chỉ xảy ra vấn đề đến bộ toàn hoa đà kim phương tổng cộng mới dùng không tới nửa tiếng.
Ngươi đâu?
Dùng ước chừng một đêm.
Tề Vi Quốc đưa tay gõ Tề Tiểu Manh đầu nhỏ, tức giận nói.
Nửa tiếng?
Thiệt hay giả?
Nghe vậy, Tề Tiểu Manh quả thực lấy làm kinh hãi.
Đương nhiên là thật, không tin ngươi có thể hỏi ngươi Trương gia gia bọn họ đều ở đây trận.
Tề Vi Quốc trầm giọng trả lời.
Cái này?
Tề Tiểu Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khiếp sợ, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng tự mình thể nghiệm qua, biết bộ toàn cái này hoa đà kim phương có bao nhiêu khó khăn. Có thể Sở Dương từ chỉ xảy ra vấn đề đến bộ toàn hoa đà kim phương tổng cộng chỉ dùng không tới nửa tiếng, cái này đích xác quá mức kinh khủng,
đơn giản là có thể nói biến thái.
Cho dù là nàng cũng không khỏi không bội phục.
Đối với Tề Tiểu Manh phản ứng, Tề Vi Quốc rất là hài lòng, dừng một chút mở miệng nói:
cô bé, ngươi đi theo ta bộ xương già này bên người nhiều năm, nên dạy có thể dạy ta cũng dạy, ngươi ở lại bên người ta khó mà tiến bộ, là thời điểm nên để cho ngươi ở bên ngoài hơn học tập nhiều.
Ra ra, ngươi lời này là ý gì?
Nói cho ngươi biết rõ đi, ta muốn để cho ngươi ở lại Tế Thế Đường làm cái học nghề.
Cái gì?
Để cho ta ở lại Tế Thế Đường làm cái học nghề.
Nghe vậy, Tề Tiểu Manh thất kinh, một mặt khó tin.
Tề Vi Quốc nhẹ khẽ gật đầu, sờ đầu nàng, lời nói thành khẩn nói.
Không sai. Ta chiều hôm qua đặc biệt đi Tế Thế Đường ngồi một chút, nhìn xem Tần Trưởng Thành cho người chữa bệnh quá trình, ngươi khoan hay nói, người ta thật là có chút bản lãnh, nhất là hắn một ngón kia châm pháp, có thể nói huyền diệu vô cùng.
Hơn nữa Sở Dương vậy thường xuyên sẽ đi Tế Thế Đường hỗ trợ, ngươi ở lại nơi đó học nghề không chỉ có thể thay bệnh nhân xem bệnh, vẫn có thể từ bọn họ trên mình học được không ít thứ.
Trung y bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu, mà ngươi năng lực cực cao, thiên phú tuyệt cao. Gia Gia hy vọng ngươi sau này có thể tập bách gia chi trưởng, cho dù là đến lúc đó Sở Dương vẫn không muốn tiếp nhận chức hội trưởng, ngươi cũng có thể có thực lực trên đỉnh, là chấn hưng trung y ra một phần lực.
Tề Tiểu Manh một mặt không tình nguyện, nhưng mà.
Tề Vi Quốc trực tiếp cắt dứt nàng nói.
Không có nhưng mà, chuyện này cứ quyết định như vậy.
Ta hôm qua đã cho Tần Trường Thanh chào hỏi, một hồi ta liền mang ngươi đi qua đưa tin, sau đó ta liền cùng ngươi Trương Gia Gia bọn họ ngồi máy bay quay đầu phủ.
Lúc đó, nào đó quán rượu cao cấp căn hộ.
Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia đang ngồi ở trên ghế salon một bên nhàn nhã uống rượu, vừa nghe trước cấp dưới báo cáo. Trong mắt lóe lên băng hàn ánh sáng, lạnh lùng mở miệng.
Chiếu các ngươi như thế nói Triệu Lan Chi tên phế vật kia nữ tế ở nơi này thành phố Thiên Hải ngược lại thật là có mấy phần bản lãnh.
Bất quá, ta Tiền gia cũng không phải ăn chay.
Thông báo Triệu Rộng, Dương Long, để cho bọn họ ngày mai chia nhau hành động đem Triệu Lan Chi con gái con rể hết thảy cho ta mang về.
Ùm. Thuộc hạ vậy thì đi làm.
Chương 125, lại đánh tình địch.
Sáng ngày thứ hai, Sở Dương trong lúc rảnh rỗi đi tới Tần gia viện tử tra xem thi công độ tiến triển. Gần đây quá bận rộn, hắn đã có tốt một trận không tới đây tra xem tình huống. Không khỏi không thừa nhận, Lưu Võ Trác bọn họ hiệu suất làm việc tương đương nhanh nhẹn. Mặc dù Tần gia viện tử còn không có sửa xong, nhưng hôm nay đã là sơ cái mô hình, toàn thể bố trí cho người cảm giác rất là không tệ.
Sở tiên sinh, ngài tới rồi.
Thấy Sở Dương đến, Lưu Võ Trác mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng mang người bước nhanh lên đón. Bọn họ nhưng mà biết rõ đạo trước đây không lâu Đường gia và Ngô gia bị diệt sự việc cùng trước mắt người đàn ông này có trọng đại liên quan, thậm chí liền đúng đầu thành phố ngã đài cũng cho hắn có muôn hình vạn trạng liên hệ. Cái này để cho bọn họ trong lòng đối Sở Dương có thể nói là càng phát càng kính sợ và bội phục. Cho nên trận này tới bọn họ đều là tận tâm tận lực đang làm chuyện, tranh thủ có thể sớm ngày đem Tần gia viện tử thi công làm xong. Đoạn thời gian này vất vả mọi người, cái này thi công độ tiến triển có chút ra ta dự liệu.
Sở Dương khá là hài lòng nói.
Sở tiên sinh, ngài thật sự là quá khách khí, có thể cho ngài phân ưu đây chính là phúc khí của chúng ta.
Lưu Võ Trác vội vàng cười trả lời.
Trong tấm thẻ này mặt có 20 triệu, là các ngươi mua kiến trúc tài liệu tiền vốn và thù lao.
Sở Dương hơi làm trầm ngâm từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới Lưu Võ Trác trước mặt.
Sở tiên sinh, số tiền này ta tuyệt đối không thể nhận.
Dẫu sao nơi này là người ta hủy diệt, chúng ta đem hắn lần nữa xây cất cũng là Lý Sở ứng làm, huống chi những kiến trúc này vật liệu đều là thương hội trưởng để cho người cung cấp, chúng ta cũng chỉ là ra một phần lực mà thôi.
Lưu Võ Trác cấp vội vàng tự tuyệt.
Gặp hắn cố ý không thu, Sở Dương cũng sẽ không miễn cưỡng, vậy được đi, ta đi trước, các ngươi tiếp tục bận điệu, có bất kỳ sự việc nhớ thời gian đầu tiên gọi điện thoại thông báo ta.
Được, Sở tiên sinh.
Ngài đi thong thả.
Rời đi Tần gia viện tử, Sở Dương đi liền đi chợ bán thức ăn mua món sau đó về nhà nấu cơm.
Buổi trưa, hắn xách thức ăn giống nhau thường ngày đi tới Tần Băng Tuyết công ty. Nhìn vậy ngồi ở trước bàn làm việc túi đầu làm việc Tần Băng Tuyết, Sở Dương không khỏi mỉm cười cười một tiếng, đi tới một bên ghế salon ngồi xuống, lặng lặng thưởng thức trước mắt cái này đạo phong cảnh xinh đẹp. Ngày hôm nay Tần Băng Tuyết lối ăn mặc rất là hấp dẫn có phạm vi hẹp, một đầu mái tóc bị nàng dùng một cây màu lam nhạt cây châm khoác liền đứng lên, hiện lộ ra tinh mỹ không rảnh gò má, hấp dẫn huyền chuyển vóc người bị một cái màu lam nhạt bó sát người váy đầm dài bao vây. Yêu kiều nắm chặt thiên eo bên cạnh ngạo nhân tạo thành so sánh rõ ràng, tràn đầy to lớn đánh vào thị giác, một nhăn mày động một cái đều tràn đầy một cổ đặc biệt mỹ lực, giống như một cái trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, thanh gió mạnh thổi phất, vầng trán tung bay. Phối hợp nàng chăm chỉ làm việc dáng vẻ có thể nói là lại thuần lại muốn, dù người tới cực điểm. Làm Tần Băng Tuyết bận bịu xong công tác vươn người một cái chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm lúc đó, phát hiện Sở Dương đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình nhìn lên, gò má nàng trên thoáng qua một chút không dễ phát giác đỏ ửng. Sở Dương, ngươi ngày hôm nay làm sao có ở không tới? Xem ngươi gần đây gầy, làm điểm món cơm cho ngươi đưa tới. Đói bụng lắm hả? Sở Dương xách giữ ấm thùng đi tới Tần Băng Tuyết trước bàn làm việc, đem chuyên tâm chuẩn bị thức ăn theo thứ tự lấy ra, để cho trong không khí tràn ngập lên từng trận hương thơm, để cho Tần Băng Tuyết một mặt thèm ăn. Hoa nha, như thế nhiều món, tốt thơm. Còn có canh gà. Ngươi cũng gầy, tự nhiên thật tốt tốt bồi bổ. Mau nếm thử đi. Được. Lập tức, Tần Băng Tuyết liền cầm đũa lên túi người thưởng thức. Thời khắc này nàng hồn nhiên không có chú ý tới mình đã đi sạch. Theo nàng động tác này, cổ áo rũ xuống, hiện lộ ra rủ xuống ở bên cạnh màu tím thủy tinh mặt dây chuyền và vậy sâu không thấy đáy khe núi cùng với vậy bị màu trắng gen bao gồm mê người trắng như tuyết. Mà Sở Dương cái góc độ này vừa vặn có thể đem phần này cảnh đẹp thu vào đáy mắt, làm hắn con ngươi co rút lại, suýt nữa quên mất hô hấp. Phần này đánh vào thị giác thật sự là quá lớn. Sở Dương, ngày hôm nay cái này món mùi vị vậy. Tần Băng Tuyết nói được một nửa liền ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện Sở Dương đang nhìn chằm chằm mình. Nàng lúc này mới ý thức được mình đã đi sạch, cấp vội vàng che ngực, chất vấn nói: "Ngươi nhìn cái gì chứ?" Sở Dương cười trả lời: "Vẫn có thể nhìn cái gì? Đương nhiên là xem ngươi." "Ngươi?" Tần Băng Tuyết đang muốn mở miệng, Sở Dương nhưng tiếp tục nói: "Băng Tuyết, điều này cũng không có thể trách ta, chủ yếu là đến hiện tại còn chưa có ăn cơm, ta bụng quá đói, cho nên mới không nhịn được nhìn nhiều hai người mắt. Bụng ngươi đói cùng xem ta có quan hệ thế nào?" Tần Băng Tuyết tức giận nói: "Đương nhiên là có quan hệ, chẳng lẽ ngươi không biết có đôi lời gọi là người đẹp như ngọc, người xinh đẹp sao? Lão bà ta như thế đẹp, ta xem nhiều xem liền không đói bụng." Sở Dương mặt không đỏ, tim không đập nói: "Ngươi tên lầy, hết sức xé miệng lưỡi chân chu." Tần Băng Tuyết hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, lại lần nữa túi đầu lụa cơm. Chỉ bất quá, nàng một cái tay nhưng bưng bít ở ngực, không để cho đi sạch. "Alo, chúng ta giàu gì là vợ chồng, ngươi không cần xem tựa như để phòng cướp để phòng ta chứ?" Thấy vậy, Sở Dương một mặt bất mãn trêu nói. Tần Băng Tuyết ngẩng đầu lên, miệng phun mùi thơm. "Lan, vậy ta đi, tối ngày hôm qua ta điều kiện ngươi có thể nhớ suy nghĩ kỹ một chút." Sở Dương cười ha ha một tiếng, nhanh chóng đi ra phòng làm việc. Cửa thang máy, Tống Văn Lâm xách đóng gói hộp ngâm nga khúc nhạc mà đi ra. Vì đem Tần Băng Tuyết đuổi tới tay, đào đổ Sở Dương chất tưởng, những ngày qua hắn đặc biệt đi học liền tài nấu nướng. Ngày hôm nay hắn mang mới vừa làm món chuẩn bị đưa cho Tần Băng Tuyết nếm thử một chút. Hắn tin chắc bằng vào mình một phiến thành tâm và phần này thức ăn ngon tất nhiên có thể đánh động Tần Băng Tuyết tâm hồn thiếu nữ, để cho nàng rõ ràng tâm ý của mình. Nhìn phía trước Tần Băng Tuyết phòng làm việc, Tống Văn Lâm không khỏi huyễn nhớ lại Tần Băng Tuyết được ăn thức ăn ngon sau bị cảm động tình cảnh. "Băng Tuyết, ta..." Hắn chính hưng vội vã đẩy cửa ra đi vào, một đạo thân ảnh vừa vặn từ trong phòng làm việc đi ra, cùng hắn đụng cái chân đấy. Ầm. To lớn đụng lực để cho hắn một cái đứng không vững, thân thể nặng nề té ngã ở trên đất, đóng gói hộp bên trong thức ăn lại là rơi xuống đầy đất, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. "Đáng chết, ngươi đặc biệt đi bộ không có mắt à?" Sở Dương đứng tại chỗ nhìn rơi xuống đất Tống Văn Lâm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa lần trước bị hắn đánh một trận sau đó, lại vẫn cố chấp không thay đổi, mặt dày đến nơi này quấy rầy Tần Băng Tuyết. Lập tức, hắn điều cười nói: "Ơ, đây không phải là Tống học trưởng sao? Cơn gió gì cầm ngươi cho thổi tới? Thật sự là xin lỗi, ta không phải cố ý, mới vừa quả thật không thấy, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngươi như thế bất kinh đụng, nhẹ nhàng đụng một tí liền sẽ ngã xuống. Ta cái này thì đỡ ngươi dậy." "Xôi." Tống Văn Lâm hất ra Sở Dương tay, mình từ dưới đất bò dậy. Nhìn trong tay bị rất hư thức ăn ngon, hắn có thể nói là vừa tức vừa giận. Đây chính là hắn thật vất vả mới làm được. Hắn đang muốn mở miệng, Sở Dương nhưng cười nói: "Làm sao? Xem Tống học trưởng điệu bộ này là tới cho lão bà ta đưa cơm. Bất quá, mới vừa nàng đã ăn rồi, ta ở chỗ này thay Băng Tuyết cho ngươi nói một tiếng cảm ơn, đồng thời còn mời Tống học trưởng sau này không muốn lại tới quấy rầy nàng, để cho nàng cảm thấy rất phiền." "Không tiếp, ta giết chết ngươi." Nghe được Sở Dương mà nói, Tống Văn Lâm sắc mặt khó khăn xem, trong mắt lửa giận hừng hực đang cháy, vung mạnh quả đấm liền hướng về phía Sở Dương đập tới. "Bá!" Sở Dương dừng dưng một tiếng, bàn tay lộ ra lớp nhẹ đem nắm đấm của hắn bắt lại, ánh mắt nhìn chăm chú Tống Văn Lâm, có nhiều hăng hái nói: "Tống học trưởng, ngươi quên lần trước cùng ta động tác dạy dỗ." Nghe vậy, Tống Văn Lâm sắc mặt không nhịn được đổi một cái, không khỏi được nghĩ tới lần trước tình cảnh. Nguyên bản hắn là muốn hung hăng đánh tơi bởi Sở Dương một lần, nhưng là cuối cùng nhưng bị người ta đánh cái răng vãi đầy đất. Bất quá, hắn cao ngạo và tự ái cũng không cho phép hắn lúc này nữa bộ, mà là nhắm mắt nói: "Hừ, thiếu đặc biệt đắc ý, lần trước ta chỉ là nhất thời khinh thường liền mà thôi. Phải không? Vậy chúng ta lại đánh một tràng." Sở Dương buông lòng nắm Tống Văn Lâm tay, trêu ghẹo mới nói: "Từ lần trước ta đem ngươi đánh được quá thả máy nấy, lần này ta nhường ngươi ba chiêu, như thế nào?" Tống Văn Lâm sắc mặt xanh mét, quả đấm nặng được ken két vang dội, trong lòng bực bội tới cực điểm. Nếu như không phải là biết hai bên thực lực sai biệt to lớn, hắn thật muốn ra tay đánh chết tên khốn kiếp này. Thấy vậy, Sở Dương khẽ mỉm cười, một lần nữa mở miệng. Nhìn dáng dấp Tống học trưởng đối mình thực lực cũng không có lòng tin. "Như vậy đi, ta chấp ngươi một tay." Thấy Tống Văn Lâm cũng không trả lời, Sở Dương đối hắn giơ lên ngón tay giữa. "Như vậy đi, ta dứt khoát chỉ dùng cái này một ngón tay. Đây chính là chính ngươi nói. Ngươi tự tìm chết coi như không trách ta." Tống Văn Lâm trong mắt sát ý ngang dọc, chợt vung mạnh quả đấm hướng về phía Sở Dương đập tới. Hắn không nhận là Sở Dương chỉ dùng một ngón tay liền có thể chiến thắng mình. Đây là hắn báo thù tuyệt cao cơ hội, hắn muốn đem điều này không biết đạo thiên cao điểm dày rác rưởi đánh vãi răng đầy đất. "Bá." Đối mặt Tống Văn Lâm đập tới quả đấm, Sở Dương cũng không có né tránh, ngón tay điểm vào nắm đấm của hắn trên. "À." Một giây kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Tống Văn Lâm trong miệng truyền ra. Hắn xương tay bị Sở Dương đánh gãy, cả người quỳ một chân Sở Dương trước mặt. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, dù là Sở Dương chỉ dùng một ngón tay là có thể chiến thắng mình. Hắn tiếng kêu lại là đem mang bảo an tuần tra Ngô Năng bọn họ hấp dẫn tới đây. "Cô gia, đã xảy ra chuyện gì? Mắt nhìn trước mắt tình cảnh, Nô Năng trầm giọng hỏi:
"Không có chuyện gì. Vị này Tống học trưởng cùng ta một mình đấu đâu, thuộc về lễ phép ta chỉ dùng một đầu ngón tay."
Nghe vậy, Nô Năng bọn họ đều là cả kinh. Cô gia chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem Tống Văn Lâm đánh thành như vậy. Nghĩ đến Sở Dương lần trước trấn áp báo công an bọn họ tình cảnh, Nô Năng bọn họ nhìn về phía Tống Văn Lâm ánh mắt tràn đầy đồng tình. Cái này thật là không biết đạo tiên cao điểm dày, lại dám tới đảo cô gia góp tưởng. Cảm nhận được bọn họ ánh mắt, Tống Văn Lâm hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Lần này thật sự là mất thể diện đến nhà. Hắn đang muốn mở miệng, Sở Dương nhưng cười hỏi:
"Tống học trưởng, còn phải tiếp tục sao?"
"Sở Dương, ngươi chớ đắc ý, sổ nợ này ta ghi nhớ, chúng ta đi nhìn."
Tống Văn Lâm sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, hận không được đem hắn ăn sống vậy.
Tiếng nói rơi xuống, hắn lại không có bất kỳ dừng lại, mang tràn đầy lửa giận cùng bực bội ảo não rời đi. Nhìn Tống Văn Lâm rời đi hình bóng, Sở Dương cười nói:
"Nô đội trưởng, Tống học trưởng bị thương, làm phiền các ngươi đưa một tí hắn.
Còn có, lần sau trị giá đổi chú ý một chút, các ngươi Tần tổng không phải ai cũng có thể thấy, có thể đừng đem cái gì con mèo, con chó cũng bỏ vào tới, miễn được ảnh hưởng tâm tình."
"Phải phải phải.
Cô gia, chúng ta biết." Nô Năng gật đầu liên tục, ngay sau đó mang người cầm điện côn hướng Tống Văn Lâm đuổi theo.
"Tống tiên sinh, ngài chớ vội đi, chúng ta đưa ngài một đoạn đường."
Nào biết nghe được bọn họ nói, Tống Văn Lâm chạy được nhanh hơn.
Dẫu sao mới vừa rồi Sở Dương nói nghe lộ vẻ được âm dương quái khí, tựa hồ là muốn để bảo an đem hắn ném ra ngoài, hắn có thể không ném nổi người nọ. Thấy hắn cái này chật vật chạy thục mạng hình dáng, Sở Dương nhịn không được bật cười. Hắn đang chuẩn bị rời đi, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe từ phía sau truyền tới:
"Sở Dương, chuyện gì để cho ngươi cười được vui vẻ như vậy?"
Sở Dương quay đầu nhìn lại, phơi bày ở trước mắt hắn chính là một đạo bị đồng phục bao gồm hấp dẫn bóng người.
Chương 126, Hổ bảng Dương Long.
Lương thư ký.
Nhìn trước mắt mặc đồng phục người đẹp, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút tươi đẹp. Hôm nay Lương Vũ Hinh so ngày xưa nhìn như hơn nữa xinh đẹp, hơn nữa hào quang động lòng người. Cái này không chỉ là bởi vì nàng tinh thần tỏa sáng, da thịt trắng như tuyết, còn bởi vì nàng mặc lên. Trên người nàng ăn mặc một kiện áo sơ mi trắng phối hợp màu đen bó sát người áo di lê nhỏ, bên cạnh như sóng tràn bờ, đặc biệt là la hút con người, thân dưới mặc trước một cái quần cụt màu đen phối hợp sắc vớ đen cùng giày cao gót, có thể nói là hấp dẫn.
Quân.
Người, hiện ra hết chức nghiệp phong độ, để cho người không chớp mắt, cũng không biết đi nơi đó xem.
Sở Dương, ngày hôm qua thật là thật cảm ơn ngươi, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút.
Lương Vũ Hinh trên mặt lộ ra mỉm cười mê người, rất là nhiệt tình mời nói.
Được.
Sở Dương mỉm cười gật đầu, đi theo sau lưng nàng hướng thư ký phòng làm việc bước đi. Đi ở Lương Vũ Hinh sau lưng, nhìn nàng vậy hấp dẫn luyện chuyển hình bóng, nhìn vậy bị vớ cao màu đen bọc thon dài đùi đẹp, Sở Dương trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Nhất là quần cụt dây khóa kéo ở nàng vậy eo thon chi trên, để cho người có một loại không nhịn được nghĩ phải đi kéo ra xung động. Cái này Lương Vũ Hinh hình bóng thật là gọi là câu hồn và phách, làm người ta thất thường. Đi vào phòng làm việc, Lương Vũ Hinh xoay đầu lại hỏi:
"Uống chút gì không?
Cà phê vẫn là trà?"
"Uống trà đi, dưỡng sinh."
Sở Dương cười trả lời:
"Được, xin chờ chút."
Lương Vũ Hinh khẽ vuốt bầm trán, động lòng người cười một tiếng, là Sở Dương rót một ly trà, sau đó đi tới hắn bên người ngồi xuống. Sở Dương có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt thơm dịu.
"Lương thư ký, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp."
"Có thật không?"
"Cảm ơn khen ngợi."
Nghe được Sở Dương ca ngợi, Lương Vũ Hinh nụ cười trên mặt nồng hơn. Không nghi ngờ chút nào, đã từng cái đó ôn nhu tự tin, hấp dẫn biết tính nàng lại trở về.
"Nào có, ta cũng chỉ là nói thật."
Sở Dương nâng chung trà lên nếm một cái, thở dài nói: "Ừ, không hổ là Lương thư ký pha trà, chính là uống thật là ngon."
"Sở Dương, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, Tào Ngọc Liên bọn họ vậy sẽ không bỏ qua ta."
Sáng sớm hôm nay Lương Vũ Hinh liền nhận được Tào Ngọc Liên gửi tới tin nhắn ngắn, nàng mang cháu đại ngốc rời đi Thiên Hải, trở lại Giang Châu. Từ nay về sau, nàng rốt cuộc cùng Tào Ngọc Liên, cùng Tôn gia lại cũng không có nửa điểm quan hệ, thu được tự do, có thể ở lại trăm tỷ dự nghiệp, có thể bắt đầu toàn cuộc sống mới.
"Chúng ta cũng là bạn, không cần như thế khách khí."
"Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào để cho Tào Ngọc Liên bọn họ buông tha?"
Lương Vũ Hinh một mặt tò mò nhìn Sở Dương.
Nàng rất rõ ràng Tào Ngọc Liên tính cách, rõ ràng hơn Tôn gia mạnh mẽ. Nàng quả thực muốn không rõ ràng Sở Dương rốt cuộc là theo dựa vào cái gì để cho Tào Ngọc Liên bọn họ thay đổi chủ ý.
"Thật ra thì ta cũng không làm cái gì, ngày hôm qua rời đi nhà ngươi sau đó, ta đi tìm bọn họ thật tốt nói chuyện mấy câu, sau đó các nàng liền buông tha."
Sở Dương rũ người, cười trả lời:
"Ta mới không tin, tóm lại, cảm ơn nhiều.
Để tỏ lòng cảm ơn, tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi."
Lương Vũ Hinh tràn đầy mong đợi hỏi:
"Ăn cơm à?
Sợ rằng không được, buổi tối ta có chuyện xử lý, ngày khác ta mời ngươi chứ?"
Sở Dương suy nghĩ cùng Tần Băng Tuyết sau khi tan việc cùng nàng cùng nhau đi chợ mua thức ăn mua món nấu cơm, cho nên cự tuyệt Lương Vũ Hinh mời.
"Như vậy à?
Vậy cũng tốt, ngày khác ta hẹn lại ngươi."
Nghe vậy, Lương Vũ Hinh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.
Sở Dương đang muốn mở miệng, điện thoại di động hắn nhưng vào thời khắc này vang lên.
Là Lưu Võ Trác gọi điện thoại tới.
Sở Dương nhanh chóng đè điện thoại xuống nút trả lời, trong điện thoại truyền tới một hồi huyên náo đùa giỡn tiếng và Lưu Võ Trác vậy yếu tiếng nói:
"Sở Sở Sở tiên sinh, xuất một chút bập rắc rắc."
Hắn lời còn chưa nói hết, trong điện thoại liền truyền tới chói hai đập tiếng, ngay sau đó liền bị cắt đứt. Làm Sở Dương gọi lại thời điểm lấy được nhắc nhở, nhưng là đối phương điện thoại đã tắt máy.
Lưu Võ Trác bên kia xảy ra chuyện.
Sở Dương trong lòng trầm xuống, cùng Lương Vũ Hinh lên tiếng chào hỏi liền lái BMW đút hướng Tần gia đại viện gào thét đi.
Làm Sở Dương đi tới Tần gia đại viện thời điểm, nơi này đã biến thành một mảnh hỗn độn. Mới vừa xây cất kiến trúc lần nữa bị phá xấu xa, khắp nơi đều là đánh nhau lưu lại dấu vết. Lấy Lưu Võ Trác cầm đầu đám người cả người là máu, thoi thóp nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà kêu thảm thiết kêu rên.
Một tên thân hình to con giống như mãnh hổ người đàn ông trung niên chính là mang nhóm lớn dưới quyền đang đối bọn họ tiến hành phá hoại và đánh, làm được Sở Dương sắc mặt khó khăn xem, trong mắt sát ý nồng nặc đang cháy. Tất cả dừng tay cho ta. Theo Sở Dương vậy đầy áp tức giận cùng sát cơ thanh âm vang lên, đang đối Lưu Võ Trác bọn họ tiến hành đánh, đối kiến trúc tiến hành phá hư Dương Long các người đều là dừng lại động tác, quay đầu hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn. Lưu Võ Trác bọn họ cũng là khó khăn xoay đầu lại. Khi bọn hắn xem người đến là Sở Dương lúc đó, bọn họ thống khổ gương mặt tái nhợt trên chính là viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ, kích động thêm yếu ớt thanh âm chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra. Sở Sở tiên sinh, Sở tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Dương Long bọn họ chính là một mặt tâm động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Dương. Ngươi chính là Triệu Lan Chi nữ tế Sở Dương. Không đợi Sở Dương trả lời, cầm đầu Dương Long tiếp tục mở miệng nói, không muốn chết liền ngoan ngoãn cho chúng ta đi một chuyến, nếu không ngươi muốn thế nào? Sở Dương mặt như hàn sương, lạnh giọng hỏi. Dương Long cười lạnh một tiếng, một cước giẫm ở Lưu Võ Trác trên lưng, rút ra bên hông ma tấu, gác ở trên cổ hắn. Nếu không, mạng hắn sẽ không có. Ngươi có thể thử một chút, là hắn chết trước vẫn là ngươi chết trước. Sở Dương thâm thúy trong con ngươi lóe lên thấu xương hàn mang. Dương Long không nghĩ tới Sở Dương lại khùng như vậy, trong mắt sát ý dâng trào, lạnh giọng mở miệng. Vậy thì thử một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn đang muốn động thủ, đậm đà cảm giác nguy cơ tấn công tới, năm đạo thấu xương ánh sáng bạc ở hắn trong con ngươi phóng đại, làm được hắn sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình bạo lui, vung đao đón đỡ. Đinh đinh đinh. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, năm cái ngân châm bị hắn toàn bộ cách cả lại. Sở Dương chính là thừa dịp xuất hiện ở Lưu Võ Trác bên người đem hắn cứu xuống, đồng thời thi triển Thái Ất thần châm chữa thương cho hắn. Như thế nào? Không có sao chứ? Đa tạ Sở tiên sinh xuất thủ cứu giúp, ta tạm thời còn chưa chết. Lưu Võ Trác lời nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, trong miệng phát ra lo lắng kêu gào, "Tiên sinh, chú ý." Nhưng là bị đánh lui, Dương Long nhân cơ hội hướng về phía Sở Dương phát khởi đánh bất ngờ, huy động mã tấu hướng hắn sau lưng đâm tới. "Hừ." Sở Dương trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, né người sang một bên né tránh công kích, chợt một chân đạp ra. Đang muốn lại lần nữa công kích, Dương Long mặt liền biến sắc, hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Ầm. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Kinh khủng lực lượng đem Dương Long đánh bay ra ngoài. Cả người liên tục lui về sau hơn 20m phương mới đứng vững thân hình. Bỏ rơi vung bị chấn động được tê dại hai cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn đối diện Sở Dương, Dương Long ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn các thuộc hạ chính là một mặt khiếp sợ, mắt lộ ra hoảng sợ. Phải biết, Dương Long thực lực cường hãn, nhưng mà hổ bảng hạng 77 cao cấp cao thủ, ở bọn họ trong lòng có thể nói là gần như vô địch vậy tồn tại. Nhưng mà, hiện tại hắn lại bị cái đó tên không tác phẩm kinh điển tiểu tử một chân đạp ra hơn 20m xa. Cái này để cho bọn họ khó mà tin tưởng và tiếp nhận. Long ca, ngươi như thế nào? Lập tức bọn họ nhanh chóng vọt tới Dương Long bên người, ân cần mở miệng. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là mới vừa rồi nhất thời khinh thường liền mà thôi. Dương Long thần sắc lãnh đạm trả lời. Nghe được hắn lời nói, đám người mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Động thủ, cho ta phế hắn. Theo Dương Long thanh âm vang lên, trong mắt bọn họ sát ý ngang dọc, cả người khí thế bùng nổ, giống như tất cả manh thú hướng Sở Dương phong tới. Phải biết, bọn họ nhưng mà tiền ra đào tạo tinh anh, mặc dù không có leo lên hồ bảng, nhưng thực lực vậy tương đương không kém. Thấy vậy, Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, đang muốn động thủ, một chiếc phẽn tuấn mạ rẻ tịt mang ảo ảo đoàn xe gạo thét tới, hướng tiền ra những cao thủ phong tới, làm được bọn họ sắc mặt đại biến, hoảng hốt chạy trốn. Một lát sau, đoàn xe vững vàng dừng ở Sở Dương bên người. Phẽn tuấn mạ rẻ tịt cửa xe mở ra, Thương Tứ Hải mang nhóm lớn tay cầm đao phủ Tứ Hải Thương Hội thành viên đi xuống, cung kính đi tới Sở Dương bên người. Sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi, chúng ta tới trễ, để cho ngài bị sợ hãi. Chương 127, mưa gió hồi sinh. Lão Thương, ngươi làm sao tới? Nhìn vậy dẫn người chạy đến Thương Tứ Hải, Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ta an bài người ở chỗ này báo cáo nói nơi này xảy ra chuyện, ta liền vội vã mang người chạy tới. Không nghĩ tới vẫn là tới trễ một bước, để cho đám này thằng đáng chết đem nơi này làm hỏng. Thương Tứ Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Long các người, sắc ý mười phần mở miệng. Sở tiên sinh, ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi, những người này giao cho ta xử lý. Vậy ngươi cẩn thận một chút, cái tên kia thực lực không bình thường. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, hướng Lưu Võ Trác bọn họ đi tới, châm cứu là bọn họ chữa thương. Thương Tứ Hải, các ngươi Tứ Hải Thương Hội cũng phải dính vào chúng ta tiền ra chuyện. Dương Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, một mặt rét lạnh mở miệng. Tiền ra? Hừ, người khác sợ ngươi tiền ra, ta cũng không sợ. Thương Tứ Hải ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Long, một mặt chân thành mở miệng, "Dương tiên sinh, chim chọn lương một mà tê, ngươi giàu gì cũng là hổ bảng trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không cần phải vì một cái tiền ra phối hợp mình tiền đồ và tính mạng, không bằng đầu dựa vào Sở tiên sinh." Tứ Hải Thương Hội chính gặp lúc đang dùng người, nếu là có thể để cho Dương Long vị này hổ bảng cường giả gia nhập, không thể nghi ngờ là một lớn trợ lực. Đầu dựa vào hắn. Nghe vậy, Dương Long nhịn không được bật cười, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Dương Long tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, Sở tiên sinh hắn." Thương Tứ Hải, ta cũng cho ngươi chỉ một con đường sáng đi, gia nhập tiền gia dưới quyền. Nếu không, ngươi Tứ Hải Thương Hội liền chờ diệt vong đi. Tiền gia, ở Giang Châu đúng là có mấy phần thực lực, bất quá roi mắt cả nước vậy ước chừng chỉ là một tuyến hai nhà giàu có mà thôi. Dương Long tiên sinh, đời này ngươi chỉ chút này theo đuổi sao? Ngươi như cùng ta cùng nhau là Sở tiên sinh dốc sức, tương lai cho dù là ở thủ phủ vậy. Thương Tứ Hải lời còn chưa nói hết liền bị Dương Long thanh âm tức giận cắt đứt. Đủ rồi, Thương Tứ Hải, nếu các ngươi ngu đần không rõ, cố ý tự tìm cái chết, vậy coi như không trách ta. Động thủ, cho ta diệt bọn họ. Dương Long cả người sát ý dâng trào, thân là hổ bảng cường giả hơi thở lan truyền, phản phất một đầu nổi điên mãnh hổ mang theo sát ý nồng nặc hướng Thương Tứ Hải phong tới. Hắn đám kia các bộ hạ cũng là vào thời khắc này giống như sói đói vậy lao ra.
Hừ, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Các huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên.
Thấy vậy, Thương Tứ Hải cười lạnh một tiếng, cũng là mang rất nhiều huynh đệ xông ra ngoài cùng Dương Long bọn họ kịch đấu chung một chỗ. Một trang kịch liệt đại chiến vào thời khắc này toàn diện bùng nổ. Dương Long bọn họ thực lực cá nhân cố nhiên là cường hãn, nhưng là nhưng không ngăn được Thương Tứ Hải bọn họ người đông thế mạnh. Húng chi ở thay thế Đường Gia và Ngô Gia địa vị sau đó, bọn họ thanh thế bạo tăng, chiêu mộ nhóm lớn cao thủ, làm cho bọn họ thực lực lấy được to lớn tăng lên. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi cân Tiểu Ly đang không ngừng hướng Thương Tứ Hải bọn họ nghiêng. Hơn nữa Dương Long hoảng sợ phát hiện Thương Tứ Hải đã không phải là hắn năm đó biết cái tên kia. Hắn thực lực lại cường đại như thế nhiều, cho dù là hắn cũng không cách nào ở thời gian ngắn bắt lại, cái này làm được Dương Long bọn họ sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Long ca, bọn họ người đông thế mạnh, còn như vậy đánh xuống không phải biện pháp. Thiền gia những cao thủ lần lượt tháo chạy, sắc mặt khó coi nói. Rút lui. Cùng trở về tìm được Nhị gia và Ngũ gia bọn họ nói sau. Lập tức, Dương Long cắn răng mở miệng. Thương Tứ Hải, ngươi cho chúng ta chờ, sổ nợ này chúng ta ghi nhớ. Tiếng nói rơi xuống, Dương Long toàn thân khí thế bùng nổ một quyền đem Thương Tứ Hải đánh văng ra, hướng phương xa chạy như bay. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Mắt thấy Dương Long sắp thoát khỏi chiến trường, trốn bay lên trời, thanh âm lạnh như băng nhưng đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này vang lên, đầm đà nguy cơ tràn ngập ở trong lòng hắn, một cái mạnh có lực thiết quyền ở hắn trong con người phóng đại. Đông. Phốc suy. Sát na kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Máu tươi phun ra, Dương Long thân thể giống như một viên nặng ký đạn đại bác vậy nặng nề nện ở trung ương chiến trường, tung lên đầy trời bụi bặm. Đợi đến bụi bặm tản đi, phơi bày ở mọi người trong tầm mắt chính là đặc biệt là rung động một màn. Khí thế hung hãn, đi ngang qua chiến trường Dương Long giờ phút này cả người là máu, hai cánh tay gãy xương, thoi thóp nằm trong vũng máu, hoàn toản mất đi sức chiến đấu. Long ca. Nhìn hắn thảm trạng, tiền ra những cao thủ con ngươi co rút lại, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hồ bảng tiếng tăm lừng lấy Long ca lại bị đánh cho thành cái này thảm trạng. Rốt cuộc là có ai như vậy thực lực? Bọn họ theo bản năng hướng Dương Long bị đánh bay phương hướng nhìn, phơi bày ở trong tầm mắt bọn họ chính là mặt mỉm cười, duy trì ra quyền tư thế Sở Dương. Lại là hắn. Trước Long ca không phải nói hắn nhất thời khinh thường liền sao? Theo lý thuyết hắn thực lực sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng hôm nay Long ca lại bị hắn một quyền đánh thành trọng thương. Đây không khỏi vậy quá kinh khủng một ít. Cho dù là thân là người trong cuộc Dương Long trong lòng cũng là rung động một phiến. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới vậy tiểu tử có kinh khủng như vậy lực lượng, một quyền kia đập tới lực lượng phảng phất một ngọn núi lớn đem hắn hai cánh tay đánh gãy, đem hắn thân thể ép vỡ. Nếu như không phải là hắn hàng năm tập võ, ngưng luyện ra nội kình, sợ rằng mới vừa một quyền kia lực lượng đã đem toàn thân hắn xương đánh gãy. Nhìn ngẩn ra đám người, hắn hít sâu một hơi, cố nén thân thể chuyển tới đau nhức, dùng hết toàn thân khí lực giận dữ hét. Cũng đừng tờ mờ ngớ ra, mau chạy đi, hướng Nhị gia bọn họ cầu viện. Nghe được hắn lời nói, tiền ra những cao thủ mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, rối rít bắt đầu hướng bốn phương tám hướng phá vòng đây. Nhưng mà mất đi Dương Long vị này hổ bảng cường giả chấn giữ, tự loạn trận cước bọn họ lại làm sao có thể sẽ là Thương Tứ Hải bọn họ đối thủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, lấy Dương Long cầm đầu tiền ra những cao thủ liền bị Thương Tứ Hải bọn họ toàn bộ bắt. Mỗi người bọn họ cũng mất đi sức chiến đấu, người bị trọng thương, bị dẫn tới Sở Dương trước mặt. Sở tiên sinh, những người này xử lý như thế nào? Thương Tứ Hải đi tới Sở Dương bên người, một mặt cung kính hỏi. Sở Dương không trả lời, mà là đưa mắt rơi vào Dương Long trên mình, thần sắc băng hàn mở miệng. Ta cho ngươi cơ hội cầu viện, gọi điện thoại đem tiền Nhị gia bọn họ cũng cho ta kêu đến. Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương đem một cái điện thoại di động vứt xuống Dương Long trước mặt. Thằng nhóc, đây chính là ngươi nói. Một hồi đừng hối hận. Dương Long cố nén thân thể đau nhức, khó khăn cầm điện thoại di động lên bấm tiền Nhị gia điện thoại. Sang trọng trong phòng VIP, tiền Nhị gia và tiền Ngũ gia đang cùng mấy cái thương giới bằng hữu nói chuyện phía uống rượu. Nhị gia, ngài điện thoại. Theo cận vệ cuồng thiết thanh âm vang lên, một cái điện thoại di động đưa tới tiền Nhị gia trước mặt. Tiền Nhị gia chân mày cau lại, nhấn điện thoại nút trả lời. Cái gì? Làm hắn nghe được trong điện thoại báo cáo, sắc mặt không khỏi được biến đổi, xoay một tí đứng dậy, khí thế cuồng dã từ hắn trong thân thể lan truyền ra. Cúp điện thoại, Tiền Nhị gia sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quả đấm nặng được ken két vang dội. Nhị ca, thế nào? Thấy vậy, Tiền Ngũ gia bọn họ đều là thần sắc ngưng trọng hỏi. Dương Long bọn họ xảy ra chuyện. Ở nơi này thành phố Thiên Hải có ai có thể ngăn trở bọn họ? Tiền Ngũ gia trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tao mày hỏi. Triệu Lan Chi cái đó nữ tế Sở Dương. Lao Ngũ, Triệu tập người, theo ta đi. Chương 128, hai đại hổ bảng hào cường. Đổ nát Tần gia đại việt trước. Thương Tứ Hải đang tận tình khuyên can Dương Long, hy vọng hắn có thể gia nhập Tứ Hải Thương hội, trở thành một thành viên trong đó. Dương Long, mới bắt đầu ta liền khuyên qua ngươi, nếu như ngươi ban đầu nghe theo ta đề nghị, cũng sẽ không rơi vào cái này kết quả. Bất quá, ngươi hiện tại nếu như thay đổi chủ ý, gia nhập chúng ta Tứ Hải Thương hội, là Sở tiên sinh dốc sức vẫn còn kịp. Trước mắt Tứ Hải Thương hội phát triển đã đến cổ trai, rất khó lại tiếp tục đột phá. Nếu là muốn đi ra thành phố Thiên Hải tiến một bước mở rộng vậy thì cần càng nhiều hơn cường giả, nhất là những cái kia hổ bảng cường giả. Húng chi lại còn mấy ngày Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất cử hành Long Môn thi đấu sắp ở Giang Châu cử hành. Cửa này ư cái này toàn bộ Tứ Hải Thương hội vận mệnh. Vì có thể ở Long Môn thi đấu trên bộc lộ tài năng, đánh ra danh tiếng, Thương Tứ Hải mới vừa đối với Dương Long như vậy khuyên bảo hết nước hết cái, hy vọng hắn có thể gia nhập. Dẫu sao, Dương Long thực lực không kém, ở hổ bảng lên hạng cũng không coi là thấp. Ha ha. Thương Tứ Hải, ngươi liền đừng uổng phí tâm tư, để cho ta Dương Long gia nhập các ngươi đám này đám người ô hợp, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Theo ta xem, các ngươi trước hay là bận tâm hạ chính các ngươi đi, dẫu sao Nhị gia bọn họ rất nhanh liền sẽ mang người tới, sợ rằng đến lúc đó các ngươi liền chết thế nào cũng không biết. Dương Long quét Thương Tứ Hải một mắt, mặt đầy khinh thường mở miệng. Ngươi, Thương Tứ Hải sắc mặt khó khăn xem còn muốn nói gì, lại bị Sở Dương vây tay cắt đứt, "Lão Thương, đừng quá coi thường mình, vậy đừng cùng cái loại này thằng bụi đời lãng phí nước miếng. Lấy hắn công phu mèo quào này còn không có tư cách trở thành chúng ta một thành viên." Sở tiên sinh dạy rất đúng, ta hiểu ý. Nghe vậy, Thương Tứ Hải mở ra, ngay sau đó cung kính trả lời. Còn như Dương Long chính là bị Sở Dương lời nói này khí được sắc mặt xanh mét, suýt nữa hô máu. Thanh Cửu Hổ bảng trên tiếng tăm lừng lấy hào cường, cho dù là tiền ra vậy được tướng hắn làm chỗ thượng khách. Nhưng mà, trước mắt cái này lại nói mình là thằng bùi đời, sử dụng là công phu mèo quào. Hắn thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương, đang muốn mở miệng, Sở Dương nhưng một cái ánh mắt quét tới. Cái này, Dương Long con ngươi co rút lại, vong hồn đại mạo, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác mình tựa như bị tử thần theo dõi vậy, cả người lông tơ đào thụ, căn bản lại không thể đủ nhúc nhích. Hắn rõ ràng cảm giác được mình ở trước mặt người đàn ông này là bực nào nhỏ bé, tựa như đối phương là một con voi to, mà mình chính là nhỏ bé con kiến hôi. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng động một tí bàn chân, liền có thể dễ dàng giết chết mình. Từ xuống núi sông sáo sau đó, loại cảm giác này hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Hắn tựa như trở lại ban đầu mình bái sư học nghệ lúc đó, đối mặt sư phụ khí thế lúc một màn kia. Chẳng lẽ người đàn ông này thực lực đã đủ để cùng hắn sư phụ so sánh? Ầm ầm. Ở Dương Long trong lòng suy nghĩ lướt qua lúc đó, xe hơi động cơ nổ ầm thanh âm vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, hơn 10 chiếc Audi màu đen phảng phất mẹ xe đét ben ngựa hoang mang theo căm giận ngút trời chạy như bay tới, vững vàng dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia mang nhóm lớn khí thế ác liệt tiền gia cao thủ từ trong xe đi tới. Nhị Gia, Ngũ Gia. Nhìn vậy mang nhóm lớn người cảm thấy Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia các người, Dương Long nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, một mặt kích động mở miệng. Nhị Gia, Ngũ Gia, các người rốt cuộc đã tới. Bị trói cái khác tiền gia những cao thủ tất cả đều là thần sắc kích động, một mặt cuồng nhiệt. Phải biết, Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia nhưng mà tiền gia mặt tiền. Bọn họ là đặc biệt phụ trách xử lý tiền gia tất cả loại việc bẩn việc mệt nhọc, từ nhỏ bọn họ liền bị mất hết hải ngoại tất cả đại ma quỷ trại huấn luyện tiến hành huấn luyện, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực ngút trời. Đến tận bây giờ, bọn họ trên tay không biết dính liền nhiều ít máu tươi và mạng người. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ chính là khủng bố cùng chết đại danh tử. Ở hồ bảng trên bọn họ lại là danh bất hư truyền hào cường, có tuyệt đối thống trị lực. Bởi vì bọn họ mỗi một cái hạng cũng bước lên vào 50 mạnh. Phải biết, hồ bảng trước 50 nhưng mà một cái to lớn danh giới, lại là vô số người luyện võ trọn đời đều khó đạt tới tồn tại. Mà Tiền Ngũ Gia ở hồ bảng hạng kinh người đạt tới 49, còn như Tiền Nhị Gia ở hồ bảng hạng lại là khoa trương đạt tới 41. Bọn họ là tiền gia võ đạo đôi tiêu, là tiền gia tường đồng vết sắt. Ở Dương Long trong mắt của bọn họ Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia bọn họ đều là thần giống vậy tồn tại. Xa xa khách sạn nào đó sang trọng căn hộ, một tên giữ lại tóc dài phiêu giật, mặt mũi lanh tuấn chàng thanh niên trong tay bưng một ly cà phê đứng ở trên ban công có nhiều hăng hái nhìn Tần gia đại viện chỗ ở phương hướng. Hắn là Triệu Lan Chi phái đến thành phố Thiên Hải tới âm thầm bảo vệ Tần Băng Tuyết tỷ muội, điều tra Sở Dương Bạch Vân Phong. Thấy Tiền Nhị Gia bọn họ mang người chạy tới hiện trường, Bạch Vân Phong khỏe miệng không nhịn được giơ lên dậy lau một cái độ cong, có nhiều hứng thú thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia bọn họ tới, lúc này có ý tứ. Sở Dương, ta ngược lại là muốn xem ngươi như thế nào vượt qua lần này nguy cơ sinh tử. Tiền Nhị Gia, Tiền Ngũ Gia bọn họ ánh mắt từ lạnh như băng từ bị Thương Dương lòng cùng trên người quét qua, trong mắt tràn đầy lạnh như băng cùng lửa giận. Một đám phế vật vô dụng, liền cái này ít chuyện tình cũng không làm xong. Nghe được bọn họ khiển trách, Dương Long bọn họ đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Bất quá, không có chết liền tốt. Cùng sau khi trở về, lại cùng các người tính sổ. Ngay tại bọn họ cảm thấy tự trách lúc đó, Tiền Nhị Gia thanh âm lại lần nữa vang lên, để cho bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia liền không có ở đây để ý, mà là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, cặp mắt híp lại, lạnh lùng mở miệng. Ngươi chính là Triệu Lan Chi tiện nhân kia nữ tế. Không đợi Sở Dương mở miệng, Tiền Nhị Gia tiếp tục nói. Người người đều nói ngươi là cái phế vật, hôm nay vừa gặp ngược lại không như vậy. Lấy bọn họ nhãn lực dĩ nhiên là có thể đoán được Sở Dương không đơn giản. Hắn thể hình mặc dù cũng không cường tráng, nhưng lại hàm chứa một cổ làm người ta không cho coi nhẹ bộc phát. Hắn khí chất nội liễm, khí tức trầm ổn, cho người cảm giác giống như là một tòa nguy nga đại sơn. Giữa trán tản ra vậy cổ anh khí lại là giống như tô điểm vậy, để cho hắn cả người đổi được vô hạn cao lớn. Người đàn ông này nhìn qua tuyệt không phải trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Tiền Nhị Gia cặp mắt híp lại, lên tiếng lần nữa. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi từng ở quân đội phục vụ qua chứ? Có thể nhìn ra một điểm này, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, không giống ngươi lục đệ ngu xuẩn như vậy, liền chết thế nào cũng không biết. Sở Dương thần sắc bình tĩnh trả lời. Ngươi. Nghe vậy, Tiền Ngũ Gia trong mắt hung quang lòng lánh, đang muốn động thủ lại bị Tiền Nhị Gia vẫy tay ngăn lại. Hắn là rất ngu xuẩn, ngươi nếu có thể sống đến hiện tại, chắc hẳn cũng là một người thông minh. Có không có hứng thú cùng ta Tiền Gia hợp tác? Hợp tác? Hợp tác thế nào? Sở Dương từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, Thương Tứ Hải vội vàng móc bật lửa ra giúp hắn đốt. Cùng ta liên thủ đối phó Triệu Lan Chi, ta để cho ngươi nhất thống thành phố Thiên Hải, để cho thành phố Thiên Hải tất cả người lấy ngươi vi tôn. Tiền Nhị Gia ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Dương, từng chữ từng câu mở miệng. Cái thằng nhóc này chính là một thanh kiếm bén, một con cờ, nếu là có thể thật tốt lợi dụng, tất nhiên tại đối phó Triệu Lan Chi lúc có thể sinh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên hắn mới biết sách lên đề nghị này. Nghe được Tiền Nhị Gia nói, Sở Dương nhịn không được bật cười, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha. Liên khu một người phụ nữ đều phải ta hỗ trợ đối phó, xem ra các ngươi Tiền gia vậy chưa ra hình dáng gì mà. Không bằng ngươi cân nhắc một tí cùng ta hợp tác đi. Với ngươi hợp tác? Làm sao cái phương pháp hợp tác? Tiền Nhị Gia ánh mắt nhìn chăm chú Sở Dương, có nhiều hăng hái hỏi. Sở Dương hút một hơi thuốc lá, đem đậm đà khói mù từ trong miệng từ từ khả ra, thản nhiên bình thường mở miệng. làm ta một con chó, giúp ta tiêu diệt Tiền gia, ta lưu ngươi một mạng chó như thế nào?
Chương 129, hổ bảng cao thủ,
một quyền đánh bể.
Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái thằng nhóc này thật cuồng, lại để cho Tiền Nhị gia làm hắn một con chó. Hơn nữa, còn muốn để cho Tiền Nhị gia giúp hắn tiêu diệt Tiền gia. Dương Long con ngươi co rút lại, trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đầu hóng gió không được, lại dám như vậy cùng Tiền Nhị gia nói chuyện? Cái này chẳng lẽ là cố ý chơi hắn? Cho dù là Thương Tứ Hải bọn họ vậy ngẩn ra một chút. Sở tiên sinh nói chuyện làm việc chính là mới vừa ạ. Không biết trời cao đất rộng rắc rưởi, cho ta đi chết. Tiền Ngũ gia lại là không ức chế được lửa giận trong lòng, chợt ra tay. Hắn cả người sát ý bạo trào, cuồng bạo khí thế lan truyền. Cả người tựa như hóa thành một đầu lửa cháy mạnh sư tử cùng mang theo lực lượng cuồng bạo hướng Sở Dương vào tới, huy động thiết quyền hướng Sở Dương đánh tới. Cũng không biết hắn một quyền này hàm chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Một quyền đập ra lại chấn động rỗi danh khí cũng hu hu vang dội, ác liệt quyền tính lại là ở mảnh thiên địa này tung lên một hồi gió lớn. Hắn muốn đem điều này đùa bỡn bọn họ tiểu tử đánh vãi răng đầy đất, đánh thành một bãi thịt nát. Đối với lần này, Tiền Nhị gia cũng không có ngăn cản. Hắn cũng muốn cho cái này không tiếc lời tiểu tử một chút dạy bảo. Nếu không, cái này còn thật coi mình là một nhân vật. Nhìn vậy huy động quả đấm đập tới Tiền Ngũ gia, Sở Dương nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong. Ở hắn quả đấm đánh tới ngay tức thì, hắn cũng không có né tránh, mà là hù ở quyền đập ra. Một quyền này không có bất kỳ hoa tiếu gì, phổ thông tới cực điểm. Rơi vào Tiền gia những cao thủ trong mắt, có thể nói là để cho bọn họ cười nhạt không dứt. Cái này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Ngũ gia giao phong. Bọn họ tựa như thấy được Sở Dương bị đánh thành một bãi thịt nát. Thương Tứ Hải vậy là Sở Dương hành động này cảm thấy khẩn trương và lo âu. Cứ việc hắn biết Sở Dương thực lực khủng bố bất phàm, từng đánh chết Tiền Lục gia. Có thể Tiền Ngũ gia nhưng mà hổ bảng hạng 49 hào cường. Hơn nữa từ uy thế đi lên xem, Tiền Ngũ gia một quyền kia uy thế so Sở Dương có thể nói là cường đại 10 lần vượt quá. Ầm. Ở mọi người ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Tiền Ngũ gia và Sở Dương quả đấm rốt cuộc đối với nhau. Sát na kế tiếp, không thể tưởng tượng nổi một màn đột nhiên phát sinh. Sở Dương vậy chất phát không màu mẹ một quyền lại lấy thế dễ như bỡn phá hủy Tiền Ngũ gia thế công, đánh gãy hắn cánh tay, dư thế không giảm đập vào mặt hắn bàn trên. Phốc suy, quyền kính gào thét, máu tươi phun ra. Tiền Ngũ gia đầu bị đánh bạo, trở thành một cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Toàn trường chấn động phố, tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả người đều là trợn to hai mắt, há to miệng, ngây ngẩn nhìn ngã trong vũng máu thi thể, trên gương mặt diễn cảm giống như là mới vừa từ trong địa ngục bò ra ngoài, há to mồm gào thét sát sống. Tiền gia những cao thủ bối rối, Dương Long cả người vậy bối rối, Tiền Nhị gia cả người hoàn toàn ngây dại. Bọn họ ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Bọn họ tất cả mọi người đều lấy là Sở Dương sẽ bị Tiền Ngũ gia một quyền đánh bể. Kết quả sau cùng nhưng vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Đích xác là có người bị đánh bể, nhưng là bị đánh bể người cũng không phải là Sở Dương, mà là Tiền Ngũ gia. Bọn họ lấy vì mình xảy ra ảo giác, nhưng mà dụi mắt một cái, nhưng hoảng sợ phát hiện cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ thay đổi nào. Không chỉ là bọn họ bối rối, cho dù là Sở Dương dốc sức lưu võ chắc cùng thành viên vậy tất cả đều bối rối. Mặc dù Lưu Võ Chắc biết Sở Dương là một tên lãnh đời đại lao, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp hắn chân chính thực lực. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, hôm nay Sở Tiên Sinh ra tay một cái liền đem hổ bảng hạng 49 vị Tiền Ngũ gia cho đánh bể. Phải biết, hổ bảng hạng 49 cường giả cũng không phải là rau cải trắng à, cho dù là Giang Châu Tam tỉnh vậy không tìm ra nhiều ít so hắn mạnh tới. Như vậy thực lực đơn giản là khủng bố nghịch thiên, trước nơi không gặp. Nhìn vậy chết thảm Tiền Ngũ gia, Lưu Võ Chắc bọn họ trong lòng ngầm ám hạ định quyết tâm, nhất định phải muốn hung hãn ôm chặt Sở Tiên Sinh bắt đuổi. Cho dù là Thương Tứ Hải vậy sợ hết hồn. Hắn cảm giác Sở Tiên Sinh thực lực vĩnh viễn cũng không có trần nhà. Cho dù là hổ bảng hạng 49 Tiền Ngũ gia đều không có thể chạy khỏi bị một quyền đánh chết vận mệnh. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Dương Long từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy mở miệng. Nếu như ban đầu Sở Dương sử dụng cổ lực lượng này, sợ rằng hắn cùng Tiền Ngũ gia như nhau cũng trở thành một cổ thi thể lạnh như băng chứ. Hắn vẫn đối với Sở Dương nói hắn là con mèo, con chó rất bất mãn, nhưng hôm nay xem ra, mình chút thực lực kia ở hắn trong mắt xác thực chỉ có thể tính là con mèo, con chó. Điều này sao có thể? Hắn lại như thế mạnh. Cho dù là đứng ở đàng xa khách sạn trên ban công xem cuộc chiến Bạch Vân Phong cũng là sắc mặt kỳ biến, mắt lộ ra hoảng sợ, trong miệng có thất thố thanh âm truyền ra. Căn cứ hắn những ngày qua âm thầm điều tra, 5 năm tới Sở Dương đều là một cái ký túc ở Tần gia dưới phế vật. Gần đây Phương mới bắt đầu lộ ra mũi nhọn, ở Bạch Vân Phong xem ra vậy ước chừng coi như là có chút bản lĩnh mà thôi. Nhưng mà, hắn làm sao vậy không ngờ rằng Sở Dương lại như thế sinh mánh, một quyền đem Tiền Ngũ gia cho đánh bể. Bạch Vân Phong ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ nói cái này vẫn luôn ở giả heo ăn hổ? Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ngũ đệ, ngũ đệ. Ngắn ngủi rung động sau đó, Tiền Nhị gia cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nội điên vậy chạy đến Tiền Ngũ gia bên người, trong miệng phát ra lo lắng kêu gào, tựa hồ khó mà tiếp nhận một màn này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiền Ngũ gia sẽ vừa đối mặt bị đánh bại. Cho dù là hắn muốn cứu viện cơ hội cũng không có. Nhìn hắn thi thể lạnh như băng, Tiền Nhị gia đôi mắt đỏ thẫm, chợt ngẩng đầu lên, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương. Nhỏ tạp, chồng, ngươi ra tay vậy quá độc ác. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã đủ hạ thủ lưu tình. Mới vừa cũng chỉ là tùy ý cơ một quyền. Căn bản cũng chưa có dùng sức, là chính hắn qua không kháng đánh, không trách ta. Sở Dương nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn nói để cho Tiền Nhị gia bọn họ trong chốc lát nhưng lại không có cách nào phản bác. Dẫu sao, mới vừa mọi người đều thấy, Sở Dương đích xác là đơn giản cơ một quyền. Không đợi Tiền Nhị gia mở miệng, Sở Dương tiếp tục nói, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc một chút ta trước khi đề nghị đi. Nếu không,
ngươi kết quả sợ rằng sẽ cùng ngươi ngũ đệ như nhau. Thằng nhóc, ngươi tởm ở bất ở chỗ này cuồng. Nghe vậy, Tiền Nhị Gia đôi mắt đỏ thẫm, giận không thể hết, tức giận gầm hết lên. Đừng tởm nữa ra, động thủ. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào làm thịt hắn. Nhưng mà, Tiền gia những cao thủ ngươi xem ta xem ngươi, không có một cái dám đối với Sở Dương động thủ. Bởi vì tất cả mọi người đều bị Sở Dương mới vừa hiện ra thực lực cường đại cho chấn nhất đến. Liên hạng 49 Tiền Ngũ gia đều bị vậy tiểu tử một quyền đánh bể, bọn họ đi lên không phải rõ ràng chịu chết sao? Nhưng mà, khi nhìn đến Tiền Nhị gia vậy đổi được càng phát ra sắc mặt khó coi sau đó, bọn họ biết mình không có lựa chọn nào khác. Bọn họ cái mạng này là Tiền gia cho dù là chết vậy được đánh bạc đi. Huống chi, còn có Tiền Nhị gia chấn giữ, bọn họ không phải là không có phần thắng. Lập tức, hắn cả người sát ý sôi trào, mang khí thế ngập trời hướng Sở Dương vây giết đi. Các huynh đệ, cùng hắn liều mạng, giết à. Chương 130, ngươi rốt cuộc là người nào? Sở tiên sinh, ngài nghỉ ngơi, bọn họ giao cho ta xử lý đi. Nhìn vậy liều chết xung phong Tiền gia những cao thủ, Sở Dương chân mày cau lại, đang muốn động thủ, Thương Tứ Hải nhưng chủ động xin đi nói, vẫn là ta tự để đi. Nhưng mà, Sở Dương nhưng khẽ lắc đầu một cái. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn khí thế dâng trào, thân hình như điện giống như một đầu nộ long vậy chợt thoát ra chạy thẳng tới nhào tới Tiền gia cao thủ đi. Mọi người vốn cho là Sở Dương cho dù là sẽ không rơi vào khổ chiến cũng sẽ bị rất nhiều Tiền gia cao thủ nơi dây dưa mà trong vòng thời gian ngắn không cách nào rút người ra. Nhưng mà, thế cục nhưng hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Đối mặt mấy chục tên Tiền gia cao thủ vây công, Sở Dương lộ vẻ được phong khinh vân đạm, thành thạo. Những cái kia chém giết mà đến Tiền gia cao thủ không phải là bị hắn một quyền đập bay, chính là bị hắn một cước đá bay ra ngoài. Không tới 2 phút thời gian, Tiền Nhị gia bọn họ mang tới Tiền gia những cao thủ liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, người bị trọng thương, nằm trên đất kêu rên. Mà Sở Dương chính là không chút tổn hao nào sừng sững trung ương, giống như là làm một chàng thật đơn giản vận động nóng người. Như vậy kết quả làm được Tiền Nhị gia sắc mặt muốn nhiều khó khăn xem liền có bao nhiêu khó khăn xem. Hắn chủ ý là muốn để cho người bên dưới tiêu hao Sở Dương thể lực, để cho hắn thấy rõ ràng Sở Dương chiêu thức lộ số, sau đó sẽ do hắn ra tay đối phó. Nào biết đám kia phế vật vô dụng liền người ta và táo cũng không có dính vào. Chuyện cho tới bây giờ vậy không có biện pháp khác, chỉ có đánh một trận rốt cuộc. Oeng. Hắn trong mắt sát ý dâng trào, toàn thân cuồng bạo khí thế bùng nổ giống như một đầu nổi điên gấu ngựa chợt lao ra, hướng Sở Dương phát khởi tấn công. Hắn tốc độ thật nhanh, dọc đường chỗ đi qua lưu lại liên tiếp tàn ảnh, ngay tức thì liền xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh, giống như ương trảo vậy móng tay trực thủ Sở Dương cổ họng. Sở Dương nghiêng người né tránh hắn công kích, thuận tay một trường hướng về phía ngực hắn vô tới. Tiền Nhị gia không sợ hãi chút nào, huy trưởng chào đón cùng Sở Dương cứng rắn chạm nhau một trường. Ầm. Trường kinh ngáp úng, thân thể hai người đều là chấn động một cái, sau đó chợt biến chiêu. Tiền Nhị gia liền trưởng là quyền, hướng Sở Dương đầu lâu đập tới, Sở Dương tay trái đón đỡ, tay phải hủ ở quyền phản kích. Hai người có thể nói là đánh được có qua có lại, lưu lại liên tiếp tàn ảnh, ngắn ngủi trong chốc lát liền giao thủ hơn 10 chiêu, xem được bốn phía mọi người hoa cả mắt. Không khỏi không thừa nhận, Tiền Nhị gia thực lực xác thực không kém. Hơn nữa ở kiến thức Sở Dương vậy thực lực cường đại sau đó, hắn ra tay gian hoàn toàn không có giữ lại chút nào, mỗi một lần công kích đều là dùng hết toàn lực. Còn như Sở Dương nhiều năm chưa từng cùng người đạo thủ, quyết định cùng Tiền Nhị gia cứ việc chơi một chơi, cho nên không gấp trước hạ sát thủ, hơn nữa không nhanh không chậm giao thủ với hắn. Long ca, ngươi nói Nhị gia có thể thắng sao? Nhìn vậy giao tranh kịch liệt hai người, có người không nhịn được hướng Dương Long hỏi. Khó nói. Dương Long hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn Sở Dương, trầm giọng trả lời. Vì sao? Hiện tại nhưng mà Nhị gia một mực đang phát động công kích, vậy tiểu tử chỉ là đang bị động phòng ngự. Lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Nhị gia đã dùng hết toàn lực công kích nhưng lại chậm chạp không có đem vậy tiểu tử bắt lại, cái này đã vô cùng là không ổn. Huống chi ngươi xem vậy tiểu tử hô hấp đều đặn, tiến thối có thứ tự, hiển nhiên là có giữ lại, căn bản cũng chưa có thi triển toàn lực. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ là đang chơi. Một khi hắn phản công, như vậy Nhị gia coi như nguy hiểm. Không khỏi không thừa nhận, cái này Dương Long ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Ầm. Hắn lời nói mới vừa là gầm, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Kinh khủng kinh khí bùng nổ, kịch đấu Sở Dương và Tiền Nhị gia đều là bị cường đại lực lượng đẩy lui, phân tán ra. Hồn hển. Tiền Nhị gia sắc mặt khó khăn xem, từng ngụm thở hào hển, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không chút do dự ngưng trọng. Trước kia hắn chiến đấu đều là lấy tư thế vô địch tồi mục nát khô kéo đánh bại kẻ địch, nơi nào sẽ bị ép cho tới bây giờ tình cảnh này. Hắn đã cực kỳ lâu không có gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ. Trước mắt người đàn ông này để cho hắn cảm thấy lòng rung động. Chơi được xong hết rồi, mới vừa vẫn là ngươi đang công kích, hiện tại đến phiên ta. Nhìn vậy há mồm thở dốc Tiền Nhị gia, Sở Dương nhếch miệng lên, một mặt lãnh đạm nói: "Hừ, thằng nhóc, bất ở chỗ này chẳng lớn, ngày hôm nay ta ngược lại là phải xem ngươi có bản lĩnh gì." Tiền Nhị gia mạnh đánh tinh thần, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, cắn răng nghiến lợi nói: "Oeng." Ở lời hắn mới vừa là cầm, liền cảm giác được hoa mắt một cái, cùng gió mạnh thổi phất, nồng nặc kình khí đập vào mặt, một cái mạnh có lực thiết quyền ở hắn con ngươi bên trong phóng đại. Lần này Sở Dương hiện ra tốc độ so với trước đó nhanh 5 lần có thừa. Đáng chết, hắn động tác làm sao sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ đây mới là hắn chân thực tốc độ và thực lực? Tiền Nhị gia con ngươi co rút lại, sắc mặt kỳ biến, hai cánh tay đường chéo, theo bản năng đón đỡ ở bên cạnh. Bành suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, Tiền Nhị gia thân thể giống như một viên phát xạ ra ngoài tên lửa trên mặt đất bay lượn, hướng phương xa chạy như bay, dọc đường chỗ đi qua tung lên đầy trời bụi bặm. Ở ước chừng tuột tường hơn 50m sau đó, hắn thân thể nặng nề đập ở phía xa tu dậy chặn một cái trên tường rào. Rắc 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 rắc. Trên tường rào kẽ hở giống như mạng nhện vậy ngang dọc lan tràn, cuối cùng anh một tiếng sập sập xuống, đem trọng thương Tiền Nhị gia nơi chôn. Cục cục. T. Thấy cái này hung hãn một màn, hiện trường mọi người đều là không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. cái tên kia còn là người sao? Một quyền đem người đập bay hơn 50m, đem vách tường cũng đụng sụp. Lực lượng lớn mạnh như vậy đã vượt qua rất nhiều người nhận biết và hiểu phạm vi. Thậm chí một số người đầu góc bên trong sản sinh ra một cái vô cùng hoang đường ý tưởng. Chẳng lẽ nói cái tên kia là nút ở trong thành phố siêu nhân? Nhị gia, mau đem nhị gia cứu ra. Ngắn ngủi rung động sau đó, tiền gia những cao thủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kéo thân thể trọng thương vọt tới đống loạn thạch bên trong, đem người bị trọng thương tiền nhị gia cho lột đi ra. Thời khắc này tiền nhị gia cả người là máu, hai cánh tay vết nước, nghiêm trọng gãy xương, nội tạng bị tổn thương, trên mặt tái nhợt viết đầy thống khổ, trong miệng, trong lỗ mũi không ngừng có máu tươi nhỏ xuống ra, nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Ai có thể nghĩ đến hội bảng trên hạng 41 Giang Châu hào cường lại sẽ luân lạc tới như vậy chật vật bước. Thiên kia đặc biệt là siêu nhân chứ? Triệu phu nhân rốt cuộc tìm một cái dạng gì nữ tế? Xa xa đứng ở khách sạn trên ban công xem cuộc chiến Bạch Vân Phong nhìn tiền nhị gia thảm trạng, thật vất vả bình tĩnh lại tim lại độ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Phải biết, một khi vào hội bảng trước 50, mỗi lên cao một cái hạng đều là khó như lên trời. Tiền nhị gia ở hội bảng hạng ước chừng so tiền ngũ gia cao 8 cái hạng, hắn thực lực có thể nói là sâu không lường được, xa ở tiền nhị gia bên trên. Nhưng mà, hôm nay hắn nhưng bại được thê thảm như vậy, Sở Dương lại là không chút tổn hao nào. Như vậy, Sở Dương thực lực chân thật mạnh bao nhiêu? Bạch Vân Phong không dám tưởng tượng. Hắn cảm thấy có Sở Dương ở thành phố Thiên Hải, hai vị tiểu thư đã hoàn toàn không cần hắn âm thầm bảo vệ. Nhị gia, ngươi như thế nào? Nhị gia? Nhìn tiền nhị gia thảm trạng, tiền gia những cao thủ một mặt lo lắng hỏi. Hụ hụ. Thả. Yên tâm, tạm thời còn chưa chết. Tiền nhị gia chịu đựng đau nhức, một mặt suy yếu nói. Sau đó, hắn khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào vậy bước đi tới Sở Dương trên mình, trong mắt tràn đầy nồng nặc kinh hoàng cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới mình sẽ ở hắn cái này một quyền xuống bại được như vậy bi thảm. Có cái loại này thực lực người tuyệt không phải hạng người vô danh. Lập tức, hắn cố nén thân thể truyền tới đau nhức, cắn răng mở miệng. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 131, đem bọn họ bắt lại cho ta. Các ngươi muốn giết ta, nhưng liền ta là người nào cũng không biết. Ngươi cảm thấy có phải hay không có chút buồn cười? Sở Dương đi tới tiền nhị gia bên cạnh 3m địa phương ngừng lại, có nhiều hăng hái nói. Tiền nhị gia sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, không cam lòng mở miệng. Nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Dương cười lạnh một tiếng, nhặt lên trên đất rơi xuống một cái mã tấu. Ngươi muốn giết ta? Tiền nhị gia nhìn vậy cầm đao đi tới Sở Dương, một mặt ngưng trọng mở miệng. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta không dám? Sở Dương ánh mắt run lên, thân hình di động, sắc bén mã tấu đã gác ở tiền nhị gia trên cổ, làm hắn động tác cứng đờ. Nhị gia, không tiếp. Buông ra nhị gia. Bốn phía tiền gia những cao thủ sắc mặt đồng loạt biến đổi. Buông ra. Sở Dương cười lạnh một tiếng, nắm mã tấu tay dùng sức đè một cái. Tiền nhị gia da thịt bị phá vỡ, trên cổ hiện ra một dấu máu, lăn lăn máu tươi chảy như dòng nước ra, làm được tiền nhị gia sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Không tiếp. Hắn trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, đang muốn tìm cơ hội phản kích, Sở Dương nhưng một chân đạp ở trên người hắn. Ầm. Hắn thân thể ngay tức thì mất thăng bằng, trên khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc, té một cái xinh đẹp chó ăn cức. Sở Dương nắm mã tấu mặt không thay đổi hướng tiền nhị gia ép tới gần, để cho sắc mặt hắn âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước. Ngay tại Sở Dương chuẩn bị lại cho hàng này một chút dạy bảo lúc đó, còi báo động chói tai nhưng vào thời khắc này vang lên. Hu hu hu. Tất cả mọi người đều không được núp đích, cũng cho ta giơ hai tay lên ngoan ngoãn đầu hàng. Theo thanh âm này vang lên, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, nhiều xe cảnh sát gào thét tới, vững vàng đậu ở một bên. Cửa xe mở ra, một tên mặt mũi hường hào, đĩnh một cái bụng bự thành nam trừng phạt ti sở trưởng Trương Viễn Văn mang nhóm lớn toàn bộ võ trang, tay cầm súng trừng phạt vệ chạy tới hiện trường, để cho được tiền nhị gia trước mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Dẫu sao, bọn họ tiền gia cùng Trương Viễn Văn quan hệ không giống bình thường. Hắn đến đối với tiền nhị gia mà nói đơn giản là thần binh trên trời hạ xuống, cũng như thần trợ. Trương Viễn Văn ánh mắt lạnh như băng từ bốn phía quét qua, làm hắn thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh lúc đó, sắc mặt không khỏi được đại biến. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới sẽ ở hắn phạm vi quản hạt phát sinh nghiêm trọng như vậy đánh lộn chuyện kiện. Cái này khởi sự kiện không chỉ có tạo thành nhiều người bị thương, thậm chí còn tạo thành nhân viên tử vong. Đây đối với hắn sĩ đồ mà nói không thể nghi ngờ là sẽ có ảnh hưởng to lớn. Làm hắn thấy vậy người bị trọng thương tiền nhị gia lúc đó, con ngươi không khỏi được co rút một cái, nhanh chóng nhỏ chạy tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiền gia nhị gia lại sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Phải biết, hắn nhưng mà tiền gia lão gia tử học sinh, có thể từ một cái nho nhỏ trừng phạt vệ ngồi vào ngày hôm nay vị trí này, nhưng mà toàn dựa vào tiền gia tài bồi và dịu dắt. Nhị gia, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, như thế nào? Không có sao chứ? Hắn đi tới tiền nhị gia bên người tự mình đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Ta ngày qua biện xử lý chút chuyện, không nghĩ tới gặp ngài cha, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, sợ rằng ta cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ bất quá ta ngũ đệ lại không có tốt như vậy vật khí, chết ở nơi này. Tiền nhị gia ánh mắt tảm đạm, thở dài một cái nói. Cái gì? Ngũ gia chết? Trương Viễn Văn con ngươi giúp thành mũi châm trạng, một mặt thất thố mở miệng. Tiền ngũ gia nhưng mà tiền gia nhân vật trọng yếu, hắn tử vong tất sẽ để cho tiền gia tức giận, nếu như bọn họ đổ thừa xuống, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người nào làm? Lập tức, Trương Viễn Văn không chút do dự hỏi. Tiền nhị gia không nói gì, mà là một mặt âm độc nhìn chằm chằm Sở Dương. Trương Viễn Văn hội ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, tức giận mở miệng, khá lắm, lại dám coi thường luật pháp ngay trước mọi người tổn thương người hành hung. Người đến, đem điều này côn đồ bắt lại cho ta, nếu có phản kháng, đánh chết tại chỗ. Ba ba ba. Theo hắn lời nói rơi xuống, trừng phạt vệ môn họng súng đồng loạt nhắm ngay Sở Dương. Còn có hai người trừng phạt vệ cầm còng tay hướng Sở Dương bước đi, phải đem hắn bắt. Thấy vậy, đứng ở bên cạnh Thương Tứ Hải chân mày cau lại, lúc này đứng dậy. Trương Sở, Sở tiên sinh cũng không phải là côn đồ, là bọn họ gây chuyện ở phía trước, Sở tiên sinh chỉ là tự vệ, hơn nữa. Thương Tứ Hải lời còn chưa nói hết liền bị Trương Viễn Văn cắt đứt, "Thương Tứ Hải, ta cũng chưa kịp tìm ngươi tính sổ, ngươi lại vẫn dám đứng ra thay hung thủ này cầu tha thứ. Làm sao? Ngươi cùng hắn là một phe?" "Trương Sở, ngươi hiểu lầm, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, ta cũng không phải là muốn thay Sở tiên sinh cầu tha thứ, mà là hy vọng ngươi có thể công bằng công chính, đem sự việc điều tra rõ." Thương Tứ Hải đúng mực trả lời. "Ý ngươi là ta không công bình công chính?" Trương Viễn Văn trong mắt hàn mang lóng lánh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải. Tên này là càng ngày càng nhẹ nhàng, cũng dám nghi ngờ dạy hắn, cùng hắn đối nghịch. Hắn quyết định cho cái này một chút màu sắc nhìn một chút. Lập tức, hắn không chút do dự nói: "Người đâu, đem Thương Tứ Hải và Tứ Hải Thương hội tất cả thành viên kể cả vậy tiểu tử cũng cho ta cùng nhau mang về tiếp nhận thẩm vấn và điều tra." Theo Trương Viễn Văn ra lệnh một tiếng, trừng phạt vệ môn đồng loạt hướng Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ vây quanh đi qua. Thấy một màn này, bên cạnh Dương Long bọn họ đều là thật dài thư một cái. Sự việc mặc dù nhiều lần chắc trở, nhưng hôm nay rốt cuộc trần ai là định. Tiên Nhị gia nhịn không được bật cười, một mặt lạnh lẽo địa đối Sở Dương bọn họ nói: "Thằng nhóc, muốn đâu với chúng ta, các ngươi còn non một chút. Cùng vào trường party, lão tử sẽ chậm chậm cùng các ngươi chơi, để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Nghe vậy, Sở Dương và Thương Tứ Hải sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn họ ngược lại có chút đánh giá thấp tiền ra sức ảnh hưởng, không nghĩ đến ở nơi này đều có bọn họ người. Nhìn vậy vây trừng phạt vệ môn, Sở Dương bọn họ đang chuẩn bị phản kháng, uy nghiêm thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên: "Cho ta dừng tay." Theo thanh âm này vang lên, một tên mặc thường phục, trong tay xách dao, cả người chiến khí, khá cái uy nghiêm người đàn ông trung niên đi tới. "Khương, Khương bộ trưởng." "Khương bộ trưởng tốt." Thấy vậy xách món chạy tới hiện trường người đàn ông trung niên, hiện trường mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, cung kính mở miệng. Bởi vì tới không phải người khác, chính là Khương Quốc Nguyên. Ngày hôm nay hắn nghỉ ngơi, mới vừa từ chợ bán thức ăn mua xong món đi qua, nghe được mọi người nghị luận liền đi tới tra xem, không nghĩ đến ở nơi này lại xảy ra như vậy cùng nhau sự kiện lớn. "Khương bộ trưởng, ngài làm sao tới?" Trương Viễn Văn chính là mang người bước nhanh lên đón. "Đã xảy ra chuyện gì?" Khương Quốc Nguyên nhìn sốc xếp hiện trường, cau mày hỏi. "Khương bộ trưởng, chuyện là như vậy, thằng nhóc này cùng Thương Tứ Hải mắt không vương pháp, công khai hành hung tổn thương người." Trương Viễn Văn chỉ cách đó không xa bị trừng phạt vệ đoàn đoàn vây lại Sở Dương và Thương Tứ Hải bọn họ nói. Thấy Sở Dương, Khương Quốc Nguyên hơi biến sắc mặt, bước nhanh tới, cung kính hỏi: "Sở tiên sinh, ngài như thế nào?" "Không có sao chứ?" "Ta không có sao." Sở Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái. "Ngài không có chuyện gì liền tốt." Nghe vậy, Khương Quốc Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đưa mắt rơi vào theo tới Trương Viễn Văn trên mình. "Tiểu Trương, ngươi mới vừa nói gì tới? Ai ở chỗ này mắt không vương pháp, hành hung tổn thương người?" Cảm nhận được Khương Quốc Nguyên ánh mắt, nghĩ đến hắn mới vừa rồi đối đãi Sở Dương thái độ, Trương Viễn Văn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Khương Quốc Nguyên cùng Sở Dương quan hệ có thể nói là không giống bình thường, có thiên vị hắn ý. Nhưng mà, bị qua tiền gia ân huệ hắn lại không thể đủ ngồi nhìn bỏ mặc, không quan tâm. Hắn thật sâu nhìn Tiền Nhị gia một mắt, cắn răng nói: "Khương bộ trưởng, ngài có chỗ không biết, cái thằng nhóc này ở chỗ này công khai đánh chết đến từ Giang Châu tiền gia Ngũ gia, còn nghĩ Nhị gia đánh thành trọng thương." Hắn hy vọng thông qua dọn ra tiền gia vội tới Khương Quốc Nguyên một chút áp lực. Có thể để cho hắn thất vọng chính là Khương Quốc Nguyên không chỉ không có nửa điểm kiêng kỵ, ngược lại là sát khí mười phần nói: "Giang Châu tiền gia." "Hừ." Lần trước chuyện kiện sau đó, phía trên người còn chưa kịp đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại vẫn dám chủ động chạy đến Thiên Hải thành phố đến tìm Sở tiên sinh phiền phái. Thật là không biết sống chết. Nghe hắn lời nói, Trương Viễn Văn mặt liền biến sắc, không nhịn được nhíu mày. Hiển nhiên, Khương Quốc Nguyên phản ứng có chút ra hắn ý liêu. Hơn nữa, Khương Quốc Nguyên lời nói này để lộ ra quá nhiều đồ. Chẳng lẽ Khương bộ trưởng trong miệng nói lần trước chuyện kiện chỉ chính là đường, nô hai gia tộc lớn bị diệt, thành phố thủ bọn họ ngã đài sự việc. Trương Viễn Văn như là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rút lại, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này người thanh niên chính là mọi người âm thầm nói tới qua Ngủ Đông Lòng tướng quân? Mặc dù chuyện lần trước hắn cũng không có tham dự, nhưng Trương Viễn Văn lại có nghe thấy. Chỉ có như vậy, mới biết để cho gần đây công chính nghiêm minh Khương bộ trưởng làm ra như vậy phản ứng. Nghĩ tới đây, Trương Viễn Văn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, sống lưng lạnh cả người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp hướng về phía Khương Quốc Nguyên quỳ xuống, sửa lời nói: "Gừng. Khương bộ trưởng, mới vừa là ta hồ đồ nhất thời nghĩ sai rồi, là Tiền Nhị gia bọn họ mắt không vương pháp, mang rất nhiều sát thủ ở nơi này hành hung tổn thương người. Sở tiên sinh bọn họ chỉ là tự vệ." Không đợi Khương Quốc Nguyên mở miệng, Trương Viễn Văn liền chỉ Tiền Nhị gia, hướng về phía trừng phạt vệ môn quát lên: "Cũng nỡ ra làm gì? Còn không vội vàng đem đám này nhiễu loạn trật tự xã hội hung đồ bắt lại cho ta." Chương 132, Lâm trận đổ mâu. Ba ba ba. Theo hắn ra lệnh một tiếng, rất nhiều trừng phạt vệ tại chỗ đem Tiền Nhị gia, Dương Long bọn họ bắt, làm được bọn họ sắc mặt làm biến đổi. Khương Quốc Nguyên chính là âm thầm gật đầu một cái. Cái này Trương Viễn Văn phản ứng ngược lại không tệ. Tiền Nhị gia chính là sắc mặt khó khăn xem, tức miệng mắng to: "Trương Viễn Văn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi cái này cật lý bãi ngoại không tiếp, ngươi nhưng mà ta Tiền gia bồi dưỡng ra." Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Viễn Văn lại đột nhiên gian trở mặt, sẽ đối tự mình ra tay, để cho hắn cả người giữ tận tức giận tới cực điểm. "Tiền tiên sinh, ta cùng các người Tiền gia không có bất luận quan hệ gì, mọi người không muốn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ." Trương Viễn Văn thần sắc băng hàn nói: "Đem bọn họ cho ta mang về trường phạt đi, nghiêm ngặt thẩm vấn." "Sở tiên sinh, ngươi xem xử lý như vậy như thế nào?" Khương Quốc Nguyên chính là vào thời khắc này hướng Sở Dương hỏi. "Chúng ta sự việc cũng không nhọc đến phiền trừng phạt ti, vẫn là để cho tự chúng ta tới xử lý đi." Sở Dương suy nghĩ một chút, trầm giọng trả lời: "Ta hiểu." Nghe vậy, Khương Quốc Nguyên nhẹ khẽ gật đầu, vung tay lên mang Trương Viễn Văn và rất nhiều trừng phạt vệ rời đi, đem sắc mặt khó coi Tiền Nhị Gia bọn họ lưu ở nơi này. Sở Dương ánh mắt lạnh như băng Tiền Nhị Gia, trên cao nhìn xuống hỏi: "Ngươi mới vừa nói gì tới? Ta ngày hôm nay xong đời. Thằng nhóc, ta đây là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi ở nơi này Thiên Hải thành phố còn có như vậy sức ảnh hưởng, cho dù là Khương Quốc Nguyên vậy được tính 30 phút, nghe ngươi điều khiển. Bất quá, ngươi lấy làm cái này liền lấy nắm được ta mà nói, như vậy ngươi không khỏi vậy quá ngây thơ rồi." Tiền Nhị Gia hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói: "Bị thương Tiền gia những cao thủ lại là tụ tập ở hắn bên người, chuẩn bị cùng Sở Dương bọn họ liều chết đánh một trận." Không đợi Sở Dương mở miệng, Tiền Nhị Gia tiếp tục nói: "Không bằng như vậy, chúng ta làm cái giao dịch chứ?"
"Giao dịch? Giao dịch gì?"
Sở Dương chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi. Tiền Nhị Gia cười lạnh nói: "A, nói thật nói cho ngươi, ngươi tiểu di tử ở trong tay ta, ngươi nếu như để cho ta yên ổn rời đi, ta liền đem nàng còn đưa ngươi. Nếu như ta chết, như vậy ngươi tiểu di tử cũng đừng nghĩ sống." Tiền Nhị Gia lời nói mới vừa là âm, cùng bạo sát ý chợt từ Sở Dương trong thân thể lan truyền ra, làm được Tiền gia những cao thủ sắc mặt kỳ biến, mắt lộ ra hoảng sợ. "Bành suy!" Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, bảo vệ ở Tiền Nhị Gia bên người mấy tên Tiền gia cao thủ giống như chó chết vậy bay rất ra ngoài. Sở Dương đã xuất hiện ở Tiền Nhị Gia bên cạnh, bấm hắn cổ, đem hắn cho xách lên, thanh âm lạnh như băng chính là từ Sở Dương trong miệng truyền ra. "Ngươi mới vừa nói gì?"
"Ta nói,
ngươi tiểu di tử ở ta trong tay, ta như là chết, nàng cũng đừng nghĩ sống." Đối với Sở Dương phản ứng, Tiền Nhị Gia rất là hài lòng, nở nụ cười mở miệng. Sớm ở hắn tới nơi này trước liền phái Triệu Nghiễm đi bắt cóc Tần Vũ Như. Sở Dương không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm Tần Vũ Như điện thoại. Nhưng mà, đạt được nhắc nhở nhưng là đối phương đã tắt máy. Như vậy kết quả làm được Sở Dương trong lòng trầm xuống, Tiền Nhị Gia nụ cười trên mặt nồng hơn. "Như thế nào? Muốn không muốn cân nhắc một chút ta mới vừa đề nghị?"
"À."
Tiền Nhị Gia lời còn không là âm, trong miệng liền truyền ra giết heo vậy hết thảm. Bởi vì Sở Dương trực tiếp một đao thọt vào hắn trong thân thể. Đám người kia lại dám đối Tần Vũ Như ra tay.
"Ngươi,
ngươi!" Tiền Nhị Gia đang muốn mở miệng, Sở Dương lại cho hắn một đao, đao được hắn toát ra mồ hôi lạnh. "Ta không có tâm tình cùng ngươi nói điều kiện, ta cho 30 giây thời gian. Nói cho ta mưa như bây giờ ở đâu?" Sở Dương thanh âm không chứa chút tình cảm nào, phản phất đến từ cựu tiêu địa ngục để cho Tiền Nhị Gia khắp cả người thông hàn. Bất quá, hắn rất rõ ràng tuyệt không thể vào lúc này nhượng bộ, bởi vì đây là đàm phán. Một khi nhượng bộ liền mất đi quyền chủ động.
"Ai?
Ai?
Ai biết được?
Có.
Có.
Có gan ngươi hãy giết ta à?" Tiền Nhị Gia chịu đựng thân thể đau nhức, thần sắc thống khổ mở miệng. Sở Dương không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Hắn ở thầm đếm trước thời gian. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Tiền Nhị Gia sắc mặt thẳng trắng, suốt mồ hôi lạnh được càng thêm lợi hại. Hắn đang đánh cuộc Sở Dương không dám vậy Tần Vũ Như mệnh làm cho đùa. Hắn cảm giác thời gian tựa như vào thời khắc này dừng lại vậy. Cho dù là một giây đồng hồ cũng vào thời khắc này đổi được phá lệ rất lâu. Làm 3 giây trôi qua, Sở Dương rút ra đâm vào Tiền Nhị Gia trong thân thể đao. Làm hắn lấy là Sở Dương túi đầu nhượng bộ lúc đó, vẻ hàn quang đột nhiên ở hắn trong mi mắt tách thả ra. Sau đó, hắn cảm giác mình cổ chợt lạnh. Hắn túi đầu nhìn, nhiều máu tươi từ cổ của hắn chỗ phun ra ngoài, cả người kinh hoàng tới cực điểm. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương lại thật dám đối với hắn hạ sát thủ.
"Ngươi,
ngươi!" Hắn vừa muốn mở miệng, thân thể run lên, trong miệng máu tươi phun trào, mắt nhắm lại, khí tuyệt mà chết. Một màn này, thu được Tiền gia rất nhiều cao thủ vong hồn toát ra. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại dám giết Tiền Nhị gia. Dù là xa xa Bạch Vân Phong cũng là thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù cái này thực lực bất phàm, ở trên trời thành phố Thượng Hải còn có không kém sức ảnh hưởng, cho dù là Khương Quốc Nguyên vậy được bán hắn mặt mũi, nhưng là hắn cảm thấy Sở Dương quá mức thích giết chóc, có cần phải sau khi trở về hướng Triệu Lan Chi báo cáo một tí.
"Bá."
Sở Dương tùy ý đem Tiền Nhị gia thi thể vứt xuống một bên, ngay sau đó đưa mắt rơi vào đã sợ choáng váng Tiền gia trên người mọi người, một mặt lạnh như băng mở miệng. "Nói cho ta, Tần Vũ Như ở địa phương nào?"
Cái này,
ta,
chúng ta không biết à, đại ca."
Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Tần gia mọi người thần sắc kinh hoàng, một mặt run rẩy trả lời. Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, đối câu trả lời này hiển nhiên rất là bất mãn. Hắn đang muốn tức giận, bên cạnh Dương Long do dự một tí mở miệng nói:
"Sở
tiên sinh, ta biết Tần gia nhị tiểu thư rơi xuống,
nàng ở nơi nào?"
Sở Dương lạnh giọng hỏi: "Sáng hôm nay ta cùng Triệu Nghiễm chia nhau hành động, do ta đi đối phó ngươi, Triệu Nghiễm bọn họ chính là đi bắt cóc Triệu phu nhân hai cô con gái. Ngươi yên tâm, Triệu Nghiễm tuyệt không dám cầm hai vị tiểu thư như thế nào, dẫu sao Tiền gia còn muốn dùng các nàng tới uy hiếp Triệu Lan Chi. Ta hiện tại sẽ có thể giúp bận bịu liên lạc Triệu Nghiễm, tuân hỏi hắn vị trí và Tần tiểu thư an toàn, chỉ cầu Sở tiên sinh có thể tha ta một mạng, cho ta một con đường sống." Trong lúc nói chuyện, Dương Long trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt. Ở gặp qua Sở Dương khủng bố và thủ đoạn sắc máu sau đó, Dương Long đối hắn đã sợ hãi tới cực điểm.
"Có thể."
Cái này ngược lại là thức thời vụ, Sở Dương hơi làm trầm ngâm đáp ứng hắn yêu cầu. Lập tức, Dương Long lấy điện thoại di động ra bấm Triệu Nghiễm điện thoại.
"Lão Triệu, các ngươi hiện ở nơi nào?"
"Mới vừa đem Tần Vũ Như cột hồi khách sạn, chuẩn bị tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, ngươi bên kia làm xong sao?"
"Nhị gia bọn họ làm sao không có ở đây khách sạn?"
"Nhị gia ở ta bên này, chúng ta rất mau trở về tới. Tần Vũ Như đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, thằng nhóc ngươi có thể ngàn vạn chớ làm loạn, nhị gia nói nếu là nàng có sơ suất gì, ngươi được không ăn nổi bao đi."
"Phải, ta biết."
Cúp điện thoại, Dương Long cả người thật dài thư một cái, một mặt cung kính nhìn Sở Dương.
"Sở tiên sinh, Triệu Nghiễm đem Tần nhị tiểu thư cột đến khách sạn Ma Đăng, số phòng là 808.
Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cùng Thương Tứ Hải lên tiếng chào hỏi, lái BMW chạy thẳng tới Thiên Hào khách sạn đi. Chương 133, như vậy hơn nữa ta ư? Khách sạn Ma Đăng, 80 ngày 8 căn hộ. Triệu Nghiễm giữ lại một người đầu trọc, xăm một cái đại hoa cánh tay, có nhiều hăng hái nhìn trước mắt bị dây thừng buộc Tần Vũ Như, trong mắt tràn đầy nóng bỏng và tươi đẹp, than thở nói: "Chậc chậc, không hổ là Triệu Lan Chi con gái, không chỉ có lớn lên thủy linh đẹp, trên mình cái này cổ thanh thuần khí chất lại là có thể nói nhất tuyệt, đơn giản là ta gặp do liên. Cái này để cho ta đối ngươi là người nào sắp tới cứu ngươi tỷ tỷ càng phát ra mong đợi." Trước đây không lâu hắn nhưng mà cho Tần Băng Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng mang tiền tới cho người. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền có thể thành công bắt đây đối với tỷ muội hoa, hoàn toàn hoàn thành nhị gia giao cho hắn nhiệm vụ. Nghe Triệu Nghiễm lời nói, hắn Tâm Phúc Lưu Dương cũng là cười nói: "Triệu ca, ta nghe nói nàng tỷ Tần Băng Tuyết bị dự là trời biển người đẹp nhất, đẹp lạnh lùng thêm hấp dẫn, lại thuần lại muốn. Lúc đầu ta còn có chút mà không tin, nhưng mà khi nhìn đến nàng sau đó, ta liền bắt đầu tin. Dẫu sao chỉ là muội muội cứ như vậy đẹp, vậy chị nhất định là càng không cần phải nói." Triệu Nghiễm thở dài một cái nói: "À, chỉ tiếc phía trên từng có phân phó, để cho chúng ta không thể động các nàng chút nào. Nếu không ngược lại có thể thừa dịp này cơ hội nếm thử một chút trong truyền thuyết đây đối với tỷ muội hoa mùi vị." Thấy Triệu Nghiễm thở dài hình dáng, Lưu Dương ha ha cười một tiếng, vỗ hắn bả vai an ủi: "Triệu ca, ngươi liền đừng than thở, các nàng nhưng mà Triệu Lan Chi con gái, coi như là phía trên không có phân phó, chúng ta cũng không dám động các nàng à. Ngươi cũng biết Triệu Lan Chi người phụ nữ kia thủ đoạn, đây tuyệt đối không phải chúng ta huynh đệ có thể trêu chọc chủ. Tuy nói không thể động, nhưng chúng ta qua tay viền được chưa?" Bên cạnh một tên tiểu đệ xoa xoa tay, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Vũ Như, kẻ gian tim không chết nói: "Ồ, cái chủ ý này ngược lại không tệ. Dẫu sao, sớm một cái lại sẽ không mang thai. Đúng vậy, huống chi qua không được bao lâu gia tộc thì phải hoàn toàn Triệu Lan Chi ra tay, đến lúc đó nàng tự thân khó bảo toàn." Nghe vậy, Triệu Nghĩa bọn họ ánh mắt đều là không nhịn được sáng lên, nhìn về phía Tần Vũ Như ánh mắt nhất thời đổi được lửa nóng. Như vậy cực phẩm tuy nói không thể vậy, nhưng là có thể qua tay viền cũng là một loại kiểu khác hưởng thụ. Nghe được lời của bọn họ, nhìn bọn họ đưa tới ma chảo, Tần Vũ Như thanh thuần đáng yêu trên gương mặt viết đầy kinh hoàng và hốt hoảng, không ngừng lắc đầu, muốn nói gì có thể bởi vì nàng miệng bị cao su vải phong bế, căn bản là không cách nào mở miệng nói chuyện. Nàng cái này sở sở động lòng người hình dáng làm được Triệu Nghĩa bọn họ ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Bọn họ bách không đạt tới muốn lấy tay vớt ve cái này thanh thuần cô gái đáng yêu, tiếng gõ cửa dồn dập nhưng vào thời khắc này vang lên. Cốc cốc cốc. Thình lình tiếng gõ cửa làm được Triệu Nghĩa bọn họ động tác một lần, không nhịn được nhíu mày. "Triệu ca, có phải hay không là tỷ tỷ của nàng Tần Băng Tuyết cầm tiền tới cứu người?" Lưu Dương lại là vào thời khắc này mở miệng cười. "Ha ha, có lẽ vậy. Triệu ca, nàng vạn nhất báo nguy liền làm thế nào? Ngươi cảm thấy nàng dám mạo hiểm như vậy sao?" Triệu Nghiễm cười lạnh một tiếng, đi trở về ghế salon ngồi xuống, vẫy tay để cho thuộc hạ mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, một đạo đẹp lạnh lùng hấp dẫn thêm cao quý bóng đẹp cất bước đi vào. Ở sau lưng nàng còn đi theo một tên khí thế bất phàm người đàn ông trung niên và một tên lãnh khốc thanh niên, trong tay của bọn họ phân biệt xách hai cái tay xách bao. Nếu như Sở Dương ở chỗ này nhất định có thể đem bọn họ nhận ra. Bởi vì bọn họ bất ngờ chính là Tần Băng Tuyết, Chu Thiên Hảo và Lâm Bắc. Khi nhận được Tần Vũ Như bị bắt cóc mà nói, Tần Băng Tuyết liền cho Sở Dương gọi điện thoại, có thể không có biện pháp tiếp thông. Vì Tần Vũ Như an toàn, nàng lại không dám báo nguy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mời Chu Thiên Hảo hỗ trợ. Dẫu sao, Chu Thiên Hảo nhưng mà Thiên Hải nhân vật quan trọng. Vì vậy, bọn họ liền lấy tiền, vội vã chạy tới chỗ người. Đi vào phòng, thấy trong góc Tần Vũ Như cũng không đáng ngại sau đó, Tần Băng Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng đưa mắt rơi vào Triệu Nghiễm trên người của bọn họ, trầm giọng mở miệng: "Mấy vị, ta đã đem các ngươi muốn tiền cho mang tới, phiền toái các ngươi lập tức thả người." Trong lúc nói chuyện, Chu Thiên Hảo và Lăng Bắc đem sách theo túi sách tay ném tới. Nhưng mà, Triệu Nghiễm bọn họ căn bản cũng chưa có xem vậy túi sách tay một mắt, mà là rút ra bên hông phối thương đi trên bàn uống trà nhỏ một thả. "Tần tiểu thư, ngươi lầm. Chúng ta mục tiêu cũng không phải là tiền, mà là ngươi." "Ta có ý gì?" Tần Băng Tuyết nhướng mày một cái, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Chuyện này nói đến nói dài, đơn giản mà nói cùng mẫu thân ngươi Triệu Lan Chi có liên quan. Cho nên xin Tần tiểu thư ngoan ngoãn phối hợp, cùng chúng ta hồi Giang Châu." Triệu Nghiễm bưng lên trên bàn uống trà ly rượu nhàn nhã uống một hớp. Theo hắn lời nói rơi xuống, mấy tên khí thế ác liệt người to con từ hai bên trong phòng vọt ra đem Tần Băng Tuyết bọn họ ba người vây quanh vòng tròn. Thấy vậy, Chu Thiên Hảo và Lăng Bắc hơi biến sắc mặt, nhanh chóng chắn Tần Băng Tuyết bên cạnh. Chu Thiên Hảo lại là vào thời khắc này mở miệng nói: "Các hạ, ta là tập đoàn Thiên Thần Chu Thiên Hảo, có thể hay không nghe ta một lời? Ta tưởng là ai, nguyên lai là ông chủ Chu ạ. Làm sao? Người muốn nhúng tay?" Triệu Nghiễm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có nhiều hăng hái nhìn Chu Thiên Hảo. "Tần tiểu thư là bạn của ta, xin các hạ bán ta một cái mặt mũi thả các nàng tỷ muội rời đi. Cái này 6 triệu tiền mặt coi như là ta mời các vị uống trà." Thấy đối phương cũng không có bị danh hiệu của mình hù được, Chu Thiên Hảo cặp mắt híp lại, trong lòng trầm xuống, cười lên tiếng. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là Triệu Nghiễm vậy phách lối khinh thường lời nói: "Ngươi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Không muốn chết, nhanh chóng cho ta lăn." Nghe vậy, Chu Thiên Hảo sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Lăng Bác trong mắt sát ý sôi trào, cả người khí thế dâng trào, giống như một đầu báo săn lao ra, vung mạnh quả đấm chạy thẳng tới Triệu Nghiễm đi. "Hừ, tự tìm cái chết." Thấy vậy, Triệu Nghiễm bên cạnh Lưu Dương trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, bước ra một bước ngăn ở Triệu Nghiễm bên cạnh, hù ở quyền cùng Lăng Bắc quả đấm cứng rắn hãn chung một chỗ. Bành suy. Một giây kế tiếp, Lăng Bắc miệng phun máu tươi, giống như một viên đạn đại bác vậy đổ bay ra, nện ở Chu Thiên Hảo bên người, lộ vẻ được khó chịu dị thường. Như vậy kết quả làm được Chu Thiên Hảo sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Lăng Bắc thực lực ở trên trời thành phố Thượng Hải đã cũng coi là đứng đầu, nhưng mà lại không phải cái tên đó một chiêu địch. "Các ngươi rốt cuộc là người nào?" Lập tức, Chu Thiên Hảo trầm giọng hỏi. ngay cả chúng ta là người nào cũng không biết, ngươi cũng dám học người khác ở chỗ này trang lớn, thay người ra mặt. Triệu Nghiễm nhàn nhã nếm một cái rượu chắt trong ly, nhìn về phía Chu Thiên Hào ánh mắt tràn đầy khinh thường, Lưu Dương, nói cho hắn, chúng ta là người nào? Chúng ta đến từ Giang Châu Tiền gia. Hắn là Triệu Nghiễm, ta là Lưu Dương. Lưu Dương ngáp một cái, lười biếng nói, có lẽ ở trên trời thành phố Thượng Hải cái này ba mẫu ruộng đất Chu Thiên Hào đích xác là một nhân vật, nhưng ở trong mắt bọn họ nhưng không đáng giá để ra. Hổ bảng hạng 73 Triệu Nghiễm và hổ bảng hạng 89 Lưu Dương. Nghe vậy, Chu Thiên Hào con ngươi co rút lại, nhìn về phía Triệu Nghiễm bọn họ ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới đối phương lai lịch lại to lớn như vậy. Khó trách Lăng Bắc một chiêu liền thua ở tay đối phương bên trong. Lăng Bắc sắc mặt vậy cũng không nhịn được đổi một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới nơi này thậm chí có hai vị hổ bảng cường giả. Ngược lại là Tần Băng Tuyết đối với lần này cũng không được rõ, không nhịn được nhíu mày. Triệu Nghiễm đem ly rượu đi trên bàn uống trà nhỏ ném một cái, nếu ngươi nghe nói qua tên của chúng ta số, vậy còn không mau lăn. Chu Thiên Hào cũng không có rời đi, mà là cắn răng mở miệng, Triệu huynh, xin cho ta một cái mặt mũi. Cho ngươi MB. Hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Dương liền chợt lao ra, huy động quả đấm đập tới. Chu Thiên Hào sớm có phòng bị, trong mắt sát ý dâng trào, hù ở quyền đối hoành. Ẩm. Quyền kính ngang dọc, lực lượng dâng trào. Lưu Dương và Chu Thiên Hào đều là bị to lớn lực lượng chấn động được lui về sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Sàn nhà cứng rắn trên đều bị bọn họ để lại từng cái dấu chân thật sâu. Lưu Dương ổn định thân hình, run lên bị chấn động được tê dại cánh tay, nhìn về phía Chu Thiên Hào ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng và kinh ngạc. Mình chủ động đánh ra lại không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Phải biết, Chu Thiên Hào nhưng mà trà trộn thường giới, ở hổ bảng trên cũng không có hạng. Triệu Nghiễm cặp mắt vậy cũng không nhịn được híp lại, lần nữa đánh giá Chu Thiên Hào. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chặn Lưu Dương công kích, ngược lại là có mấy phần thực lực. Bất quá, và ngươi chính là một cái Chu Thiên Hào liền muốn từ trong tay chúng ta đem người mang đi nói, như vậy không khỏi cũng quá để ý mình. Theo Triệu Nghiễm lời nói rơi xuống, một cổ so Lưu Dương còn mạnh hơn hơi thở từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra. Nếu như hắn không được, như vậy hơn nữa ta ư? Triệu Nghiễm lời nói mới vừa là cầm, thanh âm lạnh như băng nhưng vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được hiện trường tất cả người đều là cả kinh. Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cửa phòng bị mở ra, một đạo lãnh khốc bóng người đi vào. Sở Tiên Sinh, Sở Dương. Nhìn vậy đi tới Sở Dương, Chu Thiên Hảo, Lăng Bắc và Tần Băng Tuyết bọn họ đều là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Dương đến không thể nghi ngờ để cho bọn họ an tâm rất nhiều hơn. Trong góc bị trói Tần Vũ như vậy mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, hu hu kêu. Băng Tuyết, ngươi như thế nào, không có sao chứ? Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu đi tới Tần Băng Tuyết bên người, một mặt ân cần hỏi. Ta không có sao. Ta trước gọi điện thoại cho ngươi làm sao không cách nào tiếp thông. Ta điện thoại hết điện tắt máy. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta nhận được điện thoại nói mưa như bị bắt cóc, để cho chúng ta đưa tiền đây cho người, ta không liên lạc được ngươi, ta cũng chỉ dễ tìm liền ông chủ Chu tới hỗ trợ. Có thể nào biết, bọn họ bắt cóc là giả, mục tiêu là ta. Tần Băng Tuyết mở miệng giải thích nổi lên chuyện đi qua. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hết thảy có ta. Sở Dương vỗ Tần Băng Tuyết bả vai an ủi. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Chu Thiên Hào nói, lão Chu, giúp ta bảo vệ tốt Băng Tuyết. Sở tiên sinh, ngươi yên tâm giao cho ta là được. Cho dù là ta đánh bạc cái mạng này cũng sẽ không để cho Tần tiểu thư bị làm bị thương chút nào. Chu Thiên Hào vội vàng bảo đảm nói. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào bị trói ở trong góc Tần Vũ Như trên mình, an ủi, mưa như, đừng lo lắng, tỷ phu rất nhanh sẽ tới cứu ngươi. Tỷ phu. Nghe Sở Dương lời nói, Triệu Nghiễm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khinh thường mở miệng nói. Ta làm người đến là ai đâu, nguyên lai là Triệu Lan chi phế vật nữ tế. Cũng không biết Dương Long tên kia bọn họ là thế nào làm việc. Lại đem ngươi thả đến nơi này tới. Alo. Tiểu tử, ngươi cái này kinh sợ dạng nhi cũng muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Thức thời ngoan ngoãn cho lão tử. Triệu Nghiễm còn chưa có nói xong, liền cảm giác được hoa mắt một cái, cùng gió mạnh thổi phất, một cổ đậm đà cảm giác nguy cơ tấn công tới, làm được sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì Sở Dương giống như một con mãnh hổ mang theo ngút trời uy thế vọt tới hắn bên cạnh, quả đấm to lớn ở hắn trong con người phóng đại. Đáng chết. Triệu Nghiễm trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, theo bản năng đưa ra hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Oeng. Một giây kế tiếp, to lớn tiếng nổ vang lên. Triệu Nghiễm trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hắn ngồi ghế salon đều bị lật, cả người giống như một viên đạn đại bác bắn ra, đập vào trong vách tường, trở thành một bộ bắt mắt bích họa. Chương 134, Long Môn thi đấu. Triệu ca. Triệu lão đại. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Lưu Dương đám người sắc mặt kỳ biến. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại dám bỗng nhiên ra tay. Bọn họ càng không nghĩ đến Triệu Nghiễm lại sẽ bị Sở Dương một quyền đánh cho thành cái này thảm dạng. Phải biết, Triệu Nghiễm nhưng mà hổ bảng hạng 73 cao cấp cao thủ. Triệu ca, ngươi như thế nào? Triệu ca. Ngắn ngủi rung động sau đó, Lưu Dương bọn họ nhanh chóng vọt tới Triệu Nghiễm bên người đem hắn từ trong vách tường lấy đi ra, ân cần hỏi. Hu hu. Triệu Nghiễm cả người là tổn thương, sắc mặt thảm trắng tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Không tiếp, ngươi lại dám đánh lén. Cũng đặc biệt nữa ra, cho ta phế hắn. Theo Triệu Nghiễm ra lệnh một tiếng, bên trong căn phòng các tráng hán cầm vũ khí lên, mang theo sát cơ nồng nặc giống như một đầu đói bụng chó sói, đồng loạt hướng Sở Dương liều chết xung phong đi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tiện tay nắm lên Triệu Nghiễm đặt ở trên bàn uống trà nhỏ thương, chợt bóc cỏ. Bình bịch bịch. Tiếng súng vang lên, từng viên viên đạn bắn ra tinh chuẩn đánh vào vọt tới người to con trên mình, đem bọn họ đánh ngã. Nhưng mà phía sau vẫn có người to con người trước gục ngã người sau tiến lên vọt tới. Làm Sở Dương đem trong băng đạn bắn xong lúc đó, năm người thừa dịp vung mạnh khảm đao vọt tới hắn bên cạnh, hướng hắn giận phách xuống. Sở Dương thân thể một bên né tránh công kích của bọn họ, liên tục lộn ngược ra sau cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, né tránh công kích của bọn họ. có thể bọn họ nhưng như phụ cốt chi thư, như bóng với hình, lại lần nữa cầm đao vọt tới trước mặt hắn đối hắn phát khởi vây công. Bành suy. Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, thân thể xoay tròn, quất chân gào thét, một cái xinh đẹp hành tạo thiên quân đem bọn họ quét bay ra ngoài. Ngay sau đó mấy quả ngân châm từ Sở Dương trong tay nổ bắn ra ra, tinh chuẩn đánh vào thân thể bọn họ huyệt vị trên, làm bọn họ hoàn toàn mất đi hành động lực. Sở Dương, chú ý. Sở Dương vừa muốn thở phào một cái, lo lắng thanh âm nhưng đột nhiên vang lên. Nhưng là Lưu Dương không biết lúc nào vọt tới Sở Dương sau lưng, hốt lên một năm cái ghế hướng về phía đầu hắn đập tới. Hừ. Sở Dương tựa như có cảm giác, chợt xoay người, quất chân đá ra, đem Lưu Dương đập tới cái ghế đá bể. Đồng thời, to lớn lực lượng lại là đem Lưu Dương chấn động được liên tục lui về sau hết mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn vậy không chút tổn hao nào Sở Dương, Lưu Dương trong mắt sát ý sôi trào, chợt cầm trong tay bể tan cảnh cái ghế hướng về phía hắn đập tới, cả người gào thét lao ra, nhảy lên một cái, quất chân mang theo cường đại lực lượng hướng Sở Dương ngực đạp tới. Đáng tiếc, hắn đạp tới bàn chân lại bị Sở Dương hai tay vững vàng bắt. Sau đó, Sở Dương hai tay chợt dùng sức, vung mạnh hắn nặng nề hướng bàn uống trà nhỏ đập xuống. Ầm. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, bàn uống trà nhỏ bể tan cảnh, Lưu Dương trong miệng máu tươi phun ra, cả người xương cốt rã rời, cả người thống khổ tới cực điểm. Khốn kiếp, an ta một cước. Theo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, bị thương Triệu Nghiệm thấy tình huống không ổn, chịu đựng đau nhức hướng về phía Sở Dương công tới. Nhưng mà Sở Dương xem cũng không có liếc mắt nhìn, nắm lên trọng thương Lưu Dương liền đập tới. Đông. Nặng nề tiếng va chạm vang lên, Lưu Dương và Triệu Nghiệm tướng đụng vào nhau, đập vào vách tường trong góc, hoàn toàn mất đi hành động lực. Ngắn ngủi chốc lát, lấy Lưu Dương Triệu Nghiệm cầm đầu tiền ra cao thủ liền bị toàn bộ quật ngã, nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên. Triệu Nghiễm và Lưu Dương bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị Sở Dương đánh bại, hơn nữa còn sẽ bại được thê thảm như vậy. Cho dù là Chu Thiên Hảo, Lăng Bắc, Tần Băng Tuyết bọn họ cũng bị Sở Dương cái này thủ đoạn lôi đình rung động. Dẫu sao, toàn bộ chiến đấu kéo dài thời gian thật sự là quá ngắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn vậy từng bước bước tới Sở Dương, Triệu Nghiễm, Lưu Dương bọn họ khó khăn nuốt nước miếng một cái, run rẩy mở miệng. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn à, chúng ta là tiền gia người. Một hồi nhị gia bọn họ trở về, ngươi nếu là dám động chúng ta mà nói, nhị gia bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thằng nhóc, có lẽ ngươi còn không biết nhị gia là người nào chứ? Ta nói cho ngươi, hắn nhưng mà hổ bằng hạng. Mới vừa bọn họ giao phong ngắn ngủi để cho bọn họ rõ ràng Sở Dương thực lực khủng bố, thậm chí hoài nghi cái này có to lớn bạo lực như vậy, rất sợ hắn làm bậy. Yên tâm, bọn họ đã chết, không về được. Nhưng mà, đáp lại bọn họ nhưng là Sở Dương lời nói lạnh như băng. Ngươi nói gì sao? Nhị gia bọn họ chết. Nghe vậy, Triệu Nghiễm, Lưu Dương bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sợ hãi cùng hoảng sợ. Bọn họ nếu như không chết, ta lại tại sao có thể tìm tới nơi này đâu? Sở Dương cười lạnh hỏi. Không thể nào, ta không tin. Mới vừa Dương Long trả cho chúng ta gọi điện thoại, nói bọn họ mau trở lại. Cú điện thoại kia à? Là ta để cho hắn đánh, không tin ngươi có thể đánh tới hỏi hắn. Lập tức, Triệu Nghiễm lấy điện thoại di động ra cho Dương Long gọi tới. Bằng. Làm hắn nghe xong Dương Long giải thích, đôi mắt tăng dã, cả người đứng chết chân tại chỗ, điện thoại di động rơi xuống đất. Triệu ca, rốt cuộc thế nào? Triệu ca. Thấy vậy, Lưu Dương bọn họ vội vàng hỏi. Hai. Nhị gia bọn họ chết. Triệu Nghiễm đôi mắt trống rỗng, thất hồn lạc phách trả lời. Cái gì? Lưu Dương bọn họ đồng loạt sửng sốt một chút, trong mắt đều là rung động, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Cái này nói lại là thật, nhị gia bọn họ lại thật đã chết rồi. Giờ khắc này, bọn họ hy vọng duy nhất cũng tan vỡ. Đại ca, ta. Bọn họ đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, ngân châm gào thét, chợt không có vào bọn họ thân thể, để cho bọn họ mắt nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Mưa Như, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Làm xong hết thảy các thứ này, Sở Dương đi nhanh đến Tần Vũ Như bên người, giải khai liền trên người nàng dây thừng, xé ra phong bế nàng miệng băng keo. Thị phu, ta mới vừa sợ muốn chết, ngươi không biết, bọn họ mới vừa. Hu hu. Tần Vũ Như hai mắt ngấn lệ mông lung, nào vào Sở Dương trong ngực, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Dẫu sao, nếu như không phải là Tần Băng Tuyết và Sở Dương bọn họ kịp thời chạy tới, nàng chỉ sợ cũng gặp phải Triệu Nghiễm, Lưu Dương bọn họ tay dê sồn. Ngoan, đã không sao, yên tâm đi. Nhìn trong ngực người nước mắt mà, Sở Dương hơi làm trầm ngâm đưa tay ra vỗ nàng bả vai an ủi. Mưa Như, ngươi như thế nào? Có bị thương không? Tần Băng Tuyết cũng là nhanh phục hồi tinh thần lại ân cần hỏi. Tỷ tỷ. Tần Vũ Như lau nước mắt, ủy khuất nhào vào Tần Băng Tuyết trong ngực cùng nàng xít sao ôm nhau. Được rồi, đã không sao, đừng khóc. Ước chừng qua một lúc lâu, các nàng hai tỷ muội mới vừa tách ra. Đợi đến Tần Vũ Như tâm trạng ổn định sau đó, Sở Dương mới vừa vào thời khắc này mở miệng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ừm. Tần Băng Tuyết gật đầu một cái, kéo Tần Vũ Như tay hướng bên ngoài phòng mặt bước đi. Lão Chu, ngày hôm nay vất vả ngươi, còn dư lại sự việc ngươi xử lý hạ, ta đi trước, ngày khác mời ngươi uống rượu. Sở Dương vỗ vỗ Chu Thiên Hào bả vai, cười nói, đều là ta phải làm. Có thể là ngài phân ưu nhưng mà ta vinh hạnh, ngài nói những thứ này quá khách khí. Chu Thiên Hào cung kính đáp lại. Ngươi nhà ngươi. Vậy ta đi trước. Lập tức, Sở Dương bước nhanh hướng Tần Băng Tuyết tỷ muội đuổi theo. Trên đường trở về, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như hai tỷ muội không hăng hái lắm, nhìn qua tâm sự nặng nề. Dẫu sao, chuyện này phát sinh được đột nhiên, hơn nữa còn cùng bọn hắn mâu thân Triệu Lan Chi có liên quan. Tần Vũ Như do dự một tí, mở miệng hỏi nói, tỷ, ngươi nói chuyện nàng tại sao sẽ dính dấp đến chúng ta? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, qua trận tử ta trở về Giang Châu đi công tác. Đến lúc đó ta đi tìm nàng trước mặt nói một chút, đem một ít chuyện tình hỏi rõ. Tần Băng Tuyết trầm giọng trả lời. Nhìn nàng cửa bộ dáng của hai người, Sở Dương suy nghĩ một chút mở miệng nói, thật ra thì liên quan tới các ngươi mẫu thân sự việc, ta đây là biết một chút.
Ngươi biết?
Nghe vậy, Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như đều là cả kinh, mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Sở Dương. Các nàng không rõ ràng Sở Dương làm sao biết liên quan tới Triệu Lan Chi sự việc.
Hu hu, ta cũng chỉ là ước chừng biết một chút.
Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, giải thích dậy lần trước hắn cùng Triệu Lan Chi biết đi qua, hơn nữa lời nói thành cần nói. Thật ra thì cho tới nay các ngươi đều có thể hiểu lầm nàng, ta có thể cảm giác đến nàng thật sự là rất quan tâm các ngươi. Năm đó nàng ngày rời đi biển trở lại Giang Châu gả nhập Tiền gia chỉ sợ cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ, nếu không nàng vậy chưa đến nỗi cùng Tiền gia xích mích quyết liệt, quá mức cho tới Tiền gia phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ nàng bước. Lần này Tiền gia sở dĩ đi tới Giang Châu trừ đối phó ta ra, chính là vì đem hai ngươi bắt hồi Giang Châu, lấy này tới uy hiếp các ngươi mẫu thân. Nghe xong Sở Dương giải thích, Tần Băng Tuyết chính là lâm vào rất dài yên lặng. Chấp trưởng trăm tỷ dược nghiệp nàng rất rõ ràng thế giới bên ngoài là biết bao hiểm ác, nàng rất khó tưởng tượng ban đầu bị buộc rời đi Tần gia, gả nhập Tiền gia Triệu Lan Chi lúc ấy đối mặt khó khăn và lựa chọn. Nàng càng khó hơn lấy suy nghĩ voi năm đó trong ấn tượng cái đó nhu nhược người phụ nữ rốt cuộc là trải qua cái gì mới có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay, trở thành vậy cao cao tại thượng Triệu thị tập đoàn người trưởng đà. Nhưng dù vậy, nàng cũng khó mà ở thời gian ngắn tha thứ ban đầu nàng đối với các nàng vứt bỏ, tha thứ nàng không từ từ biệt. Tần Vũ Như lại là hừ lạnh nói, hừ, ta bất kể nàng có cái gì nỗi khổ tâm và lý do, dù sao chính là nàng không đúng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Sau đó, nàng liền hướng Sở Dương truy hỏi nói, tỷ phu, trừ liên quan tới nàng những thứ này ra, ngươi còn biết chút gì?
Người con bé này. Thật đúng là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Thấy vậy, Sở Dương không nhịn được mỉm cười cười một tiếng, đưa tay sờ một cái nàng đầu nhỏ. Những thứ khác ta cũng không biết, dẫu sao ta cũng chỉ là lần đầu tiên thấy nàng. Cái khác khắc sâu hơn đồ coi như cần chính các ngươi đi hỏi và biết.
Hừ, ai phải đi rõ ràng nàng.
Tần Vũ Như chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ lạnh nói.
Tần Băng Tuyết chính là lặng lặng nhìn ngoài cửa xe cảnh sát, không biết đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, nàng như là hạ định loại nào đó quyết tâm, trầm giọng mở miệng nói.
Sở Dương, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta tuần tới sẽ lên đường đi Giang Châu.
Lúc đó, trung tâm thành phố nào đó nổi danh biệt thự.
Một đạo cả người bao phủ ở bóng tối bóng dáng nghe thủ hạ báo cáo, trong mắt lóng lánh băng hàn ánh mắt, lạnh lùng mở miệng.
Tiền ra những tên kia thật đúng là một đám phế vật, lại liền hắn một sợi lông tơ cũng không có thương tổn được.
Trụ sở chính sai phái ám bảng cường giả đến đâu rồi?
Khải bẩm đại nhân, Giang Châu Tam tỉnh Long Môn thi đấu sắp tới, các vị ám bảng đại nhân đều đã đổi đường đi Giang Châu, thế tất yếu mượn này nhất thống Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất.
Như vậy à?
Như vậy chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, tạm thời liền để cho vậy tiểu tử trước nhảy nhót một đoạn thời gian đi.
Chương 135, trước đem bọn họ diệt đi.
Sáng ngày thứ hai, Sở Dương đi tới Tứ Hải Thương hội trụ sở chính. Tuần tới hắn liền muốn cùng Tần Băng Tuyết đi Giang Châu, trước khi đi hắn muốn đem một ít chuyện tình an bài xong.
"Sở tiên sinh, ngài có chuyện gì thông báo ta một tiếng là được, nơi đó phải dùng tới ngươi tự mình tới ạ."
"Mau mời ngồi."
Nhìn vậy chạy tới Sở Dương, Thương Tứ Hải một mặt nhiệt tình nên đón nói,
"Tới hôm nay chủ yếu là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ."
Sở Dương đi tới một bên trên ghế salon tọa hạ, trầm giọng nói,
"Sở tiên sinh có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được."
Thương Tứ Hải đưa lên là Sở Dương ngâm cực phẩm đại hồng bảo, cười nói,
Sở Dương nâng tách trà lên tỉ mỉ nếm một cái, là như vậy, tuần tới ta đem ngày rời đi thành phố Thượng Hải lên đường đi Giang Châu. Ta đi sau đó phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố hai người.
Sở tiên sinh phải đi Giang Châu.
Nghe vậy, Thương Tứ Hải trước mắt sáng lên, kích động mở miệng.
Phải biết, bởi vì Long Môn thi đấu sắp tới, hắn vậy sẽ dẫn Tứ Hải Thương hội nồng cốt đi Giang Châu tham dự. Nếu như Sở Dương đi Giang Châu mà nói, đến lúc đó tất nhiên có thể mời hắn ra mặt, giúp Tứ Hải Thương hội giúp một tay.
Chỉ bất quá, trước mắt hắn không tốt mở cái miệng này.
Ừm, lần này tới xử lý chút chuyện.
Ta sau khi đi Tần lão và Mưa Như liền phiền toái ngươi chiếu cố.
Sở Dương khẽ gật đầu một cái.
Lần này đi Giang Châu trừ cùng Tần Băng Tuyết ra, hắn còn nghĩ hoàn toàn giải quyết hết Tiền gia, hoàn thành cùng Triệu Lan Chi tới giữa ước định.
Dẫu sao, gần đây Tiền gia làm ầm ĩ được rất lợi hại, chọc tới một loạt phiền toái, để cho hắn đã rất là khó chịu.
Sở tiên sinh, ngài yên tâm, ở ngươi đi Giang Châu đoạn thời gian này, ta nhất định sẽ an bài nhân thủ đem Tần lão bọn họ chăm sóc kỹ, tuyệt sẽ không để cho bọn họ bị một tổn thương chút nào.
Lập tức, Thương Tứ Hải thề thành khẩn về phía Sở Dương bảo đảm nói,
có ngươi những lời này ta an tâm.
Sở Dương hài lòng gật đầu một cái.
Sở tiên sinh, trong tấm thẻ này có 800 triệu, là ta và Lao Chu một chút tâm ý, may mà ngài, hai chúng ta mới có ngày hôm nay ở trên trời thành phố Thượng Hải địa vị và thành tựu.
Hơi làm trầm ngâm, Thương Tứ Hải từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng cung kính đưa tới Sở Dương trước mặt. Từ tiêu diệt Đường ra và Ngô ra sau đó, hắn cùng Chu Thiên Hào cướp lấy, có thể nói là thu được ích lợi vô cùng, vẫn muốn cảm ơn Sở Dương, nhưng lại không có tìm được thích hợp cơ hội, hôm nay mới vừa lấy ra.
Các ngươi hai cái,
lấy về đi, ta không cần.
Sở Dương cũng không có nhận Thương Tứ Hải đưa tới thẻ ngân hàng, mà là mở miệng cười.
Sở tiên sinh, xin ngài nhất định phải nhận lấy.
Thấy vậy, Thương Tứ Hải do dự một tí, trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt, ngài nếu không phải thu, ta liền quỳ gối không dậy.
Lão Thương, ngươi đây cũng là cần gì phải?
Sở tiên sinh, không có ngài, ta sớm ở đầu năm 80 liền đã chết, nơi đó còn có thể có ngày hôm nay.
Chúng ta biết ngài không thiếu tiền, nhưng đây là chúng ta tâm ý, cho nên.
Được rồi, ta nhận lấy còn không được sao?
Cuối cùng Sở Dương không cưỡng được Thương Tứ Hải, không thể làm gì khác hơn là đem thẻ ngân hàng thu xuống.
Chúng ta ba thật lâu không tụ, ngươi gọi điện thoại đem lão Chu kêu đến, chúng ta buổi trưa ăn cơm chung.
Sở Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói,
"Được, ta cái này thì an bài."
Nghe vậy, Thương Tứ Hải một mặt mừng rỡ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
10 phút sau đó, Chu Thiên Hào liền vội vã chạy tới Tứ Hải Thương hội trụ sở chính.
ở bên trong tay hắn còn cầm 3 bình rượu ngon.
Lão Chu, bên trong tay ngươi nói gì?
Thương Tứ Hải cười hỏi.
Đây không phải là muốn cùng Sở tiên sinh ăn cơm không?
Ta đặc biệt làm 2 bình rượu ngon.
Chu Thiên Hảo cười cơ cơ trong tay 2 bình rượu.
Nhìn Chu Thiên Hảo rượu trong tay, Sở Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, điều mở miệng cười.
Hắn vậy rất lâu không uống đến tương tự rượu ngon.
Ta 2 bình này coi là được không cái gì, ta cùng ngài nói, lão thương tên này làm cái dưới đất hầm rượu, bên trong rượu ngon có thể nhiều, có thể hắn keo kiệt rất, ngày thường ta cùng hắn ăn cơm cũng bỏ không được lấy ra uống.
Ta mang tới 2 bình này chỉ là ném gạch rất ngọc, còn dư lại liền được xem ta lão thương.
Thiệt hay giả?
Được rồi, gì cũng không nói, ngày hôm nay rượu ngon bảo đảm đủ.
Ha ha, thương hội lớn lên khí, đi, chúng ta đi uống rượu.
Mặc dù chỉ có Sở Dương, Chu Thiên Hảo, Thương Tứ Hải bọn họ 3 người, nhưng là trên bàn rượu bầu không khí nhưng lộ vẻ được vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, giống như nhiều năm bạn tốt. Từng ly rượu ngon xuống bụng, 3 người uống được đều có điểm cao, đề tài vậy càng ngày càng rộng.
Như là nghĩ tới điều gì, Chu Thiên Hảo hỏi, "Đúng rồi, lão thương. Vậy Long Môn thi đấu ngươi tìm được người chưa?"
"Long Môn thi đấu?"
Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, "Cái gì là Long Môn thi đấu?"
"Sở tiên sinh, lão thương còn không cùng ngươi nói Long Môn thi đấu sự việc à?"
Chu Thiên Hảo uống một hớp rượu, rất là kinh ngạc hỏi,
"Không à,
ta cũng không biết Long Môn thi đấu là cái gì."
Sở Dương bưng lên ly rượu nhìn về phía Thương Tứ Hải, "Lão thương, ngươi không chỗ nói à, có chuyện cũng không nói cho ta, còn có thể chỗ không?"
"Phải được uống một cái."
Chu Thiên Hào bưng lên ly rượu một mặt cười khổ nói, "Sở tiên sinh, không phải ta không nói cho ngài, mà là ta thật sự là không biết làm sao hướng ngài mở miệng, dẫu sao cái này là ta Tứ Hải thương hội sự việc. Chuyện của ngươi chính là chuyện ta tỉnh, có khó khăn không nói cho ta, ngươi đây không phải là cùng ta khách khí sao?"
"Phải phải phải, ngài dạy bảo rất đúng, ta tự phạt 3 ly."
"Được rồi, bây giờ có thể nói gì là Long Môn tỷ thì chứ?"
Sở Dương uống một hớp rượu, đưa mắt rơi vào Thương Tứ Hải trên mình.
Thương Tứ Hải do dự một tí, trầm giọng nói, "Long Môn thi đấu là Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất mỗi 2 năm một lần triệu khai tỷ võ đại hội. Giang Châu Tam tỉnh biên giới tất cả lớn có danh tiếng thương hội cũng sẽ mang nồng cốt cửa đi tham gia, thông qua tỷ thí thắng bại hạng tới lần nữa hoạch định tất cả đại thương hội địa bàn và phạm vi quản hạt cùng với các loại các dạng tài nguyên, thực lực yếu hơn thương hội thậm chí sẽ bị đuổi tóm đâu. Không khách khí chút nào nói Long Môn thi đấu quyết định tất cả đại thương hội tương lai phát triển và vận mệnh. Vì Long Môn thi đấu, tất cả đại thương hội đem sẽ không tiếc bất cứ giá nào lung lạc cường giả, tìm cao thủ đại biểu riêng mình thương hội xuất chiến. Ngài đừng xem chúng ta Tứ Hải Thương hội ở trên trời thành phố Thượng Hải phát triển không tệ, nhưng là dõi mắt Giang Châu Tam tỉnh nhưng liền tên cũng chưa có xếp hạng. Không sợ ngài cười nhạo, lần trước Long Môn thi đấu chúng ta Tứ Hải Thương hội cầm một Tam tỉnh thứ nhất đến ngược, trở thành tất cả đại thương hội và thế lực trò cười. Có thể nói lần này Long Môn thi đấu quan hệ chúng ta Tứ Hải Thương hội sinh tử tồn vong. Nếu như chúng ta không thể cho thấy đủ thực lực cường đại, tiếp tục giữ thứ nhất đến ngược bài danh, như vậy Tứ Hải Thương hội sợ rằng sẽ bị tất cả đại thương hội nơi tóm thâu từng bước xâm chiếm, đi về phía diệt vong vận mệnh. Ngày hôm qua ta sở dĩ muốn thuyết phục Dương Long, cũng là hy vọng hắn có thể gia nhập Tứ Hải Thương hội, có thể ở Long Môn thi đấu trên là chúng ta ra một phần lực. Dẫu sao, người chúng ta mạch có hạn vậy không tìm được cái khác thích hợp cường giả và ngoại viện.
Thì ra là như vậy, rõ ràng.
Nghe vậy, Sở Dương lúc này mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó trách tội nói, đã như vậy ngươi tại sao không sớm một chút nói cho ta?
Bởi vì Long Môn thi đấu cử hành địa phương không phải ở trên trời biển mà là ở Giang Châu, cho nên ta một mực không dám hướng ngài mở miệng.
Thương Tứ Hải cười khổ trả lời.
Giang Châu? Đây không phải là vừa vặn sao?
Ta không phải cùng ngươi nói ta tuần tới liền lên đường đi Giang Châu.
Long Môn thi đấu là từ lúc nào cử hành?
Tuần tới cuối tuần.
Tuần tới cuối tuần.
Sở Dương không nhịn được nhíu mày.
Tần Băng Tuyết bên kia khoảng cách an bài còn chưa ra, hắn không xác thực định đến lúc đó có hay không ở Giang Châu.
Nhìn Thương Tứ Hải vậy đầy đủ chứa ánh mắt mong chờ, Sở Dương suy nghĩ một chút nói,
cái này thời gian ta không cách nào xác định, cùng đến lúc đó ngươi trước thời hạn một ngày liên lạc ta, nếu như có thời gian, ta sẽ đi xem.
Đa tạ Sở tiên sinh.
Mặc dù Sở Dương cũng không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng Thương Tứ Hải như cũng rất là cảm kích.
Như là nghĩ tới điều gì, Sở Dương mở miệng hỏi nói,
đúng rồi, trước mắt ngươi nhưng có tìm được thích hợp ngoại viện.
Liên mời được hạ quán chủ.
Thương Tứ Hải cười khổ trả lời.
Lấy thực lực hắn ngược lại cũng không đủ để đổi sổ.
Sở Dương gật đầu cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc đó, Bạch Vân Phong đã ngày rời đi thành phố Thượng Hải trở lại Giang Châu hướng Triệu Lan Chi phục mệnh.
Triệu thị tập đoàn, phòng chủ tịch làm việc.
Triệu Lan Chi nhìn vậy vội vã chạy về Bạch Vân Phong, không nhịn được nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
Không phải để cho ngươi đi Thiên Hải thành phố bảo vệ hai vị tiểu thư, âm thầm điều tra Sở Dương sao?
Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy?
Triệu tổng, từ ta đối Sở Dương điều tra tới xem, hai vị tiểu thư hoàn toàn không cần ta bảo vệ, bởi vì hắn thực lực đủ cường đại.
Bạch Vân Phong do dự một tí, mở miệng trả lời.
À, hắn có thể để cho ngươi như vậy đánh giá?
Triệu Lan Chi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sẽ bị tơ đen bao gồm đùi phải khoác lên trên chân trái, có nhiều hăng hái mở miệng, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nàng nhưng mà rất rõ Sở Bạch Mây đỉnh núi thực lực và kiêu ngạo, có thể để cho hắn như vậy đánh giá một người thực lực, còn là lần đầu.
Hắn giết Tiền Nhị gia và Tiền Ngũ gia.
Bạch Vân Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói,
ngươi nói gì sao?
Hắn giết Tiền Lão Nhị và Tiền Lão Ngũ.
Triệu Lan Chi trợn to hai mắt, vẫn bộ dạng thức tha trên gương mặt viết đầy rung động, xoẹt một tí đứng dậy.
Không có ai so nàng rõ ràng hơn Tiền Nhị gia và Tiền Ngũ gia thực lực của hai người bọn họ. Cái này hai người có thể nói là Tiền gia tuyệt đối hạch tâm, thâu Tiền gia tất cả việc bẩn việc mệnh nhọc, thực lực lại là đứng vào liền hổ bảng trước 50. Nhất là Tiền Nhị gia, lại là ở hổ bảng hạng 41, thực lực này cho dù là dõi mắt Giang Châu vậy đủ để đứng vào trước 10. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đều đang chết.
Bị Sở Dương cái thằng nhóc đó giết chết.
Tin tức này để cho Triệu Lan Chi khiếp sợ không thôi. Ban đầu nàng cùng Sở Dương ước định, nếu như nửa năm bên trong hắn có thể diệt Tiền Gia liền không phản đối hắn cùng Tần Băng Tuyết hôn nhân. Nàng vốn cho là Sở Dương không cách nào làm được, sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới tên này lại vẫn thật cùng Tiền Gia đánh lên.
Đúng vậy. Hồi tưởng Tiền Nhị Gia bọn họ chết quá trình, Bạch Vân Phong lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Ta chính mắt thấy chiến đấu toàn quá trình. Hắn đánh chết Tiền Ngũ Gia chỉ dùng một chiêu, đánh bại Tiền Nhị Gia cũng không có phí quá lớn khí lực, thực lực đúng là ta bình sinh hiếm thấy. Chỉ bất quá cái gì? Triệu Lan Chi chân mày cau lại, trầm giọng hỏi. Chỉ bất quá này người tính cách hung ác, quá mức thích giết chóc, không thích hợp cùng đại tiểu thư ở chung một chỗ. Bạch Vân Phong do dự một tí, cắn răng nói. Nghe vậy, Triệu Lan Chi nhịn không được bật cười, nghĩ tới cùng Sở Dương chung một chỗ trải qua. Cái thằng nhóc đó đối đãi kẻ địch mặc dù là lanh khốc vô tình liền một ít, nhưng là đối đãi thân hữu nhưng lại ôn nhu thể thiết, thân thiện. Nàng nụ cười này, mị hoặc khuynh thành, xem được Bạch Vân Phong cũng làm ngẩn ngơ. Nhận ra được mình thất thố, hắn vội vàng túi lầu xuống. Triệu Lan Chi quét hắn một mắt, trầm giọng hỏi, trừ cái này ra, có tra ra được liên quan tới hắn thân phận tin tức sao? Không có bất kỳ phát hiện, cho dù là ta vận dụng trừng phạt ti quan hệ cũng khó mà tra ra được liên quan tới hắn tin tức cặn kẽ. Bất quá Thiên Hải trừng phạt ti Khương Quốc Nguyên tựa hồ đối với hắn rất là tôn kính. Bạch Vân Phong dừng một chút tiếp tục mở miệng. Ngoài ra, ta nhận được tin tức, đại tiểu thư tuần tới đem sẽ đến Giang Châu. Nàng đến Giang Châu tới làm gì? Triệu Lan Chi xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói cho nàng ông ngoại chúc thọ? Nghĩ tới đây, Triệu Lan Chi trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hình như là bọn họ công ty mới đẩy gian nào đó kiểu sản phẩm muốn tìm kiếm hợp tác. Bạch Vân Phong trả lời để cho Triệu Lan Chi trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ biến thành thất vọng, nhàn nhạt trả lời. Phải, ta biết, đi xuống đi. Cùng lúc đó, Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia chết tin tức cũng là chuyển trở lại Tiền Gia. Người nói gì sao? Nhị Gia và Ngũ Gia chết. Nghe được tộc nhân báo cáo, Tiền Gia tất cả cao tầng đều bị sợ hết hồn, một mặt khó mà đưa mở miệng. Cho dù là gần đây chấn định Tiền Lập Quốc vậy xoẹt một tí đứng lên, uy nghiêm trên mặt viết đầy rung động. Khi biết Tiền Lục Gia tin bọn họ chết sau đó, hắn đã đủ coi trọng, thậm chí không tiếc phái ra Tiền Nhị Gia và Tiền Ngũ Gia hai đại cao tầng tự mình dẫn đội đi Thiên Hải thành phố trả thù. Nhưng mà hắn làm sao vậy, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Phải biết Tiền Nhị Gia và Tiền Lục Gia thực lực cho dù là roi mắt Giang Châu đều là đứng đầu tồn tại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ cụ thể là chết như thế nào? Tiền Lập Quốc hít sâu một hơi, cố đè xuống chấn động trong lòng, thần sắc lạnh như băng hỏi. Cụ thể chuyện gì xảy ra không biết, tin đồn bọn họ đều là chết tại Triệu Lan Chi nữ tế Sở Dương trong tay. Vậy tộc nhân run rẩy trả lời. Lại là cái này Sở Dương. Tiền Lập Quốc cả người sát ý dâng trào, một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn uống trà nhỏ, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem bàn uống trà nhỏ chấn vỡ thành bụi phấn. Giận dữ thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Người đâu, chuẩn bị máy bay. Ta muốn đích thân đi Thiên Hải thành phố. Chúng ta biết gia chủ nóng lòng báo thủ, có thể Long Môn thi đấu sắp tới, chúng ta Tiền gia vì thế chuẩn bị nhiều năm, thời khắc mấu chốt ra không được bất kỳ chuyện rắc rối, hết thảy xin gia chủ lấy đại cuộc làm trọng. Gia chủ, nếu như nhị gia bọn họ trên đời cũng không muốn ngài bởi vì bọn họ mà ảnh hưởng gia tộc việc lớn. Gia chủ, đến khi Long Môn thi đấu kết thúc, chúng ta nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất, đến lúc đó lại đi là nhị gia bọn họ trả thù cũng không muộn. Sắc mặt của mọi người biến đổi, cấp đội vàng khuyên giải nói. Nghe vậy, Tiền Lập Quốc quả đấm nắm chặt, trong mắt đều là lửa giận cùng không cam lòng. Hắn cũng rất rõ ràng, việc cần kiếp là sắp đến Long Môn thi đấu. Hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng tâm trạng, thần sắc lạnh như băng nói: "Cũng được, vậy thì lại để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian. Nếu như ta nhớ không lầm, Tứ Hải Thương hội cũng tới tham gia Long Môn thi đấu chứ? Đến lúc đó, liền trước đem bọn họ diệt đi." Chương 136: Đến Giang Châu, hai hợp nhất. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua rồi biến mất. Khoảng cách Sở Dương và Tần Băng Tuyết đi Giang Châu đi công tác vẹn vẹn chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Đi qua thương nghị, Tần Băng Tuyết quyết định ở ngày hôm nay công ty trong đại hội bổ nhiệm Sở Dương đảm nhiệm phụ tá của nàng, để cho hắn ở công ty có một cái chính thức thân phận. Hôm nay Sở Dương mới vừa thay xong quần áo, chuẩn bị lên đường trước đi công ty. "Hoa Nha, tỷ phu ngươi mặc đồ này thật là đẹp trai, ổn thỏa nam thần." Nhìn vậy thay tây phục đánh cả vạt Sở Dương, Tần Vũ như cặp mắt sáng lên, tinh xảo đáng yêu trên gương mặt viết đầy thán phục. Đích sắc rất có phạm vi hẹp. Sở Dương vóc người thể hình nhất định chính là trời xanh móc áo, hoàn mỹ đem cái này bộ Âu phục khí độ và phong cách cũng triển hiện ra, cho dù là Tần Băng Tuyết vậy đều cảm giác trước mắt sáng lên. Không phải là đổi bộ quần áo, mặc được chính thức một chút, hai người vậy không cần khoa trương như vậy chứ. Nhìn các nàng vậy khoa trương diễn cảm, Sở Dương nhếch miệng lên. Người đàn ông mà, giống vậy vậy thích người khác tán dương, nhất là người phụ nữ. Tỷ phu, ngươi liền chớ khiêm đường, ngươi nụ cười trên mặt cũng cầm ngươi cho bàn đứng. Hôm nay là ngươi đi tỷ tỷ công ty đi làm báo cáo ngày thứ nhất, ngươi có thể đừng cho nàng mất thể diện nha. Tần Vũ như le lưỡi một cái, cười nói. Đi thôi, chúng ta lên đường. Chờ một tí. Sở Dương đang chuẩn bị lên đường, Tần Băng Tuyết nhưng đem hắn ngăn lại. Thế nào? Sở Dương không hiểu hỏi. Tần Băng Tuyết không trả lời, mà là đi tới hắn bên người, đưa ra trắng tinh tay nghiêm túc giúp Sở Dương sửa sang lại cả vạt. Nhìn gần trong gang tấc tuyệt sắc dung nhan, Sở Dương đáy lòng dâng lên một cổ khó tả ấm áp, đang muốn mở miệng, Tần Băng Tuyết thanh âm lại vang lên. "Đừng động, vậy đừng nói chuyện." Sở Dương không thể làm gì khác hơn là lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Tần Băng Tuyết giúp hắn sửa sang lại cả vạt để nguyên quần áo áo lót. "Tốt lắm, đi thôi, chúng ta lên đường." Một lát sau, Tần Băng Tuyết thu bàn tay về, mở miệng cười. Nửa tiếng, Tần Băng Tuyết và Sở Dương đi tới công ty, tổ chức một tràng hội nghị trọng yếu. Tần Băng Tuyết ngay trước công ty tất cả cao tầng mặt để cho thư ký Lương Vũ Hinh tuyên bố một cái bổ nhiệm nhân sự. Đi qua công ty nghiên cứu quyết định, chính thức mời Sở Dương tiên sinh đảm nhiệm công ty tổng giám đốc trợ lý. Tiếp theo xin mời Sở Dương tiên sinh.
đột nhiên tuyên bố tin tức bổ nhiệm làm được hiện trường mọi người một phiến xôn xao, làm bọn họ đối cái này vị phụ tá tổng tài tràn đầy tò mò. Dẫu sao, từ Tần Băng Tuyết trông coi công ty tới nay, nàng nhưng cho tới bây giờ không có tuyển mộ qua trợ lý, hơn nữa còn là phái nam trợ lý. Ở mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói, một đạo thon dài cao ngất bóng người đi vào. Hắn mày kiếm tinh mắt, lưỡi dao vậy điêu khắc gương mặt treo tự tin nụ cười mê người, giữa trán anh khí mười phần, phối hợp vậy bị tây phục bao vây cao ngất dáng người, cho người cảm giác hết sức thoải mái, để cho trong phòng họp các nữ nhân viên trước mắt sáng lên. Người đàn ông này tốt khốc, thật là đẹp trai, thật có phái nam mị lực. Ta đi. Lại là hắn. Trước kia thường xuyên thấy hắn xách giữ ấm thùng đến công ty tới, không nghĩ tới thay tây trang, hơi làm ăn mặc hắn lại như thế có khí khái đàn ông. Này này này, các ngươi nói hắn cùng Tần tổng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Không ít người trong lòng đối Sở Dương cùng Tần Băng Tuyết quan hệ tràn đầy tò mò. Sở Dương tự nhiên hào phóng đi tới phía trước giảng đài, từ Lương Vũ Hinh trong tay tiếp lời đồng, mở miệng cười. Mọi người khỏe, ta là Sở Dương, hy vọng mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn. Hiện trường lại nên đón một phiến tiếng vỗ tay, Lương Vũ Hinh chính là vào thời khắc này hướng mọi người giới thiệu. Có lẽ mọi người đối Sở tiên sinh cũng không được rõ, nhưng là ta có thể lén lén nói cho mọi người, công ty chúng ta nghiên cứu thẩm mỹ dưỡng nhan trà chính là xuất từ Sở tiên sinh tay nha. Cái gì? Vậy thẩm mỹ dưỡng nhan trà là xuất từ hắn tay? Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thất kinh, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy rung động. Tất cả mọi người đều biết thẩm mỹ dưỡng nhan trà công hiệu thần kỳ, gần như công ty tất cả phái nữ đều trở thành nó trung thực người sử dụng. Ở trên thương nghiệp bọn họ càng rõ ràng hơn thẩm mỹ dưỡng nhan trà khủng bố tiềm lực cùng với đồ sộ đại thị trường và giá trị. Đối với thẩm mỹ dưỡng nhan trà hạng mục, bọn họ tràn đầy thán phục. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới nó lại sẽ là xuất từ Sở Dương tay. Giờ khắc này, mọi người đối với vị này mới vừa tới nhậm chức báo cáo tổng giám đốc trợ lý lại vậy không có nửa điểm kinh thị. Đợi đến hội nghị kết thúc, Sở Dương chút nào không ngoài suy đoán trở thành công ty các nhân viên trong miệng đề tài nghị luận. Còn hắn thì ở Tần Băng Tuyết dưới sự hướng dẫn đi tới Lương Vũ Hinh phòng làm việc chỉ cạnh bên sửa sang lại bàn làm việc nói: "Sở Dương, công ty trước mắt cũng không có dư thừa phòng làm việc, ngươi liền tạm thời cùng Lương thư ký dùng cùng gian phòng làm việc." "Phải, không thành vấn đề. Chỉ bất quá sau này thì được quấy rầy Lương thư ký." Sở Dương mở miệng cười: "Không quấy rầy, dù sao ta nơi này vậy rất rộng rãi." Lương Vũ Hinh mỉm cười đáp lại: "Vậy được, ngươi trước tiên ở cái này quen thuộc một tí." Tần Băng Tuyết gật đầu một cái, đang muốn rời đi, như là nghĩ tới điều gì xoay đầu lại nói: "Đúng rồi, đây là công ty chúng ta căn cứ cách điều chế của ngươi nghiên cứu ra thẩm mỹ dưỡng nhan trà, ngươi nếm mùi một chút, ta muốn nghe một chút ngươi đề nghị." Ở nàng trong lúc nói chuyện, Lương Vũ Hinh đem ngâm trà ngon bưng đến Sở Dương trước mặt. "Các ngươi nghiên cứu tốc độ ngược lại là thật mau." Sở Dương tinh tế nếm thử một miếng, khá là hài lòng gật đầu một cái, "Mùi vị thật không tệ, hơn nữa các ngươi đem nó đi qua sửa đổi làm thành hộp chế thuốc, như vậy đem ngâm phục dùng hơn nữa nhanh nhẹn thuận lợi, cách điều chế vậy không dễ dàng tiết lộ, thật không tệ." Thần Băng Tuyết khá là nhức đầu nói, "Chính là chi phí quá cao. Trên thị trường một hộp đắt tiền thẩm mỹ dưỡng nhan trà giá bán mới 1288. Mà chúng ta chi phí gần như cùng nó ngang hàng, đưa đến chúng ta định giá khó khăn, về giá cả cũng không có ưu thế. Đích xác đắt một chút, có thể dẫu sao áp dụng đều là trên các loại dược liệu." "Đúng rồi, các ngươi dự định giá nhiều ít?" Sở Dương tò mò hỏi. Tần Băng Tuyết suy nghĩ một chút nói, "Bước đầu định giá là 1888. 1888? Cái giá cả này không được. Cùng khoản so sánh không có bất kỳ ưu thế nào, cũng khó mà vượt trội sản phẩm đặc tính." Sở Dương chân mày cau lại, trầm ngâm chốc lát nói, "Nếu các ngươi đòn ruột đắt tiền thị trường, vậy thì định giá 18888 đi." 18888. "Chúng ta điều tra qua, trên thị trường căn bản cũng chưa có đắt như vậy thẩm mỹ dưỡng nhan trà, cái giá này có thể bán được sao? Chúng ta qua 2 ngày đi ngay Giang Châu tìm hợp tác thương, bọn họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta là điên." Thần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh đều là thất kinh. "Chúng ta sản phẩm hiệu quả cũng không phải là cái khác sản phẩm có thể so sánh, định giá cao. Vậy vật có giá trị, cho dù là điên, cũng là bán điên." Sở Dương một mặt tự tin trả lời. Không có ai so hắn rõ ràng hơn cái món này trà tác dụng và công hiệu, cũng không có ai so hắn rõ ràng hơn những cái kia nhà giàu có thái thái, danh viện cửa đối đẹp theo đuổi. Càng không có người so hắn rõ ràng hơn đương kim thị trường. Nếu đòn ruột đắt tiền thị trường, như vậy nhất định phải độc lập đặc biệt hành. Chỉ là 18888 định giá cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt và sự chú ý. Tần Băng Tuyết vậy rõ ràng liền Sở Dương dụng ý, đánh nhịp làm ra quyết định. "Hành. Vậy nghe ngươi, liền giữ 18888 định giá." "Lương thư ký, ngươi lần nữa đem tư liệu phương án sửa sang lại. Ta đã hẹn mấy nhà cỡ lớn thẩm mỹ công ty, chúng ta 3 ngày sau liền lên đường đi Giang Châu cùng bọn họ nói chuyện hợp tác." 3 ngày sau, Tần Băng Tuyết mang Sở Dương và Lương Vũ Hinh đi tới Giang Châu tiến hành buôn bán hợp tác hiệp đàm. Ngày hôm nay bọn họ muốn bái phỏng là Đẹp Lai tập đoàn tổng giám đốc Tưởng Viên Thành. Làm vì quốc nội lớn nhất Mỹ trang bảo kiện xếp công ty, đối phương cái khung rất lớn, cho dù là Tần Băng Tuyết bọn họ sớm tiến hành liền hẹn trước, vậy ở bên ngoài đợi chừng 2 tiếng. "Tưởng tổng, ngài khỏe, ta là trăm tỷ dược nghiệp người phụ trách Tần Băng Tuyết, cái này hai vị là." Nhìn vậy nằm ở trên ghế ông chủ nhắm mắt lại hưởng thụ nữ thư ký đấm bóp Tưởng Viên Thành, Tần Băng Tuyết rất là nhiệt tình giới thiệu. Chỉ là, Tần Băng Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị nữ thư ký cắt đứt, "Chúng ta Tưởng tổng thời gian rất quý báu. Tần tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." "Tưởng tổng, là như vậy, công ty chúng ta đẩy ra một khoản hiệu quả cực mạnh thẩm mỹ dưỡng nhan trà, tên là Bế Nguyệt Tu Hoa trà, hy vọng có thể thông qua quý công ty đường dây tiêu đi cả nước." Tần Băng Tuyết đem chuẩn bị xong sản phẩm thả ở trên bàn làm việc, hơn nữa chủ động rót một ly trà đưa tới Tưởng Viên Thành trước mặt, hy vọng hắn có thể tự mình thưởng thức. "Tưởng tổng, chúng ta sản phẩm bất luận là khẩu vị vẫn là hiệu quả cùng những thứ khác sản phẩm cũng hoàn toàn không cùng, hy vọng ngươi có thể nếm thử một chút." Nhưng mà, Tưởng Viên Thành cuối cùng cũng nhắm mắt lại, "Đừng nói thử một tí, liền liền mở mắt ra nhìn một cái ý cũng không có, để cho Tần Băng Tuyết bọn họ đều là không nhịn được nhíu mày. Tưởng tổng, Tần Băng Tuyết còn muốn nói gì, Tưởng Viên Thành nhưng là không nhịn được phất phất tay. Hắn thư ký chính là vào thời khắc này nói, Tần tiểu thư, chúng ta Tưởng tổng mệt mỏi, phiền toái xin trở về đi. Tưởng tổng, Tần Băng Tuyết trong mắt lóe lên một chút không cam lòng, Sở Dương chính là nhíu mày. Các ngươi nếu như không đi nữa, ta coi như kêu bảo an. Cuối cùng, Tần Băng Tuyết thở dài một cái, mang Lương Vũ Hinh và Sở Dương ủ rũ cúi đầu rời đi. Đợi đến bọn họ rời đi, Tưởng Viên Thành mới vừa từ từ mở mắt ra. Nhìn trên bàn Tần Băng Tuyết lưu lại bế nguyệt tu hoa trà, hắn trên mặt đều là khinh thường, cũng niên đại gì còn làm thẩm mỹ dưỡng nhan trà, thật là buồn cười. Thư ký phụ hòa nói, chính là người phụ nữ kia lớn lên ngược lại là xinh đẹp quá, chính là đầu óc không tốt dùng. Đem những thứ này rác rưởi cũng cho ta cầm đi ném vào trong thùng rác, đồ chơi gì mà lãng phí thời gian. Đi ra đẹp lai tập đoàn, Tần Băng Tuyết sắc mặt của các nàng đều là không được tốt xem. Lương Vũ Hinh không nhịn được than khổ nói, cái đó Tưởng tổng không khỏi cái khung cũng quá lớn. Tần Băng Tuyết cười khổ nói, cái này cũng không trách người ta, ai để cho công ty chúng ta làm việc bên trong không địa vị gì và danh tiếng. Thấy vậy, Sở Dương cười an ủi, chúng ta cái này Bế Nguyệt tu hoa trà công hiệu các ngươi lại rõ ràng bất quá, sớm muộn sẽ bốc lửa cả nước, hắn không cùng chúng ta hợp tác, đó là bọn họ tổn thất, hai người vậy không cần nhục trí. Sở Dương nói không sai, đi, chúng ta đi viếng thăm những nhà khác công ty. Tần Băng Tuyết tuyệt đẹp trên gương mặt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, mở miệng cười. Nhưng mà, mấy vòng thăm viếng tới không có một công ty coi trọng bọn họ sản phẩm, nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, làm được Tần Băng Tuyết các nàng rất được đặc kích, tâm tình lộ vẻ được 10 phần xuống. Nhìn các nàng vậy thất lạc hình dáng, Sở Dương vô vô bọn hắn bả vai, cười an ủi. Được rồi, ngày hôm nay buôn ba một ngày, hai người cũng mệt mỏi, sớm chút hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, còn dư lại một công ty không có đi viếng thăm. Đây không phải là còn có ta sao? Các ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi, công ty này liền giao cho ta đi viếng thăm tốt lắm. Tần Băng Tuyết các nàng còn muốn nói gì, Sở Dương nhưng cản lại một chiếc xe taxi, tốt lắm, cứ quyết định như vậy, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Sư phụ, đi khách sạn Lệ Tinh. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh lúc này mới ngồi xe rời đi. Sở Dương chính là hướng cuối cùng một công ty chạy tới. 20 phút sau đó, Sở Dương xuất hiện ở trên trời giật tập đoàn đồng sự trưởng Vương Đông Huy phòng làm việc. Vương Đông Huy nhìn qua hơn 50 tuổi dáng vẻ, hai màng tang ban trắng, chính trực trên khuôn mặt viết đầy vẻ lo lắng. Khi biết được Sở Dương ý đồ sau đó, đầy mặt hắn không biết làm sao, lời nói thành khẩn nói: "Sở huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta công ty trạng huống trước mắt thật không tốt, hàng năm hao tổn, đã đến sập tiệm bên mở. Ta cũng rất hy vọng có thể có tốt mới sản phẩm giúp chúng ta mở ra thị trường, mang đến lời, có thể các ngươi thối lui ra cái món này thẩm mỹ dưỡng nhan trà nhưng là rất khó để cho chúng ta thấy hy vọng." Có lẽ ngài còn không biết, ở ngày trước khi tới công ty chúng ta liền làm qua tương tự sản phẩm, đầu tư qua như vậy hạng mục, có thể đến cuối cùng nhưng là thua thiệt được liền để. Khố cũng không có à, không phải ta không muốn hỗ trợ, mà là ta tự thân khó bảo toàn, thật không có biện pháp à. Nhìn Vương Đông Huy vậy thái độ thành khẩn, Sở Dương âm thầm gật đầu. Người này có thể so với Tưởng Viên Thành bọn họ thân nhau được nhiều, ngược lại là đáng hợp tác. Bất quá, cái này được xem hắn có hay không duyên phận này. Lập tức, Sở Dương mở miệng cười, "Vương tổng, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, những thứ này trà ngươi mang về để cho tẩu tử nếm thử một chút." Có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nói xong, Sở Dương đem danh thiếp và mang tới Bế Nguyệt tu hoa trà toàn bộ lưu lại, đứng dậy rời đi. "Sở huynh đệ, ta đưa ngươi." Thấy vậy, Vương Đông Huy tự mình đứng dậy đem Sở Dương đưa ra phòng làm việc. Nhìn Sở Dương lưu lại Bế Nguyệt tu hoa trà, Vương Đông Huy hơi làm trầm ngâm gọi tới thư ký. "Thư ký Dương, những ngày qua mọi người làm thêm giờ đều khổ cực, đem những thứ này trả vậy đi ra ngoài cho mọi người phân một tí." "Được, Vương tổng." Ngày thứ hai, Vương Đông Huy mới vừa đi tới công ty, nhiều các nhân viên liền thần tình kích động vây lại. "Vương tổng, ngày hôm qua ngài phân cho mọi người thẩm mỹ trà còn nữa không? Ta muốn mua điểm." "Vương tổng, ngày hôm qua trà ngài là ở mua nơi nào, có thể nói cho ta biết một chút sao?" "Vương tổng, ngày hôm qua trà quá tuyệt vời, lão bà ta uống sau khí sắc đều thay đổi, nếu không phải là la hét muốn, ngài ở mua nơi nào ạ?" "Vương tổng." Nhìn kích động đám người, Vương Đông Huy cũng bối rối. "Thư ký Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì?" "Vương tổng, ngài có chỗ không biết, ngài ngày hôm qua để cho ta phân cho mọi người trà thật là quá tuyệt vời, hiện tại mọi người toàn bộ đều muốn mua." Thư ký Dương một mặt hưng phấn nói, "Ngài cẩn thận xem ta, có phải hay không trở nên đẹp?" Nghe vậy, Vương Đông Huy cẩn thận quan sát thư ký Dương tới, trong mắt tràn đầy rung động. Bởi vì nàng không chỉ có khí sắc nhìn như thay đổi tốt hơn, hơn nữa da thịt hơn nữa có sáng bóng, nếp nhăn cũng trở thành nhạt. Không chỉ là nàng, công ty cái khác uống qua vậy thẩm mỹ trà nữ nhân viên cũng giống vậy. Như vậy phát hiện để cho Vương Đông Huy trong lòng rung động không dứt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương lưu lại thẩm mỹ dưỡng nhan trả lại như vậy thần kỳ. "Vương tổng, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, làm phiền ngài nói cho chúng ta ngày hôm qua vậy trà là ở nơi nào mua chứ?" Nghe được mọi người tiếng thúc giục, Vương Đông Huy rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến ngày hôm qua mình lại đem như vậy hợp tác trận ngoài cửa, Vương Đông Huy trong lòng có thể nói là hối hận vạn phần. Như vậy thần kỳ sản phẩm tuyệt đối là cứu hắn công ty thuốc hay. Bất luận như thế nào, hắn đều phải đi đem phần này hợp tác lần nữa tranh thu hồi lại. "Lương thư ký, ta đi ra ngoài một chuyến." Lập tức, hắn bỏ lại một câu nói nhanh chóng hướng bên ngoài công ty chạy đi. Chương 137, mang người đẹp tổng giám đốc xem cảnh đêm. Khách sạn Lệ Tinh, phòng tổng thống. "Alo, ta nói hai người có thể hay không đừng cả ngày bận bịu công tác à? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút thôi." Sở Dương nhìn ngồi ở trên ban công cầm máy vi tính sách tay công tác Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh, trên mặt viết đầy không biết làm sao. Bế Nguyệt tu hoa trà nguồn tiêu thụ còn chưa mở, nào có tâm tư đi ra ngoài chơi. "Phải đi chính ngươi đi." Tần Băng Tuyết cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nàng cùng Lương Vũ Hinh đang nghĩ biện pháp liên lạc những thứ khác công ty. Chúng ta sản phẩm chất lượng phi phàm, vì sao sợ bán không được? Các ngươi sao? Hoàn toàn không cần gấp như vậy, nói không chừng ngày hôm qua những công ty kia nếm chúng ta lưu lại sản phẩm sau đó, bọn họ thay đổi chủ ý đâu. Sở Dương cười nói, làm sao có thể? Ngươi không thấy có mấy công ty người phụ trách ngay trước chúng ta mặt đem chúng ta sản phẩm cũng mất hết thùng rác liền sao? Thần Băng Tuyết khá là nhức đầu nói, chính là những tên kia thật sự là quá hư không tưởng nổi. Lương Vũ Hinh cũng là bất mãn mở miệng. Sở Dương nhìn một cái Vương Đông Huy gọi điện thoại tới, cũng không có nhận nghe, mà là mở miệng cười. Được rồi, hai người đừng trong vấn đề này quấn quýt. Chúng ta ra đi dạo một chút đi. Ta bảo đảm đi dạo xong sau đó, hợp tác vấn đề liền giải quyết. Thấy Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh các nàng không có động tĩnh, Sở Dương tiếp tục nói, các ngươi nếu là không tin, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Ai thua, tối hôm nay ai liền mời ăn cơm. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Ta ngược lại là muốn xem chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng sau đó, hợp tác vấn đề như thế nào giải quyết. Lập tức, Sở Dương liền dẫn Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh hai đại mỹ nữ ra cửa dạo chơi. Không khỏi không thừa nhận, Giang Châu không hổ là một thành phố lớn, tất cả loại ăn ngon, chuyện đùa nếu so với Thiên Hải thành phố hơn rất nhiều. Sở Dương mang Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh ở bên ngoài có thể nói chơi được đặc biệt là vui vẻ. Mang hai đại đỉnh cấp người đẹp đi ở trên đường, Sở Dương chính là nhất tịch tử, nhất làm người ta cửa hâm mộ tồn tại. Làm các nàng chơi một ngày trở lại khách sạn lúc đó, đã là buổi chiều 5 giờ. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh cho rằng Sở Dương đã thua đánh cuộc, đang thương lượng trước buổi tối ăn cái gì lúc đó, một đạo kích động bóng người chạy tới. Sở tiên sinh, Vương tổng, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây. Nhìn xuất hiện Vương Đông Huy, Sở Dương trên mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt. Sở tiên sinh, ta đánh ngài điện thoại không cách nào tiếp thông, hôm nay lô mãng trước tới quấy rầy, xin hãy thứ lỗi. Vương Đông Huy một mặt tay này nói, Vương tổng, ngài đến tìm ta làm gì? Sở Dương cố làm nghi ngờ hỏi. Sở tiên sinh, ngày hôm nay ta là vì ta qua loa quyết định đặc biệt vội tới ngài cùng nói xin lỗi bồi tội, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng ngài có thể nhận lấy, lần nữa cho công ty chúng ta một cái hợp tác cơ hội. Vương Đông Huy đem chuyên tâm chuẩn bị lễ vật đưa tới Sở Dương trước mặt, một mặt thành khẩn nói. Nghe Vương Đông Huy lời nói, Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh đều là cả kinh, mặt đầy kinh ngạc nhìn Vương Đông Huy. Hắn lại là vội tới Sở Dương nói xin lỗi bồi tội, lần nữa tìm kiếm hợp tác. Thì ra là như vậy. Liên quan tới hợp tác sự việc, ngươi vẫn là cùng chúng ta Tần tổng nói đi. Sở Dương nhếch miệng lên cùng nhau lau một cái độ cong, đưa mắt rơi vào Tần Băng Tuyết trên mình. Nghe vậy, Vương Đông Huy nhất thời cả kinh, một mặt nhiệt tình nhìn Tần Băng Tuyết. Tần tổng, ngài khỏe. Ta là Thiên Giật tập đoàn động sự trưởng Vương Đông Huy. Nghe tiếng đã lâu Tần tổng có chim sa cá lạ cho, với nguyệt tu hoa dáng vẻ. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương tổng, quá khen. Vương Đông Huy nhiệt tình để cho Tần Băng Tuyết thụ sủng nhược kinh, cười đáp lại. Nào có, ta chỉ là nói thật mà thôi, Tần tổng đích sắc là đẹp như thiên tiên, nhân gian khó khăn được. Ta để cho người chuẩn bị xong dạ tiệc, xin Tần tổng và Sở tiên sinh nể mặt. Ở Vương Đông Huy nhiệt tình mời mọc, Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ đi tới khách quý phòng riêng, nói bản về hợp tác công việc tương quan. Đợi đến hết thảy nói thỏa, Vương Đông Huy mang dạt dào vui mừng cáo từ rời đi. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh chính là một mặt nhìn kỹ cùng tò mò nhìn Sở Dương. Các nàng chân thực muốn không rõ ràng Sở Dương rốt cuộc là làm sao để cho Vương Đông Huy thay đổi chủ ý, hạ thấp tư thái tới cùng bọn họ hợp tác. Sở Dương, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Các ngươi đoán. Sở Dương điều mở miệng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Giang Châu lấy cảnh đêm nổi danh, không bằng chúng ta ra đi dạo một chút, nhân cơ hội sẽ thật tốt chúc mừng một phen. Sở Dương, ngươi cùng Tần tổng đi đi, ta không đi. Chúng ta mới vừa cùng Thiên Giật tập đoàn đạt thành hợp tác, ký kết hợp tác hiệp nghị, đến tiếp sau này còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Lương Vũ Hinh trả lời. Vậy được. Băng Tuyết, chúng ta đi. Tần Băng Tuyết vậy muốn cự tuyệt, nào biết Sở Dương kéo tay nàng liền đi ra ngoài, để cho nàng đỏ mặt vừa đành chịu. Đi ra khách sạn, nhìn vậy vẫn kéo tay mình Sở Dương, Tần Băng Tuyết đỏ mặt thấp giọng nói. Này, bây giờ có thể cầm tay ta buông ra sao? Hụ hụ. Chúng ta cũng vợ chồng, dắt cái tay mà thôi, đừng hẹp hòi như thế mà. Sở Dương lúc này mới quyến luyến không thôi buông lòng dắt Tần Băng Tuyết tay. Hẹp hòi. Tần Băng Tuyết liếc Sở Dương một mắt, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ha ha. Chờ một lát ngươi thì biết, lên xe. Sở Dương cười ha ha một tiếng. Chặn một chiếc taxi mang Tần Băng Tuyết chui vào, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn trăng trích tinh háp, Giang Châu nhất cái nổi danh cảnh điểm một trong. Đứng ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ Giang Châu cảnh đêm. Mỗi tương ứng màn đêm buông xuống thời điểm, nơi này liền lộ vẻ được phá lệ náo nhiệt, nhiều du khách đều trở lại nơi này dạo chơi. Sở Dương liền dẫn Tần Băng Tuyết đi tới cái này cảnh sắc ưu địa phương đẹp. Thật là đẹp, thật là nguy nga tháp. Nhìn trước mắt cao vút trong mây, lộ vẻ được nguy nga và phần, chớp động bảy màu ánh đèn trích tinh háp, Tần Băng Tuyết một mặt thán phục. Nghe nói đứng ở nơi này đỉnh tháp có thể nhìn xuống toàn bộ Giang Châu cảnh đêm, đi, chúng ta đi lên xem. Sở Dương đung đưa trong tay mua xong vé vào cửa, mở miệng cười. Còn có thể đi lên. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết trên mặt viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao, quá nhiều cảnh điểm thấp cũng không cho vào nhập và leo. Dĩ nhiên, chúng ta đi thôi. Lập tức, Sở Dương liền dẫn Tần Băng Tuyết xếp hàng tiến vào nhìn trăng trích tinh tháp. Cả tòa tháp có chừng 774 tầng 19 cao, hơn nữa bên trong căn bản cũng chưa có thang máy. Muốn leo đến tầng chót là một kiện đặc biệt là khó khăn và khảo nghiệm thể lực sự việc. Cứ việc ngày thường Tần Băng Tuyết có giữ tập thể dục, nhưng là đang bỏ liền một nửa thời điểm, cũng rốt cuộc không bỏ nổi, từng ngụm thở hào hẹn. Hồn hển. Sở Dương, không được, ta không bỏ nổi, không lên nổi. Là thật mệt mỏi, nếu không chúng ta nghỉ một lát lại tiếp tục. Nhìn Tần Băng Tuyết vậy thở hồng hộc hình dáng, Sở Dương điều cười nói. Tần Băng Tuyết gật đầu một cái, đi tới một bên nằm ở trên hàng rào nhìn ra xa dậy phương xa cảnh sắc. Mặc dù mới leo đến một nửa, nhưng là nơi này thấy cảnh sắc đã là mười phần đẹp. Lăn lăn chạy Tô Giang ở hai bờ sông ánh đèn trang sức hạ giống như hai cái hàng dài, sóng gợn lăn tăn trên mặt sông đèn sáng du thuyền lui tới, xa xa bị ánh đèn vòng quanh thành phố ánh sáng long lánh. Để cho người thật giống như thân ở một bộ bức họa xinh đẹp bên trong, tâm linh đạt được cực lớn buông lỏng. Thật đẹp. Thần Băng Tuyết không nhịn được thở dài nói, đỉnh tháp cảnh sắc càng đẹp, chúng ta đi lên nhìn một chút. Sở Dương vươn người một cái, cười nói, leo cái này một nửa cũng đã mệt mỏi không chịu được, nếu như leo đến đỉnh tháp, chân ta sợ rằng cũng được chẳng không thể. Thần Băng Tuyết một mặt khó xử nói, vậy ta thật vất vả tới một lần, tổng không thể nửa đường hủy bỏ chứ. Hơn nữa, nơi này vé vào cửa còn rất quý. Vậy được, chúng ta tiếp tục. Thần Băng Tuyết do dự một tí, cắn răng nói, lập tức hai người tiếp tục bắt đầu leo lên phía trên. Theo càng đi lên, dọc đường gặp phải người có thể nói là càng ngày càng thiếu. Làm đến phía sau hơn 30 tầng thời điểm, căn bản là khó mà thấy người nào. Nếu không ta trở về. Nhìn vậy mặt đầy mồ hôi hột, từng ngụm thở dốc Tần Băng Tuyết, Sở Dương có chút đau lòng nói, nào biết Tần Băng Tuyết so với nổi lên thật, một bên lau chùi mồ hôi vừa bỏ lầu. Cũng bỏ như thế nhiều tầng, hiện tại buông tha hơn đáng tiếc cả. Hơn nữa, ngươi không phải nói vé vào cửa thật đắt sao? Chúng ta tổng không thể lưu lại tiếc nuối chờ lần sau lại tới chứ. Ta kiên trì nữa kiên trì, nhất định có thể leo lên. À. Nàng lời còn chưa nói hết, dưới chân đột nhiên trợn một cái, thân thể mất thăng bằng, nặng nề hướng phía dưới té tới. Bá. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Sở Dương mặt liền biến sắc, bàn tay nhanh như thiểm điện lộ ra đem Tần Băng Tuyết vậy thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tần Băng Tuyết chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc khí tức phái nam đập vào mặt, mất thăng bằng thân thể tìm được chống đỡ. Làm nàng khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã tựa vào Sở Dương trong ngực, có thể nghe được đối phương vậy mạnh có lực tim đập. Sắc mặt nàng ngay tức thì đổi được đỏ bừng, tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái mê người đỏ ửng. Như thế nào? Ngươi không có sao chứ? Ta không có sao. Tần Băng Tuyết hốt hoảng từ Sở Dương trong ngực tránh thoát, ánh mắt né tránh trả lời, mới vừa cảm ơn ngươi, chân không có vặn đến chứ? Sở Dương ngồi xổm xuống kiểm tra lại Tần Băng Tuyết chân. Không, không có trật chân, chính là giày cùng bị hư. Tần Băng Tuyết gò má đỏ ửng, nhìn về phía giày cao gót gãy mất giày cùng rất là không biết làm sao. Thiệt hay giả? Ta không yên tâm, kiểm tra một tí. Không đợi Tần Băng Tuyết đáp lại, Sở Dương liền đưa tay bắt được chân nàng mắt cá, cẩn thận kiểm tra. Còn nói không trật chân, khớp xương nhẹ độ sai vị cũng sưng. Ca. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương bàn tay dùng sức đem Tần Băng Tuyết khớp xương phục hồi như cũ, sau đó ngồi ở nàng trước mặt, đi lên. Làm gì? Tần Băng Tuyết cau mày hỏi. Hiện tại ngươi bị trật chân, giày lại bị hư, chỉ có thể ta có ngươi hả? Nhưng mà, Tần Băng Tuyết một mặt do dự. Không có gì nhưng là, chúng ta cũng vợ chồng. Ngươi xem những cái kia tuổi trẻ, có nhiều tư tưởng à? À, ngươi buông ta ra. Không đợi Tần Băng Tuyết đáp lại, Sở Dương trực tiếp đem nàng cho đeo lên, để cho miệng nàng bên trong phát ra một hồi kêu lên. Ta cùng ngươi nói, ngàn vạn chớ lộn xộn à, một hồi hai ta té xuống có thể gặp phiền toái. Ừ. Như vậy thì đúng rồi mà, ngươi ôm chặt một chút mà, ta muốn leo lầu liền ha ha. Cảm nhận được trên lưng nặng trĩu sức nặng và truyền tới từng cơn mềm mại, Sở Dương nhếch miệng lên, điều mở miệng cười. Ngươi thả ta xuống, chúng ta có thể đi. Thần Băng Tuyết đỏ mặt đến cổ cây, thấp giọng nói, ngươi chật chân có thể đi gì ạ? Yên tâm đi, ngươi lại không nặng, ta gánh được động. Sở Dương cõng Tần Băng Tuyết chậm rãi bò dậy lầu tới, hưởng thụ dậy cái này hiếm có ấm áp thời gian. Tần Băng Tuyết vậy không phản kháng nữa, nghiêm túc quan sát trước mắt người đàn ông này, tâm tình cũng đều dần dần đổi được vi diệu đứng lên. Làm hai người từ Trích Tinh Tháp xuống đã là buổi tối 10 h. Phía trên cảnh sắc thật là để cho người chìm đắm, làm người ta lưu luyến quên trở lại. Tần Băng Tuyết cầm lấy điện thoại ra đánh quá nhiều chương tấm ảnh, ở Sở Dương mãnh liệt dưới sự yêu cầu hai người còn tới tấm hình chụp chung. Có lẽ là leo lầu tiêu hao quá nhiều thể lực duyên cớ, hai người đều có chút đói bụng vì vậy liền tìm nhà quán ăn lớn ăn bữa ăn khuya. Người đẹp, lớn lên thật không dựa vào hả, tên gọi là gì hả? Tới đây cùng mấy người uống chút mà thôi. Giữa lúc hai người ăn được đang thơm lúc đó, khí ngược tiếng nhạo báng nhưng từ bàn kể cận chuyển tới. Sở Dương chân mày cau lại, quay đầu nhìn lại, bàn kê cận cầm đầu tay xăm nam giờ phút này đang mặt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Băng Tuyết, trong mắt đều là tham lam và nhạo báng. Đừng để ý tới bọn họ. Thấy vậy, Tần Băng Tuyết trầm giọng nói. Sở Dương gật đầu một cái, không có nói gì. Có thể hoa kia cánh tay nam cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục trêu nói, người đẹp, đừng xấu hổ, nói mấy câu mà. Sở Dương đang muốn mở miệng, Tần Băng Tuyết nhưng đem hắn ngăn lại, ta ăn xong, đi thôi, chúng ta hồi khách sạn. Được. Sở Dương gật đầu một cái, cũng không có cùng hoa kia cánh tay nam so đo. Hắn móc ra ba tấm tiền giấy đặt ở trên bàn ăn đang muốn mang Tần Băng Tuyết rời đi, nhưng lại bị hoa kia cánh tay nam dẫn người cho ngăn lại. Phiền toái các ngươi tránh ra. Tần Băng Tuyết mặt như hàn sương, lạnh giọng mở miệng. Nhưng mà, tay xăm nam không chỉ không có tránh ra, ngược lại đối Tần Băng Tuyết tay máy tay chân, miệng không ngăn cản nhạo báng. Người đẹp, đừng nóng trước mà, cùng các ca ca thật tốt uống mấy ly thôi. Ngươi yên tâm, các ca ca người người đều là khí việc lứa tốt, tuyệt đối so với bên cạnh ngươi chó cái nhỏ có thể làm. Thấy Sở Dương ngăn ở Tần Băng Tuyết trước mặt, tay xăm nam lại là phách lối mắng. Em đi, mù mắt à? Không thấy lao tử ở chọc em gái mà. Cho lão tử lăn. Nghe vậy, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, chợt ra tay. Chương 138, đánh tơi bời giàn lớn. Phốc suy. Tay xăm nam trong miệng máu tươi cuồn phún bị Sở Dương một quyền lược lật trên đất, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình, xương được giống như một đầu heo. Hoa ca. Hoa ca, ngươi như thế nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được mọi người đều là cả kinh, ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại dám đột nhiên động thủ. Tay xăm nam bọn tiểu đệ vội vàng gọi tới hắn bên cạnh, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Tay xăm nam phun một bãi nước miếng, lau chùi máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tức giận. Khốn kiếp, ngươi đặc biệt còn dám động. Đông. Tay xăm nam lời còn chưa nói hết, Sở Dương liền một chân đạp ở trên người hắn. Hắn ngực lõm xuống, xương sườn vết nứt, giống như một viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài đem bên cạnh bàn đục lật, rượu món vai hắn cả người, chật vật tới cực điểm. Cơ mờ nở, cho lão tử phế hắn. Nông nặc thống khổ để cho hắn gương mặt vặn vẹo dữ tợn, gầm hét lên. Lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn đám kia bọn tiểu đệ đều là thần sắc tàn bạo, giống như tất cả ác lang hướng Sở Dương đạp chết đi. Những người này đều là hàng năm đánh nhau chủ, động tác tàn nhẫn cực kỳ. Bọn họ có nhặt lên băng ghế hướng Sở Dương đập tới, có rút ra chủy thủ bên hông hướng Sở Dương phạt tới, còn có ném mở chai rượu liền đối Sở Dương đầu đập tới, không thể bảo là không hung hãn. Nhưng mà Sở Dương so bọn họ hơn nữa hung hãn, hơn nữa hung ác. Hắn giống như mãnh hổ sủng chuồng, chợt lao ra, né tránh công kích của bọn họ, thiết quyền gào thét đập ra. Phốc suy. Một giây kế tiếp, máu tươi phun ra. Bọn côn đồ giống như từng cái chó chết vậy đổ bay ra, đập xuống ở tay xăm nam bên người, làm được hắn vạn phần hoảng sợ. Cái thằng nhóc này lại như thế có thể đánh. Cục cục. Nhìn vậy bước đi tới Sở Dương, tay xăm nam thần sắc kinh hoàng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thằng nhóc, ta nói cho ngươi ta đường ca nhưng mà Thiên Lang Thương Hội nồng cốt, ngươi nếu như dám động ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Lang Thương Hội. Sở Dương chân mày cau lại, ngừng lại. Thấy vậy, tay xăm nam còn lấy là Sở Dương sợ, giọng dần dần đổi được lừa lối. Không tệ, Thiên Lang Thương Hội chính là Giang Châu ba đại đỉnh cấp thương hội một trong, có 8000 tên huynh đệ. Ta đường ca chính là Thiên Lang Thương Hội hạch tâm nồng cốt, tức hiệu gia lớn. Ngươi như thất thời, lập tức quỳ xuống cho lão tử nói xin lỗi, nếu không thì chờ Thiên Lang Thương Hội trả thù đi. Sở Dương cặp mắt híp lại, đang muốn lại lần nữa cho tên này một chút dạy bảo, Tần Băng Tuyết nhưng kéo lại hắn tay. Sở Dương, chúng ta mới tới Giang Châu, cuộc sống không quen, hơn là một không bằng thiếu là một, nếu không vẫn là được rồi. Phải, nghe ngươi. Vậy chúng ta hồi khách sạn. Gặp Sở Dương đồng ý, Thần Băng Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, Thiên Lang Thương Hội cũng không tốt trọng. Lập tức, nàng liền kéo Sở Dương tay liền xoay người rời đi. Làm sao? Tiểu tử, bây giờ biết sợ. Ngươi lấy làm cái này vừa đi liếu chi chuyện này thì tính như xong rồi. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi còn ở Giang Châu chuyện này liền không xong, lão tử sớm muộn sẽ mang ta đường ca tìm tới cửa. Thấy Sở Dương bọn họ rời đi, tay xăm nam vội vàng gọi điện thoại kêu người, đồng thời hướng về phía Sở Dương khiêu khích đứng lên, ngươi nếu là không muốn bị cha nước đồng hồ, liền ngoan ngoãn quỳ đến trước mặt lão tử nói xin lỗi. Sau đó đem bạn gái ngươi dâng ra cho bọn lão tử chơi một chút. Nghe vậy, Sở Dương dừng chân một cái, ngừng lại. Làm sao? Nghĩ xong nói xin lỗi. Tới quỳ ở chỗ này. Thấy vậy, tay xăm nam khó khăn đứng dậy chỉ trước mặt không nói. Đông. Nhưng mà, hắn lời còn không là gầm, hoa mắt một cái, cả người liền bị một cổ lực lớn đánh trúng. Hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, xương ngực bể tan cảnh, xương sườn đứt đoạn, bị đạp bay ra tốt dài một khoảng cách. Hắn vừa muốn vùng vây đứng dậy, Sở Dương đã xách hai cái bình rượu đi tới trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mắt người đàn ông này, tay xăm nam cả người run rẩy. Trong mắt đều là kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới mình ở mang ra Thiên Lang Thương Hội và hắn đường ca sau Sở Dương lại vẫn dám động thủ. Phải biết, trước kia hắn một khi dọn ra những thứ này danh hiệu, những tên kia đã sớm bị hù được hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ầm. Sở Dương không trả lời, mà là nắm lên một cái bình rượu đập vào hắn trên đầu, cho đầu hắn đánh bể đầu. Máu đỏ tươi và rượu cồn theo hắn gò má dòng nước chảy xuống, để cho hắn sợ hãi tới cực điểm, không ngừng cầu xin tha thứ. Có thể Sở Dương cũng không có nuông chiều hắn, vừa hướng hắn một lần đánh tới bời. Đại ca, ta sai rồi. Đại ca, ta trước là uống nhiều rồi, hầu ngôn loạn ngữ. Mong rằng đại ca ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Nhìn Sở Dương nâng lên một cái khác bình rượu, hắn hủ được cũng mau tiểu. Cho ta dừng tay. Ngay tại Sở Dương chuẩn bị lại cho hắn nhớ lâu một chút lúc đó, hùng hồn giận dữ thanh âm nhưng là vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một tên để tóc dài, có một tấm xà hình mặt, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra âm lãnh nam tử mang gần trăm tên huynh đệ khí thế hung hăng xông tới đây. Bọn họ kinh khủng kia chiến trận hù được bên đường những bạn hàng nhỏ hốt hoảng dọn dẹp đồ, muốn chạy trốn đất thị phi này. Còn có người thấy tình huống không đúng, rất sợ nháo xảy ra án mạng, lựa chọn gọi điện thoại báo nguy. Ca, người rốt cuộc đã tới. Ca, ngươi nếu là không tới nữa ta có thể liền chết. Nhìn vậy dẫn người chạy đến gian lớn, tay xăm nam kích động được nước mắt cũng sắp chảy ra. Tần Băng Tuyết chính là thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng vọt tới Sở Dương bên cạnh. Sở Dương, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta thừa dịp hiện tại chạy mau. Yên tâm đi, không có chuyện gì ngươi lui xa một chút, nơi này giao cho ta xử lý. Sở Dương cũng không có rời đi, mà là cười lên tiếng. Rất nhanh, gian lớn liền dẫn người chạy tới hiện trường đem Sở Dương cho vây quanh vây lại. Thằng nhóc, ngươi tờ mờ liền người ta cũng dám động, rất có gan à? Nhìn bộ dáng kia thê thảm tay xăm nam. Gián lớn trong mắt tràn đầy lửa giận nồng đậm, một mặt âm độc mở miệng. Tay xăm nam cũng là lần nữa khôi phục sức lực, một mặt rét lạnh nhìn chằm chằm Sở Dương, thằng nhóc, ngươi tờ mở không phải mới vừa rất phách lối rất cùng sao? Cho lão tử tiếp tục à? Cơ nợ mở. À. Tay xăm nam lời nói chưa dứt âm liền hóa thành kêu thảm thiết, bởi vì Sở Dương vung mạnh bình rượu lại lần nữa cho đầu hắn đánh bể đầu. Cơ mờ nở, có dũng khí dám làm lão tử mặt hành hung. Chúng tiểu nhân, cho ta phế hắn. Thấy vậy, gián lớn trong mắt lửa giận càng tăng lên, quát lên. Giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, gần trăm tên Thiên Lang Thương Hội các thành viên tay cầm đao phủ hướng Sở Dương vây công đi. Không hổ là Giang Châu ba đại đỉnh cấp thương hội một trong, những người này thực lực và sức chiến đấu phổ biến muốn so với tứ hải thương hội thành viên cao hơn một đoạn lớn. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, vừa thấy chính là hàng năm ở lưỡi đao liếm máu chủ. Ra tay tàn nhẫn, công kích hung hãn thì thôi, trọng yếu hơn chính là bọn họ không sợ chết. Cho dù là Sở Dương đối phó dậy bọn họ tới cũng tiêu hao không ít thời gian, ước chừng hao tốn 3 phút mới đưa cái này chừng trăm người quật ngã. Đối với cái này thời gian, Sở Dương rất là bất mãn. Còn như rắn lớn và tay xăm nam bọn họ đã sớm bị Sở Dương phần này kinh người chiến tích cho kinh ngạc đến ngây người. 3 phút lược lật trăm tên Thiên Lang Thương hội thành viên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Người nhà rốt cuộc trêu chọc phải người nào? Rắn lớn một mặt tức giận hướng tay xăm nam khiển trách. Ca ta chính là xem bên người hắn nàng mà rất xinh đẹp, muốn mượn tới chơi một chút, nào biết thằng nhóc này như thế có thể đánh. Tay xăm nam che chảy máu đầu, thần sắc thống khổ nói: "Tấm tắc đúng là cực phẩm, mang về cho sói thiếu nhất định tích." Nghe vậy, rắn lớn lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tần Băng Tuyết, trong mắt tràn đầy nồng nặc nóng như lửa cùng tham lam. Thiên Lang Thương hội nội bộ đang tranh cử người quản lý, nếu là có thể đem nữ nhân này mang về đòi được cho sói thiếu niềm vui, như vậy người quản lý vị trí tất nhiên có hắn một chỗ ngồi. Bất quá, trước lúc này được trước giải quyết hết cái thằng nhóc đó. Lập tức, rắn lớn trong mắt ý định giết người trước mắt, trực tiếp rút ra bên hông phối thương, nhắm thẳng vào Sở Dương. "Thằng nhóc, ngươi có thể đánh bại ta như thế nhiều thủ hạ sát thực rất có thể không đánh lại, ngươi ngàn không nên vạn không nên trêu chọc đến ta. Đi chết đi." Tiếng nói rơi xuống nháy mắt, rắn lớn chợt hướng về phía Sở Dương bắt cỏ. Ầm. Tiếng súng vang lên, viên đạn mang theo lăng liệt sát ý hướng Sở Dương phóng tới, nhưng lại bị Sở Dương né tránh. Ngược lại là thật có thể tránh. "Ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào." Viên đạn không trúng, rắn lớn sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa mang súng bắn. Tiếng súng liên tục vang lên, nhưng lại bị Sở Dương lại lần nữa tránh ra. Đồng thời một cây ngân châm từ Sở Dương trong tay bắn ra. "Đáng chết." Rắn lớn trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, đang muốn lại lần nữa bắn, vẻ hàn quang ở trong mắt tách thả ra, làm được hắn con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. "À." Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, tay hắn gánh bị ngân châm xuyên thủng, súng lục rơi vào trên đất. Hắn vừa muốn không người nhặt thương, một cái chân trưởng nhưng dậm ở thương trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Sở Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, làm được trán hắn trên toát ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được liền một cổ to lớn áp lực, chút nào không dám vận động. "Đại ca, chúng ta có lời thật tốt nói." Hắn cố gắng gạt bỏ một nụ cười, tay trái chính là không giấu vết mò tới sau lưng kẹp trước dao găm. Ầm. Một giây kế tiếp, hắn chợt nắm dao găm hướng về phía Sở Dương phát khởi đánh bất ngờ, nhưng lại bị Sở Dương một chân đạp bay ra ngoài. Hắn còn chưa kịp vùng vây đứng lên, Sở Dương bàn chân liền dậm ở hắn trên ngực. Đáng sợ kia lực lượng làm được rắn lớn thần sắc thống khổ, cảm giác toàn thân xương thật giống như muốn rời ra từng mảnh vậy, hô hấp cũng đổi được khó khăn. Hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần đối phương bàn chân lại dùng một chút khí lực, mình nội tạng cũng sẽ bị đập bạo, cho nên hắn lựa chọn cầu xin tha thứ. "Đại đại ca, thực lực kinh người, rắn lớn bội phục không thôi, mới vừa có nhiều đụng xin đại ca có thể xem ở trên trời chó sói thương hội mặt mũi nương tay cho, thả chúng ta một con ngựa." Sở Dương thần sắc băng hàn, đang muốn mở miệng, chói tai tiếng còi xe cảnh sát nhưng vào thời khắc này vang lên. "Hu hu hu." Theo thanh âm này vang lên, nhiều xe cảnh sát gào thét tới, ngừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một tên mặc đồng phục, tư thế vai hùng hiên ngang, khí chất đẹp lạnh lùng người đẹp mang nhóm lớn trừng phạt vệ nhận được báo nguy nhanh chóng chạy tới hiện trường. Thấy trước mắt tình cảnh, trừng phạt vệ môn đều là không khỏi được cả kinh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và rung động. Ở khu vực này làm sằng làm bậy, tiếng xấu rõ ràng rắn lớn bọn họ lại bị người lược lật trên đất. Cho dù là cầm đầu Giang Bắc trừng phạt ti người đẹp sở trưởng Đan Băng Vũ vậy thất kinh, đi nhanh tới tìm hiểu tình huống. "Ngươi tốt, ta là Giang Bắc trừng phạt ti người phụ trách Đan Băng Vũ, xin hỏi nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Đan tiểu thư ngươi tốt, ta kêu Sở Dương, chuyện là như vậy." Lập tức, Sở Dương liền đem sự tình đi qua giảng thuật ra. Mặc dù thấy cục diện trước mắt, Đan Băng Vũ trong lòng đã có suy đoán, nhưng là làm Đan Băng Vũ chính thai nghe được Sở Dương nói hắn một người lược lật rắn lớn bọn họ tất cả người lúc đó, vẫn là chạy tới rung động và phần, giật mình không thôi. "Ý ngươi là một mình ngươi lược lật rắn lớn bọn họ gần đây chừng trăm người?" "Miễn cưỡng coi là vậy đi." Nhìn Đan Băng Vũ vậy giật mình hình dáng, Sở Dương gật đầu cười. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy rung động cùng bội phục. "Cái này huynh đệ vậy quá trâu, lại một người liền đánh ngã rắn lớn một nhóm. Lấy ngày hôm nay bọn họ tội danh, đủ ở trừng phạt trong đồn mặt nghỉ ngơi một trận. Cái này huynh đệ coi như là thay chúng ta Giang Bắc trừ một cái mối họa." Lập tức, Đan Băng Vũ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Sở Dương và Tần Băng Tuyết nói: "Hai vị, sự việc đi qua chúng ta đã đại khái liền hiểu rõ ràng, phiền thoái cùng chúng ta hồi trong đồn làm một tí ghi chép." Chương 139, quỳ xuống đất cầu hợp tác. Làm Sở Dương và Tần Băng Tuyết ở trừng phạt làm hoàn ghi chép trở lại khách sạn đã là đêm khuya rạng sáng. "Tần tổng, Sở Dương các ngươi có thể coi như là trở về, làm sao trễ như vậy?" Vẫn đang chăm chỉ làm việc, Lương Vũ Hinh thấy trở về hai người, vội vàng mở miệng. Vốn là rất sớm là có thể trở về, nào biết trên đường gặp phải một đám la lộn, đánh một trận, sau đó lại đi trừng phạt nơi làm biên bản mới dậy vào đến hiện tại ngươi đâu? Tại sao còn chưa ngủ? Sở Dương ngáp một cái, đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. "Các ngươi cùng người đánh nhau, không có bị thương chứ? Ngày mai công ty Bế Nguyệt Tu Hoa trà liền toàn diện trưng bày tiêu thụ, ta đang cùng tuyên truyền bộ bên kia tiến hành cầu thông an bài." Lương Vũ Hinh trả lời. "Chúng ta không có sao, tuyên truyền và mở rộng độ tiến triển như thế nào?" Thần Băng Tuyết rất là quan tâm hỏi. "Quảng cáo đã bắt đầu đầu thả, Thiên Giật tập đoàn vậy đang phối hợp tuyên truyền, nhóm đầu tiên sản phẩm tương hội tại tối nay vận chuyển đến Thiên Giật tập đoàn, sáng mai là được thông qua bọn họ công ty đường dây tiến hành trưng bày tiêu thụ, thành bại liền xem ngày mai lượng tiêu thụ liền." Lương Vũ Hinh nhanh chóng trả lời. "Như vậy cho giỏi, hy vọng ngày mai mới có thể có một cái kết quả tốt. Thời gian không còn sớm, ngươi vậy một ngày mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Tần Băng Tuyết hài lòng gật đầu một cái, đám người vậy trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặc dù Thiên Giật tập đoàn mấy năm gần đây hiệu ích không tốt, đến phá sản bên mở, nhưng là hắn đường dây và sức ảnh hưởng nhưng không giống bình thường. Ngắn ngủi một ngày thời gian, ngay bên trong tất cả công ty cũng biết đạo Thiên Giật tập đoàn không tiếc vận dụng tất cả tài nguyên đẩy ra một khoản thẩm mỹ dưỡng nhan trà, cái này để cho bọn họ cười nhạt không dứt, cảm thấy Thiên Giật tập đoàn đơn giản là đang đùa với lửa tự thiêu. Nhất là khi bọn hắn biết cái món này thẩm mỹ dưỡng nhan trà giá cả lúc đó, cảm cũng mau kinh điệu, nhận vì Thiên Giật tập đoàn đơn giản là nghèo điên rồi, hoàn toàn là đang giật tiền. dạng gì thẩm mỹ dưỡng nhan trà có thể bán được 18.888 nguyên một hộp. Thậm chí bọn họ liền hoa chút tiền này đi mua một hộp tới nghiên cứu hứng thú cũng không có. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Đông Huy nước cờ này sẽ mang trước toàn bộ Thiên Giật tập đoàn đi về phía diệt vong. Tất cả người đều đang đợi nhìn bầu trời Giật tập đoàn cười nhạo. Đem nơi có tiền đồ cũng ngăn ở Tần Băng Tuyết công ty thối lui ra Bế Nguyệt Tu Hoa Trà, Vương Đông Huy cũng là khẩn trương và phần, ngồi lập khó an, ở trong phòng làm việc qua lại đi thong thả bước chân. Thư ký Dương, bộ thị trường bên kia nhưng có lượng tiêu thụ phản hồi. Nhìn vậy đi tới thư ký Dương, Vương Đông Huy một mặt lo lắng hỏi. Cái này? Thư ký Dương do dự một tí mở miệng nói, trừ trong công ty chúng ta bộ nhân viên mua một ít ra, cái khác không có bất kỳ lượng tiêu thụ. Sao tại sao có thể như vậy? Cũng đã qua hơn nửa ngày. Câu trả lời này không thể nghi ngờ là cho Vương Đông Huy một cái trọng truy. Thấy vậy, thư ký Dương an ủi, Vương tổng, ngài cũng không cần quá lo lắng, Bế Nguyệt Tu Hoa Trà công hiệu mọi người quá rõ ràng, hơn nữa bộ thị trường bên kia phản ứng Bế Nguyệt Tu Hoa Trà hấp dẫn rất nhiều người chú ý, chỉ bất quá bởi vì giá cả quá cao, rất nhiều người trước mắt đều ở đây ngắm nhìn thôi. Ta biết, đi xuống đi. Có tin tức thời gian đầu tiên thông báo ta. Vương Đông Huy phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Buổi chiều 6 giờ, Vương Đông Huy nhìn bộ thị trường bên kia chuyển tới tiêu thụ số liệu, trên mặt viết đầy chán nản. Từ buổi sáng hết hạn đến hiện tại, toàn bộ Thiên Giật tập đoàn lớn như vậy thị trường tổng cộng bán ra 68 hộp Bế Nguyệt Tu Hoa Trà. Trong này còn bao gồm nội bộ công ty nhân viên mua 30 hộp. Số này theo thật là có thể dùng ảm đạm tới hình dạng, để cho Vương Đông Huy có chút hoài nghi đời người. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động reo. Là từ đối đầu của hắn, Đẹp Lai tập đoàn tổng giám đốc Tưởng Viên Thành gọi điện thoại tới. Vương Đông Huy, ngươi là gan quá lớn à, liên quan tới cái món này trà hợp tác ta cũng cự tuyệt, không nghĩ tới ngươi người tài cao gan lớn lại vẫn dám tiếp, lúc này thua thiệt chết liền chứ. Thiên Giật tập đoàn lúc này bị ngươi hoàn toàn chơi chết, muốn không suy nghĩ một tí, giá thấp bán cho ta. Tưởng Viên Thành, ngươi bất ở chỗ này đắc ý, chúng ta đi nhìn, lao tử sớm muộn liền bước ngươi. Nghe được Tưởng Viên Thành tố khổ lời nói, Vương Đông Huy sắc mặt khó coi nói. Không đợi đối phương đáp lại, Vương Đông Huy liền cúp điện thoại. Nhưng mà, điện lời vừa mới vừa cúp đoạn liền lại lần nữa vang lên. Vương tổng, có thể à, lại đẩy ra 18.888 thẩm mỹ dưỡng nhan trà, ta muốn uống cũng không mua nổi à. Vương tổng, ta nghe nói, các ngươi đẩy ra thẩm mỹ dưỡng nhan trà bán được không tệ, tối nay tổ cục chúc mừng. Chúc mừng Vương tổng sản phẩm mới bán nhiều, buổi tối mời các huynh đệ uống 2 ly, chuyển thụ hạ thành công kinh nghiệm. Đối mặt những người đồng hành trầm trọng, Vương Đông Huy khí được đưa điện thoại di động té đường nghiền, trong lòng bực bội tới cực điểm. Vương tổng, nếu không ngài đi tìm Tần tổng bọn họ thương lượng một chút. Thấy vậy, thư ký Dương do dự một tí hỏi. Được. Vương Đông Huy hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, gật đầu một cái. Buổi tối 8 giờ, hắn lê thân thể mệt mỏi đi tới Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ cư trú khách sạn. Vương tổng, ngươi làm sao tới? Mau mời ngồi, Bế Nguyệt Tu Hoa Trà hôm nay lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm phải không? Nhìn vậy đến Vương Đông Huy, Tần Băng Tuyết nở nụ cười hỏi. Tần tổng, tình huống không quá hay, cùng chúng ta dự đoán hoàn toàn không cùng. Ngày hôm nay toàn bộ thị trường vẹn vẹn chỉ bán ra 68 hộp Bế Nguyệt Tu Hoa Trà, trong đó 30 hộp vẫn là ta nội bộ công ty nhân viên mua. Vương Đông Huy giạt giảo mỏi mệt nói. Như thế thiếu. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh đều là cả kinh, sắc mặt dần dần đổi được nghiêm trọng. Vương Đông Huy thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Nhìn các nàng vậy một bộ lo lắng hình dáng, Sở Dương mở miệng cười. Ngày thứ nhất có thể bán ra 68 hộp thật ra thì không ít, dẫu sao nó mới vừa đẩy ra, đòn ruột vốn là đắt tiền thị trường, tự nhiên không có biện pháp cùng cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ so sánh hung chi, nó bán là tiếng đồn, chỉ cần tiếng đồn đứng lên, lượng tiêu thụ tự nhiên không là vấn đề, cho nên các ngươi hoàn toàn không cùng lo lắng. Ta bảo đảm, nó lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ kéo dài bạo tăng. Nghe được Sở Dương mà nói, tâm tình của mọi người mới vừa buông lòng một ít. Không khỏi không thừa nhận, Sở Dương đối với thị trường phán đoán xác thực rất chính xác. Đi qua một đêm lên men, Bế Nguyệt Tu Hoa Trà hiệu quả đã ở danh viện trong vòng mặt dần dần lưu truyền ra. Ngày thứ 2 Bế Nguyệt Tu Hoa Trà lượng tiêu thụ liền nên đón toàn diện bạo tăng, hơn nữa ước chừng tăng vọt 10 lần có thừa, để cho được Vương Đông Huy cả người hưng phấn và phần. Nhưng mà, hết thệ các thứ này cũng không có kết thúc. Bế Nguyệt Tu Hoa Trà mang tới hiệu ứng bướm bướm vẫn đang không ngừng mở rộng. Nó từ rất nhiều thẩm mỹ dưỡng nhan trà bên trong bộc lộ tài năng, mở một đường máu, trở thành rất nhiều phái nữ trong miệng đầu để đàm luận. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Bế Nguyệt Tu Hoa Trà nổi tiếng liền toàn bộ Giang Châu, danh tiếng của nó lại là chuyển khắp phố lớn hẻm nhỏ. Nó lượng tiêu thụ lại là cũng không đủ cầu, rất nhiều người thậm chí đều bắt đầu dùng nó đầu cơ trục lợi lấy được lợi. Thậm chí, nó đối đồ trang điểm nghề cũng sinh ra đánh vào. Bởi vì có tin đồn nói uống Bế Nguyệt Tu Hoa Trà, không thay đổi trang vậy đẹp đẽ đắt. Có thể nói, bởi vì Bế Nguyệt Tu Hoa Trà xuất hiện, Giang Châu đã nhấc lên một tràng không nhìn thấy gợn sóng. Đẹp Lai tập đoàn, phòng họp, quản lý cao cấp tề tụ, một tràng trọng đại hội nghị đang triệu tập. Tưởng Viên Thành nhìn gần đây công ty sản phẩm tiêu thụ báo cáo, sắc mặt khó khăn xem, trong mắt tràn đầy lửa giận nồng đậm, một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn hội nghị. Một đám phế vật vô dụng, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, công ty sản phẩm lượng tiêu thụ giảm xuống ước chừng 1/5, nếu như vậy kéo dài nữa, các ngươi cũng không cần làm. Nghe vậy, những cao quản trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, mập mạp phó tổng giải thích. Giám đốc viên, như vậy tình huống chúng ta vậy rất không biết làm sao, bộ thị trường đã ý tưởng nghĩ cách ở bộ túc, nhưng mà hiệu quả cực kỳ nhỏ, chủ yếu là Thiên Giật tập đoàn đẩy ra Bế Nguyệt Tu Hoa Trà quá lửa, vét sạch toàn bộ thành phố Giang Châu chợ, đối thị trường tạo thành to lớn đánh vào. Bế Nguyệt Tu Hoa Trà. Thường viên thành trong mày, lâm vào rất dài suy tư. Hắn nhớ không lầm, lúc ấy còn có người tới hướng hắn giao hàng qua cái món này trà, tìm hắn tìm kiếm hợp tác, bị hắn cự tuyệt. Sau đó hắn còn đặc biệt chú ý một tí, hình như là từ đối đầu của hắn Vương Đông Huy Thiên Giật tập đoàn tiếp nhận cái này tiểu sản phẩm, mà nó ngày đầu lượng tiêu thụ chỉ có chính là 2 vị đếm, không nghi ngờ chút nào là sập tiệm. Vì thế, Tưởng Viên Thành còn đặc biệt gọi điện thoại đi Tố Khổ liền hắn một phen. Làm sao mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái món này trà liền lửa. Đúng vậy, giám đốc Viên, cái món này trà hiệu quả đơn giản là có thể nói nhất tuyệt, hoàn bạo trên thị trường tất cả thẩm mỹ dưỡng nhan trà, cho dù là công ty chúng ta cũng có rất nhiều người mua sử dụng. Thiên Giật tập đoàn gần đây có thể nói là đầu ngọn gió đang thịnh, Vương Đông Huy càng là trở thành Giang Châu một đại hồng nhân, mỗi ngày không biết bao nhiêu người đi trước viếng thăm, muốn lấy được Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý. Mập mạp phó tổng cung kính trả lời: "Cái món này trà có như thế lựa sao?" Tưởng Viên Thành vẫn có chút khó mà tiếp nhận tin tức này, dẫu sao Bế Nguyệt Tu Hoa trà giá cả bày ở nơi đó. Ai nguyện ý nói hoa 18.888 đi mua một hộp trà ạ? Đặc biệt lựa. Căn cứ chúng ta số liệu thống kê, ngày hôm qua Thiên Giật tập đoàn toàn thành phố trận tổng cộng bán ra gần 10.000 hộp Bế Nguyệt Tu Hoa trà, mỗi hộp trà giá bán là 18.888. Chỉ là một ngày tiêu ngạch liền đạt tới 200 triệu. Thị trường tổng giám sát cũng là vào thời khắc này mở miệng nói: "T, một ngày mức tiêu thụ 200 triệu. Đây không khỏi vậy quá khoa trương đi. Cái này gần như tương đương với chúng ta một cái chi nhánh công ty tháng mức tiêu thụ." Số này theo đem hiện trường mọi người đều là doạ nhảy, để cho người không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Như thế cao, cho dù là Tưởng Viên Thành cũng bị hung hãn rung động một cái. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới Bế Nguyệt Tu Hoa trả lại có kinh khủng như vậy thị trường và tiềm lực. Mà hắn ban đầu lại tự tay đem điều này hạng mục đẩy ra. Nghĩ tới đây, Tưởng Viên Thành trong lòng có thể nói là hối hận vạn phần. Hội nghị kết thúc, Tưởng Viên Thành thất hồn lạc phách về đến nhà. Thê tử liền hưng vội vã chạy tới: "Viên Thành, ngươi biết gần đây rất hot Bế Nguyệt Tu Hoa trà sao? Hiện tại trên thị trường căn bản là không mua được, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta mua mấy hộp? Còn nữa, ta những cái kia bạn gái thân cũng cần mua." Tưởng Viên Thành không kịp trả lời, điện thoại di động hắn liền văng lên. "Ca, ta và lão mụ muốn mời ngươi giúp chúng ta một chuyện."
"Giúp cái gì?"
Tưởng Viên Thành cau mày hỏi. "Ngươi giao thiệp rộng, con đường rộng giúp chúng ta mua mấy chục hộp Bế Nguyệt Tu Hoa trà." Đối phương trả lời để cho Tưởng Viên Thành giật giảo không biết làm sao. Mới vừa cúp điện thoại di động hắn liền lại lần nữa vang lên. Lại là thành phố Giang Châu thủ gọi điện thoại tới, để cho Tưởng Viên Thành cả kinh, cung kính mở miệng: "Thành phố thủ đại nhân. Nhỏ Tưởng à, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tẩu tử ngươi muốn vậy cái gì Bế Nguyệt Tu Hoa trà, nghe nói trên thị trường đoạn hàng, ngươi có thể giúp một tay lấy được sao?" Tưởng Viên Thành hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng gạt bỏ một nụ cười: "Thành phố thủ đại nhân yên tâm, quân ở trên người ta tốt. Vậy thì phiền toái ngươi, ngày khác cùng uống trà." Cúp điện thoại, Tưởng Viên Thành trong lòng rung động khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Bế Nguyệt Tu Hoa trà đã hot đến như vậy trình độ sao? Liên liên thành phố thủ phu nhân cũng mua không được, để cho thành phố thủ cho hắn gọi điện thoại cầu. "Mua? Phải biết, đây chính là mình tự tay đẩy ra ngoài hạng mục cả." Nghĩ tới đây, Tưởng Viên Thành đau tim và phần, hối hận không thôi. Hắn cảm giác được mình phải nghĩ biện pháp bổ túc, tuyệt không thể bỏ qua cái này cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Tưởng Viên Thành vội vã rời khỏi cửa nhà. Giống nhau một màn ở những công ty khác tổng giám đốc trong nhà diễn ra. Dẫu sao, ban đầu bọn họ cũng cự tuyệt Tần Băng Tuyết hợp tác thỉnh cầu. Chương 140, không với cao nổi. Làm Tưởng Viên Thành thông qua nhiều mặt hỏi thăm, vội vã chạy tới Tần Băng Tuyết bọn họ và ở khách sạn lúc đó, vừa vặn cùng một người đụng cái chân đấy. "Em đi, đi bộ không có mắt à?" Tưởng Viên Thành tâm tình vốn cũng không tốt, tại chỗ liền mắng lên: "Ta tưởng là ai như thế không tư chất đâu, nguyên lai là Tưởng tổng à?" Vương Đông Huy sửa sang lại áo quần, có nhiều hăng hái mở miệng: "Là ngươi?" Tưởng Viên Thành chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy lửa giận nồng đậm. Hắn cùng Vương Đông Huy vốn là thủy hỏa bất dung, những năm này lại là không có thiếu chen ép hắn Thiên Giật tập đoàn, để cho Vương Đông Huy có thể nói là cất bước duy gian. Cũng may Bế Nguyệt Tu Hoa bước lửa mang cho Vương Đông Huy to lớn thay đổi, để cho Thiên Giật tập đoàn một pháo mà đỏ, để cho hắn trở thành Giang Châu đại hồng nhân. Cho dù là hôm nay đối mặt Tưởng Viên Thành, Vương Đông Huy vậy không có nửa điểm sợ hãi và thích ý. Hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể cùng Tưởng Viên Thành ngồi ngang hàng, tương lai càng là có thể đem hắn ung dung vượt qua. "Ha ha, Tưởng tổng thấy ta rất giật mình. Mấy ngày không gặp, Tưởng tổng nhìn qua tiểu tụy không thiếu à?" Vương Đông Huy mặt đầy gió xuân, cười híp mắt nói. Không đợi Tưởng Viên Thành mở miệng, Vương Đông Huy trợ lý liền nói: "Vương tổng, ước định thời gian sắp tới, chúng ta có thể đừng để cho Tần tổng bọn họ đợi lâu." "Ừ, chúng ta đi thôi." Vương Đông Huy gật đầu, mang trợ lý nhanh chóng rời đi. Đáng chết này không kiếp. Nhìn Vương Đông Huy rời đi hình bóng, Tưởng Viên Thành có thể nói là vừa tức vừa giận. Nghĩ đến mới vừa Vương Đông Huy trợ lý mà nói, Tưởng Viên Thành không nhịn được nhíu mày. Vương Đông Huy tới nơi này là gặp Tần Băng Tuyết. Lập tức, hắn bước nhanh đuổi theo. 5 phút sau đó, Vương Đông Huy mang trợ lý đi tới Sở Dương bọn họ gian phòng. "Tần tổng, Sở tiên sinh, để cho các ngài đợi lâu." Nhìn vậy chờ đã lâu Tần Băng Tuyết và Sở Dương, Vương Đông Huy trên mặt viết đầy áy náy. "Vương tổng không nên khách khí, ngồi đi." "Tần tổng, đây là gần đây Bế Nguyệt Tu Hoa trà tiêu thụ số liệu, mời ngài xem qua." Vương Đông Huy sau khi ngồi xuống từ trợ lý trong tay nhận lấy một phần văn kiện đưa tới Tần Băng Tuyết trước mặt. "Bán như thế nhiều?" Nhìn phía trên tiêu thụ số liệu, Tần Băng Tuyết thất kinh. Phải biết cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Bế Nguyệt Tu Hoa trà tổng mức tiêu thụ liền đạt tới 530 triệu. Trừ đi tất cả loại chi phí lời thì có 500 triệu, cùng Thiên Giật tập đoàn chia sau đó, nàng trăm tỷ dược nghiệp có thể lấy được 3.500 triệu lãi ròng. Số này theo đơn giản là có thể dùng khủng bố tới hình dạng. "Tần tổng, ngài có chỗ không biết. Hiện tại Bế Nguyệt Tu Hoa trà đã hot khắp toàn quốc, lần trước công ty chúng ta vào nhóm hàng kia đã hoàn toàn bán xong, người khác muốn mua đều không hàng có thể bán. Dựa theo cái này khuynh hướng, Bế Nguyệt Tu Hoa trà sớm muộn đem sẽ đi về phía quốc tế. Ngoài ra, cả nước các nơi đại lý cửa gần đây vậy đang liên lạc ta, hy vọng có thể bắt được Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý." Vương Đông Huy nở nụ cười nói. Như vậy tình huống nhưng mà thật to ngoài Tần Băng Tuyết ý liệu. Ngược lại là Sở Dương trên mặt không có chút nào gợn sóng, cảm thấy hết thảy đều ở đây tình lý bên trong. "Tần tổng, trong tấm thẻ này có 4 500 triệu, là Bế Nguyệt Tu Hoa trà lợi nhuận, xin ngài giới quyền. Vương Đông Huy hơi làm trầm ngâm đem một tấm thẻ ngân hàng cung kính đưa tới Tần Băng Tuyết trước mặt. 400-500 triệu. Vương tổng, ngươi có phải hay không coi là sai rồi, dựa theo hợp tác hiệp nghị chúng ta phân 3 bảy thành, chúng ta lợi nhuận hẳn chỉ có 3.500 triệu mới đúng. Tần Băng Tuyết một mặt nghi ngờ nhìn Vương Đông Huy. Tần tổng, Bế Nguyệt Tu Hoa trà bộ môn lợi vốn là rất khả quan, từ nghiên cứu đến sinh con rồi đến vận chuyển và mở rộng tuyên truyền tất cả đều là các ngươi ở bỏ ra, mà ta chỉ là phụ trách tiêu thụ mà thôi, có thể bắt được một thành lợi ta đã rất thỏa mãn, cho nên mọi người nhất định phải nhận lấy. Vương Đông Huy một mặt thành khẩn nói. Hắn lần này cử động để cho bên cạnh Sở Dương âm thầm gật đầu. Tên này ngược lại là thức thời vụ, hiểu tiến thôi, không tham. Cuối cùng ở Vương Đông Huy quyền, Tần Băng Tuyết mới đưa khoản tiền này thu xuống. Hơn nữa ở Tần Băng Tuyết cùng Sở Dương sau khi thương nghị, quyết định đem Bế Nguyệt Tu Hoa trà tổng quyền đại lý giao cho Vương Đông Huy Thiên Giật tập đoàn. Dẫu sao, Tần Băng Tuyết cũng không thích cùng tất cả loại thương nhân dây dưa. Tần tổng, Sở tiên sinh, các ngươi nói là sự thật sao? Nghe được tin tức này, Vương Đông Huy một mặt mừng như điên, kích động và phấn. Dĩ nhiên, bất quá, lời phương diện ngươi cũng không thể chỉ chiếm một thành, chí ít được hai thành. Tần Băng Tuyết biết rõ đạo nếu muốn con ngựa chạy phải cho ngựa mà ăn cỏ đạo lý, cho ra hai thành lời đủ để cho Vương Đông Huy đem hết toàn lực, đem sự việc làm được tốt hơn. Đa tạ Tần tổng, đa tạ Sở tiên sinh. Xin hai vị yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực đem Bế Nguyệt Tu Hoa trà mở rộng tốt. Vương Đông Huy thiếu chút nữa kích động được cho Sở Dương bọn họ quỳ xuống, vỗ ngực bảo đảm nói. Lập tức, hai bên liền ký kết độ sâu hợp tác hiệp nghị. Nhìn trong tay hiệp nghị, Vương Đông Huy tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết, mình lần này là hoàn toàn đánh cuộc đúng, hoàn toàn xoay người. Hắn đang chuẩn bị cáo từ rời đi, nồng nặc tiếng cầu khẩn từ ngoài cửa truyền tới. Lương thư ký, ta van cầu ngươi, để cho ta đi vào. Tần tổng, ta là Tưởng Viên Thành, ta biết lỗi rồi, Tần tổng. Van cầu ngài lần nữa cho ta một cái cơ hội. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết chân mày cau lại, trầm giọng mở miệng. Lương thư ký, để cho hắn vào đi. Rất nhanh, Tưởng Viên Thành liền xách nhóm lớn quả đi vào. Thấy ngồi ở trên ghế salon cùng Tần Băng Tuyết cười nói Vương Đông Huy, hắn trên mặt thoáng qua một chút mất tự nhiên. Sau đó, Tưởng Viên Thành bồi cười nói, Tần tổng, ngài khỏe, ta là Đẹp Lai tập đoàn Tưởng Viên Thành. Lần này ta tới nơi này là đặc biệt cho ngài bồi tội nói xin lỗi, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng có thể tha thứ ta trước khi vô lễ, cho ta một cái đem đền bù qua cơ hội. Đến cuối cùng, Tưởng Viên Thành càng là bị Tần Băng Tuyết thật sâu túi đầu một cái. Giờ khắc này hắn, triệt để buông xuống mình cao ngạo, hạ thấp mình tư thái. Cùng ban đầu Tần Băng Tuyết bọn họ đi tìm hắn hợp tác lúc có thể nói là chừng như hai người. Để cho Tần Băng Tuyết, Lương Vũ Hinh các nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Sở Dương mắt lạnh bên cạnh xem, không có động tĩnh. Tưởng tổng, ngài không nên khách khí, có lời gì nói thẳng đi. Tần Băng Tuyết một mặt bình tĩnh nói, Tần tổng, ta biết trước đều là ta không đúng, mong rằng ngài có thể lần nữa cho ta một cái hợp tác cơ hội, có thể cho ta một cái Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý. Tưởng Viên Thành một mặt khẩn cầu nhìn Tần Băng Tuyết, còn kém cho nàng quỳ xuống. Tần Băng Tuyết chân mày cau lại, không có động tĩnh, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Tưởng tổng, liên quan tới quyền đại lý là một, ta đã giao toàn quyền cho Vương tổng xử lý. Hiện tại hắn là Bế Nguyệt Tu Hoa trà cả nước tổng đại lý, có bất kỳ vấn đề ngươi đều có thể cùng hắn nói. Cái gì? Hắn thành Bế Nguyệt Tu Hoa trà cả nước tổng đại lý? Tưởng Viên Thành con ngươi co rút lại, một mặt khó có thể tin nhìn Vương Đông Huy. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới Tần Băng Tuyết lại đem tổng quyền đại lý giao cho Vương Đông Huy. Không có ai so hắn rõ ràng hơn cái này ý vị như thế nào. Vương Đông Huy chính là mặt tươi cười nhìn Tưởng Viên Thành, đối hắn biểu tình trên mặt rất là hài lòng, trong lòng có thể nói là sướng thoải mái tới cực điểm. Tần tổng, Tưởng tổng, đã trễ thế này, chúng ta liền đừng quấy rầy Tần tổng bọn họ nghỉ ngơi. Phương hợp tác mặt sự việc ngươi cùng ta nói là tốt. Tưởng Viên Thành đang muốn mở miệng, Vương Đông Huy nhưng vô hắn bả vai cười híp mắt nói. Tưởng Viên Thành còn muốn nói gì, Vương Đông Huy nhưng kéo hắn thẳng rời đi. Cái này Tưởng Viên Thành và Vương Đông Huy tới giữa có câu chuyện à? Nhìn bọn họ rời đi hình bóng, Sở Dương nét miệng lên, như có thâm ý nói. Theo ta điều tra, Tưởng Viên Thành và Vương Đông Huy một mực là đối thủ một mất một còn. Những năm này Thiên Giật tập đoàn sở dĩ suy sụp chính là Tưởng Viên Thành ở phía sau màn âm thầm chèn ép. Hôm nay Vương Đông Huy lấy được rồi Bế Nguyệt Tu Hoa trà tổng quyền đại lý, Tưởng Viên Thành tâm tình có thể tưởng tượng được. Thần Băng Tuyết điều cười nói. Lương Vũ Hinh một mặt hạ giận nói, đây không phải là vừa vặn sao? Ai để cho ban đầu chúng ta đi tìm Tưởng Viên Thành lúc đó, tên kia khó gần, đều không nhìn thẳng nhìn chúng ta một mắt, bây giờ biết hối hận, đáng tiếc đã muộn. Nàng thoại phương mới là âm, thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Tần Băng Tuyết bọn họ mở cửa vừa thấy, tất cả đều là ban đầu cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác công ty lão bản. Giờ phút này bọn họ trong tay xách quà, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, hèn mọn được giống như một con chó. Tần tổng, ngài khỏe, ta là Xinh Đẹp tập đoàn Vương. Hàm. Tần tổng, ngài khỏe, ta là Thiên Núi Dưỡng Nhan tập đoàn Vì Sao Văn. Tần tổng, ngài khỏe, ta là. Xin Tần tổng lần nữa cho chúng ta một cái hợp tác cơ hội. Đáng tiếc, đáp lại bọn họ nhưng là Tần Băng Tuyết lạnh nhạt lời nói. Các vị, thật sự là ngại quá, chúng ta đã tìm được cao nhất hợp tác thương, xin trở về đi. Lương thư ký, tiễn khách. Nghe vậy, mọi người nụ cười cứng ở trên mặt, chỉ có thể hậm hực rời đi. Ban đầu Tần Băng Tuyết, bọn họ lạnh nhạt. Bây giờ Tần Băng Tuyết, bọn họ đã không với cao nổi. Chương 141, chứa ngươi em ở, một cái tắt bay. Ngày thứ hai, để ăn mừng Bế Nguyệt Tu Hoa trà thành công, Tần Băng Tuyết đặc biệt ở Giang Châu nổi danh nhất thiên phủ hiệu ăn đặt một bàn bữa tiệc lớn. Băng Tuyết, chúng ta liền ba người, ngươi đặt như vậy một bàn có phải hay không quá lãng phí à? Sở Dương nhìn trên bàn trưng bày thức ăn mỹ vị, điều cười nói, các ngươi nha đều là ta công ty đại công thần, lần này Bế Nguyệt Tu Hoa trà thành công không thể rời bỏ cố gắng của các ngươi bỏ ra. Ta khẳng định không thể thua thiệt đối đãi các ngươi nha, nếu không miễn được có vài người nói ta hẹn hỏi. Thần Băng Tuyết cười trả lời, Nếu ai dám nói Tần tổng hẹn hỏi, ta cái đầu tiên không đáp ứng. Lương Vũ Hinh cũng là mở miệng cười. Tới, ta hai vị đại công thần, ta kính hai người một ly. Ngay tại ba người hứng thú đang cao lúc đó, thanh thúy tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau đó, một tên phục vụ viên mặt đầy hãy náy đi vào vậy. Cái đó, ba vị, thật sự là ngại quá, có thể mời các ngươi đổi một phòng riêng dùng cơm sao? Nghe vậy, Sở Dương, Lương Vũ Hinh đều là không nhịn được nhíu mày. Thần Băng Tuyết chính là vào thời khắc này hỏi ngược lại nói, phòng VIP này là ta rất sớm liền đặt, hôm nay chúng ta đang dùng bữa ăn, ngươi đột nhiên chạy vào để cho chúng ta đổi một phòng riêng là ý gì? Vị này nữ sĩ, ta biết đột nhiên để cho các ngươi đổi phòng riêng rất là đường đột và không lễ phép, nhưng là, phục vụ viên lời còn chưa nói hết, một tên lối ăn mặc diêm dúa loẹt loẹt cô gái liền xông vào, "Này, làm nhanh lên một chút rồi, ta cùng các bạn có thể cũng chờ ăn cơm đây." Thấy vậy, phục vụ viên vội vàng khách khí đáp lại, "Phạm tiểu thư, thật sự là xin lỗi, ta lập tức xử lý xong. Xin ngài mang bằng hữu đi khách quý khu nghỉ ngơi chờ một hồi. Ta cho ngươi 3 phút thời gian, nếu không thì cho ta cuốn chăn đệm cút đi." Phạm Tư Kỳ bỏ lại một câu nói, liền đi ra phòng riêng, lưu lại phục vụ viên mặt đầy lúng túng cùng lằng khó. Sau đó, phục vụ viên một mặt tay náy hướng Tần Băng Tuyết ba người giải thích, "Ba vị, thật rất ngại quá, không phải chúng ta muốn để cho các ngươi đổi phòng riêng, mà là Phạm tiểu thư nàng nếu không phải là ở nơi này phòng riêng dùng cơm. Có lẽ ba vị còn không biết nàng thân phận, nàng nhưng mà mánh hổ Phạm Tiến con gái, thân phận tôn quý, làm người kiêu hãnh, tranh chua tự do phóng khoáng, chúng ta căn bản là không đắc tội nổi, cho nên phiền toái ba vị đổi một phòng riêng đi. Thanh tựu đối ba vị bồi thường, ngày hôm nay các ngươi ở Thiên phủ tiệm cơm tất cả tiêu xài toàn bộ không tính tiền." Nói xong, phục vụ viên một mặt thành khẩn nhìn Tần Băng Tuyết và Sở Dương ba người, hy vọng bọn họ có thể làm ra nhượng bộ. Thấy phục vụ viên thái độ như vậy thành khẩn, Tần Băng Tuyết biểu thị hiểu, do dự một tí hỏi: "Sở Dương, Vũ Hinh, hơn là một không bằng thiếu là một, nếu không chúng ta đổi một tí, không thành vấn đề, chỉ cần là cùng nhau ăn cơm với ngươi, ở đâu đều giống nhau." Tần Băng Tuyết gật đầu cười, đang chuẩn bị đáp ứng đổi phòng riêng, Phạm Tư Kỳ nhưng nổi giận đùng đùng xông vào, một mặt không nhịn được nói: "Này, lâu như vậy, còn không có giải quyết sao?" Không đợi phục vụ viên trả lời, Phạm Tư Kỳ liền đưa mắt rơi vào Tần Băng Tuyết trên người của bọn họ, không nhịn được nói: "Ba cái tên nhà quê, con sững sờ ở chỗ này làm gì? Đừng lãng phí bổn tiểu thư thời gian, nhanh chóng cho ta lăn." Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, Lương Vũ Hinh chính là một mặt tức giận. Tần Băng Tuyết sắc mặt nhất thời đổi được lạnh như băng cùng khó xem, hoàn toàn bỏ đi đổi phòng riêng ý niệm. "Phục vụ viên, phòng VIP này chúng ta không đổi, phiền toái đem ngươi bọn họ mời đi ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta dùng cơm." Nghe được Tần Băng Tuyết lời nói, Phạm Tư Kỳ nhịn không được bật cười, một mặt mỉa mai nhìn nàng. "A, có đổi hay không cũng không phải là ngươi lần này tiện." Hàng định đoạn. "Người đó, nhanh đi cầm bảo an gọi tới đem cái này ba cái đồ ngu cho ta đuổi ra ngoài." "Cái này?" Phục vụ viên một mặt lằng khó. Tốt vào lúc này tiệm cơm quản lý nghe tin chạy tới, "Phạm tiểu thư, chuyện gì để cho ngài như thế tức giận?" "Ôn quản lý, ngươi tới đúng dịp. Ta muốn ở nơi này phòng riêng dùng cơm, vội vàng đem cái này ba cái đồ ngu cho đuổi đi." Phạm Tư Kỳ chỉ Tần Băng Tuyết lô mũi nói. "Phạm tiểu thư yên tâm, ta lập tức làm theo." Quản lý Ôn Hồng dĩ nhiên là biết Phạm Tư Kỳ thân phận, vì vậy liền đưa mắt rơi vào Tần Băng Tuyết trên người của bọn họ, không khách khí chút nào mở miệng. "Chúng ta Thiên phủ hiệu ăn không hoan nên ba vị, xin các ngươi hãy lập tức rời đi." Tần Băng Tuyết không nghĩ tới hiệu ăn quản lý lại sẽ là cái này mặt mũi, trên mặt viết đầy tức giận. "Chúng ta cơm cũng còn không có ăn xong, thì phải đuổi đi chúng ta đi. Đây chính là các ngươi Thiên phủ tiệm cơm đạo đại khách. Thật tốt một bữa cơm, một hồi bị yêu cầu đổi phòng riêng, một hồi muốn đuổi đi bọn họ đi, cho dù là tượng đất cũng có 3 phần tức giận, huống chi nàng là Tần Băng Tuyết. Hãy bớt nói nhảm đi, ta đến 3 tiếng các ngươi nếu là lại không lăn, đừng trách ta kêu bảo an tới đem bọn họ đuổi ra ngoài." Ôn Hồng trong mắt sắc bén trước mắt, cầm lên điện thoại vô tuyến liền gọi tới nhóm lớn khí thế hung hăng bảo an. Thấy vậy, Phạm Tư Kỳ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, hai tay vòng ngực, có nhiều hăng hái nhìn vậy sắc mặt đổi được xanh mét Tần Băng Tuyết, trong miệng vừa nói lời nói mát: "Hạ tiện hàng, nhanh chóng cút đi, cùng ta cướp phòng riêng cũng không xem ngươi lần này đồ đê tiện là cái thứ gì." Tần Băng Tuyết đang muốn mở miệng, Phạm Tư Kỳ nhưng tiếp tục nói: "Làm sao? Không phục? Không phục tới cắn ta à? Thiệt thôi." Băng. Nàng lời mới là câm, Sở Dương trực tiếp một cái tát liền phiến ở trên mặt nàng. Hắn đã nhẫn người phụ nữ này rất lâu rồi. "À, ngươi cái này đồ ngu lại dám đánh ta." Phạm Tư Kỳ bụng mặt một mặt khó mà đưa nhìn chằm chằm Sở Dương. Băng. Nàng lời mới là câm, Sở Dương lại một cái tát ở mặt nàng trên, trực tiếp đem nàng cho rút ra bối rối, té ngã ở trên đất hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh hiệu ăn quản lý Ôn Hồng chính là bị sợ được cả kinh thất sắc, vội vàng chạy đến Phạm Tư Kỳ bên người đem nàng cho đỡ lên: "Phạm tiểu thư, ngài như thế nào?" "Phạm tiểu thư." Phạm Tư Kỳ ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Dương, giống như một đầu nổi giận có cái. Trước mặt nhiều người như vậy nàng lại bị một cái đồ ngu quất bàn tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Giận dữ thanh âm từ miệng của nàng bên trong truyền ra: "Ngày hôm nay nếu là không cho ta phế cái này chó tạp, chồng, các ngươi tiệm này liền đừng mở." Lập tức, Ôn Hồng không chút do dự các nhân viên an ninh ra lệnh: "Cũng nỡ ra làm gì? Cho ta phế tên khốn kiếp này." Theo Ôn Hồng ra lệnh một tiếng, các nhân viên an ninh nâng lên điện côn đồng loạt hướng Sở Dương công tới. Ba ba ba. Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, vung hai tay lên, ngân châm nổ bắn ra ra. Các nhân viên an ninh còn không có vọt tới bên cạnh hắn liền bị ngân châm đánh trúng, phong bế huyệt vị, đứng không nhúc nhích. Giờ khắc này, bọn họ giống như là hóa thành từng ngọn bắt mắt pho tượng, lại cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Một màn này làm được bốn phía tới các người vây xem đều là cả kinh. Phạm Tư Kỳ sắc mặt cũng đều làm biến đổi. Ôn Hồng lại là con ngươi co rút lại, mắt lộ ra hoảng sợ, hướng Sở Dương hỏi: "Ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì?" Mới vừa Sở Dương ra tay quá nhanh, bọn họ căn bản cũng chưa có thấy ngân châm gào thét, chỉ thấy Sở Dương phất phất tay các nhân viên an ninh liền đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích. Như vậy một màn quỷ dị, bọn họ có thể vẫn là lần đầu tiên thấy. Sở Dương không trả lời, mà là bước lạnh như băng nhịp bước hướng Phạm Tư Kỳ và Ôn Hồng ép tới gần. Theo Sở Dương tới gần, một cổ khí tức cường đại và áp lực đập vào mặt, làm được Ôn Hồng sắc mặt không nhịn được đổi một cái, cắn răng mở miệng. "Thằng nhóc, ta nói cho ngươi, nơi này là Thiên phủ hiệu ăn, ngươi nếu như dám." "Vành." Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương một cước đá bay ra ngoài, đập ở bên ngoài trong phòng khách. Sở Dương chính là thần sắc băng hàn, dư thế không giảm đi về phía Phạm Tư Kỳ. Mặc dù Phạm Tư Kỳ trong lòng rất là sợ hãi và sợ, nhưng là nàng cũng không có nhượng bộ, mà là đem cha nàng rời ra. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta nói cho ngươi, cha ta là Phạm Tiến. Ngươi nếu như tức thời, lập tức quỳ xuống cho bổn tiểu thư dập đầu nói xin lỗi, có lẽ bổn tiểu thư vẫn có thể tha ngươi một cái tiện mệnh, nếu không ta để cho cha ta dẫn người giết cả nhà ngươi." Nói xong, Phạm Tư Kỳ liền một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Sở Dương, chờ Sở Dương dập đầu nhận sai. Nhưng mà, để cho nàng kinh ngạc là Sở Dương không chỉ không có dập đầu nhận sai, ngược lại trực tiếp một cái tát ở trên mặt nàng. Phạm Tư Kỳ một lần nữa bị quất bối rối. Nàng trợn to hai mắt, rút nhỏ con ngươi, ngây ngẩn nhìn chằm chằm Sở Dương. Tuyệt đối không nghĩ tới nàng dọn ra mình phụ thân sau đó, cái này lại vẫn dám động thủ. Phải biết, trước kia những tên kia nghe được nàng phụ thân tên chữ lúc đã sớm bị hù được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "À, khốn kiếp, lao nương cùng ngươi liều mạng." Một khắc sau, Phạm Tư Kỳ hoàn toàn nổi giận, đưa tay ra móng giống như nữ quỷ vậy hướng Sở Dương nhào tới. Sở Dương trong mắt lóe lên một chút không nhịn được, một cước đem nàng đạp bay ra ngoài. Sau đó, hắn liền chuẩn bị mang Tần Băng Tuyết và Lương Vũ huynh rời đi, dẫu sao đi qua như thế ồn ào, hoàn toàn không có tiếp tục ăn cơm tâm tình. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi ra phòng riêng, hùng hồn uy nghiêm thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. "Thằng nhóc, ngươi làm ta Thiên phủ hiệu ăn là địa phương nào? Náo xong chuyện đã muốn đi." Chương 142, phá hủy nơi này. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được hiện trường mọi người cả kinh. Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tên mặc đường trang, mang mắt kính, đĩnh một cái bụng bự người đàn ông trung niên mang một tên khí thế nội liễm người tò con đi tới. "Lão bản." Nghiêm thúc thúc. Thấy vậy, Ôn Hồng và Phạm Tư Kỳ đều là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng mở miệng. Bởi vì người tới chính là Thiên phủ tiệm cơm lão bản Nghiêm Đại Hồng và hắn tâm phúc xét đánh chân Hoàng Lãng. Thấy trước mắt cái này sốc xếp tình cảnh, Nghiêm Đại Hồng sắc mặt trầm xuống, đi nhanh đến Phạm Tư Kỳ bên cạnh, ân cần mở miệng. "Tư Kỳ, ngươi như thế nào?"
"Không có sao chứ."
"Ngươi yên tâm, ta đã thông báo cho ngươi phụ thân, hắn rất nhanh sẽ mang bác sĩ chạy tới. Ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi, còn dư lại giao cho Nghiêm thúc xử lý." Lập tức, Nghiêm Đại Hồng liền đem Phạm Tư Kỳ đỡ đến một bên ngồi xuống. Sau đó, hắn mới đưa mắt rơi vào Sở Dương trên người của bọn họ, trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng. "Ngươi tuổi trẻ, dám ở ta Thiên phủ hiệu ăn gây chuyện, ngươi là gan không nhỏ à? Nói đi, chuyện hôm nay." Nghiêm Đại Hồng lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương cắt đứt. "Ngươi chính là Thiên phủ tiệm cơm lão bản. Ngươi tới đúng dịp, ta đang muốn tìm ngươi muốn cái giải thích."
"Tìm ta muốn giải thích?"
"Cái gì giải thích?" Nghiêm Đại Hồng cười lạnh hỏi.
"Ta cùng bằng hưu ở chỗ này ăn cơm, người các ngươi một hồi yêu cầu chúng ta đổi phòng riêng, một hồi muốn chúng ta đuổi đi chúng ta đi ra ngoài. Ta muốn hỏi một tí, có ngươi như vậy mở tiệm cơm sao?"
Sở Dương lạnh giọng chất vấn nói.
"À."
Nghiêm Đại Hồng chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đưa mắt rơi vào quản lý Ôn Hồng trên mình, "Là thế này phải không? Ôn Hồng làm sao có thể sẽ trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận, đây không phải là có tổn Thiên phủ tiệm cơm danh tiếng sao?" Lập tức, đầy mặt hắn tức giận giải thích.
"Lão bản, hắn nhất định chính là đang địt, chúng ta Thiên phủ hiệu ăn căn cứ khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Cái này phòng riêng rõ ràng là Phạm tiểu thư trước thời hạn đặt trước, những thứ này món đều là nàng điểm. Kết quả ba cái tên này chiếm đoạt người ta phòng riêng, ăn người khác điểm bữa ăn, còn động thủ đánh người đem ta và Phạm tiểu thư bị thương thành như vậy. Ta xem hắn liền là cố ý tới gây chuyện."
Ôn quản lý nói không sai, bọn họ chiếm đoạt Phạm tiểu thư phòng riêng, ta đi vào ý tốt để cho bọn họ đổi một phòng riêng, kết quả bọn họ không muốn, còn mắng chửi người. Cái này mới xảy ra mâu thuẫn. Phục vụ viên vậy vào thời khắc này cắn răng mở miệng nói. Bọn họ lời nói này làm được bốn phía không rõ cho nên vây xem mọi người mặt lộ vẻ bừng tỉnh, không nhịn được nghị luận ầm ĩ.
"Lúc đầu sự việc là như vậy à? Thế là, chiếm đoạt người khác phòng riêng, đả thương người còn lý luận."
Chậc chậc. "Mình chiếm đoạt người khác phòng riêng, đánh người còn có mặt mũi muốn giải thích. Ra mặt thật là dày à? Đầu năm nay thật là loại người gì cũng có, người như vậy phải nghiêm trị, tuyệt không thể tha qua."
Nghe lời của bọn họ, Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh có thể nói là khí được không được. Những người này thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng, trả đũa. Các nàng đang muốn mở miệng giải thích lại bị Sở Dương ngăn lại. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nghiêm Đại Hồng, lạnh lùng mở miệng.
"Đây chính là ngươi nói cho ta pháp.
Nếu là như vậy tiệm cơm này vẫn là đừng mở đi."
"A, người tuổi trẻ, giọng không nhỏ."
Nghiêm Đại Hồng trong mắt ý định giết người trước mắt, chẳng muốn lại cùng Sở Dương nói nhảm, nghiêm nghị nói, "A sóng, cho ta phế hắn." Theo Nghiêm Đại Hồng ra lệnh một tiếng, hắn bên cạnh xét đánh chân Hoàng Lãng bước ra một bước, khí tức cường đại từ hắn trong thân thể lan truyền ra, làm được bốn phía mọi người mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau, sợ bị nội thương. Dẫu sao xét đánh chân Hoàng Lãng danh tiếng cũng không nhỏ, chính là phích lịch đường truyền nhân, đã từng leo lên quá hổ bảng tồn tại. Hoàng Lãng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Sở Dương, lạnh lùng mở miệng.
"Thằng nhóc, ta Hoàng Lãng không chém hạ người vô danh, thức thời lập tức quỳ xuống cho Nghiêm lão bản và Phạm tiểu thư bọn họ nói xin lỗi, nếu không ta không ngại để cho ngươi nếm thử xét đánh chân mùi vị.
Vậy thì để cho ta lĩnh dạy dỗ ngươi cái này xét đánh chân mùi vị đi."
Sở Dương thần sắc lãnh đạm trả lời.
"Tự tìm cái chết."
Hoàng Lãng trong mắt ý định giết người trước mắt, bước ra một bước, tung người nhảy một cái, nhảy lên cao hơn 2m, xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh. Mạnh có lực quất chân giống như chiến phủ hướng về phía Sở Dương đánh xuống. Suy kéo,
Sở Dương thân hình một bên, né tránh hắn công kích. Quất chân mang theo đáng sợ kinh khí trực tiếp đem Sở Dương sau lưng bàn ăn chém thành hai khúc, làm được bốn phía mọi người rung động không dứt. Xét đánh chân Hoàng Lãng quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất kích rơi vào khoảng không, Hoàng Lãng chợt biến chiều, quất chân gào thét hướng về phía Sở Dương đầu đá tới. Lần này Sở Dương cũng không có né tránh, mà là đùi phải gào thét cùng Hoàng Lãng đá tới quất chân cứng rắn phịch trùng một chỗ. Ầm. Nặng nề tiếng va chạm vang lên, kinh khủng kinh khí lấy hai người là trung tâm hướng bốn phía lan truyền ngang dọc. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, xương gãy lìa thanh âm vang lên. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, Hoàng Lãng quất chân ngay tức thì bị gãy, Sở Dương quất chân dư thế không giảm quất vào hắn trên mình. Phốc suy. Hoàng Lãng trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một viên đạn đại bác đổ bay ra, đập vào trong vách tường trở thành một tên phế nhân. Toàn trường chấn động phố, yên tĩnh không tiếng động. Cục cục. Tê. Tước chừng qua một lúc lâu mới có nuốt nước miếng và ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều biết xét đánh chân Hoàng Lãng mạnh mẽ. Biết hắn vậy thực lực kinh khủng, nhất là chân hắn pháp ở Giang Châu cũng có chút danh tiếng. Bọn họ cho rằng vậy tiểu tử tất nhiên sẽ bị Hoàng Lãng một trận đòn độc. Nhưng mà, kết quả nhưng hoàn toàn ngoài bọn họ ý liệu. Vậy tiểu tử trực tiếp một cước đá gãy Hoàng Lãng chân, đem hắn cường thế đánh bại. Cho dù là Ôn Hồng và Phạm Tư Kỳ đều bị cái này hung hãn một màn sợ hết hồn. Nghiêm Đại Hồng chính là cặp mắt híp lại, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Hoàng Lãng sư xuất phích lịch đường, là khó khăn thật tốt tay, đi theo hắn nhiều năm, lại bị vậy tiểu tử dễ dàng như vậy đánh bại. Bất quá, Nghiêm Đại Hồng dẫu sao là thấy quen việc đời người, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Dương. Khó trách thằng nhóc ngươi dám ở chỗ này gây chuyện, nguyên lai là có chút bản lãnh. Bất quá, ta Thiên Phủ hiệu ăn cũng không phải là ngươi có thể dương ai địa phương. Theo Nghiêm Đại Hồng tiếng nói rơi xuống, một tên thân hình to lớn, cao đến 1m9 người to con đồ đen trên vai vác một cây điện côn mang nhóm lớn nhân viên an ninh từ bốn phương tám hướng tràn tới. Thiên Phủ hiệu ăn thành tựu Giang Châu nhất cái nổi danh hiệu ăn, có thể ở nơi này sừng sững nhiều năm, an ninh phương diện dĩ nhiên là không thể bắt bẻ. Nhìn vậy người to con đồ đen, hiện trường không ít người sắc mặt không nhịn được đổi một cái, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ẩn núp sâu đậm sợ hãi. Bởi vì cái này người to con đồ đen chính là Thiên Phủ tiệm cơm an ninh người phụ trách Hồng Tinh, tức hiệu Hắc Hổ, thực lực xa ở xét đánh chân Hoàng Lãng bên trên. Đã từng hắn ở hổ bảng hạng lại là cao đến 93, chỉ là sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì lựa chọn ẩn lui đi theo ở Nghiêm Đại Hồng bên người, sâu được Nghiêm Đại Hồng trọng dụng, giúp hắn quản lý dạy hiệu ăn. Trước kia những cái kia ở Thiên Phủ hiệu ăn người gây chuyện tất cả đều bị hắn cắt đứt tay chân mất hết bên trong sông cho cá ăn, là một cái chân chính người tàn nhẫn. Lão bản, có gì phân phó? Hồng Tinh mang nhóm lớn nhân viên an ninh chạy tới hiện trường, ồ mồm nói: "Cho ta đem điều này gây chuyện tiểu tử cắt đứt tay chân, ném vào bên trong sông cho cá ăn." Nghiêm Đại Hồng thần sắc lạnh như băng mở miệng: "Được." Hồng Tinh nhẹ khẽ gật đầu, cầm trong tay chơi địa côn, có nhiều hăng hái hướng Sở Dương bước đi. Không nhìn ra thằng nhóc ngươi da mỏng thịt non lại có thể đánh bại Hoàng Lãng, có chút bản lĩnh mà. An ta một gậy. Lời nói chưa dứt âm, Hồng Tinh chợt ra tay, vung mạnh điện côn mang theo cùng dạ thế công hướng Sở Dương đầu đập tới. Thấy vậy, Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, đang muốn động thủ, một đạo thân ảnh nhưng là chợt từ trong đám người thoát ra, chắn Sở Dương trước mặt. Đông. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Hồng Tinh và đạo thân ảnh kia đều là bị cường đại lực lượng chấn động lui ra ngoài. Hồng Tinh lui về sau hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình, mà đạo thân ảnh kia vẹn vẹn chỉ lui không tới 5 bước. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được tất cả người đều là cả kinh. Ai vậy không nghĩ tới có người lại có thể đánh lui Hồng Tinh. Bọn họ đều là đem ánh mắt tò mò rơi vào ngăn ở Sở Dương bên cạnh đạo thân ảnh kia trên. Hắn ăn mặc một bộ màu trắng luyện công phục, khí thế nội liễm, rất có một đại tông sư phong độ, làm người ta liếc mắt. Bất ngờ chính là Bắc Gió Võ Quán quán chủ Hạ Bắc Phong. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Sở Dương, một mặt nụ cười mở miệng: "Sở tiên sinh, ngươi không có việc gì chứ?" "Hạ quan chủ, ta không có sao. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mở miệng cười: "Ta cùng thương hội dài bọn họ ở nơi này ăn cơm, nghe được động tĩnh liền đi ra xem, không nghĩ tới là đám này mắt không mở đồ ở tìm ngài phiền toái." Hạ Bắc Phong lời mới vừa dứt âm, Nghiêm Đại Hồng vậy lạnh như băng thanh âm tức giận liền vào thời khắc này vang lên: "Các hạ rốt cuộc là người nào lại dám nhúng tay ta Thiên Phủ hiệu ăn chuyện?" Hạ Bắc Phong đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là để cho hắn rất là khó chịu. Không đợi Hạ Bắc Phong mở miệng, Nghiêm Đại Hồng tiếp tục mở miệng nói: "Ta cho 30 giây thời gian, ngươi nếu như lập tức rút đi, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ngươi liền cùng hắn như nhau, vĩnh viễn ở lại chỗ này." Ngày hôm nay liên tiếp sự việc đã để cho hắn động chân hỏa. Hạ Bắc Phong trong mắt ý định giết người trước mắt, đang muốn mở miệng, hùng hồn vang dội thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên: "Vĩnh viễn ở lại chỗ này phải không? Ngày hôm nay ta ngược lại là phải xem ngươi như thế nào đem bọn họ vĩnh viễn ở lại chỗ này." Đột nhiên vang lên thanh âm làm được đám người lại lần nữa cả kinh. Ở bọn họ ánh mắt tò mò nhìn soi mói, cả người lộ ra thượng vị giả uy nghiêm. Khi thế lăng liệt thương tứ hải mang nhóm lớn tứ hải thương hội nồng cốt chạy tới, đi nhanh Sở Dương bọn họ bên cạnh, cung kính hỏi: "Sở tiên sinh, Tần tiểu thư, các ngươi không có sao chứ?" "Không có sao." Đạt được Sở Dương bọn họ trả lời, thương tứ hải các người âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Sở tiên sinh, Tần tiểu thư, các ngươi ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta tới xử lý." Nói xong, thương tứ hải liền đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Nghiêm Đại Hồng trên người của bọn họ, trong mắt lóng lánh rét lạnh ánh sáng. "Nghiêm lão bản, ngày hôm nay chuyện này ta cần một câu trả lời hài lòng. Nếu không, ta không ngại mang ta đám này huynh đệ phá hủy nơi này." Chương 143, mãnh hổ phạm tiến. "Thương tứ hải, ngươi cũng muốn nhúng tay ngày hôm nay chuyện này?" Thương tứ hải nói để cho Nghiêm Đại Hồng sắc mặt lộ vẻ được đặc biệt là đất lạnh như băng cùng khó khăn xem. Hắn cùng Thương tứ hải biết nhiều năm, mỗi lần Thương tứ hải đi tới Giang Châu cũng sẽ mang huynh đệ tới hắn hiệu ăn chiếu cố làm ăn. Hắn không nghĩ tới Thương tứ hải ngày hôm nay lại sẽ đứng ra cùng hắn trở mặt. Thương Tứ Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Nghiêm Đại Hồng, sát khí mười phần nói: "Sở tiên sinh đối với ta có ân cứu mạng, hắn sự việc chính là chuyện ta. Cho nên chuyện hôm nay ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không đừng trách ta trở mặt." Thương Tứ Hải vậy kiên quyết thái độ để cho Nghiêm Đại Hồng sắc mặt hoàn toàn đổi được căm trầm. Nếu như ngày thường, hắn khẳng định sẽ cho Thương Tứ Hải mấy phần mặt mỏng, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có thể ngày hôm nay chuyện này nhưng quan hệ đến Phạm Tư Kỳ, phải biết nàng nhưng mà Thiên Lang Thương hội người quản lý Phạm Tiến con gái, mà hắn cùng Phạm Tiến nhưng mà anh em kết nghĩa huynh đệ. Hắn Thiên phủ hiệu ăn có thể có phát triển đến ngày hôm nay, vậy nhiều thua thiệt có Phạm Tiến hỗ trợ. Huống chi, chuyện hôm nay còn quan hệ đến Thiên phủ tiệm cơm danh tiếng và mặt mũi, cho nên bất luận như thế nào hắn sẽ không làm nửa điểm lùi bước. Lập tức, Nghiêm Đại Hồng tranh phong tương đối nói: "Trở mặt, Thương Thứ Hải, ngươi lấy là ta biết sợ sao? Ta nói cho ngươi, nơi này là Giang Châu, mà không phải là Thiên Hải. Dù là ngươi là Long cũng chỉ có thể mang vác, là hổ vậy được cho ta nằm. Hiểu không? Kiếm nhỏ, dẫn người đem nơi này đập cho ta." Thương Tứ Hải trong mắt ý định giết người trước mắt, nghiêm nghị mở miệng. Kiếm Kinh Gió bọn họ gật đầu một cái, đang muốn động thủ mở đập, uy nghiêm cùng dã thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. "Ta xem ai dám." Đột nhiên vang lên thanh âm làm được mọi người đều là cả kinh. Thương Tứ Hải bọn họ chân mày không giấu vết nhíu một cái. Ở bọn họ lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn soi mói, một tên mặt mũi âm nhu, thân hình cao lớn, thể hình to lớn, giống như mãnh hổ người đàn ông trung niên mang một danh bác sĩ và nhóm lớn khí thế hung hãn Thiên Lang Thương hội thành viên chạy tới hiện trường. "Phạm gia! Phạm gia!" Thấy vậy, người xung quanh cửa đều là mắt lộ ra kính sợ, cung kính mở miệng. Bởi vì tới không phải người khác, chính là Thiên Lang Thương hội người quản lý Phạm Tiến. Nhìn vậy đến Phạm Tiến, Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong thần sắc của bọn họ chính là một phiến ngưng trọng. Thiên Lang Thương hội nhưng mà Giang Châu ba đại đỉnh cấp thương hội một trong, thế lực khổng lồ, thực lực hùng hậu, cao thủ như mây, cho dù là một cái chi nhánh chiến lực đều không phải là Tứ Hải Thương hội có thể so sánh. Phạm Tiến thành tựu Thiên Lang Thương hội tám đại người quản lý một trong, làm người lòng dạ ác độc, giết người như ngóe, thực lực vô cùng là khủng bố, ở hội bảng trên có cao đến 61 hạng. Hắn hai người chúng ta liên thủ cũng không nhất định là hắn đối thủ. Bọn họ không nghĩ tới chuyện này lại sẽ cùng hắn có liên quan. "Cha, cha, bọn họ đánh ta. Ngươi có thể được là ta làm chủ hả? Hu hu hu." Nhìn vậy mang người chạy đến Phạm Tiến, bên cạnh Phạm Tư Kỳ hủy khuất được tại chỗ liền khóc. Nghiêm Đại Hồng chính là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lấy hắn nơi này chiến lực còn không có biện pháp bắt lại Thương Tứ Hải đám người này. "Cô bé, ngoan. Không có chuyện gì, cha tới." Nhìn Phạm Tư Kỳ hủy khuất hình dáng, Phạm Tiến tim thương yêu không dứt, cấp vội vàng an ủi. "Cha, chính là tên khốn kiếp kia đánh được ta. Ngươi có thể nhất định phải là ta trả thù, người ta thật là đau nha, hu hu. Yên tâm đi, giao cho cha xử lý, dám đả thương ta con gái bà bối, ta sẽ để cho hắn nếm được cái gì gọi là vạn kiến vệ tim, ngàn đao lăng chỉ, sống không bằng chết mùi vị." Phạm Tiến sắc bén trong mắt lóng lánh âm độc ánh sáng, một cổ sát khí nồng nặc chính là từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra, làm được hiện trường nhiệt độ đều tốt tựa như giảm xuống mấy phần. Một số người sợ hãi nuốt nước miếng một cái, không giấu vết lui về sau một khoảng cách, sợ bị Phạm Tiến giận cá chém tớt. Phải biết, Phạm Tiến nhưng mà nổi danh người tàn nhẫn, lại là một cái thật con gái nô. Đem con gái giao cho bác sĩ xử lý vết thương, Phạm Tiến ngẩng đầu lên đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Thương Tứ Hải trên mình, trong mắt lóng lánh âm độc ánh sáng. "Thương Tứ Hải, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, lập tức đem tổn thương con gái ta cái đó tiểu xuất sinh cho ta cột tới đây, nếu không, ta không ngại ở Long Môn thi đấu còn chưa có bắt đầu trước liền diệt các ngươi Tứ Hải Thương hội." Phạm Tiến một phen căn bản cũng chưa có cho Thương Tứ Hải bất kỳ chỗ chống thương lượng, làm được hắn sắc mặt âm trầm một phiến. Dĩ nhiên, hắn cũng không có nhượng bộ và yếu thế, lạnh mở miệng cười. "Phạm Tiến, ngươi không khỏi quá để ý mình, muốn tiêu diệt chúng ta Tứ Hải Thương hội. Các ngươi điểm này mà người cũng không đủ. Hơn nữa, có thể để cho Sở tiên sinh ra tay dạy dỗ con gái ngươi, đây chính là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, ngươi hẳn thật tốt quý trọng và cảm ơn mới đúng, nếu không cùng nàng kia ngây thơ ở bên ngoài gây đại họa, phơi thay đầu đường có thể gặp phiền toái." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai vậy không nghĩ tới Thương Tứ Hải lại dám như vậy cùng Phạm Tiến mạnh cương. Phải biết, Tứ Hải Thương hội như vậy thế lực ở Giang Châu nhưng mà liền tên cũng chưa có xếp hạng. Thành tựu hội trưởng Thương Tứ Hải ở rất nhiều người trong mắt chính là một cái nhỏ tôm nhỏ. Mà Phạm Tiến nhưng mà Giang Châu ba lớn thế lực cao cấp một trong Thiên Lang Thương hội người quản lý. Trong tầm mắt mọi người, bọn họ hai người thân phận địa vị có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Cho nên Thương Tứ Hải lời nói này mới sẽ để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng không tưởng tượng nổi. "Thương Tứ Hải, ngươi làm Giang Châu là ngươi nho nhỏ Thiên Hải thành phố đâu? Ngươi đây quả thực là ở tự tìm cái chết." Nghiêm Đại Hồng nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt giống như là ở xem người chết. "Cái này hoàn toàn là ở mình tìm chỗ chết. Nếu ngươi cố ý tự tìm cái chết, như vậy ta là được toàn ngươi." Phạm Tiến cả người kinh khí dâng trào, sắc ý ngăng dọc, tức giận mở miệng: "Đại cuồng, cho ta phế hắn." "Đại cuồng, Phạm Tiến tâm phúc, hổ bảng hạng bách cường cao thủ." "Oan." Ở Phạm Tiến tiếng nói rơi xuống ngay mắt, một đạo cường tráng bóng người giống như một đầu bò rừng từ hắn bên người lao ra, huy động thiết quyền hướng Thương Tứ Hải đập tới. "Hừ." Thương Tứ Hải trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không có né tránh hủ ở quyền đập ra, cùng đại cuồng quả đấm đối oanh trùng một chỗ. Đạp đạp đạp. Quả đấm đụng nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Công kích bị ngăn cản, đại cuồng sắc mặt làm biến đổi. Hắn đang muốn biến chiêu, Thương Tứ Hải cánh tay nhưng là chợt run một cái, lực lượng càng thêm cường đại bùng nổ, quả đấm ở lớn cuồng trong con người phóng đại. Đông, máu tươi phun ra, đại cuồng thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy đổ bay ra, đập xuống ở Phạm Tiến bên người, miệng phun máu tươi, tại chỗ trọng thương. Như vậy kết quả làm được hiện trường mọi người mặt liền biến sắc. Cho dù là Phạm Tiến con ngươi vậy cũng không nhịn được rụt một cái. Đại cuồng dầu gì cũng là hổ bảng bách cường cao thủ, lại bị Thương Tứ Hải một quyền đánh bể. Lúc nào Thương Tứ Hải có cái loại này thực lực? Phạm Tiến, ngươi là không tìm ra người sao? Cái loại này con mèo, con chó cũng dám phái ra tới xấu hổ mất mặt. Một quyền đem đại cuồng đánh bại, Thương Tứ Hải chiến ý lại tăng, một mặt khiêu khích nhìn Phạm Tiến. Nếu quyết định cùng Phạm Tiến đối nghịch, như vậy hắn cũng không cần phải cho đối phương mặt. Nghe được Thương Tứ Hải mà nói, đại cuồng khí được bể phổi. Hắn dầu gì cũng là hổ bảng bách cường cao thủ, lại bị người nói thành là con mèo, con chó. Khốn kiếp, ta làm thịt ngươi. Vô tận lửa giận tràn ngập ở trong lòng hắn, hắn trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, đang muốn lại lần nữa động thủ lại bị Phạm Tiến ngăn lại. Phế vật vô dụng, cho ta lui ra. Sau đó, Phạm Tiến ngẩng đầu lên một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, giận dữ thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Khó trách ngươi dám như thế phách lối, nguyên lai là cái này 2 năm thực lực có tăng lên. Bất quá, ngươi điểm này trình độ cũng dám ở trước mặt lão tử múa rượu trước cửa nhà lỗ ban. Cũng được, ngày hôm nay lão tử thì ta cho ngươi chút màu sắc, để cho ngươi xem biết mình có mấy cân mấy lượng. Theo Phạm Tiến lời nói rơi xuống, càng cường đại hơn hơi thở từ hắn trong thân thể lan truyền ra. Hắn giống như một đầu nổi giận sư tử cuồng, mang theo ngập trời ý định giết người chạy thẳng tới Thương Tứ Hải đi. Dọc đường chỗ đi qua tung lên một hồi gió lớn, bốn phía bàn ghế đều bị hắn mang theo kình khí tung bay, có thể nói là hung hãn đến trình độ cao nhất. Thương Tứ Hải sắc mặt trầm xuống, cũng không có yếu thế, chợt lao ra, vung mạnh thiết quyền dùng hết khí lực toàn thân đập ra ngoài. Mọi người đều là đi ra lăn lộn, quả đấm lớn chính là đạo lý. Thấy vậy, Sở Dương chân mày không giấu vết nhíu một cái. Mặc dù Thương Tứ Hải thực lực không tính là yếu, nhưng là Phạm Tiến rõ ràng mạnh hơn. Như vậy cứng rắn phịch rõ ràng Thương Tứ Hải biết ăn thua thiệt, đây chính là hắn không muốn thấy. Lập tức, hắn cong ngón tay bắn ra, một cây ngân châm nhanh như thiểm điện từ trong tay hắn nổ bắn ra, lặng yên không một tiếng động hướng Phạm Tiến thân thể huyệt vị bay đi. Thứ không biết chết sống, còn dám cùng ta cứng rắn phịch. Thấy Thương Tứ Hải lại không sợ chết công tới, Phạm Tiến trong mắt khinh thường quá mức động, thế công hơn nữa hung mãnh, toàn thân tất cả lực lượng đều tập trung ở trên nắm tay. Hắn muốn một quyền đem Thương Tứ Hải đánh thành tạt bã. Mắt thấy nắm đấm của hắn sắp cùng Thương Tứ Hải đụng nhau, một cây ngân châm chợt đánh trúng hắn thân thể, làm được trong cơ thể hắn lao nhanh kinh khí đột nhiên vận chuyển khúc khoái, thế công trì hoãn, động tác xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại. Đông. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Phốc suy. Phạm Tiến như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bị Thương Tứ Hải một quyền đập bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nghiêm Đại Hồng bối rối. Phạm Tư Kỳ bối rối. Thiên Lang Thương Hội những cao thủ vậy bối rối. Bốn phía các người vây xem vậy đều ngẩn ra. Cho dù là Hạ Bắc Phong bọn họ cũng bị Thương Tứ Hải uy lực của một quyền này cho sợ ngây người. Thậm chí liền Thương Tứ Hải tự mình đối mình uy lực của một quyền này cũng có hoài nghi. Hắn đối Phạm Tiến thực lực lại rõ ràng bất quá, cho dù là thực lực mình được tăng lên vậy tuyệt không thể nào có như thế xinh mánh. Như là nghĩ tới điều gì, hắn theo bản năng nhìn về phía Sở Dương, phát hiện Sở Dương chính diện chứa mỉm cười nhìn mình. Mới vừa là Sở tiên sinh em thầm xuất thủ tương trợ sao? Thương Tứ Hải trong lòng ngay tức thì có phán đoán. Người xung quanh cửa coi như không rõ cho nên, lộ vẻ rung động cùng khó tin thanh âm chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra. Trời ạ, đây là tình huống gì? Phạm gia bị một quyền đánh bay. Cơn mờ nở, vậy cái gì tên không tác phẩm kinh điển Thương Tứ Hải lại đánh bại Phạm gia? Phạm gia nhưng mà hổ bảng hạng 61 cao thủ lại chỉ như vậy đánh bại. Huynh đệ, nói cho ta, đây là thật sao? Phạm gia bị người một quyền liền nổ. Thiên Lang Thương hội các thành viên cũng là từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng từ đến Phạm Tiến bên cạnh, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Phạm gia, ngươi như thế nào? Cha, ngươi thương thế có nghiêm trọng không ạ? Phạm Tư Kỳ cũng là vào tới, ân cần hỏi. Hụ hụ. Phạm Tiến vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền không nhịn được kịch liệt ho khan. Hắn cảm giác mình lực lượng thật giống như bị phong ấn một nửa, không để được chút nào khí lực tới, lộ vẻ được cực kỳ khó chịu. Hắn che ngực, khó khăn ngẩng đầu lên, thần sắc không cam lòng nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải. Vô liêm sỉ, ngươi mới vừa rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Mọi người ánh mắt đều nhìn đây, ta có thể đối ngươi làm gì? Làm sao? Không đánh lại liền muốn kiếm cớ thay mình chối bỏ trách nhiệm. Thương Tứ Hải lạnh lùng quét Phạm Tiến một mắt, mặt coi thường mở miệng. Người người đều nói ngươi Phạm Tiến là một con mãnh hổ, theo ta xem rõ ràng chính là một cái hồ giấy, bên trong xem không còn dùng được à? Phạm Tiến bị Thương Tứ Hải lời nói này khí được cả người phát run. Ở hắn trong mắt Thương Tứ Hải chẳng qua là một cái tên không tác phẩm kinh điển thẳng bụi đời mà thôi, hắn một đầu ngón tay là có thể đẻ chết. Kết quả hiện tại hàng này ở trước mặt hắn giễu võ dương oai, làm mưa làm gió. Đây đối với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, hôm nay hắn chỉ cần một sự lực liền cảm giác được ngực đau nhức, căn bản không biện pháp động thủ nữa. Hắn thần sắc giết lạnh, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, trong mắt sát ý nồng nặc ở dâng trào. Hắn đang muốn mở miệng, sang sảng tiếng cười nhưng vào thời khắc này vang lên. Ha ha, nếu như Phạm huynh đều là hồ giấy, như vậy ngươi Thương Tứ Hải lại là thứ gì? Theo thanh âm này vang lên, một tên một mắt nam đao sẹo và một tên che lớp ông già mang mấy chục số khí thế ác liệt dưới quyền chạy tới hiện trường, làm được hiện trường bầu không khí lại lần nữa đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Chương 144, để cho bọn họ chó cắn chó. Diều Võ Long. Thương Tứ Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vậy mang người chạy đến một mắt nam đao sẹo, trong mắt lóng lánh cừu hận ánh sáng, toàn thân khí thế dâng trào, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Diều Võ Long, Ngũ Long Thương hội hội trưởng, Thương Tứ Hải nhiều năm qua tử đối đầu, ở Giang Châu vô cùng thua tiếng tốt. Diều Võ Long coi thường Thương Tứ Hải vậy ánh mắt cừu hận, cùng Phạm Tiến Hàn Huyên. Phạm huynh, như thế nào? Không có sao chứ? Ta không có chuyện gì, ngươi làm sao tới? Phạm Tiến hít sâu một hơi, cố đè xuống ngực đau nhức, trầm giọng hỏi. Mang thủ hạ các huynh đệ tới đây ăn cơm, xem tới nơi này náo được rất hùng, liền tới đây xem, không nghĩ tới là Thương Tứ Hải cái này con chó vườn ở chỗ này gây chuyện. Diêu Võ Long cười trả lời. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Thương Tứ Hải trên mình, lạnh mở miệng cười. Thương Tứ Hải, là ai cho ngươi dũng khí chạy đến Giang Châu tới ngang ngược? Lão tử lần trước cho ngươi dạy bảo còn chưa đủ sao? Không đợi Thương Tứ Hải trả lời, Diêu Võ Long đưa mắt rơi vào cách đó không xa Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh trên mình, một mặt tham lam nói,